Chương 289, Kim Quế tung bay. Chương 289, Kim Quế tung bay. Kinh thành từ biệt, lại lần nữa gặp lại. Thái Bá lần đầu tiên nhìn thấy đôi này tuổi trẻ vợ chồng là rất mừng rỡ. Hắn há miệng muốn nói, lại không cẩn thận ho khan. Nguyên Nhật càng không ngừng thuận phía sau lưng của hắn vỗ nhẹ, Hạ Vãn Yên thì lập tức quay người xách ấm chấm trà. Hai vợ chồng phối hợp ăn ý, Nguyên Nhật nâng chén trà đáy, để Thái Bá uống nước. Thái Bá chậm một hơi, mới gạt ra một tiếng cười, từ hai ánh mắt rơi vào hai người trẻ tuổi trên thân ta không nghĩ tới các ngươi có thể đến. Nguyên Nhật hốc mắt đỏ lên, ngữ khí cũng có một tia nhẹ oán, nếu không phải chúng ta tới thăm viếng ngài, bệnh này, ngài muốn giấu giếm đến khi nào đâu? Thái Bá nắm tay khoác lên Nguyên Nhật trên cánh tay, mượn hắn lực, ngồi dựa vào đầu giường người đã giả, hôm nay chân đau xót, ngày mai đau đầu. Cái bệnh này liên tiếp cái kia bệnh vật căn bản đoạn không được. Ta cũng không thể, có cái đau đầu nhức óc, liền đem các ngươi từ kinh thành ngàn dặm xa xôi hô trở về đi. Thái Bá lúc nói chuyện, thở hổn hển âm thanh tại phổi cùng yết hầu ở giữa quanh quẩn, đọc nhấn rõ từng chữ nhiều mơ hồ, sớm đã không thấy lúc trước truyền thụ cho hắn việc học lúc sắc bén nguyệt khí. Khi đó Thái Bá, bề ngoài mặc dù có tuế nguyệt lưu lại vết khắc, trong lòng lại vẫn là văn nhân khí phách. Há miệng là huy hoàng cổ kim, nhấp chỉ là mênh mông càn khôn. Hắn ngồi ở bàn trà sau, Thái Bá thủ nắm một cuốn sách. Hắn ưa thích ngửa đầu nhìn xem Thái Bá thao thao bất tuyệt giảng thuật từ xưa đến nay đế vương, danh tướng, dũng tướng, chí sĩ. Thái Bá rất biết kể chuyện xưa, lại khô khan thiên trường, từ trong miệng của hắn nói ra, cũng là sinh động như thật, như lâm kỳ cảnh. Lực lượng đông đảo hùng mạnh, đập nồi dìm thuyền, từ chiến đến cùng, bốn bề thọ địch bốn. Thành bại, không phải là tiến thôi bốn. Thái Bá xưa nay không chỉ dạy Nguyên Nhật nhìn thấy tốt, hướng lên, thiện, cũng làm cho hắn kiến thức hỏng cùng ác Nguyên Nhật, trên chiến trường chém giết cố nhiên đáng sợ, nhưng sau này ngươi sẽ kiến thức càng nhiều im ắng tranh đấu. Ngươi chết ta sống tranh đấu, xưa nay không chỉ giới hạn ở chiến trường. Thế gian không phải đen tức trắng, càng là tại không phân trắng đen thời điểm, liền càng phải đứng vững gót chân, không nên động lắc. Dưới chân có thể hướng lui về phía sau, tâm không cần lăn lư. Thái Bá biết rất nhiều đạo lý, phải chờ tới Nguyên Nhật có kinh lịch, thậm chí ăn thiệt thòi sau, mới có thể linh ngộ. Nhưng hắn không tiếp tại sớm nói cho hắn biết những lời này. Nếu có thể ở quan trọng lúc cứu hắn một mạng, vậy liền không thể tốt hơn. Hắn là từ Đào Miên đằng sau, Nguyên Nhật gặp phải vị thứ hai lương sư. Đào Miên dạy hắn xuất thế chi pháp, Thái Bá chuyển cho hắn nhập thế chi đạo. Nguyên Nhật xuất phát từ nội tâm sùng kính cùng cảm kích hắn. Thái Bá thật lâu nhìn chăm chú Nguyên Nhật mặt, trong não không khỏi nhớ lại hắn trẻ thơ lúc bộ dáng. Thật lâu, vui mừng cười cười rốt cục trưởng thành a, Nguyên Nhật. Hắn nói không phải Nguyên Nhật cơ quan, kết hôn những sự tình này, mà là thanh niên trước mắt đã bắt đầu trở nên bình thản lại cứng cỏi. Bình thản, đủ để ứng đối mưa rào gấp sóng, cứng cỏi, liền có thể tiếp nhận không biết cực khổ cùng khốn cảnh. Nguyên Nhật từ khi vào cửa sau, vẫn tại là Thái Bá thân thể lo lắng. Lão nhân lúc này phát ra từ đáy lòng than thở, để hắn đang đau thương sau khi, lại cố nặn ra vẻ tươi cười ta có thể có hôm nay, dựa vào Thái Bá vài chục năm như một khi, ở phía trước nắm ta đi. Thái Bá vỗ vỗ mu bàn tay của hắn ta chỉ là ra một phần lực, chín phần là dựa vào chính ngươi. Nguyên Nhật, đi đến hôm nay thật là không dễ, muốn gấp đôi chân quý. Nếu như về sau đi được xa, mê mang, hoặc là lâm vào khốn cảnh, vậy liền bay đầu nhìn xem chính mình là thế nào đi tới. Nguyên Nhật ghi nhớ. Thái Bá cùng Nguyên Nhật nói một lát nói, lại cùng Vãn Yên tâm sự, hỏi nàng phụ thân mạnh khỏe, trong nhà đệ muội mạnh khỏe, Vãn Yên từng cái trở về. Lão giả trước mắt hiền lành ôn nhu, lại kéo lấy một bộ bệnh thể, giang chống đỡ lấy cùng bọn hắn vợ chồng nói chuyện. Hạ Vãn Yên bị đáy lòng thương cảm ép tới không thở nổi, nàng mượn nấu nước lý do ra ngoài, chậm một hơi. Trong phòng, Thái Bá hải thúc giục Nguyên Nhật mang hộ kiện áo dày cho hắn thế tử. Thu thâm thiên hàn, đừng tổn thương do giá rét thân thể. Nguyên Nhật dẫn theo một kiện giày áo đi ra ngoài tìm người, vòng quanh hành lang gấp khúc gạt hai cái quòng, phát hiện thê tử của mình chính ngồi chồm hổm trên mặt đất, không khóc lên tiếng, đáng thương lau nước mắt. Nguyên Nhật yên lặng đem quần áo choàng tại trên người nàng, ngồi xổm ở bên cạnh nàng, thân thể ngươi vốn là sợ lạnh, đừng thật tổn thương do giá rét. Hạ Vãn Yên nằm ở tướng công đầu vai, khuôn mặt từ từ, nước mắt tất cả đều bôi ở hắn trên quần áo, ta chỉ là quá bị đè nén, không khóc đi ra, đều im lìm ở trong lòng, ta muốn im lìm hỏng. Hạ Vãn Yên không có đứng dậy ý tứ, Nguyên Nhật liền bồi nàng tiếp tục ngồi xổm. Hắn vô thê tử cái hốt Thái Bá lão. Đây là chúng ta đều nên tiếp nhận hiện thực, tiễn biệt là chuyện sớm hay muộn. Ta sẽ không, ta chịu không được. Trong lòng của ta rất chán. Ân, ta cũng là Nguyên Nhật con mắt cong lên đến, giống như là đang cười, đáy mắt nhưng cũng có thủy quang nổi lên, ta đã trải qua bài học, nhưng vẫn là học không được bốn. Thái Bá tại sau 3 ngày sáng sớm, im ắng qua đời. Không có bởi vì thân thể ốm đau phát ra kêu rên kêu thảm, cũng không lớn âm thanh hô hào Nguyên Nhật Vãn Yên tới tiễn biệt đi được căn tưởng, sạch sẽ, thể diện. Nguyên Nhật đi vào ngủ phòng khách thứ nhất, còn tưởng rằng Thái Bá chỉ là sáng nay ngủ lấy lại sức, không chịu tỉnh. Có thể Thái Bá chưa từng có thói quen ngủ nướng, sáng sớm không mở cửa cũng là đang náo khó chịu hoặc là có cảm xúc thôi. Hạ Vãn Yên trước đó là mượn nửa canh giờ các loại Nguyên Nhật trợ giúp lão nhân rửa mặt thay quần áo sau mới đi vào trong nhà, nhưng nàng cùng tương công tâm có linh tê, ngày hôm đó sáng sớm lên lúc một trái tim nhảy dồn dập, nàng lo lắng xảy ra chuyện, đi theo tướng công bộ pháp cũng tới đến Thái Bá phòng ngủ. Nguyên Nhật lúc này đã ngồi tại bên giường, một tay nhẹ nhàng giữ tại Thái Bá cổ tay, không có nhảy lên Thái Bá đi, hắn nhẹ giọng nói. Hạ Vãn Yên trong lòng lập tức miệng khô khốc, giọt lớn nước mắt từ trong mắt dũng mãnh tiến ra. Nàng dùng ống tay áo che miệng của mình, không để cho tiếng khóc ấy nhiêu đang cùng Thái Bá làm cuối cùng nói khác Nguyên Nhật. Nguyên Nhật nhìn qua Thái Bá an tường mặt, không khỏi nhớ tới khi còn bé. Mỗi lần hắn muốn đem bài tập thả một ngày, đi ra ngoài chơi, hắn liền muốn làm cái thật sớm, chạy đến Thái Bá phòng ở, tại bên giường trông coi hắn. Chỉ vì Thái Bá mở mắt trước tiên, liền có thể cùng hắn nói chuyện. Thái Bá thỉnh thoảng sẽ vừa ngủ, cố ý kéo dài. Lúc này Nguyên Nhật liền gấp đến độ không được, tại trước giường quay tới quay lui, còn nhẹ khẽ gọi lấy Thái Bá danh tự. Thái bá, thái bá. Khi còn bé hắn, cùng sau khi lớn lên hắn, thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Nhưng bị hắn kêu gọi người, sẽ không bao giờ lại đáp lại. Rõ ràng tối hôm qua còn nói lấy, sáng nay phải dậy sớm, đi xem tòa nhà phía trước con đường kia hoa quế. Chương 290. Đi trễ. Chương 290. Đi trễ. Nguyên Nhật chưa bao giờ tại thái bá trong miệng đã nghe qua con cháu của hắn, hỏi Đào Miên, Đào Miên cũng trở về nói không biết rõ tình hình. Thế là an táng công việc, hắn chủ động bước lên tới. Liên quan tới mộ táng, thái bá sinh trước có chuyện, hết thể giản lược. Vật ngoài thân, sinh mang không đến, chết mang không đi. Kiếp sau. Hắn cũng không trông cậy vào có kiếp sau. Nguyên Nhật luôn luôn nghe lời, hắn đem thái bá hậu sự an bài đến thỏa đáng. Lão nhân liền mai táng tại cách hắn tòa nhà không xa trên một ngọn núi. Tòa nhà qua cho Nguyên Nhật, những này thái bá chi tiền đều lưu lại nói. Nguyên Nhật không muốn đem tòa nhà bán thành tiền, hắn muốn cho hết thảy bảo trì nguyên dạng, thế là cơ hồ không có cái gì động. Hắn cùng thê tử thương lượng, một năm trở về mấy lần, một là quét dọn, hai là truy điệu. Duy nhất mang đi đồ vật là thái bá cho hắn sách, chỉ có một bản, là bọn hắn lần đầu gặp lại, thái bá đưa cho hắn lễ vật. Làm xong những này, Nguyên Nhật liền chuẩn bị hồi kinh. Rời đi trên đường, bọn hắn từ tòa nhà trước cửa đường nhỏ kia đi qua. Bọn hắn lúc rời đi, chính vào buổi chiều. Ánh nắng nghiêng chiếu, đầy đất hoa rơi. Vó phá hoàng kim vạn điểm nhẹ. Nguyên Nhật đưa tay tiếp nhận một tiểu xuyến, nhẹ nhàng đừng ở thê tử bên hai. Hạ Vãn Yên đưa ra hai cánh tay, yêu thương đụng đụng bên thai hoa. Nguyên Nhật ánh mắt ôn nhu như nước đi thôi, Vãn Yên. Hắn nắm tay của vợ, từng bước một đi ra toái kim xếp thành đường. Dinh thự trước hoa quế cây trong gió khẽ đung đưa, tựa như tiễn biệt đợi vợ chồng hai người đi xa, tại một chỗ hoa quế cuối cùng, xuất hiện một đạo xanh nhạt thân ảnh Đào Miên đưa mắt nhìn Nguyên Nhật cùng Vãn Yên rời đi, mới bước lên phía trước, và áo cùng đế giày phất qua hoa rơi, phát ra thanh âm sảng sảng. Tiên nhân đứng tại tòa nhà trước cửa chính, cánh cửa đóng chặt, trước cửa bậc thang cũng rơi đầy tàn hoa. Hắn nhớ tới cái kia buổi chiều, hắn tìm kiếm lạc đường Nguyên Nhật, bất chi bất giác đã tìm được nơi này. Thái bá, Nguyên Nhật, còn có hắn, an vị tại tảng đá kia mài thành trên bậc thang ánh nắng ấm áp, cùng hôm nay một dạng lao bằng hữu, lên đường bình an. Hắn đối với trống rỗng bậc thang nhẹ nhàng nói ra, thanh âm trong gió tiêu tán. Thế sự khắp theo dòng nước, tính ra một giấc chiêm bao kiếp phủ du. Hắn chỉ là đi vào một cái khác trận động. Qua thật lâu về sau, tại cái nào đó đồng dạng thời tiết rất tốt ban ngày, Đào Miên mang hộ một bầu rượu, đến trong núi tế bạn. Hắn nâng cốc ở lại nơi đó, nói mấy câu, liền định rời đi. Xuống núi lúc gặp một nam một nữ, dáng dấp rất giống, đại khái là huynh muội hoặc là tỷ đệ. Bọn hắn mặc màu trắng quần áo, nhìn ra được cố ý để cho mình trở nên không để cho người chú ý, nhưng này nam tử ánh mắt sâu lạnh, khuôn mặt trầm tĩnh, một chút liền biết thân phận không tầm thường. Nữ tử dù là mặc bộ mạc, cũng che giấu không được tự mang ung dung khí độ. Bọn hắn một đường đi đến trong núi, cùng Đào Miên gặp thoáng qua, Đào Miên dừng bước, đứng tại chỗ chờ đợi một lát. Thằng đến cùng hai người kéo ra một khoảng cách, mới theo sau. Một nam một nữ kia, đứng tại thái bá trước mộ địa. Nam không nói một lời, chỉ là đem tế bái dùng đồ vật đều bày ra đến. Nữ cũng không có ngôn ngữ, phối hợp với nam tử động tác đem có thể làm sự tình đều làm, bọn hắn liền đứng tại trước mộ, đứng yên thật lâu. Bởi vì hai người bây giờ không có nói mấy câu, Đào Miên chỉ có thể suy đoán, bọn hắn hẳn là thái bá nhi nữ. Không biết trước đó đến cùng phát sinh qua việc đại sự gì, mới khiến cho bọn hắn cùng mình phụ thân quyết liệt. Đào Miên xa xa nhìn qua bóng lưng của hai người, từ trên người bọn họ tản ra nhàn nhạt niềm thương nhớ, bị phong đưa đến hắn đứng đấy địa phương. Vì cái gì chí thân ở giữa cửu hận, cũng nên thông qua tử vong đến trừ khử đâu? Đào Miên cuối cùng nhìn bọn hắn một chút, quay người, lặng yên không một tiếng động rời đi bốn. Nguyên Nhật đối với thái bá cảm kích, có lẽ sẽ một mực tiếp tục đến tính mạng hắn kết thúc ngày đó. Thái bá đã sớm cho hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, ngay tại hắn thành hôn trước đó. Nguyên Nhật mới vào hỏa lộ, đi được muốn so người đồng lứa thuận lợi được nhiều. Có thái bá đi qua đệ tử ở ngoài sáng dịu dắt, còn có đến từ thê tử nhà mẹ đẻ trong bóng tối lợi trợ. Nhưng Nguyên Nhật từ đầu đến cuối khiêm tốn địa thấp. Thiêm Long vật dụng, hiện tại còn không phải tự tiện làm thời điểm. Tiểu phu thê sau khi trở lại kinh thành, Đào Hoa Sơn thời gian, lại về tới bình tĩnh không lay động dáng vẻ. Đào Miên mỗi ngày trải qua tương đương quy luật, trừ vẫn ưa thích nằm ý, nhưng hắn nằm ý, cũng là có nguyên tắc nằm ý đói bụng liền nhất định sẽ đem chính mình từ trên giường bốc đến. Nguyên Nhật thư tín gửi tới rất tấp nập. Cùng một ít không có lương tâm tiểu đồ đệ không giống với, Nguyên Nhật coi như không tại Đào Hoa Sơn, cũng từ đầu đến cuối không muốn xa rời lấy phương này khí hậu. Mà lại quan trường khó khăn, nói thật nói dối trộn lẫn nói. Mặt nạ mang lâu, Nguyên Nhật cũng sẽ cảm thấy mệt mỏi. Có thể làm cho hắn căng cứng tinh thần trầm tĩnh lại, chỉ có hai người. Một cái là Hạ Văn Yên, một cái khác chính là Đào Miên. Nguyên Nhật coi như viết thư, chín thành đều là nhẹ nhõm vui sướng chủ đề, chỉ có một thành, trò chuyện chút trên triều đình sự tình, còn không dám trò chuyện quá rõ, sợ Đào Miên đi theo lo lắng Đào Miên đã lo lắng. Gần đây hai tam phong thư, rõ ràng nhìn ra được Nguyên Nhật thể sát tinh thần khó nén mọi bệnh. Hắn chỉ sợ là gặp cái gì khó giải quyết sự tình, nhưng hắn lại không chịu cùng Đào Miên minh nói. Đào Miên nếm qua loại thua thiệt này, hắn sợ hắn trễ một bước, Nguyên Nhật bên kia liền vô lực vãn hồi. Thế là hắn dọn dẹp một chút hành lý, chuẩn bị trời vừa sáng liền xuống núi. Nhưng hắn còn không có rời núi đâu, mới nhất tin liền đưa vào trên núi. Nguyên Nhật bị giáng chức xuất kinh thành đọc xong nội dung trong thư lúc, Đào Miên là rất kinh ngạc. Nguyên Nhật tính tình hắn hiểu rõ, không phải loại kia nói chuyện bất quá đầu óc, dễ dàng đắc tội với người loại hình. Hắn có chính mình đạo lạc quan, mười mấy năm qua làm được cũng rất tốt. Nhưng coi như hắn đã làm đến tiếp cận hòa mỹ, hay là cố ý liệu bên ngoài quẫn cảnh đàn chờ hắn, Đào Miên lâm thời sửa lại mục đích, hắn muốn đi Nguyên Nhật bị giáng chức nhậm chức địa phương. Nơi này quá vắng vẻ, rừng tiêm nước độc, cũng không biết Nguyên Nhật có thể ăn được hay không được loại khổ này đồng dạng vắng vẻ Đào Hoa Sơn, liền muốn so nơi này vui vẻ phồn vinh được nhiều. Đào Miên dựa theo trên thư viết, tìm tới Nguyên Nhật trụ sở mới lúc, hắn ngay cả con mắt đều trừng lớn. Một cái cũ nát nhà cỏ, nếu không phải Nguyên Nhật từ trong nhà ra đón, hắn đều coi là nơi này ban đêm náo quỷ. Nguyên Nhật rất nhiệt tình, còn có chút thấy nấy, nói hắn cũng là vừa tới không lâu, còn không có dàn xếp lại, xung quanh cũng chưa quen thuộc. Không phải vậy liền có thể càng chu đáo khoản đãi. Đào Miên, Đào Miên khoát khoát tay, để Nguyên Nhật đừng đánh bộ kia giọng quan, ta không phải ngươi những đồng liêu kia, Nguyên Nhật, ngươi cùng ta có sao nói vậy, có hai nói hai là được. Ngươi thiếu cái gì, tiền tài hay là vật? Đào sư phụ giúp ngươi lấy ra. Nghe được Đào Miên lời này, Nguyên Nhật căng cứng thân thể rốt cục buông lỏng một chút. Đào sư phụ, ta cái gì cũng không thiếu. Nguyên Nhật ngược lại là lạc quan, ở chỗ này chưa chắc là chuyện xấu, trăng tròn thì khuyết, tránh đầu gió cũng là tốt. Chỉ là, muốn để Vạn Yên cùng Hải Tử đi theo ta cùng một chỗ chịu khổ. Nguyên Nhật vừa dứt lời, trong phòng liền có động tĩnh. Hạ Vạn Yên kéo ngã ngựa búi tóc, khuôn mặt so Đào Miên trong trí nhớ càng mượt mà chút, xem ra cùng Nguyên Nhật thành hôn đằng sau thời gian trôi qua không tệ, ngay cả thân thể đều dưỡng hảo không ít. Nàng một tay nắm Nam Hải, Nam Hải quả thực là Nguyên Nhật phiên bản, cùng hắn khi còn bé giống nhau như lúc. Hắn so tuổi thơ lúc Nguyên Nhật muốn to gan hơn chút, con mắt nhỏ giọt loạn chuyển, nhìn qua tiểu tâm tư không ít Đào Miên đang quan sát hắn, hắn cũng đang quan sát Đào Miên. Đào Miên mỉm cười, hắn lại có chút bối rối, tay chân loạn bày một trận, cuối cùng trốn ở mẫu thân sau lưng đi, chỉ có nho nhỏ thịt thịt tay siết chặt Hạ Vạn Yên quần áo. Hạ Vạn Yên hay là lúc còn trẻ tính nết, gặp người ba phần cười. Nàng hỏi trước đợi Đào sư phụ, sau đó mới nhẹ nhàng oán trách tướng công tại sao lại nói việc này. Sớm cùng ngươi giảng minh bạch, ngươi đi nơi nào, hai mẹ con chúng ta cũng theo tới chỗ đó. Sau đó nàng đem Tiểu Hải từ phía sau vứt đi ra, sờ lên đầu của hắn dưa đúng không? Tiểu Trì, Tiểu Trì, đây là tên của ngươi không? Đào Miên nửa ngồi xuống tới, cùng Tiểu Hải nhìn thẳng. Tiểu Hải một lần nữa lấy dũng khí, nhìn lại ánh mắt của hắn đi trễ, Nguyên Hành Trì, tên của ta. Chương 291, giáng chức đi ra tể tướng. Chương 291, giáng chức đi ra tể tướng. Bị giáng chức trích đến như vậy xa xôi châu huyện, Nguyên Nhật một nhà ba người lại thích tướng tốt đẹp Đào Miên xem xét, không cần hắn quá nhiều quan tâm. Dừng lại mấy ngày sau, tiên nhân liền về Đào Hoa Sơn. Lục Biến Sơn nguyên trắng đầy xuyên, chim đỗ quyên âm thanh bên trong mưa như khói. Nhân gian tháng tư, chính là thời tiết tốt. Tốt như vậy thời tiết, thích hợp cùng ba lượng hảo hữu đạp thanh du ngoạn. Nguyên Nhật thành gia lập nghiệp sau, Đào Miên thời gian liền thanh nhàn nhiều. Bàn tay vàng không xuất hiện, hắn cũng không có thu đồ đệ dự định, đã từng gặp được mấy cái thích hợp tu chân hạt giống tốt, Đào Miên cũng không có cao hứng qua thu nhập tọa hạ làm đồ đệ suy nghĩ. Nói đến, hắn vốn là cái lười nhác tính tình. Nếu như không phải bàn tay vàng tồn tại, hắn khả năng thật muốn ở trong núi cô độc sống quãng đời còn lại, đồng thời tự nhận là cuộc sống như vậy rất không tệ. Đào Miên đưa tay, tùy ý gỡ đóa hoa, tại giữa ngón tay đổi tới đổi lui, ánh mắt bị chân trời mây trở khắp nơi tung bay. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng Tước Tiết trưởng quý cùng A Cửu đi ra, uống rượu hai chén. Đào Miên trong lòng dạng này dự định, hào hứng cùng một chỗ, xoay người dẫm lên gốc gỗ liền trở về phòng, múa bút thành văn viết xuống hai lá thiệp mời, để Tiết Hán A Chín đến Đào Hoa Sơn tụ lại. Lam cái đuôi truyền tin chim ở chân trời bay lượn, đi xa lại bay trở về, chỉ đem trở về một người tin. Là A Cửu. A Cửu nói gần đây Huyền Cơ lâu sinh ý bận rộn, tìm đến nàng làm vũ khí quý khách không ít. Nàng không thể phân thân, nhưng đáp ứng Đào Miên, trong tháng này chắc chắn sẽ rút ra hai ngày, đến Đào Hoa Sơn tìm Đào Miên ôn chuyện. Mang đến Tiết phủ tin nhưng thủy chung không có hồi âm, cái này cùng Tiết trưởng quỹ dị vãng diễn xuất không hợp. Đào Miên cùng Tiết Hán ở chung phương thức chính là như vậy, một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Đào Miên nhìn như là cái trên núi ngồi xổm, kỳ thật gây ra phiền phức thật không ít. Tiết trưởng quỹ không thể thiếu mỗi năm năm thu thập một lần cục diện rối rắm. Mặc dù phiền, nhưng thu. Nếu là ngày nào Đào Miên không đến phiền phức hắn, hắn sẽ không coi là người này rốt cục thành thục hiểu chuyện. Tương phản, hắn khả năng đang suy nghĩ, người có phải hay không chết ở trên núi. Hiện tại Tiết trưởng quỹ bật vô âm tín, đã có thời gian rất lâu Đào Miên nhớ kỹ tại hắn giúp 6 thuyền tìm thủy sinh thiên thời điểm, Tiết trưởng quỹ đã không thấy tăm hơi. Hiện tại ngũ đệ tử lục đệ tử tất cả đều chôn dưới đất đâu, Tiết trưởng quỹ sự tình hay là không có cách nào buồn. Tiết trưởng quỹ sẽ không phải là chết đi. Đào Miên nhịn không được dạng này quan tâm nói. Về sau A Cửu bách bận bịu bên trong đến Đào Hoa Sơn, trộm đến mấy ngày thanh nhàn. Tiên nhân nhiệt tình khoản đãi lao hữu, tự mình hạ chủ làm vài món thức ăn. A Cửu mỉm cười cảm tạ, nhưng một ngụm không ăn, chỉ gặm hai khối dưới núi mua được bánh nướng. Mỗi lần Đào Miên khuyên hắn dùng nữa, nàng liền khuyên Đào Miên uống rượu. Nàng đối với Đào Miên tiểu lượng rất có phổ, uống say liền không gọi nàng dùng nữa. Bọn hắn ngay tại hoa đào dưới bàn đá đối ẩm. Đào Miên say ngã tại bàn, ngón trỏ khoác lên chén bạch ngọc vùng ven, đem cái chén ép đến trên mặt tảng đá nhanh như chớp lăn. A Cửu trong mắt chứa ấm áp ý cười, nhìn hắn tại sau khi say rượu nói chuyện từ từ, động tác cũng chậm rãi. Đào Miên say sau ưa thích lôi kéo người nói chuyện, không nghe cũng phải nghe, vốn là cái nói nhảm tiên nhân, đợi uống say sau há miệng càng là không có ngăn cản. Hắn cùng A Cửu nói rất nhiều chuyện trước kia liên quan tới nàng, liên quan tới Tiết trưởng quỹ. Các đệ tử đàm luận rất ít, cái này có chút vượt quá A Cửu dự kiến. Bất quá ngẫm lại, Đào Miên đệ tử ngay cả mặc niệm một lần danh tự đều sẽ làm cho lòng người nát, không nói đến trò chuyện lên bọn hắn đã từng Đào Miên nói một vòng, lại cuốn về Tiết trưởng quỹ. Hắn hỏi A Cửu, làm sao gần nhất luôn luôn không gặp được Tiết Hán người, có phải hay không con hắn vụng trộm chết mất? A Cửu cho hắn tròn một tầng áo ngoài. Tháng tư do trung quy là lạnh, sợ thổi bị thương. Nàng kiên nhẫn trả lời Đào Miên, đây đã là nàng lần thứ năm đáp lại Đào Lang, Tiết Hán hắn đi xa nhà, sẽ trở lại. Đi xa nhà Đào Miên ngập ngừng nói, lặp lại A Cửu lời nói, xem ra là thật say. Hắn đem hai cái cánh tay đoàn cùng một chỗ, mặt vùi vào đi là bao xa cửa. Cái này đều có tốt. Rất nhiều ngày. Thiên nhân tiếng nói càng ngày càng thấp, con muỗi ong ong giống như. A Cửu biết hắn say đến mệt ra rời, cũng liền không có ứng hắn. Dù sao mặc kệ ứng cái gì đều là phí công, nếu là hắn không ngủ được, còn phải đem vấn đề giống như trước lại bắt tới hỏi. Người ngủ thiết đi, A Cửu đem trong chén rượu thừa uống thôi, đem trên bàn canh đĩa bát trà thanh lý lấy đi, lại cho Đào Miên đem áo ngoài dịch tốt, liền lặng lẽ im lặng rời đi Đào Hoa Sơn. Trên núi gió lặng lặng phất qua tiên nhân tán trên mặt đất và áo. Tiết trưởng quỹ hạ lạc thành mê, Đào Miên hỏi qua những cửa hàng kia bên trong đương gia trưởng quỹ, lấy được trả lời cũng đều là không rõ ràng. Nay cũng phù hợp Tiết Hãn tính cách, hắn từ trước tới giờ không nhẹ tin người. Tư nhân hành tung luôn luôn bảo mật, định kỳ tuần sát hắn danh nghĩa, còn có Đào Miên danh nghĩa gia nghiệp, thu người khác mời, đi mấy cái không thể không đi xã giao. Chứ những ngày nhất định phải lộ mặt trường hợp, lúc khác không có ai biết hắn đang làm cái gì. Các trưởng quỹ an ủi Đào Miên, để hắn không cần quá lo lắng. Dù sao nhị trưởng quỹ nhìn muốn so đại trưởng quỹ đáng tin cậy nhiều, đại trưởng quỹ hay là nhiều quan tâm chính mình, chia ra chủ ý ngu ngốc. Tiết Hãn tung tích không rõ, việc này tại tiên nhân trong lòng buộc lại cái nút thắt, thời gian rất lâu đều không giải được. Nói hồi nguyên ngày, Nguyên Nhật tại lần thứ nhất bị giáng trước sau, không đến 3 tháng, liền bị một lần nữa triệu hồi kinh thành, còn thăng lên quan. Hắn cho Đào Miên viết thư lúc nâng lên chuyện này, ngữ khí nhàn nhạt, lời ít mà ý nhiều để lời miệng, càng nhiều văn tự dùng tại trò chuyện hắn ái tử Nguyên Hành Chỉ. Nguyên Nhật 30 tuổi năm đó nên đón chính mình đứa bé thứ nhất, cùng đồng liêu so sánh muốn muộn được nhiều, lại là con trai độc nhất, đối với đứa nhỏ này có nhiều một phần yêu thương. Hạ Vãn khói thể cốt yếu, năm đó sinh hạ Nguyên Hành Chỉ kém chút tiêu tốn nàng nửa cái mạng. Canh giữ ở bên ngoài gian phòng trắng đêm khó ngủ, lo lắng đến nỗi ngay cả đứng ngồi cũng khó an tư vị thực sự không dễ chịu. Nguyên Nhật không bỏ được lấy thêm thê tử tính mệnh mạo hiểm, thế là Nguyên Hành Chỉ thành hắn duy nhất hài tử. Nguyên Hành Chỉ rất hiểu chuyện, lại thông minh. Đào Miên nói hắn là Nguyên Nhật phiên bản, không có chút nào khoa trương, mà lại so với cha hắn khi còn bé dinh dưỡng không đầy đủ yếu đuối bộ dáng, Nguyên Hành Chỉ muốn khỏe mạnh được nhiều. Nguyên Nhật chiều nào hướng muốn làm chuyện thứ nhất, chính là từ trên cây hoặc là nóc nhà đem nhi tử lấy xuống. Nói lên những việc vật này, Nguyên Nhật luôn luôn không tiếc rẻ bút mực, trong câu chữ đều lộ ra hắn đối với Nguyên Hành Chỉ từ ái tâm. Hắn như vậy quý trọng hắn, đem hắn coi là thế gian hết thảy đáng thương đáng yêu. Tập hợp Đào Miên đọc lấy cái kia từng phong tin, bên trong viết chính là bọn hắn phụ tử ở giữa trung đụng chuyện lý thú, mỗi lần đều muốn kìm lòng không được cười lên. Thê tử cùng hài tử tồn tại, để Nguyên Nhật cảm thấy an ủi. Nguyên Nhật tại hồi kinh sau, qua 2 năm sống yên ổn thời gian, lại một lần bị giáng chức. Bị giáng chức nguyên do hắn không cùng Đào Miên nói tỉ mỉ, chỉ chọn ra phỉ báng triều đình mấy chữ. Lấy Nguyên Nhật loại này thanh liêm khắc kỷ diễn xuất, đoán chừng lại là bởi vì trong triều đình bộ đảng tranh Đào Miên không hiểu những này tranh đấu, Nguyên Nhật cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều, chỉ nói là lần này bị giáng chức địa phương không sai, hoa trà rất đẹp. Hắn đơn giản một câu, khơi gợi lên Đào Miên tâm tư. Thế là tiên nhân cũng ở trong núi, chọn đất trồng một mảnh nhỏ bạch sơn trà. Lần này bị giáng chức thời gian có 1 năm, triều đình lại xảy ra biến hóa, Nguyên Nhật lại dẫn một nhà già trẻ trở lại kinh thành, lần nữa thăng quan. Bất quá thiệt vui trong tàn, tiếp qua 1 năm rưỡi, Nguyên Nhật lại bị giáng chức. Lần này hắn nói nhà mới cửa ra vào hoa sen rất không tệ, Đào Miên nhìn thấy tin, lại trồng một mảnh nhỏ phấn hà. Nửa năm sau, Nguyên Nhật nhận được ý chỉ, lại gọi hắn hồi kinh. Lần này hắn đều không muốn cùng Đào Miên ở trong thư dông dài, chỉ là đơn giản về kinh 2 chữ. Sau đó lại là biếm trích, hồi kinh, thăng quan, biếm trích 4. Vài lần tuần hoàn. Chỉ là đọc lấy tin, Đào Miên cũng không đủ sức đậu đen rau muống. Húng chi là kinh nghiệm bản thân những này chập trùng lên xuống Nguyên đại nhân. Hướng tốt muốn, mỗi lần bị giáng chức đằng sau liền có thể thăng. Là quan điểm, nói không chừng ngày sau thật có thể giáng chức ra cái tể tướng đến. Đào Miên ở trong lòng đem lời này phụ lên, Nguyên Nhật còn về một câu, Đào sư phụ nói đúng. Tại Nguyên Nhật lần thứ 7 bị giáng chức xuất kinh thành thời điểm, vợ cả của hắn một khói, thân thể không chịu nổi. Nguyên Nhật thật lâu không gửi thư, Đào Miên không yên lòng, trước khi khởi hành đi thăm viếng bọn hắn một nhà. Chờ hắn đến Nguyên gia thời điểm, một lớn một nhỏ 2 cha con, ngồi tại bậc cửa ngẩn người. To như vậy cái nhà, chỉ có 2 người phụ tử bọn hắn. Chương 292. Một khối khó ăn bánh bao không nhân. Chương 292. Một khối khó ăn bánh bao không nhân. Nguyên Hành Chi trưởng thành, 15-16 tuổi niên kỷ, kém một cước liền có thể vượt qua bậc cửa kia, đi vào nhân sinh tiếp theo giai đoạn. Chỉ là môn hạm này quá cao, thường thường nương theo lấy ngoài ý muốn, ly biệt, tuyệt cảnh, tử vong. Hết thảy mặt trái tự tạo. Hắn đại khái là lần đầu tiên đối mặt sinh tử chuyện này. Không có chết, liền sẽ không phụ trợ sinh, vốn liền là bị hô hấp lấy không khí, cũng nên bọn người cảm thấy ngạt thở lúc, mới có thể ý thức được chân quý của nó. Hai chân của hắn cũng cùng một chỗ, tay khoác lên trên đầu gối, ngơ ngác nhìn qua phía trước một gốc khô héo cây, đó là cái gì cây đâu, hắn không biết. Hắn đang suy nghĩ gì đấy, hắn cũng không biết. Người tại bị vượt qua tự thân nhận biết sự tình đã kích trước tiên, không phải bi thương khổ sở, mà là mờ mịt, cùng bất lực. Yêu thương hắn mẫu thân đi, hai mắt nhắm sẽ không bao giờ lại mở ra. Thiếp đi còn có thể tỉnh nữa, chết đi chính là vĩnh viễn ngủ. Cha đã liên tục 3 ngày chưa hề nói chuyện, chỉ là đến nên ăn cơm thời gian, giống đại hoàn thành một kiện không thể không hoàn thành nhiệm vụ, nấu cơm cho hắn, đem thức ăn bưng lên bàn. Cơm cứng đến nỗi có thể đem răng đánh rụng, món ăn hương vị cũng là sai lầm tông phức tạp. Nguyên Hành Chỉ không dám lên tiếng, thiếu thiếu lột 2 cái cơm, liền nói chính mình đã no đầy đủ. Cha cũng không trách cứ hắn cái ăn, chỉ là chết lặng cầm chén đĩa đĩa đều lấy đi. Làm xong những sự tình này, hắn liền sẽ ngồi tại tòa nhà cửa chính, ngồi xuống đến trưa. Nguyên Hành Chỉ không biết mình nên làm những gì, liền bồi cha. Bọn hắn ngồi ở chỗ này, dường như đang đợi một cái vĩnh viễn sẽ không trở về người. Thằng đến Đào Miên xuất hiện, Đào Miên tới vội vàng, cái gì đều không có mang. Trông thấy hai cha con gần như đồng thời nhìn về phía hắn, ánh mắt trống rỗng, tiên nhân trong nháy mắt liền đoán được chuyện gì xảy ra Nguyên Nhật. Hắn lên trước 2 bước, nửa ngồi xuống tới, đi trước nhìn Nguyên Nhật tình huống. Có lẽ là vất vả quá độ, có lẽ là thê tử chết bệnh mang đến cho hắn đả kích cực lớn, Nguyên Nhật thái dương đều sưng bạch. Nghe thấy Đào Miên thanh âm, hắn chỉ là vô ý thức nâng lên khóe môi, làm ra cười động tác. Kỳ thật hoàn toàn không mang ý cười, hắn thậm chí không rõ ràng mình bây giờ đến cùng là biểu tình gì. Lớn cái kia hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình, một lát gọi không dậy Đào Miên lại quay đầu nhìn nhỏ. Thiếu niên trong lúc nhất thời không thể nhận ra hắn, lộ ra thần tình cuốn hoặc. Dù sao lần trước nhìn thấy Đào Miên, là tại hắn lúc còn rất nhỏ, đó là giữa hai người một lần duy nhất gặp mặt. Hành trì Đào Miên không khó cho hắn, chủ động nói ra thân phận của mình, ta là Đào Miên, phụ thân ngươi hẳn là đề cập qua ta.
Gốm, tiểu Đào sư phụ.
Nguyên Hành trì bờ môi nhúc nhích, ngu ngơ cùng Đào Miên chào hỏi. Mấy chữ này giống như là mở ra miệng cống, như thủy triều ký ức hướng hắn vọt tới. Hắn nhớ lại luôn luôn cùng dáng chiều cùng một chỗ trở về phụ thân, túi người, giang hai cánh tay, cười chờ hắn nhào vào trong ngực. Mà mẹ của hắn, tại lúc này luôn luôn từ trong viện hoa quế dưới cây đi tới, cùng phụ thân cùng một chỗ, lấy tay khăn sát hắn mồ hôi trên trán. Hắn nhớ lại phụ mẫu dạy hắn đọc sách hội họa. Phụ thân viết ra chữ đẹp, mẫu thân thì cực kỳ am hiểu vẽ tranh. Bút pháp thần kỳ màu vẽ, phu thê tình thâm. Bọn hắn thay phiên nắm tay của hắn, bút lông tại như tuyết trên giấy tuyên lưu lại thật sâu nhàn nhạt mực ấn. Hắn nhớ kỹ mẫu thân thể không tốt, thường xuyên muốn uống thuốc, trên thân quanh năm quanh quẩn lấy nhàn nhạt mùi thuốc. Hắn cùng trong phụ thị nữ học sát thuốc, vưng cho mẫu thân thời điểm, còn không cẩn thận bị bậc cửa trượt chân, chén thuốc vỡ vụn, nước thuốc vãi đầy mặt đất. Mẫu thân từ trước tới giờ không trách cứ hắn, ngược lại khẩn trương hắn có bị thương hay không. Luôn luôn uốn lên mắt cười mẫu thân, luôn luôn dùng thiện ý cùng kiên nhẫn đối đãi mỗi người mẫu thân. Tốt như vậy mẫu thân, cũng sẽ không trở lại nữa. Nguyên Hành Trì bỗng nhiên khóc thành tiếng, tất cả cảm xúc tìm được chỗ tháo nước, hắn hiểu được tử vong ý nghĩa, tử vong chính là rốt cuộc chờ không được mẫu thân kêu một tiếng Hành Trì không có tạo an buổi trưa an ngủ ngon. Tại phía sau hắn, một trái một phải, đẩy hắn đi về phía trước phụ mẫu. Bây giờ không chọn vẹn nửa bên. Nguyên Hành Trì tiếng khóc để Nguyên Nhật khuôn mặt có chút động, nhưng hắn lúc này căn bản chỉnh lý không tốt tâm tình của mình, càng là vô lực đi an ủi nhi tử. Đào Miên đem Nguyên Hành Trì đơn bạc bả vai nằm ở, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cho hắn dựa vào cùng chèo trống. Hắn cứ như vậy yên lặng ngồi bạn một lớn một nhỏ, thẳng đến mặt trời sắp lặn. Nguyên Hành Trì khóc đến mệt, thanh âm càng ngày càng yếu, mí mắt trở nên phát chìm. Đào Miên đem hắn đưa về gian phòng, sau đó trở lại cửa ra vào, cùng Nguyên Nhật xếp hàng ngồi xuống. Trở về thời điểm, trong tay hắn thêm ra một bao vải, bên trong chứa Đào Miên tự chế mô mô ăn chút đi. Đào Miên cho Nguyên Nhật đưa tới một cái, mấy ngày không hảo hảo ăn cơm đi, mặt đều gầy đến hẹp. Nguyên Nhật nói tiếng cảm ơn, hắn hành động cùng ngôn ngữ hiện tại hoàn toàn bị thói quen chi phối, đã sớm không nhận đầu góc không chế. Chờ hắn cắn một cái tiên nhân tự chế bánh bao không nhân, miệng cứng lại ở đó, nhấm nuốt động tác dừng lại. Khó ăn mô mô đem hắn tứ tán ý thức trong nháy mắt tập trung. Quá khó ăn, làm sao lại khó ăn như vậy? Nguyên Nhật trầm mặc, đem mô mô từ bên miệng lấy đi, nắm ở trong tay Đào Miên không hề hay biết, hắn thậm chí cho mình cũng cầm một khối, nhai đến say sương ngon lành. Có lẽ là đối với mình chủ nghệ sớm đã thoát mẫn, Nguyên Nhật hắn một bên từ từ nhai nuốt lấy bánh bao không nhân, vừa cùng người bên cạnh nói, "Đào sư phụ tới." Thật đơn giản một câu, lại làm cho Nguyên Nhật trôi đi tâm lập tức an định lại. Đào Miên tới, bản thân hắn cùng Đào Hoa Sơn một dạng, tiếp nhận tất cả tốt cùng không tốt. Nguyên Nhật lúc này rốt cục tìm về thanh âm của mình cùng cảm xúc. Hắn nhìn trời bên cạnh như lửa giáng chiều, há to miệng. Chưa từng nói, con mắt trước đỏ lên ba phần. Đào sư phụ hắn cầm trong tay bánh bao không nhân siết chặt chút, cuống họng khô khốc, câu nói này phảng phất từ trong cổ họng gạt ra bình thường, mang theo khàn khàn cùng thấp âm, ta tìm không thấy nàng. Chương 293. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Chương 293, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Đào Miên lặng lặng tựa ở trên khung cửa, cầm trong tay một cây cỏ đuôi chó. Ngọn cỏ chiếu nặng rũ xuống, phảng phất túi đầu thuốc thít người. Nguyên Nhật nói đến hắn cùng Hạ Vạn Yên đã từng. Hắn nói hắn cùng Hạ Vạn Yên là hôn nhân nói như vậy. Khi đó hắn đầy đầu kinh, sử, tử, tập, căn bản không có tồn ngọn gió nào hoa tuyết tháng tâm tư. Cho hắn người làm mối rất nhiều, nhưng chân chính lưu tâm, một cái không có đồng liêu ở sau lưng chào hắn làm bộ làm tịch, hắn cũng không có để ý tới. Những cô nương kia hắn chưa bao giờ gặp mặt, nếu không phải Thái Bá từ đó xuyên tuyến bắc cầu, hắn cùng Muộn Khói cũng là sẽ không phải. Muộn Khói, bất quá là một cái lơ lửng ở trên giấy mỹ lệ danh tự, theo thời gian tiêu tàn thôi. Thái Bá khăng khăng để Nguyên Nhật cùng Hạ Vạn Niên gặp mặt, lão nhân đối với Nguyên Nhật tới nói cùng huyết thống bên trên thân nhân không có hai loại, hắn kiên trì đáp ứng. Nguyên Nhật thuê cái thanh lũ lịch sự tao nhã lâm viên nhỏ, làm hắn ra mắt nơi trốn. Lục Trúc nửa ngâm thác, mới sao mới ra tường. Nguyên Nhật ngồi tại trong đình viện trên băng ghế đá, trong tay nắm một cuốn sách. Sách là chạy đến cầm, hắn tâm tư bồng bềnh, căn bản không có ở trên sách. Nguyên Nhật tới sớm, tại chỗ này chờ đợi giai nhân, lại có chút đứng ngồi không yên. Cũng là không phải thực sự muốn gặp đến đối phương, nếu muốn hắn giảng lời thật lòng, hắn là hận không thể đối phương lỡ hẹn. Rõ ràng chính mình tiền đồ chưa định, trong tay lại có rất nhiều phải bận rộn sự tình. Cưới vợ thành ra việc này, thực sự không nên tại hắn chặt chẽ trong thường ngày lại cướp đi một chút thời gian. Hắn đứng dậy, lại ngồi, lại đứng dậy, lặp đi lặp lại mấy lần, chính mình cũng nhịn không được chính mình. Hạ tiểu thư còn chưa tới, lập tức liền muốn tới ước định canh giờ. Nguyên Nhật nghĩ thầm, không bằng đi ra ngoài đi một vòng, nếu là không có nhìn thấy người, liền về Thái Bà nói. Hạ tiểu thư không thể nào coi trọng hắn cái này thư sinh yếu đuối, hôn sự này vẫn là thôi đi. Kết quả, Nguyên Nhật chân trái vừa bước ra bậc cửa, liền cùng Hạ tiểu thư đụng thẳng. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy là Hạ tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Tiểu nha đầu kia váy vàng áo lam, giống con hoạt bát tiểu thủy chim. Nàng chính duỗi dài cánh tay, một chân hướng bên cạnh bước, cả người căng đến như là một cây cung, dùng sức kéo dắt cái gì. Ngoài miệng còn tại vỡ nát niệm tiểu thư, ngài trước đứng lên nha. Ngồi xổm ở nơi này không được, vạn nhất bị người trông thấy. Nguyên Nhật ánh mắt phía bên trái phía dưới chợt đi. Hoắc, vừa rồi đi ra ngoài không thấy rõ. Tưởng rằng khối hoa tảng đá đâu, nguyên lai là ngồi chồm hổm trên mặt đất Hạ Vạn Yên. Hạ Vạn Yên hận không thể chính mình thật sự là tảng đá, nàng hoàn toàn trúng tra nàng âm mưu quỷ kế. Hạ tướng quân kỳ thật cũng không có gì đặc biệt biện pháp, hắn hiểu rất rõ nhà mình quê nữ. Nếu như khẩn cầu Hạ Vạn Yên đi gặp người, hảo ngôn hảo ngữ nói tận, dù là quỷ gối trước mặt nàng đều vô dụng, đem Nguyên Nhật thổi phồng đến mức thiên hoa loạn truy cũng vô dụng, Hạ Vạn Yên căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú. Nhưng nếu như cùng với nàng tùy ý xách một câu, nghe nói tân khoa trạng nguyên là trời sinh cảnh tượng kỳ dị, có chưa mở mắt thứ ba, thêm ra tới một đôi hai, còn có quái dị chỉ thứ 64. cái kia không cần tra ruột nhiều lời, Hạ Vãn Yên chính mình liền sẽ vui vẻ chạy đi gặp Nguyên Nhật. Hiện tại nàng tới, nàng cách Nguyệt Môn đối với trong đình viện Nguyên Nhật nhìn liếc qua một chút, nàng luống cuống. Cái gì mắt thứ ba, một đôi thai, chỉ thứ 64. Rõ ràng là cái tuấn tiếu xuất trần tiểu lang quân. Hạ Vãn Yên cũng hoài nghi nhân sinh, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, trừ chính nàng, không ai có thể nghe rõ ràng nàng nói chính là lời gì, bên trong là ai. Dáng dấp cũng quá tuấn, ta Hạ Vãn Yên chẳng lẽ là cái sẽ chỉ xem mặt người sao? Không có khả năng à, hẳn là lúc trước ta cận kề cái chết không vào cùng, là bởi vì phát hiện hoàng đế xấu xí. Ách, cũng có thể là hắn dáng dấp giả, lại nói bên trong người này, dáng dấp cũng quá tuấn. Nàng quay tới quay lui, hai tay ôm đầu, muốn đem chính mình nói choáng. Tiểu Nha Hoàn cầm nàng không có cách nào, khí lực lại không bằng nàng lớn, chỉ là phí công phí chút khí lực. Nàng gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, đang muốn nhấc tay áo lau mồ hôi lúc, liếc thấy đứng tại Nguyệt Môn bên ngoài Nguyên Nhật ta, tiểu thư. Nàng kinh hô một tiếng, Hạ Vãn Yên cũng là chấn động cái gì? Ai? Vốn là tâm linh chập chờn Hạ Vãn Yên, bị nàng đột nhiên giật mình, càng làm mất phân tức, phút chốc đứng dậy. Vừa lúc này Nguyên Nhật tiến lên một bước, muốn đem nàng đỡ dậy. Hai người khoảng cách tới gần, Hạ Vãn Yên thiết đầu lập tức đụng vào Nguyên Nhật cầm ai đu. T. Một cái ngồi xổm xuống một lần nữa ôm lấy đầu, một cái khác bị đâm đến cái mũi chua, lấy tay che cái cằm. Hạ Vãn Yên đầu đến cùng là muốn so Nguyên Nhật cầm càng nhịn độ chút. Nàng lấy lại tinh thần, minh bạch chính mình gây họa, lập tức muốn đi nhìn Nguyên Nhật thương. Kết quả Nguyên Nhật cùng nàng không như mà hợp, cho là mình đem cô nương bị thương, cũng cúi đầu xuống bốn. Mai nở hai độ. Cam truyền đến đau từng cơn để Nguyên Nhật nói chuyện đều có chút cố hết sức, lần này hắn học thông minh, lui ra phía sau một bước, mới mở miệng hỏi Hạ Vãn Yên như thế nào Hạ tiểu thư, không có trở ngại đi. Không có, không có. Hạ Vãn Yên đầu lắc như đánh trống chậu. Lắc đầu sau, lại không dám lại nâng lên. Nguyên Nhật biết được trong nội tâm nàng xấu hổ cùng không được tự nhiên, dạng này bắt đầu, hoàn toàn chính xác có chút vượt quá hai người dự kiến. Hắn khẽ mỉm cười, Ôn Nhu cùng Hạ Vãn Yên nói chuyện ta từ Thái Bá nơi đó nghe nói, Hạ tiểu thư tính cách văn tĩnh. Thái Bá đúng là như thế nói với hắn, nói Hạ Vãn Yên bởi vì từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, cửa lớn không ra nhị môn không bước, ngày thường chỉ thích đọc sách viết chữ, không có yêu thích khác. Nhưng Thái Bá lời này cũng là từ Hạ tướng quân trong miệng nghe nói. Hạ tướng quân tại miêu tả hắn trưởng nữ lúc, chỉ sợ là tiến hành nhất định điểm tô cho đẹp, tăng thêm mức điểm tra ruột kính lọc. Hạ Vãn Yên nghe chút Nguyên Nhật nói nàng văn tĩnh liền biết cha ruột lại đang bên ngoài nói lung tung, thay cha xấu hổ. Nhưng nói không chừng người ta chính là ưa thích văn tĩnh đây này. Hạ Vãn Yên đầu góc nhất chuyển, chuyện thay đổi ta là có chút văn tĩnh. Có chút, nhưng không nhiều. Nàng cúi đầu, cũng nhìn không thấy Nguyên Nhật biểu lộ, chỉ có thể cảm nhận được hắn nhu hòa giống như gió thanh âm từ nàng nghiêng phía trên truyền đến. Nguyên Nhật tựa hồ cười một tiếng, tiếp tục hắn lời nói vừa rồi nói hôm nay nhìn thấy Hạ tiểu thư cùng trong tưởng tượng của ta, có chút khác biệt. Bất đồng nơi nào? Cho chuyện cái này Hạ Vãn Yên coi như lên tinh thần. Nguyên Nhật đón thiếu nữ sáng rực ánh mắt, con mắt ôn nhu cong lên đến điệu bộ giống bên trên người, còn muốn sinh động ba phần, nghiên lệ bảy phần. Hạ Vãn Yên nói mình là nhan khống màn cuối, kỳ thật Nguyên Nhật tại nhìn thấy nàng một khắc này, cũng động tâm. Khát nước ba ngày, cũng đánh không lại Hạ tiểu thư không cẩn thận đụng vào hắn lúc, trên mặt hiện hiện kinh ngạc ngượng ngùng. Nguyên Nhật nhìn ra được nàng trời sinh thân yếu, dù vậy, nàng cũng không có đem mình làm rõ thổi qua liền ngã bệnh mỹ nhân. Nàng nhiệt liệt lại sán lạn còn sống, giống cằn cỗi trong thổ địa mở ra hướng mặt trời chi hoa. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, nhớ lại bắt đầu thấy một khắc này, Nguyên Nhật vẫn như cũ sẽ giơ lên khóe môi. Mắt của hắn đuôi đã có mấy đạo tinh tế nếp nhăn, năm đó tuấn tiếu lang quân, bây giờ cũng nhiễm phong sương. Thấy một lần như trước, hai gặp trầm luân, ngày qua ngày, đối với nàng tình ý, giống như mỗi ngày đều so một ngày trước càng sâu. Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, nguyên lai hắn cùng nàng đã dắt tay đi qua nhiều năm như vậy. Chương 294. Người cũ không thấy. Chương 294. Người cũ không thấy. Nguyên Nhật cùng Hạ Vãn Yên, từ bắt đầu thấy một khắc này, liền định chung thân. Chuyện về sau thuận lợi đến không thể tưởng tượng nổi, tại trưởng bối hai bên kết hợp một chút, bọn hắn rất nhanh thành thân, kết làm vợ chồng. Ân ái không nghi ngờ đã từng luôn miệng nói chính mình không thành thân Nguyên Nhật, bây giờ cả ngày vây quanh thê tử đảo quanh, phân biệt một khắc liền muốn, nửa điểm đều không thể rời bỏ lẫn nhau ta cùng nàng, từ thành thân sau, liền từ đầu đến cuối tại một chỗ. Nguyên Nhật nhớ lại đã từng, thung thung kiệt kiện, từng ly từng tí mới đầu ở kinh thành, thời gian khá tốt qua. Vãn Yên trừ ngẫu nhiên phong hàn, không có phạm cái gì thói xấu lớn. Về sau, ta liên tục gặp biếm trích, rời kinh càng ngày càng xa, nơi ở mới chỗ, cũng là càng vắng vẻ. Ta nói Vãn Yên, ngươi đi theo ta, luôn luôn chịu khổ. Khi Hạ gia khuê nữ lúc, Hạ lao tướng quân tuyệt đối không chịu để cho ngươi thụ một tia tội. Ta nhận hắn nhắc nhở, lại không có thể chiếu cố tốt ngươi, nội tâm vạn phần ấy nấy, không thể nào nói lời. Vãn Yên lại không muốn ta giảng những này. Nàng nói cả một đời nhìn tới đầu, ai cũng là cái chết. Nhưng ở giữa lên lên xuống xuống, lại có mấy người có thể thấy rõ, nói đến minh đâu. Nàng luôn có thể phát hiện, người khác không phát hiện được đẹp. Những cái kia sơn trà, hoa sen, đều là nàng từ bụi gai trong cỏ dại cứu ra, Vãn Yên có kiên nhẫn làm những sự tình này. Tại ta nhất chật vật, không chịu nổi nhất thời điểm, cũng là nàng đem ta từ đó cứu thoát ra, từng lần một nói cho ta biết, nàng ở chỗ này. Coi như trước cửa nối liền không dứt tân khách đều tán đi, ai cũng sẽ không lại bước vào nguyên gia cửa. Chỉ cần ta quay đầu, liền sẽ phát hiện, nàng vẫn đứng tại đằng sau ta, không rời không bỏ. Cao lầu lên xuống, khách và bạn tụ tán. Bất luận bên ngoài như thế nào ồn ào náo động, luôn có một người đèn treo đứng ở phía sau hắn. Nguyên Nhật bỗng nhiên vươn tay cánh tay, bàn tay đặt tại hai mắt, nước mắt tứ chảy ngang nhưng là hiện tại, ta tìm không thấy nàng. Hạ Vãn Yên người yếu, đi theo bị giáng chức trích Nguyên Nhật, đi qua rất nhiều hoàng vu vắng vẻ chi địa. Hoàn cảnh khắc khổ, lại không có tốt đại phu cùng y quán, có chút nhiều năm cố tật phát tác, không thể kịp thời trị liệu, hết kéo lại kéo. Nguyên Nhật mỗi lần đều cực lực tìm tốt nhất đại phu, tầm y vấn lược, cầu khắp cả bằng hữu của hắn, nhưng cũng không phải mỗi lần cũng có thể làm cho Hạ Văn Yên đạt được tốt nhất trị liệu. Hạ Văn Yên chính mình cũng chịu được ốm đau, chỉ cần có thể nhẫn lại, nàng liền sẽ không để trượng phu vì nàng bệnh buôn ba vất vả. Nguyên Nhật là trong đó tâm thanh cao người. Hạ Văn Yên không muốn gặp trượng phu ăn nói khép nép cầu người. Nàng Nguyên Nhật vĩnh viễn là hăng hái quan trạng nguyên. Hạ Văn Yên cứ như vậy treo một hơi, bồi Nguyên Nhật tại quan trường chìm nổi, lên lên xuống xuống hơn 10 năm. Bọn hắn là vợ chồng, đồng hội đồng thuyền, chỉ là thân thể bằng sắt, đều có nhịn không được thời điểm, huống chi là Hạ Văn Yên. Nàng biết mình nếu không tốt, sớm là một ngày này làm chuẩn bị. Nàng bắt đầu dạy Nguyên Hành trễ một chút thông thường sự tình, để hắn học được chiếu cố chính mình. Nàng và mình tiếp thân nha hoàn Tức Ninh, cũng chính là Nguyên Nhật năm đó nhìn thấy Tiểu Thúy Chim dặn dò rất nhiều chuyện. Những hậu tiên, Tức Ninh thường xuyên đỏ mắt, có người vụng trộm khóc. Biến hóa của nàng Nguyên Nhật nhìn ở trong mắt. Vợ chồng bọn họ quan hệ thân mật, trong lòng đối phương có việc, dù là không nói nói, cũng là tâm hữu linh tê. Hắn biết thê tử là cái thông minh lại chu toàn người. Khi nàng quyết định làm như vậy, đã nói lên, không có bất kỳ cái gì khả năng cứu vãn. Mặc kệ lại thế nào làm, đều là phí công, đều là vô vọng, đều là dãy rủa. Nguyên Nhật không còn cách nào khác, chỉ có thể tận khả năng trợ giúp thê tử, đem hết thể an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Hắn cùng thê tử cùng một chỗ, dạy Nguyên Hành trễ bài tập, truyền cho hắn đạo lý, để hắn mau chóng lớn lên. Trong phủ chuyện lớn chuyện nhỏ, Nguyên Nhật đều thuận theo thê tử ý tứ, nàng nói như thế nào làm, Nguyên Nhật liền như thế nào phân phó. Dạng này, Hạ Vãn Yên mới có thể không có vướng nhiễu đi. Nguyên Nhật không muốn để cho chính mình biểu hiện được quá mức bi thương. Hắn bắt đầu minh bạch, vì cái gì tại Vinh Tranh trước khi lâm chung mấy năm, Đào Miên ngược lại xa so với trước đó thoải mái hơn khoái hoạt. Hắn cùng năm đó Đào Miên một dạng, cũng chỉ là không muốn để cho những cái kia tâm tình nặng nề đặt ở người bên cạnh vốn cũng không có thể gánh nặng bả vai, chỉ là không thể thiếu thời điểm như vậy. Trời tối người yên, Nguyên Nhật thật vất vả kết thúc trằn trọc, lâm vào mê man. Khi tỉnh lại, lại phát hiện thê tử cầm trong tay cầm mạng, cẩn thận lại nhu thuận sát hắn khỏe mắt nửa làm nước mắt. Dài răng giặc tạm biệt, như vậy cha tấn lòng người. Hạ Văn Yên rời đi đến vô thanh vô tức, cùng thái bá một dạng, đến nên đi thời khắc, nàng liền thu thập không nhiều bọc hành lý, đi hướng bờ bên kia. Nàng nằm thẳng trên giường, hai tay trùng điệp đặt ở ngoài chăn mền, hai mắt hạp lên, bờ môi có chút thân bình, phảng phất chuẩn bị kỹ càng lưu cho đôi phụ tử kia một cái an tưởng cười, nhưng lại giữa đường bị đánh gãy, vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Lúc đó, Nguyên Nhật an vị tại trước giường, thật sâu ngắm nhìn thê tử. Hắn không biết mình nhìn bao lâu, hắn giống như cảm giác không thấy thời gian trôi qua, từ mặt trời lên đến mặt trời lặn. Con của hắn từ bên cạnh trải qua mấy lần, cùng hắn tọa hạ, lại rời đi, trở lại. Nguyên Nhật ý thức được nhi tử tồn tại. Văn Yên tại khi còn sống lặp đi lặp lại dặn dò qua hắn, muốn để hành trì ăn no, mặc ấm, sẽ dạy hắn trưởng thành. Hắn nhớ kỹ thê tử, giống chấp hành một cái không có khả năng lý giải chỉ lệnh, chỉ là làm, nhưng lại không biết làm như vậy ý nghĩa. Người vào giờ phút như thế này, giống như linh hồn đã từ thể nội tức đoạn, cái xác không hồn. Hắn dọn dẹp trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn, hành trì ăn đến rất ít. Hắn muốn đem nhi tử đuổi trở về, để hắn ăn nhiều chút, mẹ hắn nói, muốn hắn ăn no. Nhưng chờ hắn đi ra cửa sau, liền quên chính mình lúc đầu chuyện cần làm. Hắn trông thấy bị trời chiều trải lên ánh chiều tà cửa, hoảng hốt lấy đi qua, ngồi ở phía trên. Nhi tử một lần nữa trở lại bên cạnh hắn, yên lặng cùng hắn ngồi. Sau đó thì sao? Sau đó có người đến, hắn an ủi hành trì vài câu. Hành trì khóc, khóc đến Nguyên Nhật cả trái tim vặn đứng lên, hắn há hốc mồm, nhưng không có năng lực đi an ủi hành trì. Hắn đã không cách nào chấp vá ra hoàn chỉnh một cái chính mình, cái khác sự tình, căn bản không dành bận tâm. Nguyên Nhật tại phá toái trong ý thức, chấp vá ra người trước mắt thân hình. Là Đào sư phụ ngàn dặm xa xôi, vì bọn hắn một nhà ba miệng mà đến. Biết người trước mắt là Đào Miên sau, Nguyên Nhật phảng phất một lần nữa bị tụ lại cùng một chỗ, tất cả cảm xúc chạy trở về, lại đem vỡ vụn hắn rót đầy. Hắn nhớ tới thế tử, nhớ tới bọn hắn đã từng cùng chung thời gian, nghĩ đến lần đầu gặp, nghĩ đến ngày đại hôn. Lọt vào trong tầm mắt đều là ăn mừng màu đỏ chót, thế tử mặc hỷ phục, nổi bật lên người tinh tế tú mỹ. Hắn dùng vui cái cân bước lên khăn voan đỏ một khắc này, thế tử túi đầu ôn nhu cười một tiếng, Nguyên Nhật suýt nữa mất mặt rơi lệ. Từng màn chuyện xưa làm lại, hồi ức thủy triều vớt hắn lung lay sắp nát tâm. Lại quay đầu, đèn treo người đã không thấy, lưu cho hắn chỉ có đầy đất hoang vu. Chương 295, ta cũng muốn coi ngươi đồ đệ. Chương 295, ta cũng muốn coi ngươi đồ đệ. Đảo Miên tại Nguyên Nhật chỗ ở dừng lại đầy nguyên một tháng, mới trở lại Đào Hoa Sơn. Hắn có thể làm sự tình rất có hạn, chỉ là giúp Nguyên Nhật chiếu chú ý Nguyên Hành Trì, để hắn có thể đem chính mình hoàn toàn đắm chìm tại nhớ lại bên trong. Hắn cần dạng này một chỗ. Loại thời điểm này khuyến cáo hoặc là khuyên ý nghĩa cũng không lớn, người bên ngoài lời nói hắn căn bản nghe không vào một đôi lời. Hắn phảng phất đã thành bị ngâm mình ở trong hũ người, thật dày gốm sứ đem hắn cùng ngoại giới hoàn toàn tách rời. Đào sư phụ lời nói bay vào lỗ tai của hắn, ngột ngạt, mơ hồ, hắn muốn rất lâu mới có thể hiểu đối phương nói cái gì, sau đó lại cảm thấy, coi như nghe hiểu, thì phải làm thế nào đây đâu, cái gì đều không cải biến được. Đào Miên đem Nguyên Nhật biến hóa nhìn ở trong mắt. Hắn đối với cái này rất có kinh nghiệm, có thể cùng Nguyên Nhật cảm động lây. Chính là bởi vì biết được, cho nên hắn không nói thêm lời thừa thãi, bỏ mặc Nguyên Nhật đi làm hắn muốn làm. Muốn mặt người, liền mặt người. Muốn rơi lệ, liền rơi lệ. Nguyên Nhật phía trước nửa tháng cơ hồ không ăn thứ gì, Đào Miên cũng không có ép buộc hắn đi ăn, trừ phi hắn cho là thân thể của đối phương muốn không chịu nổi. Nguyên Hành Trì ngược lại là rất nghe lời, hắn không chỉ không có cho Đào Miên tiêm phiền phức, ngoan ngoan ăn cơm đúng hạn đi ngủ, còn có thể giúp Đào Miên chiếu cố phụ thân hắn. Nguyên Nhật tại trong đêm mất ngủ, ba ngày tâm tình bình ổn thời điểm, sẽ ngủ một hai canh giờ. Lúc này Đào Miên cùng Nguyên Hành Trì căng cứng thần kinh mới có thể sơ qua thư giãn. Bọn hắn ngồi tại cửa viện cao cao ngưỡng cửa, đếm lấy chân trời mây, một đóa tiếp lấy một đóa 15 tuổi Nguyên Hành Trì ngay tại rút đi ngây ngô, mẫu thân mất sớm, để hắn trong một đêm thành thục không ít. Hắn trở nên trầm mặc ít nói. Rõ ràng tại dĩ vãng Nguyên Nhật viết cho Đào Miên trong thư, hắn hay là cái ưa thích cười đùa hài tử. Cũng may Đào Miên sống chừng 1000 tuổi, hay là cái không đứng đắn tiên nhân. Tại hắn lôi kéo dưới, Nguyên Hành Chỉ cuối cùng tìm về một tia đi qua bộ dáng. Cùng Đào Miên chung sống lúc, hắn còn có thể nói vài ngày Mã Hành không lời nói Đào sư phụ, ngươi nhìn qua so cha ta còn muốn tuổi trẻ, vì sao hắn muốn bảo ngươi sư phụ à? Ta cho ngươi biết ta trước kia đã cứu cha ngươi một mạng. Lúc đầu muốn cùng hắn bái cầm một chút coi như xong, nhưng hắn không phải cảm thấy dạng này không đủ tôn trọng ta, quả thực là nhận ta vi phụ. Sư phụ. Nguyên Hành Chỉ tuổi còn nhỏ nhưng không đốc, hắn nghe chút liền nghe đi ra, đây là Đào Miên đang gạt tiểu hài đâu thật, ngươi còn đừng không tin. Đào Miên dùng nghiêm túc nghiêm chỉnh ngữ khí nói ra, ngươi nhìn cha ngươi nhất thời hồ đồ, hiện tại ngươi liền bị thua thiệt đi. Lúc đầu gọi ta một tiếng thúc thúc là được, bây giờ ngươi phải gọi ra ra. 6. Nguyên Hành Chỉ đem mặt từ Đào Miên bên kia đừng trở về, một tay chống cằm, gương mặt thịt bị đẩy lên đáy mắt, từ mặt bên nhìn sang, phình lên một đạo cùng gọi ta một tiếng, lại không lỗ lã. Có bao nhiêu người muốn gọi, ta còn không vui đâu. Đào Miên ngữ khí dần dần phách lối. Nguyên Hành Chỉ đem hai cánh tay lòng bàn tay dán tại nhắm mắt vòng, làm cái quái biểu tình, lấy đó nội tâm của hắn im lặng. Không nghĩ tới cái này đều có thể gặp được đối thủ. Mới vừa rồi còn đang mỉm cười Đào Miên, đột nhiên về hắn một cái miệng méo mắt lác biểu lộ. Nguyên Hành Chỉ vừa tức giận, vừa muốn cười, trong lúc nhất thời trên mặt xử lý không được phức tạp như vậy cảm xúc, trở nên quái dị vặn vẹo. Đào Miên bấm một cái hắn cứng ngắt mặt, thu tay lại, nhẹ nhàng ngâm nga ca dao đào hoa đỏ, liêu sắc xanh. Cá chép bên trên bãi, xuân thủy vô bờ. Nguyên Hành Chỉ bị cái kia huyền chuyển thanh viễn điệu hấp dẫn, hắn nháy mắt mấy cái, lại quay đầu nhìn qua tiên nhân đạo sư phụ, ngươi hát là cái gì? Là Đào Hoa Sơn. Đào Hoa Sơn. Ta nghe cha nói qua, đó là hắn lớn lên địa phương. Nguyên Hành Chỉ lộ ra hướng tới thần sắc, thật sự có đầy khắp núi đồi đào hoa cùng đám mây giống như cá suối sao? Đương nhiên. Đào Miên nhìn lại thiếu niên, đôi mắt có chút cong lên, ánh mắt của hắn lại chuyển qua phía trước, phản phất xuyên qua trước mắt bắt ngát hoang dã, trở lại Đào Sơn giữa xuân, trời tiêu lạnh. Xuân đào tận mở, giả dích hoa rơi, ngàn đống tuyết. Núi tùy ý một chỗ, đều là đào hoa đến thăm chi địa. Cho dù là ta đi tại trên sơn đạo, cũng phải cho cái này một núi hoa nhường đường. Vô luận như thế nào phát họa, cũng không thể cuối cùng kỳ mỹ. Coi như không cách nào cuối cùng kỳ mỹ, trong lòng cũng luôn luôn có hướng người ngoài đạo nói xúc động. Đào Miên vô Nguyên Hành Chỉ đầu tiểu hành trễ, ngươi nên tự mình đi nhìn xem. Nguyên Hành Chỉ rất tích cực ta muốn đi. Đào Miên đem lòng bàn tay tại hạ quai hàm, làm ra suy nghĩ dáng vẻ ân. Chờ thêm chút thời gian, tìm Nguyên Nhật nói một chút, mang ngươi trở về một chuyến cũng không phải không được. Ta có thể ở tại nơi đó sao? Ngươi muốn ở vài ngày đâu? Lâu nhất là bao lâu? Đào Miên trầm mặc một cái trước mắt, lại như không kỳ sự lộ ra dáng tươi cười, nếu như ngươi làm chúng ta Đào Hoa Sơn khách nhân, đương nhiên là bao lâu đều có thể. Đào sư phụ, ta cũng muốn bái ngài làm thầy. Tiểu hài tử còn nói chút không để ý lời nói. Ta là chăm chú. Nguyên Hành Chỉ thân trên lượn đến mức thẳng tắp, con mắt trợn tròn, ta hiện tại đặc biệt sùng bái ngài. Tiên nhân cười cười, nắm tay thả lại đỉnh đầu của hắn đi trễ, không phải ta nhất định phải tới một chậu nước lạnh dập tắt nhiệt tình của ngươi. Chỉ là, nếu như ngươi thật thành đồ đệ của ta, ta liền nên thương tâm. Nguyên Hành Chỉ bị Đào Miên lời nói này cuốn đến choáng. Hắn không rõ, Đào sư phụ đãi hắn rất tốt, lại không chịu thu hắn làm đồ. Cha cũng là dạng này Đào sư phụ, đến cùng sẽ thu hạng người gì làm đồ đệ đâu? Nguyên Hành Chỉ đầu bị vấn đề này chiếm cứ toàn bộ buổi chiều. Hắn ngồi tại ngưỡng cửa minh tư khổ tưởng, Đào Miên ngay tại bên cạnh mắt cười nhìn qua hắn. Sau lưng đột nhiên truyền đến dậy vải rơi xuống đất thanh âm, Nguyên Hành Chỉ từ chính mình tiểu thế giới bừng tỉnh, quay đầu cha. Nguyên Nhật hất lên một kiện màu đen áo ngoài, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc. Hắn nhìn xem con của mình, Nguyên Hành Chỉ đã đứng lên, nhưng do dự, không dám lên trước. Nguyên Nhật giấu ở áo ngoài bên trong hai tay hướng ra ngoài mở ra, đối với Nguyên Hành Chỉ rộng mở ôm ấp đi trễ. Nguyên Hành Chỉ có chút không dám tin. Nhiều ngày như vậy, phụ thân một mực coi hắn là thành không khí, chẳng quan tâm. Hắn biết phụ thân là không cách nào từ mâu thân vong trôi qua trong hiện thực đi tới, cho nên hắn đang đợi. Hiện tại Nguyên Nhật một tiếng đi trễ để thiếu niên chua cái múi. Tại phụ thân trong tầm mắt, rốt cục lại có hắn cha. Nguyên Nhật tiếp được bay nhào tới nhi tử. Tại Nguyên Hành Chỉ còn nhỏ thời điểm, hắn chính là như vậy, lần lượt tiếp được hắn. Chỉ là bây giờ thiếu đi người kia dặn dò. Tại Nguyên Hành Chỉ là hài đồng lúc, nàng gọi Nguyên Nhật đừng làm ngã hài tử. Các loại Nguyên Hành Chỉ trưởng thành, nàng lại để cho thiếu niên ổn trọng chút, đừng đụng nát cha hắn một thanh lão cốt đầu. Nguyên Nhật có chút hạp thu hút ra, nghĩ tới đi, nghĩ đến nàng. Hắn đem chính mình chìm ở hoàn toàn tĩnh mịch trong hồ nước, qua rất nhiều ngày. Hiện tại hắn phải từ trong hồ đi ra, bến đỏ còn có chờ hắn người. Nguyên Nhật vỗ Nguyên Hành Chỉ bả vai, những ngày này quả thực khổ hải tử. Hắn một chút trông thấy đứng tại cửa ra vào Đào Miên, xanh nhạt trường sam, cười như gió xuân. Chỉ cần liếc mắt một cái, lại kiên cố băng tuyết cũng sẽ tan rã. Nguyên Nhật muốn đối với Đào Miên đạo một tiếng tạ, tiên nhân lại phỏng đoán ra tâm ý của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần tạ. Vượt qua tàn thu trời đông giá rét, xuân ý tựa như ước mà tới. Chương 296. Nhân gian vạn hộ, tụng tiêu thanh âm. Chương 296, nhân gian vạn hộ, tụng tiêu thanh âm. Nguyên Nhật từng ngày mới tốt đứng lên, Đào Miên lại lưu lại nửa tháng, lúc này mới quyết định về núi. Hắn đi ra ngoài muốn đi trước một đoạn đường thủy, Nguyên gia phụ tử liền đến bến đò đến đưa hắn Đào Miên sư phụ. Tại cái này ngắn ngủi một tháng, Đào Miên cùng Nguyên Hành Chỉ đã lẫn vào rất quen. Giữa hai người chung đụng thường ngày chính là, Đào Miên đùa tiểu hài sinh khí, Đào Miên cười to, tiểu hài càng tức giận, Đào Miên nói lên một cái khác thú vị chủ đề, tiểu hài hiếu kỳ, Đào Miên tiếp tục đùa tiểu hài tiếp tục sinh khí bốn. Vòng đi vòng lại, làm không biết mệt. Ngẫu nhiên Nguyên Hành Chỉ bị khi phụ đến lợi hại, cùng hắn phụ thân cáo trạng. Nguyên Nhật có thể có cái gì biện pháp đâu, hắn chỉ có thể vô nhi tử bà bay, nói cha năm đó cũng là như thế tới. Sau đó hồi ức lên những năm kia, trời tuyết lớn, hắn bị Đào Miên khí đến lao ra cửa, Đào Miên liền bưng lấy một bát cơm ngồi xổm ở cửa ra vào nhìn hắn sinh khí, còn muốn nói một câu ăn với cơm. Nguyên Hành Trì nghe xong chỉ có trầm mặc. Xem ra Đào Miên sư phụ dạng này cũng không phải một hai ngày. Bây giờ Đào Miên thật muốn rời khỏi, cùng bọn hắn tạm biệt, Nguyên Hành Trì trong lòng còn trách không bỏ được Đào Miên xem thấu thiếu niên tâm tư, có chút không ngời, nghiêng đầu đi xem nét mặt của hắn khóc sao. Thiếu niên thần sắc từ khổ sở, lập tức chuyển thành im lặng. Đào Miên mắt thấy trở mặt toàn bộ quá trình, mỉm cười, đứng thẳng người. Người chèo thuyền đã đem thuyền cập bờ, hắn cùng hai cha con khoát khoát tay mép nước hàn khí nặng, mau mau về đi. Nguyên Nhật gật gật đầu, Đào sư phụ, khá bảo trọng. À, có chuyện ta quên nói. Đào Miên một chân đều đi trên thuyền, bỗng nhiên quay đầu, Nguyên Nhật, kiếp nạn đã qua, đằng sau chính là thuận dòng đi thuyền. Nguyên Nhật nghe vậy khẽ giật mình, nhưng hắn rất nhanh minh bạch Đào Miên ý tứ, Nguyên Nhật tránh khỏi. Nguyên Hành Trì gặp Đào Miên thật phải đi, cái này rốt cục buông xuống khó chịu cảm xúc, lộ ra chút cấp bách thần sắc. Đào Miên sư phụ, ta nhất định sẽ đi Đào Hoa Sơn xem ngươi. Đào Miên mắt nhìn lấy thiếu niên kia, chúc bách chi tư, chọc như trăng, ngày sau cùng phụ thân hắn một dạng, hẳn là có đại hành động người lợi hoa trên núi khắc khắc, đồng môn vì quân mở. Thiên Nhân đáp lấy một chiếc thuyền lá nhỏ, chậm chậm rời đi bốn. Tựa như Đào Miên tại tiễn biệt lúc nói qua, Nguyên Nhật kiếp nạn tại hắn lần thứ 7 bị giáng chức đằng sau liền kết thúc. Từ vợ cả qua đời trong bi thống đi ra, Nguyên Nhật tâm cảnh lại tiến vào một tầng. Trên triều đình Nguyên đại nhân so với trước đó khác biệt, hắn trở nên càng thêm thâm trầm trấn định, thị nộ không lộ. Chỉ có ái tử Nguyên Hành Trễ ở đây lúc mới có thể để mặt mày của hắn nhu hòa một chút. Nguyên Nhật tóc mai ngày càng xương bạch chi sắc, một lần quặn cuể Nguyên phủ lại náo nhiệt lên. Hắn từng bước thanh vân, rất được hoàng đế tín nhiệm, làm được tể tướng vị trí. Dưới một người, trên vạn người. Nguyên đại nhân là cái thanh liêm vị quan tốt. Ở tại vị mưu nó trước, một số năm sau, hắn qua đời, cũng có bách tính một mực tại ca tụng hắn công đức. Nguyên phủ phu nhân một vị từ đầu đến cuối trống không, Nguyên Nhật chống đỡ trùng điệp áp lực, không có tái giá. Tựa như tại thành hôn lúc, hắn đối với Hạ Vạn Niên hứa hẹn qua, một đời một thế một đôi người. Nguyên Nhật dụng cả đời thời gian đi thực hiện lời hứa này. Nguyên Hành Trì cũng đã trưởng thành. Hắn cần tuân mẫu thân khi còn sống dạy bảo, cùng phụ thân của hắn lúc tuổi còn trẻ một dạng, thông minh, chính trực, thiện lương. Hạ Vạn Niên sau khi rời đi, Nguyên Nhật đối với Nguyên Hành Trì quản giáo muốn so trước đó nghiêm khắc được nhiều. Hắn sợ chính mình dạy không ân huệ con, cô phụ thê tử Lâm Trung nhắc nhở. Nguyên Hành Trì lý giải phụ thân cách làm, nhưng ngẫu nhiên hờn dỗi lúc, cũng muốn cùng Đào Miên sư phụ viết thư cáo trạng, nói cha hắn căn bản chính là nhìn hắn chán ghét, cố ý tra tấn người. Chỉ có Đào Miên biết, Nguyên Nhật đang cho hắn trong phong thư, nhắc lên nhi tử lúc đó có cỡ nào tự hào. Hắn luôn luôn nói Hành Trì giống mẹ của hắn, thông minh hơn người, nhưng có đôi khi sẽ làm tiểu tính tình, nhất biết làm sao phải quan tâm người của bọn hắn chịu thua. Đào Miên hàng năm sẽ chọn mấy cái thích hợp thời gian, đi thăm viếng hai cha con bọn họ. Cũng không mang theo cái gì quý giá lễ vật, chỉ có tiện tay bẻ tới vài nhánh hoa. Mỗi lần đến Đào Miên tới chơi thời gian, chính là Nguyên phủ náo nhiệt nhất thời điểm. Nguyên gia tại những ngày này liền không chiêu đãi mặt khác tân khách, chỉ có tiên nhân cùng bọn hắn phụ tử, nâng cốc luôn hoan. Cuộc sống như vậy, lại qua rất nhiều năm. Nguyên Nhật già, sống lưng của hắn không cách nào lại trở lại lúc tuổi còn trẻ thẳng tắp, hai mắt trở nên đục ngầu. Thỉnh thoảng nghe không rõ người bên ngoài nói chuyện cùng hắn, lại không muốn người khác phát hiện hắn nặng thai ma bệnh, mặc kệ nghe nghe không hiểu, chỉ là cười cười. Đào Miên đến kinh thành số lần muốn so trước đó càng tấp nập. Hắn tới, cũng không nhiều làm cái gì, chỉ là bồi tiếp Nguyên Nhật, từ chiều dương dâng lên đến mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Ngày nào đó hắn tại mấy nơi bên trên con kiến lúc, bên người Nguyên Nhật bỗng nhiên ho khan một cái. Đào Miên đem một ly trà bưng tới đưa cho hắn, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn, cho hắn thuật khí. Những chuyện này hắn làm được tương đương tự nhiên, đã phi thường thuần thục. Nguyên Nhật từ từ uống xong trong chén trà, lại đem chén trà thả lại chỗ cũ. Hắn hơi nâng tay phải lên, Đào Miên giúp hắn đập con thuận khí tay đã thu trở về. Nguyên Nhật ngắm nhìn bay lên mái hiên, nơi đó có một gốc mảnh cao mầm cây nhỏ, suy nhược nhưng lại ngoan cường mà cắm dễ. Nguyên Nhật nói, Đào sư phụ, ta quan trường chìm nổi nửa đời, bất quá tiêu hiệu chi mộng, nên ngừng thuyền trở lại. Đào Miên nghe vậy, biết Nguyên Nhật đã ở trong lòng làm xong dự định, yên lặng bồi hắn một ly trà. Cũng không lâu lắm, Nguyên Tương chí sĩ cáo la hồi hương. Nghe nói cùng đi hắn rời đi, chỉ có một vị đạo sĩ tuổi trẻ. Nguyên Nhật chưa có trở về Đào Hoa Sơn, Đào Miên đem hắn đưa đến Hạ Vạn Niên quê quán. Nguyên phu nhân liền mai táng ở chỗ này. Nguyên Nhật nói, sinh cùng chăn, chết chung huyệt. Nơi này chính là hắn nơi hội tụ. Nguyên Hành Trì từng trở về mấy lần, thăm viếng năm nào bước phụ thân. Nhưng hắn bây giờ ở trong triều đình cũng thân ở yếu vị, sự vụ quân thân, mỗi lần hồi hương không có lưu mấy ngày, liền muốn vội vàng rời đi. Nguyên Nhật sau cùng đoạn thời gian kia, Đào Miên một mực tại bên cạnh hắn. Lại phải qua Tết, Nguyên Hành Trì thật vất vả được mấy ngày thanh nhàn, chuyên môn trở về bồi phụ thân cùng Đào Miên sư phụ khúc mắc. Phụ thân chân bất tiện, lại luôn ưa thích tại ngoài phòng đợi, phơi nắng. Đào Miên cũng là lười biếng tính tình, ngồi ở bên cạnh cùng một chỗ phơi. Lần này liền muốn bận bịu chết Nguyên Hành Trì một người. Trong phòng ngoài phòng, trong viện ngoài viện, tới tới lui lui đều là thân ảnh của hắn. Hôm qua là giao thừa, hạ một trận tuyết, thật mỏng một tầng, trải tại sân nhỏ gạch xanh. Bị ánh nắng nhoáng một cái, phản phất đổ tầng kim phấn, sáng trưng. Nguyên Nhật nhìn qua cái kia tuyết, không biết sao đến, nhớ tới khi còn bé, hắn cùng Đào Miên hận rồi, không vào phòng cũng không ăn cơm sự kiện kia ngày đó tuyết, giống như so hiện tại. Phải lớn hơn nhiều. Nguyên Nhật không đầu không đuôi nói một câu nói như vậy, Đào Miên liền giật mình, một lát sau mới phản ứng được ân, đúng vậy a, Đào Hoa sơ tuyết, bên dưới đứng lên, luôn luôn bay là tả, không có ngừng. Nguyên Nhật nheo mắt lại, khóe miệng tùy theo giơ lên. Hắn mơ hồ nghe thấy được tiếng pháo nổ, còn có hai cái truy đuổi đùa giỡn hài tử từ trước cửa nhà chạy qua, mặc áo đỏ con, vui mừng hớn hở thật là náo nhiệt ta. Nguyên Nhật nhẹ giọng cảm thán một câu, trong miệng thấp giọng, chậm rãi nhớ tới bài kia hợp với tình hình thơ trong tiếng pháo. Một tuổi trừ, gió xuân đưa ấm, nhập đồ tô, thiên môn, vạn hộ, đồng đồng nhật, tổng đem mới đảo. Đổi. Nguyên Nhật thanh âm thấp kém đi, mỹ mắt tại nặng nề rơi đang từ ngoài cửa gấp trở về Nguyên Hành Trì, một chút trông thấy trong đình viện thần sắc an tường phụ thân. Hắn giật mình tại nguyên chỗ. Cha.
nhân gian vạn hộ, tụng tiêu thanh âm. Nguyên nhật tại Xuân Mãn Sơn Hà bắt đầu, đột ngột rời đi.
Chương 297, đem nó phong sinh. Chương 297, đem nó phong sinh.
Nguyên nhật qua đời sau, Đào Miên chỉ đem lấy hắn khi còn sống viết qua một bản tùy bút, trở lại Đào Hoa Sơn. Hắn trong sách viết phần lớn là chính mình rảnh rỗi ra thú, có quan hệ hạ mượn khói, có quan hệ nguyên hành chỉ, còn có một tiên, chuyên môn viết Đào Hoa Sơn. Niệm tư tại tư, vinh thế không quên. Mặc kệ đi ra bao xa, hắn vĩnh viễn lo lắng lấy vùng đất kia. Nguyên hành chỉ còn nhỏ mất ỷ lại, bây giờ lại không phụ thân. Hắn tiêu trầm một đoạn thời gian, khi đó Đào Miên bồi bạn hắn, tựa như năm đó bồi tiếp phụ thân của hắn. Cũng may nguyên hành chỉ nội tâm cứng cỏi cường đại. Qua đời người không thể trả lại, người sống chỉ có từ miễn, mới có thể không phụ cố nhân trước khi đi tha thiết nhắc nhở. Nguyên hành chỉ như vậy hiểu chuyện, Đào Miên nhớ tới thở thiếu thời cái tia động một chút lại bị tức khóc hắn, ngược lại có một tia hoài niệm. Hắn vỗ nhẹ người tuổi trẻ bả vai muốn khóc liền khóc, cùng ta có cái gì ngượng ngùng. Nguyên hành chỉ có chút dở khóc dở cười Đào Miên sư phụ, ta đều 27. Đừng nói 27 tuổi, ngươi chính là 270 tuổi, trong mắt ta đều là trẻ con.
Đúng đúng.
Nguyên hành chỉ liên thanh nhường mới, xe ngựa đã đợi ở cửa, hắn giúp Đào Miên dẫn theo hành lý, đưa hắn lên xe. Đào Miên đem tiệu cửa sổ rèm vải xốc lên, cùng Nguyên hành chỉ phất tay, để hắn mau mau trở về. Thanh niên từ cửa ra vào đi ra, đưa rất dài một đoạn, thẳng đến xe ngựa càng chạy càng xa. Tại Đào Miên trong tầm mắt, cái kia đạo tuấn tú thân ảnh đang không ngừng lui lại, các loại xe ngựa vượt qua cuối hẻm, liền triệt để nhìn không thấy. Đào Miên lúc này mới đem trong tay rèm buông xuống. Kỳ thật hắn có thể dùng tiên thuật, thuấn di trở lại Đào Hoa Sơn, nhưng tiên nhân không thích dạng này, trả lại trình bên trong nằm trong xe ngựa, theo địa thế mà lên xuống. Ngẫu nhiên mệt mỏi liền xuống xe mua chút ăn uống, bánh ngọt móng ngựa, bánh quế, bánh đậu vàng, phối hợp một bầu nhạt trà, làm hao mòn xuân quang ở trên đường lắc lư gần một tháng, Đào Miên mới trở lại trên núi. Hắn phanh đẩy ra cửa viện, đối với trong viện hô to, Trương Minh, có nhớ ta hay không a? Hắn nhớ kỹ lúc ra cửa, trong nhà cuối cùng một cái bay trên trời con rắn còn sống, hắn đem nó nuôi nốt đứng lên. Kết quả hôm nay đi xem chiếc lồng, vị này con rắn huynh đệ không biết bị cái gì kích thích, đã chết. Mắt rất triệt để, đều hong khô. Đào Miên nhíu môi, đem cái chết rơi con rắn ở trong núi tìm một chỗ chôn. Trước mộ phần gieo xuống ba cây cỏ, cho nó che điểm thái dương. Dọc theo dưới sơn đạo núi lúc, Đào Miên thuận tay gãy một nhánh hoa đào, tùy ý vung tới vung lui. Hắn trở lại trong viện, cho mình làm đống nhiên hương vị quỷ dị cơm trưa, sau đó liền nằm ở trong sân phơi nắng ánh nắng tinh tốt, chim tước thì thầm gọi. Nằm tại trên giường trúc phơi phía sau lưng tiên nhân, lười biếng cho mình lật ra cái mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới là hạo khiết trời quang, ngẫu nhiên thổi qua một hai phiến mây. Đào Miên đem hai cánh tay nâng cao, đếm trên đầu ngón tay, từng bước số ngông huynh đi, cậu huynh đi, miêu huynh đi, lô quý phi, ô thường tại, hoàng đáp ứng đều đi, tương ái tương sát kim mui trùng cùng chuyển tin chim trước mấy ngày thọ hết chết giả, chim non ta còn chưa kịp bắt. Hiện tại ngay cả bay trên trời con rắn cũng đi. Một chó nhị nha ba đất bốn chồng ngũ hoa sáu thuyền đều không tại, sáu điểm ngũ đệ tử không tại, nguyên nhật cũng sẽ không trở về. Ân, mười ngón tay đầu thay phiên quăng lên lại rôi thẳng. Đào Miên cánh tay đột nhiên bày rơi xuống, thành hình chữ đại. Một mảnh thanh nhã cánh hoa đào bị gió thổi nhẹ đưa đến trong tầm mắt của hắn, lại bay xuống cái chán. Đào Miên nhắm mắt lại thổi hơi, đem mảnh kia không có trọng lượng cánh hoa thổi rơi. Hiện tại Đào Hoa Sơn thật chỉ còn hoa đào cùng tiên nhân rồi, muốn hay không lại nuôi chút gì đâu. Đào Miên xoay người ngồi xuống, lầm bầm một câu, tìm xem ta bao tải đi. Bao tải liền đặt ở giường của hắn dưới đáy. Đào Miên lấy ra một cái đặt ở trong viện, dùng cái chổi đánh một chút cho bụi, sau đó mang theo bao tải đi ra ngoài tìm kiếm số không nguyên mua cơ hội. Hắn xuôi theo đường núi hướng phía dưới, chính vào xuân nhật, Đào Hoa Sơn khắp nơi sinh cơ rạt rào. Người mặc xanh nhà táo mỏng tiên nhân ngay tại trong đó ghé qua mà qua, hoa động một núi xuân sắc. Muốn nói duy nhất nhìn không thích hợp, chính là trong tay hắn bụi bẩn bao tải. Tiên nhân đi chậm rãi, vừa đi vừa tìm kiếm, miệng lẩm bẩm, gà có thể, vịt cũng được, nông lớn thì tốt hơn. Nếu không nuôi con lão hổ, ta giống như không có ở trên núi nhìn thấy qua lão hổ bốn. Nhặt cá nhân cũng được. Không, hay là trước đừng để ta nhặt được người. Hắn niệm niệm lại nải, thò đầu ra nhìn. Đào Miên ngay tại lầu bầu muốn hay không trực tiếp từ nhà ai mượn hai cái nuôi chơi đùa thời điểm, bên cạnh bụi cỏ đột nhiên phát ra tiếng vang. Tiên nhân dừng bước lại, trên thềm đá rêu xanh đem hắn dậy đều muốn nhiễm lục. Bốn phía tĩnh lặng, chỉ có nơi núi rừng sâu xa chim ổ cục gọi hai tiếng. Ta nghe lầm. Hắn ngừng một hồi, phát hiện không có động tĩnh. Chân trái hướng phía dưới cấp một bậc thang bước đi. Sàn sạt. Không đối, là thật có cái gì. Đào Miên chuẩn bị sẵn sàng, đem miệng bao tải rộng mở, đồng thời lặng lẽ tới gần thanh âm nơi phát ra đó là một mảnh sinh trưởng thịnh vượng bụi cỏ dại, cao nhất có thể tới hắn chỗ đầu gối. Đào Miên cẩn thận từng ly từng tí chắp lên quãng, một tay đem bụi cỏ đẩy ra. Một đạo đen kịt trường ảnh con đống nhiên lao ra. Tê, y đi. Đào Miên cùng cái kia đen đồ vật đồng thời phát ra tiếng thê ợ. Người sau thẳng đến Đào Miên khuôn mặt hoàn mỹ kia, muốn gây bất lợi cho hắn. Nhưng Đào Miên vượt lên trước một bước. Hắn động tác mau lẹ, bao tải mở rộng. Cái kia đập vào mặt đồ vật ham không được xe, trực tiếp tiến vào bao tải. Đào Miên một khắc không ngừng, một tay nắm chặt miệng bao tải, tay kia biến ra một đoạn dây thường phi tốc của tuyến. Chuyến này không giả đi dạo đến chưa, Đào Miên rốt cục hài lòng. Trong bao tải vật sống nhích tới nhích lui, lại không cách nào đào thoát. Đào Miên dẫn theo của hắn thắng lợi trái cây, trở lại đạo quán. Hắn đem trong viện giường trúc dịch chuyển khỏi, chống đi một khối địa phương, ngồi xuống. Sau đó đem bao tải lấy tới, đặt ở trước mắt đất trống. Trong túi vật sống đã triệt để bất động, không biết là nhận rõ hiện thực từ bỏ dãy rùa, vẫn là bị im lìm đến đã hôn mê. Bảo trì ngồi xổm tư thế, Đào Miên rỗi ra một ngón tay gãi gãi cằm, suy tư một lát, quyết định trước tiên đem đồ vật đổ ra. Cuốn lấy chặt chẽ đóng kín dây thừng lại bị một vòng giải khai, Đào Miên nắm bao tải hai cái sừng, cầm lên đến. Cái túi nghiêng, trong túi vật cũng theo đó trượt xuống một khối. Bùn đen ba. Đào Miên từ trong tay nhặt lên một cây nhánh cây nhỏ, chọc chọc cái kia bùn. Bùn chậm rãi nhúc nhích mấy lần, tựa hồ muốn né tránh hắn nhánh cây nhỏ công kích, nhưng leo đến một nửa không còn khí lực. Lân phiến bị ánh nắng chiều quét qua, chiết xạ ra chân bóng tinh tế tỉ mỉ ánh sáng. Thế này sao lại là cái gì bùn? Rõ ràng là một đầu tiểu hắc xà. Đào Miên yên lặng nhìn chằm chằm cái này hắc xà, đột nhiên vươn tay, đem nhánh cây nhỏ dừng ở trước mặt nó. Tiểu hắc xà tình trạng kiệt sức, nhưng vẫn là động tác chậm chạp leo đến trên nhánh cây. Đào Miên cầm lên vòng quanh cái đuôi tiểu xà, đi tới cửa đem nó phóng sinh. Tiểu hắc xà bốn. Nói ra có chút ngượng ngùng, sống mấy ngàn năm Đào Miên, kỳ thật sợ rắn. Chương 298. Hắc xà. Chương 298. Hắc xà. Nếu như không phải hỏi Đào Miên đối với rắn cảm nhận, hắn sẽ nói, cũng không phải sợ đến vừa nhìn thấy liền thét lên run rẩy, dù sao cũng là thành thủ cổ trọng tiên nhân. Chỉ là bọn chúng chân mượt làn da cùng ốn qua ốn lại phát triển thân thể, sẽ để cho hắn nổi da gà từng đợt lên. Đào Hoa Sơn lý tự nhiên là có rắn. Nếu như có thể, hắn hy vọng cùng bọn chúng giữ một khoảng cách, không nên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, mọi người bình an vô sự còn sống. Thứ này chui vào bao tải lúc, hắn còn tưởng rằng là cỡ lớn con giun đầu bốn. Rất thần kỳ, Đào Miên đối với rắn không chịu nhận có thể, nhưng con giun hắn liền không có vấn đề. Cái này có lẽ cùng hắn muốn bắt con giun cho gà ăn ý nghĩ có quan hệ. Tiểu hắc xà bị Đào Miên phóng sinh đến trong bụi cỏ. Nó rơi trên mặt đất, thân thể co lại đến, mặt ủ mày chau. Không biết nó đến cùng thế nào, Đào Miên tư đến muốn đi, hay là cách không tại đỉnh đầu của nó một chút. Tiên nhân linh lực có chữa trị ngoại thương kỳ hiệu, Đào Miên phát hiện thân thể của nó có tổn thương, nhất thời mềm lòng, liền giúp nó trị liệu một chút tốt lạc, lúc này ta thật phải đi. Hắn đem chút chuyện nhỏ này làm xong, quay người trở về trong sân. Trong bụi cỏ tiểu hắc xà đem chính mình đoàn càng chặt hơn chút, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không nói đem hắc xà thả đi, Đào Miên hôm nay coi như làm không công. Cái này cũng không có cách nào, lầm, đợi ngày mai lại đến chân núi bên kia đi dạo đi. Đào Miên trở lại trong phòng. Tại hắn quay người lúc, một đạo dài nhỏ bóng đen từ ngoài cửa hiện lên. Bưng chậu nước vo gạo, Đào Miên quay đầu lại. Là hắn mắt mở sao? Giống như có cái gì đồ chơi vèo đi qua bốn. Tính toán, hay là trước nấu cơm đi, đói bụng. Đào Miên lại cho mình làm một trận hương vị không rõ cơm tối. Ăn xong cơm tối, lại đang trong viện đi hai vòng tiểu thực. Các loại thiên quang triệt để rút đi, Đào Miên liền trở lại ngủ phòng, rửa mặt thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Hắn đem từ mồng một Tết nơi đó cầm về sách đặt ở đầu giường, đọc qua hai trang, nghiêng một cái đầu, rơi vào mộng đẹp. Chừng 1000 năm, giấc ngủ chất lượng là hoàn toàn như trước đây tốt. Đào Miên một giấc này sẽ ngủ đến thiên đại lượng, tự nhiên tỉnh. Nhưng tối nay hắn lại làm một cái đáng sợ ác mộng. Hắn mộng thấy chính mình đường đi bên cạnh quán nhỏ ăn mì, mì chay, vốn lượn hành tia tô điểm trên đó, Đào Miên thích nhất một loại. Hắn giơ đũa lên, kẹp một túm, đang muốn hướng trong miệng đưa. Mặt kia đầu vừa dán lên môi của hắn, liền trở nên có sinh mệnh bình thường, đột nhiên hướng phía dưới, ghìm chặt cổ của hắn. Người bị mì sợi giết chết khả năng mặc dù rất nhỏ nhưng không phải là không có, Đào Miên liền bị cái này một cây thật dài diện điều lập chết. Thậm chí xuất hiện tử vong hồi mã đèn. Một chó nhị nha ba đất bốn chồng ngũ hoa sáu thuyền, có lỗi với sư phụ của các ngươi không có hảo hảo bảo trọng chính mình. Hắn hiện tại muốn bị diện điều lập chết. Đào Miên mức bỏ đũa, hai tay cầm thật chặt mì sợi, muốn đem chính mình giải cứu ra. Mặt kia đầu xúc cảm mát băng băng, mà lại rất trơn, sẽ còn động. Hắn từ trong mộng kêu to bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt là quen thuộc màn. Nắm trong tay lấy mì sợi là ngày hôm qua đầu bị hắn phóng sinh tiểu hắc xà. Hắc xà ở trong tay của hắn dây rồi lấy, tựa hồ còn muốn quấn lên cổ của hắn, nơi đó ấm áp. Đào Miên thân mang ngủ áo, trực tiếp xuống giường đi dậy đi đến bên ngoài viện, đem con rắn kia một lần nữa thả lại bụi cỏ. Tiểu hắc xà bề bại, lại đem chính mình bận ở, nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại là nghe lời Đào Miên vốn định khiển trách hai câu. Thấy nó không dãy rủa, lại đem nói nuốt về trong bụng. Thôi thôi, cái này ngốc rắn nhìn qua linh trí cũng không mở, nói cũng là phí lời. Hắn quay người trở lại trong viện, lại bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Thay quần áo xếp chăn, quét dọn gian phòng sân nhỏ, ra ngoài tản bộ. Hôm nay còn muốn đem ngoài viện hàng rào một lần nữa sửa chữa lại. Lúc trước nuôi chim phượng hoàng địa phương, Đào Miên không muốn đem nó phá hủy, nhưng một mực rối bời ở lại nơi đó, cũng khó nhìn. Làm xong những sự tình này, một ngày cũng liền kết thúc. Đào Miên trở lại trong phòng, đốt lên ngọn đèn. Ban ngày thu thập thời điểm, từ giường trong khe hở nhặt đi ra một thanh hình nguyệt nha ngọc trải. Không biết là ba đất hay là ngũ hoa lưu lại. Ngọc trải là vàng ấm nhan sắc, trải đầu điêu khắc chim khách cùng hoa mai đồ án. Đào Miên dùng nước chấm vải mềm đem mặt ngoài cho bụi lau đi hơn phân nửa, sau đó dùng một cái mềm mại lông tự soát, đem trải giữa răng bụi đất quét đi. Đào Miên chậm rãi làm lấy chuyện nhỏ này, lại đem lược bỏ vào một cái nho nhỏ hộp gỗ. Hộp gỗ đều là hắn tự mình làm, chuyên môn dùng để cất giữ các đệ tử khi còn sống đã dùng qua đồ vật. Thiên nhân bây giờ cũng có cải biến. Một chó qua đời lúc, hắn đem hắn di vật đều phong tại trong mộ, sợ nhìn vật nhớ người. Hiện tại, các đồ đệ khi còn sống lưu lại đồ vật, hắn luôn có thể tại trong lúc lơ đãng lật đến một hai kiện, lật ra đến, thanh lý một phen, lại phóng tới cái kia đơn độc trong căn phòng nhỏ, được nhàn rỗi liền đi ngồi một chút. Bị những này đủ loại vật nhỏ vây quanh, liền phảng phất các đệ tử chưa bao giờ rời đi. Đào Miên đem hộp gỗ để lên bàn, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hôm nay không cần trước khi ngủ sách báo trợ ngủ, hắn dập tắt ngọn đèn, nằm dài trên giường. Trời tối người yên, một đầu bóng đen từ cửa ra vào quỷ quỷ tùy tùy tiến đến. Nó bò lên trên mặt bàn, đi ngang qua hộp gỗ lúc, nho nhỏ đầu xoay qua chỗ khác nhìn chằm chằm một hồi, mới tiếp tục hướng phía trước bò. Đào Miên lại làm một giấc mộng. Lần này hắn mộng thấy mình tại dưới giàn cây nho, hái bồ đào ăn. Hắn chọn lấy một chuỗi bóng ánh sung mãn, đang chuẩn bị cầm tới tắm một cái. Vừa mới chuyển thân, dài nhỏ dây cây nho từ trên giá gỗ leo xuống, treo ở chân của hắn, trực tiếp ghìm chặt cổ của hắn. Đào Miên trong mộng cùng dây cây nho vật lộn nửa đêm, chờ hắn mở mắt đứng lên, quả nhiên, lại là con tiểu hắc xà kia. Con hắc xà này nhìn rắn linh không lớn, hay là đầu tiểu hải rắn, coi như ghìm chặt người cổ, cũng chỉ đủ quấn một vòng thêm một cái đầu ngón tay. bị Đào Miên nắm bảy tấc, nó ở giữa không trung vô lực quấn quyển cái đuôi, màu đen mắt đầu đầu bên trong để lộ ra mọi mệt thích ngủ ánh sáng. Đào Miên lộ ra buồn bực thân sắc, không biết con rắn này tại sao muốn quấn lấy hắn bốn. Chẳng lẽ là hắn vị kế tiếp đệ tử? Có thể bàn tay vàng một mực không có nhắc nhở, mặc dù thu lưu ngươi một con rắn cũng không phải việc đại sự gì, nhưng ta thật đối với rắn, ta nhìn ngươi một chút liền muốn nổi da gà. Đào Miên có chút buồn rầu cùng khó xử. Hắn nhìn ra được con tiểu xà này tựa hồ đã trải qua cái gì không tốt sự tình, dẫn đến trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết thương. Nhưng trừ cái đó ra, nó chính là một đầu thường thường không có gì lạ rắn, nhìn không ra cùng hắn có cái gì đặc biệt duyên phận ai. Tiên nhân thở dài một hơi, như vậy đi, ngươi tại ta chỗ này nuôi mấy ngày thường, sau đó ta lại đem người phóng sinh. Ai bảo ta lấy giúp người làm niềm vui đâu? Tiểu xà tựa hồ nghe đã hiểu, dài nhỏ thân thể quấn thượng tiên tay của người cổ tay Đào Miên toàn thân tê dần, dùng sức vung tay ý, ngươi hay là đi xuống trước. Tiên nhân nói được thì làm được, hắn dùng linh lực của mình để hắc xà vết thương trên người tại trong vòng vài ngày khỏi hẳn. Hắn từ trên núi bắt chút chuột cùng nếp xanh, đưa đến hắc xà trước mặt. Đào Hoa Sơn khí hậu tầm bộ vạn vật, ngay cả chuột nếp xanh đều lớn lên thật lớn một cái. Hắc xà bị những cái kia khổng lồ đồ ăn ngăn trở ánh sáng. Nó miễn cưỡng núp đích, đem chính mình một lần nữa chuyển đến dưới ánh mặt trời thật không ăn. Đào Miên phát hiện cái này tiểu hắc xà không ăn đồ vật, đối với hắn cho linh lực có hứng thú được chưa? Ta cũng không muốn sát sinh. Chuột cùng nếp xanh nghe vậy phi tốc từ sân nhỏ thoát đi. Cứ như vậy bình an vô sự qua vài ngày nữa, hắc xà thương dưỡng hảo, Đào Miên liền chuẩn bị thừa dịp nó đi ngủ, đem nó phóng sinh. Hắn con cái gùi, bên trong chứa ngủ say hắc xà, đi đến trong núi một mảnh tới gần nguồn nước phì nhiều chi địa ngay ở chỗ này đi. Đào Miên đem cái gùi nghiêng lấy thả, dạng này các loại hắc xà tỉnh, liền có thể chính mình leo ra ta đi tiểu hắc, giữa ngươi và ta duyên phận liền đến này là ngừng đi. Hắn nhẹ giọng cáo biệt, lại rời đi. Vào đêm, bận rộn một ngày nhỏ Đào tiên nhân chuẩn bị nghỉ ngơi. Vén chăn lên, khẽ vươn tay, sờ đến cái chân mượt đồ vật. Chương 299. Tiên nhân cùng rắn. Chương 299, tiên nhân cùng rắn. Đào Miên cùng trong chăn hắc xà hai mặt nhìn nhau. Tiểu hắc xà phun ra lưới Đào Miên bốn. Hắn thói quen từ gầm giường rút ra một cái nhánh cây, xử tại hắc xà trước mặt đi lên. Tiểu hắc xà đem đầu đứng đến bên trái, trang không nhìn thấy. Nhánh cây đuổi theo đầu của nó, lại xuất hiện tại trước mặt nó nhanh lên. Tiểu hắc xà đem đầu đứng đến bên phải, nhìn không thấy cũng không nghe thấy. Đào Miên trực tiếp để nhánh cây dán sát vào nó bóng loáng thân thể, hắc xà dúi đầu vào trong chăn, bị thai trộm chung giống như, cái đuôi còn ở lại bên ngoài. Dạng này không thành, cái này đen xì vật nhỏ căn bản không nghe người ta nói. Trải qua mấy ngày ở chung, Đào Miên phát hiện tiểu xà là lúc có lúc không nghe hiểu được nói. Nó muốn nghe có thể nghe hiểu, nó không muốn nghe liền nghe không hiểu. Rõ ràng ban ngày đem nó đưa đi núi chỗ sâu, cũng không biết nó là thế nào tìm trở về. Đào Miên có chút đau đầu tính toán, hôm nay quá muộn, đợi ngày mai cho ngươi thêm ra ngoài. Nhưng ngươi không thể ngủ giường. Sùng vật tuyệt đối không thể ngủ giường, đây là Đào Miên ranh giới cuối cùng. Trước mấy ngày cho hắc xà làm ổ lại bị hắn một lần nữa rời ra ngoài, hắn bưng lấy một bàn rắn, đưa nó ổn thỏa đặt ở phía trên tốt, đi ngủ. Đào Miên dựng thẳng lên lông mày uy hiếp nó nhanh ngủ, hắc xà lại phun ra lưỡi, chậm rãi đem thân thể cuộn tròn gấp, vùi đầu ở bên trong. Dây vo một phen, Đào Miên chỉ cảm thấy mỏi lòng, nằm xuống liền ngủ. Đợi đến ngày thứ hai, hắn khó được làm cái thật sớm, từ sân nhỏ nơi hẻo lánh lay ra một cá cựu cái gùi, lại một lần cong rắn lên núi. Lúc này hắn đi được càng xa. Con rắn này hiện tại hoàn toàn có năng lực dựa vào chính mình sinh tồn, Đào Hoa Sơn lại an toàn rất, không tồn tại khắc tinh của nó. Đào Miên phóng sinh thả lẽ thẳng khí hùng, cũng không quay đầu lại rời đi. Lần này trở lại chỗ ở, hắn có thêm một cái tâm nhãn, trước tiên đem từng cái gian phòng đệm chăn sóc lên một lần. Không có con rắn kia, Đào Miên hu ra một hơi, dự định đốt cơm trưa đến nhà bếp, một mở vùng đóng. Tt. Hắc xà quận thành nhang mỗi dạng, ngóc lên cái đầu nhỏ, cùng tiên nhân chào hỏi. Đào Miên chịu đựng nổi da gà, dùng cái nồi đem nó xúc đi, đằng sau ra sức soát đến chưa nổi. Hắn quét hết nồi, mới đi tìm đầu kia tương đương mạo phạm hắc xà. Nhưng chờ hắn đi ra ngoài, rắn lại không biết tung tích. Đào Miên nghĩ thầm, có lẽ là rắn này có chút tự mình hiểu lấy, chính mình đem chính mình phóng sinh. Hắn không có truy đến cùng, tính toán đợi một lát cho mình làm đạo ớt xanh xào quả ớt. Người trong thôn đưa tới, vẫn muốn không nổi ăn, không biết thả bao lâu, hắn không nhớ được. Lấy ra hai viên, phát hiện đã từ sung mãn lại thủy linh tiêu biến thành dương khí bị hút sạch ánh sáng tiêu bốn. Đào Miên chọn lấy trong đó dáng rất đẹp mắt nhất mấy quả, dùng thu kịch đao pháp làm đống nhiên cơm tối. Nhan sắc khá là quái dị, nhưng không trở ngại ăn. Ai còn có thể ghét bỏ tự mình làm cơm? Hắn đem một mâm đồ ăn ăn sạch, sau đó lập tức nằm ngang ở trên ghế. Nửa canh giờ trôi qua, còn có thể phân biệt rõ đến một cố vị khét bốn. Nếu không hắn năm nay chớ có biếng nhác, hay là chính mình chủng gọi món ăn đi, tối thiểu nhất có thể ăn tươi mới. Đào Miên chậm chậm thần, đem trên bàn chén bể thừa chén thu thập sạch sẽ, đi đi tản bộ, trở lại nghỉ ngơi. Bữa kia cơm tối có để cho người ta mất trí nhớ kỳ hiệu. Phàm là ai đến nếm một ngụm, thế giới của hắn liền sẽ bị cái kia cố quỷ dị chua xót vị công thành chiếm đất, trô đến tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dã man nốt rủi ký ức, cướp đoạt giác quan, hắn hết thảy đều sẽ bị tiêm nhiễm, triệt để trở thành cái kia đạo món ăn hình dạng. Đào Miên bởi vậy phát hiện tài nấu nướng của mình thật sự là tiến rất xa. Hiện tại không chỉ ăn thời điểm làm cho người khó xử, hậu kình còn thật lớn. Hắn lắc lắc đầu, nhu cầu quên mất hắn bữa tối. Tắm rửa thay quần áo, cái kia mùi lạ phảng phất cũng bị từ trong dạ dày tẩy đi. Đào Miên rốt cục thoải mái chút. Hắn bắt lấy một góc chăn, chuẩn bị xốc lên nó. Chết đi ký ức đột nhiên bắt đầu công kích, đầu gối để lên tuyết trắng đệm giường lúc, hắn ý thức đến cái gì? Hắn bỗng nhiên nhấc lên chăn mền. Là trống không muốn. Tốt ta, có lẽ là hắn đa tâm. Đào Miên nắm tóc, tiến vào trong chăn. Nhắm mắt, nam ngựa. Mở mắt. Tại đỉnh đầu của hắn, hơi mở màn từ giữa đó lom đất trung tâm, chính là đoàn kia co lại tới hắc xà. Đào Miên duỗi ra một ngón tay, thẳng tắp ngồi đứng lên. Ngón tay chống đỡ hắc xà tròn thân thể, đâm 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 đâm. Hắc xà bị hắn một trận mãnh liệt đâm, cũng không có cắn người. Không biết là trời sinh tính tốt, hay là bởi vì bệnh nặng mới khỏi không còn khí lực. Nó chậm rãi từ màn phía trên leo xuống, đến biên giới lúc trực tiếp rơi xuống mặt đất, cô tượng, bò vào nó ổ nhỏ. Như thế tự giác, trên giường trừng mắt Đào Miên, đều không có ý tứ đuổi nó đi. Tính toán, ngày mai rồi nói sau. Ngày mai phục minh ngày 4. Đào Miên mỗi ngày đều muốn cùng tiểu hắc xà đấu trí đấu dũng. Vật nhỏ này có chút bản sự. Thiên nhân đầy sân tóm nó thời điểm, nó vĩnh viễn không tại. Các loại tiên nhân mệt mỏi chuẩn bị nghỉ ngơi, nó một giây xuất hiện. Ba phen mới bận, Đào Miên không cách nào. Lai Vọng đạo nhân đến Đào Hoa Sơn làm khách, không có sớm chào hỏi, không mời mà tới. Hắn bước vào cửa viện, một chút trông thấy Đào Miên nằm nhanh cây, đưa lưng về phía hắn ngồi xuống, không biết tại mân mê thứ gì bao nhiêu tuổi, còn chơi bùn. Đến nhìn tò mò tiến tới, phát hiện tiên nhân trước mặt là một cái đặc ngang đạo úng, hắn nắm chặt một cây nhánh cây nhỏ đâm đến đâm tới. Lai Vọng đạo nhân cũng ngồi xuống vật gì tốt nuốt ở bên trong đâu. Dán. Đào Miên cùng con hắc xà này dây dưa cho tới trưa. Hắc xà không muốn để cho tiên nhân đuổi nó đi, tiến vào trong rổ không ra. Đào Miên muốn đem vỏ toàn bộ bưng đi, nó liền thăm dò cắn tay của hắn rắn. Ngươi không phải sợ nhất cái đồ chơi này sao? Đến nhìn nhau hắn cũng là hiểu rõ, dù sao cũng là thật nhiều năm bằng hữu. Hắn đem Đào Miên hơi đẩy ra chút, chen đi qua, hướng trong rổ nhìn. Là có cái đen xỉ vật nhỏ tiểu xà này nhìn xem rất thân nhân, đuổi nó làm gì, nuôi thôi. Đào Miên này sẽ mới phân thần đối phó đến nhìn khách không mời mà đến này, hắn một mặt nghiêm túc nhìn qua đối phương đến nhìn, ngươi làm sao còn sống? Ta coi như ngươi tại quan tâm ta, tạ ơn a. Đừng tạ ơn, không quan tâm ngươi. Đến nhìn lao ra hỏa này treo một hơi, sống được đổ dài Đào Miên đã sớm làm xong đi hắn tòa kia lật tử sơn phúng viếng chuẩn bị, đều muốn tốt tại sao khóc. Kết quả đến nhìn siêu trường chờ thời, mặt dày mày dạn còn sống, một năm còn có thể tới quấy rối tiên nhân mấy lần đến nhìn về phía trái bước một bước, triệt để đem Đào Miên chen đến bên cạnh. Hắn lung lay đảo úng trực tiếp đem nó lắp ra khỏi đến chẳng phải xong. Hoặc là đem vỏ đánh nát, khách khí cái gì đâu. Ta sợ làm bị thương con rắn này Đào Miên nhíu mày, còn rất nghiêm cẩn, ta chỉ là muốn đem nó mời đi, không phải muốn đem nó ngược đãi một trận lại đuổi đi. Đến nhìn liếc qua tiên nhân tay, phía trên có mấy cái nhàn nhạt dấu răng ếch, ngươi nếu là không đuổi đi nó, ta nhìn nó đã tại ngược đãi ngươi. Đến nhìn đem vỏ trả về, lúc đầu đã thò đầu ra muốn hung hăng cắn hắn một cái tiểu hắc xà, lại chậm rãi rút vào đi. Hắn gãi gãi cằm nếu không ngươi liền nuôi nó đâu. Ngươi những đồ đệ kia cũng một cái so một cái phiền toái, còn không đều nuôi lớn. Nó không phải đồ đệ của ta. Đào Miên vừa dứt lời, hắc xà đột nhiên lấy mắt thường bắt không đến tốc độ, phi tốc từ trong hũ chui ra ngoài, cắn Đào Miên một ngụm. Một ngụm này so trước đó cắn đến độ nặng, đều đổ máu. Lai Vọng đạo nhân ở bên cạnh hô to gọi nhỏ, Đào Miên kịp thời cho mình cầm máu băng bó, đồng thời dùng còn lại bố ngăn chặn đến nhìn miệng đến cùng là câu nào kích thích đến ngươi. Hắc xà lại không động tĩnh, Đào Miên nói một mình một câu, đồng nhiên phúc trí tâm linh người thái độ này, ngược lại để ta nhớ tới một người. Ta nghĩ ta đến viết một lá thư, đưa đi nhân giới. Chương 300. Đổi chủ ý. Chương 300. Đổi chủ ý Đào Miên trước hết nhất liên tưởng đến chính là Tiết Hãn. Muốn nói trên đời này ai bình đẳng chán ghét hắn Đào Miên mỗi một cái đồ đệ, cái kia Tiết trưởng quý tuyệt đối cái thứ nhất đứng ra. Thật lâu không có Tiết Hãn tin tức. Đào Miên động tới lưới nhân mạch, tìm kiếm qua tung tích của hắn, mỗi lần đều không có tin tức chuyển đến. Con hắc xà này đột nhiên xuất hiện, để Đào Miên có thật không tốt dự cảm. Vừa vặn đến nhìn tại, Đào Miên có cái thương lượng người ta dùng linh lực thăm dò qua con rắn này nội tình. Nó linh thức một mảnh hỗn độn. Đó không phải là linh thức chưa mở, đến nhìn cảm thấy hắn ngạc nhiên, cái này có cái gì kỳ quái, ngươi tại ven đường tùy tiện bắt con rắn. Bọn chúng linh thức đều là một bàn cháo, nhưng là cũng có một loại khả năng, con rắn này lực tiếp, hoặc là đã trải qua cái gì khác cần tiêu hao đại lượng linh lực sự tình, dẫn đến chính mình linh thức triệt để bị đập nát, cái này không có khả năng đi đến nhìn cho là ý nghĩ này quá ý nghĩ hao huyền, ngươi có phải hay không ở trong núi ngồi sủng lâu, không biết bên ngoài là cái gì giá thị trường loại nào thế đạo đi. Ngoại trừ ngươi ngọn tiên sơn này, địa phương khác hoa điểu trùng ngư thú, nào có dễ dàng như vậy thành tinh. Nói cũng phải Đào Miên cái này chừng 1000 năm, phần lớn thời gian tốn tại trên núi. Chỉ cần hắn muốn, phía sau núi cây nấm đều có thể thành tinh đến nhìn nói rất có đạo lý. Bên ngoài cùng hắn ngọn tiên sơn này hay là rất không giống với, nhưng hắn trong lòng từ đầu đến cuối không bỏ xuống được, có một tầng sương mù mông lung xa ta muốn cho Tiết trưởng quỹ viết phong thư. Tiết trưởng quỹ chính là cái kia phiền ngươi phiền muốn chết nhưng mỗi lần hay là chịu mệnh nhọc giúp ngươi thu thập cục diện rối rắm đất người giàu có. Đào Miên bay người chuẩn bị trở về phòng, ngoài miệng về lấy đến nhìn lời nói, người ta Tiết trưởng quỹ là đẹp đẽ kẻ có tiền, ngươi phải nói hắn đất người giàu có, hắn sẽ đem ngươi nhốt tại trong phòng tối treo ngược đứng lên, dùng chám nước ớt nóng roi ra nhỏ cuộn rút 3 ngày 3 đêm. Dọa người như vậy, bằng hữu của ngươi thật bất ác, ngươi cũng là bạn của ta. Đến nhìn. Tạm biệt, chúng ta hay là giữ một khoảng cách thật tốt. Ta muốn làm người bình thường. Đào Miên cười lạnh một tiếng, thân ảnh tại cửa phòng biến mất đến trông thấy hắn không để ý người, cũng không có đuổi theo, chính mình lại ôm lấy vào gốm, lắc lư 2 lần. Lúc này mặc kệ hắn làm sao lay động, tiểu hắc xà đều không ra ngoài. Đào Miên ở trong phòng mở ra một tấm giấy viết thư, múa bút thành văn. Không đến một khắc đồng hồ, liền có một tấm phong tốt tin, bay đến nhìn trước mặt, đùng dán tại hắn trên trán đi giúp ta bắt chỉ chuyển chim đưa thư đến. Đào Miên thanh âm trong phòng thâm thẳm vang lên truyền tin chim, đến nhìn đem trên trán tin bóc đến, ta đi đâu đi cho ngươi bắt vật kia. Bắt không được chim, ngươi liền thay mặt chim đi một chuyến chân, thuận lộ. Này nha, ngươi thật không ngại nói. Lai Vọng đạo nhân vụt đứng lên, Tiết phủ tại hướng tây 5000 dặm, ta Lật Tử Sơn tại hướng nam 5000 dặm, ngươi nói cho ta biết làm sao thuận lộ. Trong động thuận lộ sao? Nhìn xem, cho nên liền nói cho ngươi rồi sao, hay là bắt chỉ chuyển chim đưa thư tới thực sự. Lai Vọng đạo nhân làm sao đều nói bất quá Đào Miên, chỉ có thể y theo hắn đi làm. Một con trước chuyển tin chim là Đào Miên ở trong núi bắt thông minh nhất một con chim, huấn luyện rất nhiều năm mới dùng đến nhìn không có bản sự này, cũng không có lúc đó, nhưng đưa tin hắn có là biện pháp. Tiên giới biện pháp chơi không chuyển, liền đến điểm giản dị tự nhiên truyền thống phương thức đến nhìn là năm dưới núi thôn dân, mời bọn họ đến trên thị trấn tìm người cho mang hộ đi qua đảo Miên. Kỳ thật không có ôm hy vọng gì, hắn tính toán đợi cái 2-3 ngày, không có hồi âm liền trực tiếp khởi hành tiến về tiết phủ. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, vậy mà nhận được tiết phủ hồi âm. Hồi âm thậm chí là tiết hắn tự tay viết, Đào Miên có thể nhận được chữ viết của hắn. Lá thư này không phải thông qua người bên ngoài chuyển, là tiên nhân Vu Mẫu ngày sáng sớm vừa mở mắt, đã nhìn thấy nó xuất hiện trong phòng. Phương phương chính chính vàng xám phong thư, rất mỏng, từ mặt bên nhìn cơ hồ không có độ dày. Ai đưa tới? Đào Miên trong lòng kỳ quái, nhưng hắn hay là đi giày đi qua, đem thư mở ra đầu bút lông mạnh mẽ, xem xét chính là xuất từ tiết trưởng quý chi thủ. Tiết Hàn biết thư hoàn toàn như trước đây ngắn gọn. So với thư giao lưu hắn càng ưa thích trực tiếp gặp mặt đàm luận. Hắn hỏi trước hỏi Đào Miên gần đây như thế nào. Thần thông quảng đại tiết trưởng quý đã sớm biết Đào Miên hai vị đệ tử tuần tự qua đời. Mặc dù hắn không quan tâm đệ tử như thế nào, nhưng cũng nên quản Đào Miên chết sống. Sau đó hắn giản yếu nói một chút chính mình tung tích không rõ đoạn thời gian kia hành tung. Dựa theo Tiết Hàn chính mình thuyết pháp, hắn khi đó trở về một chuyến ma vực quê quán, xử lý điểm việc tư. Về phần là cái gì việc tư, Tiết Hàn không nói, chỉ là nói cho Đào Miên chuyện này tạm thời có một kết thúc, cuối cùng còn lại kiểm nhận đuôi làm việc. Hắn từ dưới tay quản sự nơi đó nghe nói Đào Miên đang tìm hắn, để Đào Miên không cần nhớ. Các loại sự tình kết thúc, tự sẽ hơi chuẩn bị lễ mọn, đến Đào Hoa Sơn tụ lại cho nên nói. Kỳ thật Tiết trưởng quỹ căn bản là không có sự tình, chỉ là một mình ngươi ở chỗ này thiên băng địa liệt khóc trời đất. Đúng vậy, tại cầm tới Tiết trưởng quỹ hồi âm vào cái ngày đó, Lai Vọng đạo nhân vẫn vu vạ trên núi không đi. Đào Miên nghe vậy trầm mặc, cũng quyết định hôm nay tự mình hạ chủ, lấy trừng phạt phạm phải nói bừa chi tội bản thân đến nhìn ngươi không hiểu rõ. Tiết Hán Đào Miên đem thư xếp lại, lại nhét trong phong thư, hắn người này thói quen chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện này có thể dắt tay chân của hắn lâu như vậy, đã nói lên rất khó giải quyết. Thì ra là thế, đến nhìn cái hiểu cái không gật đầu, cho nên chúng ta cần là Tiết trưởng quỹ làm chút gì đâu. Không hề làm gì. Các ngươi thật là mấy trăm năm bằng hữu. Hắn ở trong thư nói thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Nhưng hắn ở trong thư nói chính là, để cho chúng ta cái gì đều đừng làm. Đào Miên đi vào phía trước cửa sổ, nơi này so trước đó có thêm một cái sơn hồng bàn trà, phía trên chỉ có một hình tròn hàng mây che cuộn. Cuộn vùng ven hướng lên, giữ được đồ vật bên trong. Trên đó phủ lên 3-4 khối gấm vóc nệm êm, một đầu hắc xà của mình, thư thư phục phục ốn tại cái đệm bên trong. Nó đang ngủ say, Đào Miên ngón tay ngưng tụ một tia linh lực, theo nó đỉnh đầu nhẹ nhàng rót vào. Hắc xà chậm rãi núp nhích hai lần, đại khái là hài lòng thoải mái, không có tỉnh lại ta đổi chủ ý. Đào Miên có chút cong lên đầu gối, con mắt cùng hắc xà bảo trì cùng một độ cao, nhìn chằm chằm nó thật lâu, ta muốn đem nó lưu lại. Chương 301. Ta nhất định là cái trường mệnh đồ đần. Chương 301, ta nhất định là cái trường mệnh đồ đần. Tiểu Hắc Xà thành Đào Hoa Sơn khách ở mới. Đào Miên bây giờ không đuổi nó đi, nhưng hắn dựng lên quy củ ăn cơm không được lên bàn, đi ngủ không cho phép ra ổ. Hắn tay trái cầm tiểu xà thao cơm, tay phải là nó ổ rắn, nghe hiểu sao? Nghe hiểu liền thẻ lưỡi. Tiểu xà ngóc đầu lên, mắt đầu đầu nhìn chăm chú một mặt nghiêm túc tiên nhân. Phun ra lưới tốt, vậy chúng ta liền từ hôm nay trở đi chấp hành. Đào Miên thỏa mãn gật đầu, đem buồn cùng ổ thả lại chỗ cũ, xoay người đi nấu cơm. Cái này nhặt được tiểu xà khẩu vị rất đặc biệt, mặt khác rắn ăn chuột thiết xanh, nó một mực không ăn. Tương phản, Đào Miên mỗi bữa ăn cái gì, nó liền theo ăn cái gì. Kỳ thật nó càng ưa thích tiên nhân linh lực, nhưng Đào Miên sợ đem nó làm hư thành nghiện, mỗi ngày chỉ cấp nó thiếu thiếu một chút. Tiểu Hắc Xà mỗi lần đều dùng răng kẹp lại tiên nhân lòng bàn tay không thả, yêu cầu càng nhiều linh lực, lại thảm tao lánh khóc tiên nhân mãnh liệt cự tuyệt xuống dưới, đừng có đùa lại. Ngươi đã là đầu thành thủ cổn trọng rắn, khắc chế dục vọng của mình, làm chủ nhân của mình. Hắn cho Hắc Xà bổ đến chưa sút gà cho tâm hồn cùng dốc lòng trích lại bốn. Mặc dù Đào Miên lập xuống quy củ, Hắc Xà thổ tín lấy đó tán đồng. Nhưng lúc ăn cơm, vẫn như cũ xuất hiện tình huống. Ngươi cảm thấy ngươi quấn ở ta trên chiếc đũa rất lễ phép sao? Đào Miên đang chuẩn bị kẹp một khối đậu hũ, tiểu xà lấy cực nhanh tốc độ, dọc theo chân bàn leo đến mặt bàn. Vây đuôi một cái, rào gấp hai cây đũa. Mềm mại chân mềm trắng đậu hũ từ giữa đó vỡ vụn, rơi vào trong mâm. Tiểu Hắc Xà tựa hồ hiếu kỳ thứ này hương vị. Nó treo ngược tại Đào Miên trên chiếc đũa, đầu tìm tòi, điêu lên một khối. Ngậm trong miệng, tựa hồ là cảm thấy khó ăn, lại phun ra. Một bộ động tác không gì sánh được tơ lụa, đầu hũ tại nó miệng rắn đi cái đi ngang qua sân khấu. Đào Miên đùng đem đũa quẳng xuống, đưa tay bắt rắn ngươi cho ta đứng vững. Không, nằm sấp đi, nằm sấp tốt. Thân rắn cong đến cong đi, không ngừng dãy rủa. Khó được xấu tính tiên nhân trực tiếp đem bát cơm móc ngược, đem nó nhốt ở bên trong. Dạng này là khốn không được tiểu xà, Đào Miên cũng biết, nhưng có thể làm cho nó thành thật một chút. Quả nhiên, tiểu hắc xà ủi ủi bắt vùng ven, đột nhiên thăm dò chúng ta đến nói chuyện. Đào Miên nghiêm túc nói chuyện, tiểu xà không nhúc nhích, ngươi tựa hồ không có làm rõ ràng tình cảnh của mình. Ngươi bây giờ ăn nhờ ở đâu, ăn của ta ở của ta. Ta lẽ ra đòi lấy thù lao, hiến thân ngươi thì không cần, tối thiểu nhất muốn cho ít tiền đi. Tiểu xà không thích nghe lời này, lại giả bộ nghe không hiểu, ngươi chớ tự mình trốn vào trong chén, rõ ràng là hắn nhất định phải đem rắn giam ở bên trong, hiện tại lại muốn đem nó lôi ra ngoài, ta còn chưa nói xong đâu. Hắc xà đem đầu từ biệt, ý là ngươi tùy tiện nói, ta xem tình huống nghe hiểu ngươi bây giờ trải qua như vậy thoải mái, hoàn toàn là bởi vì bản tiên quân khoan hồng độ lượng, bất kể hiểm khích lúc trước, tâm địa thiện lương, hòa ái dễ gần. Đào Miên gật gù đắc ý nói, sau đó đem chuẩn bị rút vào trong chén tiểu xà nắm chặt, ngươi cảm thấy ngươi có phải hay không hẳn là tỏ thái độ. Tiểu xà cùng tiên nhân đối mặt một lát, chậm rãi gật gật đầu, cái đuôi cuốn lấy tiên nhân ngó lút, ý là chúng ta giảng hòa đi. Tiên nhân lại một lần tin nó tả cái kia tốt, bữa này coi như xong. Cơm tối nhìn ngươi biểu hiện, nuôi rắn thời gian cho Đào Miên mang đến rất nhiều tươi mới thể nghiệm, để cuộc sống yên tĩnh của hắn trở nên trên ngày dưới tránh. Con rắn này tính tình không phải bình thường cổ quái. Trải qua tiên nhân mấy ngày nay quan sát, hắn phát hiện rắn này hoàn toàn là Yên Nhi hỏng Đào Miên không nhìn chằm chằm nó liền dày vào Đào Miên tức giận, nó liền già đi thực. Liền giống với hiện tại, sau bữa cơm trưa là tiên nhân cố định phơi nắng thời gian. Chỉ cần thời tiết trong xanh lãng, hắn liền muốn tại trên ghế trúc phơi chính mình. Nhưng là gần nhất, hắn nhàn nhã phơi nắng thời gian hoàn toàn bị nhiễu loạn Đào Miên cả người nằm nhồi trên ghế, ngay tại phơi quổng. Buổi chiều ánh nắng sung túc, hắn toàn thân bị phơi ấm áp. Tiên nhân nheo mắt lại, nửa ngủ nửa tỉnh thời khắc, chỗ cổ như bị ai nhét vào một khối băng, mắt cho hắn cả người giật mình, giống nhảy lên bờ cá, thân trên thẳng tắp, ai nha vài tiếng. Hắn dùng sức run lên cổ áo, một đầu đen dài bóng dáng bị quăng xuống đến, nhúc nhích bò sát, thẳng đến leo về ánh nắng dưới đáy Đào Miên trừng mắt đầu này giả vô tội tiểu xà, rắn hoàn toàn không nhìn tử vong của hắn ánh mắt, phối hợp tìm thoải mái nhất địa phương, nằm xong. Thật vừa đúng lúc, liền nằm tại cả tấm ghế nằm ở giữa nhất. Lần này tiên nhân căn bản cũng không có rơi thân thể địa phương. Mỹ Hảo ngủ chưa thời gian triệt để bị quấy tán Đào Miên khí vụ, lại chuyển đến mặt khác một thanh ghế nằm. Lúc này một người một rắn đều yên tĩnh, bình an vô sự phơi nắng đợi đến ban đêm, lại xảy ra chuyện chúng ta nói xong, ngươi không có khả năng bỏ lên. Đào Miên cùng Hắc Xà đánh lẫn nhau cùng một chỗ. Tiểu xà này thân thể nhỏ bé lại linh hoạt, hắn lại là hầu tử lao nguyệt lại là tiên nhân chỉ đường, một phen phức tạp quyền cước động tác, trừ để cho mình lộ ra như cái luống cuống tay chân khỉ đầu chó bên ngoài, phí công. Cuối cùng hắn dùng tiên pháp đem Hắc Xà định trụ, từ giữa không trung vứt đi, trực tiếp nhét về chính nó ổ nói xong sự tình, sao có thể lật lọng. Đào Miên đem răng cất kỹ, sau đó quẳng xuống màn lụa, dịch đến cực kỳ chặt chẽ, lúc này mới giải pháp thuật. Tiểu Hắc Xà giải trừ sơ cứng trạng thái, nó đột nhiên một đầu đâm vào mềm mại cái đệm bên trong, cái đuôi lạch cạch vỗ bàn, giống như chịu thiên đại ủy khuất. Nằm ở trên giường Đào Miên muốn, rắn sẽ không mở miệng nói chuyện, nhưng Đào Miên cảm giác nó giống như tại ố ố cùng khóc. Cách màn, hắn ý đồ cùng đối phương giảng đạo lý, ngươi phải biết, người ngủ người giường, rắn ngủ rắn giường, tìm đúng vị trí của mình, hiểu chưa? Cạch cạch cạch, ngươi không cần quay đuôi, ta tại cùng ngươi nói chính sự. Coi như ngươi không hiểu, cũng muốn tiếp nhận. Cạch 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 cạch, ta trước đó chính là quá dung túng ngươi. Ngày mai ta liền biên cái giỏ trúc, đem ngươi giam ở bên trong, để cho ngươi vĩnh viễn ra không được. Cạch 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 cạch. Hắc Xà cái đuôi vung đến vang động trời, hận không thể đem Đào Miên trong phòng duy nhất cái bàn đập nát, ta nhìn ngươi cần một chút hoán vị suy nghĩ. Đào Miên cũng bị khiêu khích hỏa khí, hắn phút chốc vén chăn lên, treo cho màn, xuống giường, đem trong ổ rắn rắn bưng ra, ném lên giường. Sau đó chính hắn nằm lên bàn, thân thể của mình ngăn chặn ổ rắn, đối với trên giường Hắc Xà trợn mắt nhìn giường nằm chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy, hiện tại ngươi minh bạch trơ mắt nhìn người khác chiếm lấy chính mình ổ đến cỡ nào thống khổ đi. Bị đột nhiên ném tới trên giường tiểu xa ngẩng đầu lên, đối với trên bàn Đào Miên phun ra lưỡi. Kịp phản ứng chính mình dưới sự xúc động làm cái gì Đào Miên muốn. Ta nhất định là cái trường mệnh đồ đần. Chương 302. Hạt rẽ tại cửu cao. Chương 302. Hạt rẽ tại cửu cao. Nhân loại luôn luôn đang lặp lại sai lầm của mình, bọn hắn để sủng vật ngủ một lần giường, liền nhất định sẽ có lần nữa Đào Miên cho dù đối với Hắc Xà chân mượt bộ dáng vẫn như cũ thích đứng không có khả năng, nhưng ngươi biểu hiện ra hương ngạnh nghị lực cùng bất khuất tinh thần đả động ta. Tiên nhân đỉnh lấy hai cái mắt đen thật to vòng, thực sự chịu không được. Hắn đem hắn tỉ mỉ chế tác ổ rắn đem đến gối đầu bên cạnh, hiện tại bản tiên quân nguyện ý bố thí cho ngươi cơ hội này, ngươi ngủ ở nơi này, ước tương đương ngủ ở trên giường. Không cho phép lại có kẻ mặc cả, nghe được không? Đào Miên giơ ngón trỏ lên, cảnh cáo ngẩng đầu lên Hắc Xà. Hắc Xà thói quen dùng cái đuôi cùng hắn ngó tay, ý là bọn hắn có thể đạt thành chung nhận thức. Thương định một việc đại sự Đào Miên rốt cục giảm lực, một đầu ngã xuống giường, ta nghĩ ta cần ngủ bù. Tiểu Hắc Xà cuộn tại chính mình trong ổ, chuyên chú nhìn qua Đào Miên. Nó minh bạch chính mình cùng khác rắn có không giống nhau lắm. Tối thiểu nhất, nó rõ ràng chính mình là một con rắn. Có cái này bản thân nhận biết, đã để nó siêu việt phần lớn rắn. Nhưng còn chưa đủ. Nó bị thương rất nghiêm trọng. Nó nhớ rõ ràng chính mình vốn là một đầu có thể hô phong hoán vũ đại xà, nhưng không biết làm sao rơi xuống tình cảnh như thế này ở giữa kinh lịch sự tình, toàn bộ bị phong tồn tại trong trí nhớ của nó, hiện tại nó không có lực lượng đi mở ra. Nó cùng ngọn núi này, còn có người trong núi tự nhiên thân cận. Coi như quên lãng hết thảy, nó cũng đem tuân theo bản năng tìm tới nơi này. Nó tin tưởng trước mắt người này sẽ cứu nó, ngọn núi này sẽ lưu nó. Sự thật chứng minh, nó chỗ tin tưởng vững chắc không có sai. Đảo Miên bây giờ đã triệt để thích ứng có rắn thời gian. Rắn muốn lên bàn ăn cơm, tốt, lên bàn. Rắn muốn trên giường đi ngủ, tốt, giường ngủ. Tại ngày qua ngày ở chung bên trong, hắn không còn bài xích rắn tới gần. Cũng không phải là nói hắn không sợ loại này chân mượt dài đồ vật, chỉ là thoát mẫn, nói cách khác, chính là tê. Chết lặng Đào Miên mang theo ngày càng nhảy nhót tương bừng tiểu xà ở trong núi sinh hoạt. Không thu đồ đệ thời gian tương đối thanh nhàn. Đào Miên gần đây kết giao tương đối mật thiết, trừ A Cửu cùng đến nhìn, chỉ còn lại Nguyên Nhật Nhi tử Nguyên Hành Trì. Nguyên Hành Trì trong triệu làng quan, sự vụ quân thân. Thở thiếu thời nói muốn tới Đào Hoa Sơn làm khách, nhưng thủy chung không thể toàn nguyện. Hắn thường xuyên hướng trong núi gửi thư, cùng phụ thân của hắn một dạng. Mẫu ghi chép xong lý, xa gửi tương tư. Từng phong hoặc dài hoặc ngắn tuyết trang giấy viết thư, viết liền Nguyên Hành Trì một đời. Nguyên Hành Trì hoạn lộ muốn so Nguyên Nhật trôi chảy được nhiều, lại sớm đã lập thành hôn ước. Từ phụ tạ thế, Nguyên Hành Trì giữ đạo hiếu 3 năm, phương cùng vị cô nương kia thành hôn. Nguyên Hành Trì cùng nàng là thanh mai trúc mã, khi còn bé kết duyên, liền gần nhau chung thân. Nguyên Hành Trì như cùng hắn phụ thân bình thường thâm tình một lòng, cùng thê tử của hắn cầm sắc hòa minh, đời này không hai cưới. Thê tử sinh hạ một đôi long phượng thai huynh muội, Nguyên Hành Trì nhìn tới như mắt, chân quý chịu mến vô cùng. Đào Miên còn gặp qua hai lần long phượng thai, một lần là bọn hắn xuất sinh vừa đầy một tháng, tiên nhân mang theo lễ đi chúc mừng. Còn có một lần, là tại hai cái bé con 3 tuổi tả hữu. Đào Miên nhớ kỹ ngày đó hắn giống như ngày thường, dẫn theo lễ vật tiến vào nguyên phủ, liền bị một cái cây nhỏ đôn người già bị đụng. Hắn cúi đầu, cái kia ấu tiểu bé con ôm lấy chân của hắn, nhếch môi đối với hắn cười, lộ ra tế bạch răng sữa. Đào Miên nữa thích tiểu hải tử, từ khi Cố Viên đằng sau, hắn cơ hồ không cùng nhỏ như vậy hải tử tiếp xúc gần gũi qua, liền ngay cả Nguyên Hành Chỉ khi còn bé, đều là sống ở Nguyên Nhật trong thư. Hắn nâng hải tử nách, đem hắn giơ lên, cười híp mắt nói chuyện cùng hắn: ngươi là nơi nào chạy tới tiểu yêu quái, đến đụng bản tiên quân sứ? Tiểu Đồng y nha nha hé miệng, nước bọt từ bên miệng chảy ra. Tiên nhân thấy thế mau đem hắn ôm trở về trong ngực, rút đầu khăn tay lau miệng cho hắn. Luôn cuống tay chân thời khắc, Nguyên Hành Chỉ cùng thê tử cũng từ trong nhà ra đón Đảo Miên sư phụ. Nguyên Hành Chỉ hôm nay đã sớm rút đi thiếu niên ngây ngô, trở nên ổn trọng thong dong, cùng phụ thân của hắn càng lúc càng giống. Hắn từ cửa phòng bước ra tới một khắc này, ánh nắng tảng ra, trong thoáng chốc, Đảo Miên còn tưởng rằng là Nguyên Nhật trở về, già, luôn luôn mơ hồ. Tiên nhân ở trong lòng tự giễu một câu, trên mặt lộ ra cười ôn hòa. Nguyên Hành Chỉ tự trách không thể sớm ra nên tiếp, khuê nữ trong phòng phát cáu, hai vợ chồng đều được dỗ dành Đảo Miên nói không quan trọng, ánh mắt rời về phía thanh niên bên cạnh đôi mẹ con kia. Nguyên Hành Chỉ thê tử là chân chính tiểu thư khuê các, khói màu tím váy lụa, tóc đen kéo lên, không có dư thừa đồ trang sức, gần như chỉ ở trên cổ tay đeo một cái xanh lục vòng tay phỉ thúy, liếc nhìn lại liền biết có giá trị không nhỏ, hẳn là tổ truyền bà bối, làm đồ cưới đeo ở trên người nàng. Nàng tính tình nhu hòa, nói cũng không nhiều, nhìn thấy khách nhân còn có chút ngại ngùng, gần nửa người giấu ở trượng phu sau lưng. Muốn hỏi đợi Đảo Miên, cũng không biết làm như thế nào thố tử, há miệng một cái lại không lên tiếng. Đảo Miên biết nàng e lệ hướng nội, cũng không làm khó, mỉm cười gật gật đầu, coi như chào hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía nữ tử trong ngực ôm tiểu hài. Đứa bé kia phấn điêu ngọc trác, chóp mũi cùng con mắt đều là hồng hồng, vừa nhìn liền biết khóc qua đây là Long Phượng thai bên trong muội muội, bởi vì sinh ra tới thân yếu, Nguyên Hành Chỉ nuôi đến đặc biệt coi chừng. Khóc lên cũng là tế thanh tế khí, giống con nhỏ con. Chỉ cần nàng vừa khóc, cái gì đều cho. Trái lại Đào Miên trong ngực cái này, đơn giản vô pháp vô thiên. Hắn đem cao gầy tiên nhân trở thành một cái cây, thò đầu ra nhìn, leo lên leo xuống Đào Miên đem hắn ôm thời điểm hay là đầu hướng lên trên, hiện tại hắn hai cái cánh tay rìm chặt tiểu hài eo, hai tử đã đầu to hướng xuống. Nếu không phải Đào Miên xuất thủ kịp thời, hắn viên này tròn trịa đầu liền muốn cùng mảnh đất này thân mật ân cần thăm hỏi. Đào Miên đem hài tử vòng vo cái phương hướng, thả lại mặt đất. Nữ hài vừa khóc đứng lên, đoán chừng là không thích ở tại bên ngoài. Mẹ của nàng vỗ nhẹ phía sau lưng, làm sao đều dỗ dành không tốt. Nguyên Hành Chỉ chỉ phòng ở, để thê tử ôm nữ nhi trở về phòng. Thê tử đối với Đào Miên lộ ra áy náy biểu lộ, Đào Miên lắc đầu, nói câu không có gì đáng ngại. Các loại mẹ con hai người trở về, Nguyên Hành Chỉ mới dẫn Đào Miên đến hắn bình thường uống trà đãi khách trà cư đi tại hành lang gấp khúc ở giữa. Nguyên Hành Chỉ còn nói nữ nhi sự tình tiểu nha đầu tuổi không lớn lắm, tính tình không nhỏ, ta cùng nàng mẹ đều muốn mọi chuyện thuận ý của nàng. Đào Miên trong mắt mỉm cười, tiểu hài tử sợ cô độc, cùng đại nhân yêu cầu quan tâm đâu. Nguyên Hành Chỉ tự nhiên là yêu thương nữ nhi, cùng nói là phàn nàn, không bằng nói là tại huyết tể. Nói lên nữ nhi sự tình thao thao bất tuyệt, Đào Miên ngay từ đầu nghe còn tại liên tiếp gật đầu, sau khi nghe được đến liền không lại phụ họa. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực ca ca, đã ngủ. Tiểu hài tử đều là dạng này, chơi thời điểm tinh lực thịnh vượng, nhưng chẳng mấy chốc sẽ hành quân lặng lẽ. Tiên nhân nhẹ nhàng bóp hai lần bàn tay của hắn, nho nhỏ, cơ hồ sờ không tới xương cốt. Đào Miên đổi đề tài nói đến, ta còn không có hỏi qua hai đứa bé kêu cái gì đâu, định ra đã đến rồi sao? Nguyên Hành Chỉ nói định ra tới. Ca ca gọi Nguyên Hạc, muội muội gọi Nguyên Lộc. Bọn hắn ra đời thời điểm, chân trời một tiếng hạt rẽ, trước cửa phủ có hiệu cái ngừng chân. Nguyên Hành Chỉ coi là tường thụy, liền cho một đôi huynh muội này đặt tên Nguyên Hạc, Nguyên Lộc. Đào Miên lẩm bẩm nhớ tới hai cái danh tự. Trong lực tiểu Nguyên Hạc nghe thấy có người kêu tên của hắn, rủi rủi con mắt, mông lung mở ra. Thiên nhân tuấn tú khuôn mặt chiếu vào hắn đáy mắt. Hắn nghe thấy cái kia đẹp mắt tiên nhân nói, hạt rẽ tại cửu cao, âm thanh nghe tại dã. Nguyên Hạc, Nguyên Hạc, ngươi cùng muội muội đều muốn bình an lớn lên. Chương 303. Làm sao bây giờ, rất muốn cười. Chương 303. Làm sao bây giờ, rất muốn cười. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Nguyên Hạc Nguyên Lộc đã là 5 năm trước. Đảo Miên mấy năm này ở giữa không có đi những địa phương khác loạn lay động, chỉ là canh giữ ở đảo Hoa Sơn cùng con rắn kia làm bạn. Tiểu hắc xà bây giờ đã không thể dùng nhỏ để hình dung, nó thân dài tới một người cao, thân rắn toàn bộ to cỡ miệng chén. Nó không có khi còn bé hoạt bát, bình thường thích nhất làm sự tình là treo cổ giả chết, âm u bỏ sát. Muốn nói cùng Nguyên Lai so sánh, duy nhất không biến là ưa thích tại tiên nhân bên người đảo quanh. Chỉ là đi qua nó nho nhỏ một con rắn nhào tới treo ở tiên nhân quần áo không có đại sự. Hiện tại nó bổ nhào về phía trước, nếu là tiên nhân không cần linh lực ổn định thân thể, không phải ngã một ngã nhào không thể. Mấy năm trôi qua, đến nhìn đạo nhân còn sống được rất thoải mái. Đào Miên đã chuẩn bị hướng hắn thỉnh giáo trường thọ bí quyết, không phải vì chính hắn, là cho hắn đệ tử tương lai bọn họ. Tiên nhân cam thủ tịch mịch, nhưng đến nhìn không chịu nổi tính tình, năm thì mười họa liền muốn đến đào Hoa Sơn quấy rối một phen. Lúc này hắn để hai vỏ rượu ngon, một con cá làm, đến trên núi tìm bạn. Hắn tại trong đạo quán không có nhìn thấy người, lại lên núi đi tìm. Tại một đầu thanh khê bên cạnh, phát hiện tiên nhân tung tích. Đào Miên đại khái là không cẩn thận rơi vào trong nước, kẻ cầm đầu chính là con rắn kia. Hắn toàn thân ướt nhẹp, hai tay dẫn theo rót nước dày, một mặt phiền muộn nhìn về phía đến nhìn khiếp sợ há hốc mồm nhỏ gốm, ngươi trên cổ treo đó là đồ chơi gì mà? Hắn chỉ là đầu kia hắc lân vậy đại xà. Nó vòng qua Đào Miên cổ, cái đuôi cùng đầu đều rủ xuống cái này. A Đào Miên mặt không thay đổi trả lời, Đào Hoa Sơn mùa thu mới nhất thời thượng đơn phẩm. Hắc xà há to mồm, giống như là ngáp một cái, đối với một người một tiên ở giữa đối thoại thờ ơ. Đào Miên để đến nhìn tùy tiện ngồi, đừng khách khí. Đến nhìn quất lấy khoe miệng, theo hắn cùng một chỗ ngồi ở trên đồng cỏ. Xuân ý thịnh, trên đại địa cỏ xanh xanh dần, sờ tới sờ lui xúc cảm dày đặc. Tiên nhân đem hai cái giày chạy đến thả, giày miệng hướng xuống, lại dùng phong linh lực nô lên đến. Quần áo cũng ướt đẫm, Đào Miên đem ống tay áo cùng ống quần bó chặt, đem linh lực rót vào chính mình vừa nhẹ vừa mỏng trong áo xuân. Hô hô hô, gió mát trong nháy mắt tràn ngập quần áo, không ngừng bành trướng, để Đào Miên tứ chi cùng thân thể đều trở nên phình lên. Hai cái giày ngay tại hắn chân trái bên cạnh, tại linh lực tác dụng dưới, treo ở giữa không trung, đổi tới đổi lui đến nhìn trầm mặc nhìn chăm chú lên nâng lên tới tiên nhân. Làm sao bây giờ, rất muốn cười. Nhưng nếu như cười, Đào Miên nhất định lần cận đem hắn ném trong nước, còn không cho hắn hong khô đúng vậy, hắn chính là lòng dạ hẹp hòi như vậy đến nhìn một đời rất ít kinh lịch như vậy khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc. Lần đầu tiên là tại hắn tiên tử thời khắc sắp chết, lần thứ hai ngay tại lúc này đến nhìn cũng không dám mở miệng nói chuyện, hắn sợ hắn há miệng liền cười, sau đó cười đến không dừng được. Hô hô hô, đến nhìn cùng Đào Miên ngay tại trong tiếng gió yên lặng đối mặt. Hắc Sa lại chống ra miệng ngáp một cái ước chừng một khắc đồng hồ sau, tiên nhân quần áo rốt cục thổi khô. Hắn đem ống tay áo ống quần một lần nữa giải khai, ấm áp dễ chịu gió tự nhiên tán đi. Quần áo mất đi sức gió chèo chống, cấp tốc rơi xuống, trở nên phục tùng vương vức. Thừa dịp tiên nhân ép bình trên quần áo nhăn nhó lúc, đến nhìn lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra đến chỗ của ta có gì muốn làm. Đào Miên lên tiếng hỏi không có chuyện thì không thể đến. Ta hồi nào tới là bởi vì chính sự. Đến nhìn nói đến lẽ thẳng khí hùng, ánh mắt của hắn không bị khống chế liếc nhìn con rắn kia ta nói. Rắn này có phải hay không nuôi quá mập? Lần trước tới thời điểm, nó còn không có đại cá như vậy mà. Đó là 3 tháng trước đó. Đào Miên muốn đem cuốn lấy cổ của hắn rắn cởi xuống, nhưng rắn không vui, thế là hắn liền bắt đầu cùng rắn vật lộn đến nhìn một mặt phức tạp nhìn trước mắt hình ảnh, hắn đều sợ Đào Miên không để ý đem chính mình cuốn lên là có 3 tháng Đào Miên trong lúc cấp bách về hắn, không biết rút cái gì điên, mấy tháng này mạnh mẽ phát triển, có thể là đến phát dục kỳ. Đến nhìn sờ sờ cái cằm, chấm tư rắn này nhìn lai lịch không nhỏ, nhỏ gốm, ngươi điều tra lai lịch của nó a. Nó linh thức vẫn là hỗn độn trạng thái, ta dò xét không được đấy. Đào Miên cuối cùng đem rắn dùng hai tay bắt lấy, muốn cho nó đánh cái kết, lại bởi vì quá trơn coi như thôi. Hắc Xà hơn phân nửa thân thể rơi vào bãi cỏ ở giữa, chỉ có đầu đặt ở tiên nhân trên cánh tay. Dạng này dù sao cũng tốt hơn nó đem chính mình đi chết, Đào Miên cũng liền do nó đi. Hắn tiếp tục cùng đến nhìn nói chuyện không có đặc biệt hoa văn, cũng không thấy cái gì khác loại là vấn, nhìn chỉ là đầu phổ thông Hắc Xà, chính là lớn nhanh một chút. Đào Miên vừa nói vừa hồi ức Hắc Xà quá trình trưởng thành có lẽ cùng cho ăn đồ ăn là của ta linh lực có quan hệ. Ân, ngươi muốn không phải nói như vậy, con rắn này nuốt ngươi nhiều như vậy linh lực, còn chưa mở linh thức. Vậy nó cũng quá đần. Hắc Xà vốn đang thong thả nhúc nhích bên trong, nghe thấy đến nhìn nói như vậy, nó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, hung ác cắn đối phương bắp chân một ngụm hai u. Ngươi cắn ta. Nhỏ Đào tiên nhân ngươi xong, sùng vật của ngươi đem ta cắn bị thương, bồi thường tiền đi, không phải vậy ta chết tại ngươi nơi này. Đến nhìn làm bộ ngã trên mặt đất, Đào Miên thừa cơ cho hắn hai cước, bắt hai thanh cỏ ném hắn, thuận tiện ném cái bình thuốc đi qua sớm nói cho ngươi bất tranh cãi. Nó mặc dù linh thức hỗn độn, nhưng nó có thể nghe hiểu tiếng người. Ta cũng không dám tùy tiện mở miệng. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Theo lý thuyết nó cái gì đều không nên hiểu, có thể lại có thể nghe rõ người khác đang nói nó nói xấu. Ta nói nhỏ gốm, ngươi đừng để rắn này lừa gạt. Nó có phải hay không cố ý lưu tại ngươi nơi này ăn nhờ ở đậu? Ngươi còn có mặt mũi nói nó? Da mặt dày là của ta sở trường. Nói lên Hắc Xà việc này, Đào Miên từ lúc mới bắt đầu không dám cẩn thân, đến đằng sau tê liệt, lại đến bây giờ tâm tính bung ra. Có thể nói là biến đổi bất ngờ trước ngươi đi, gia đại nghiệp đại, cũng không kém nó con tiểu xà này. Cao cỡ một người tiểu xà nhúc nhích hai lần thân thể, an nhàn nằm tại tiên nhân trong tay, tựa hồ đối với câu trả lời này rất hài lòng. Đào Miên nhìn rất nghe khuyên, vậy cũng chỉ là nhìn đến nhìn cùng hắn kết giao mấy thập niên, biết hắn cái gì tính tình, nhận định sẽ rất khó đổi vậy ngươi nuôi đi, ta dù sao không khuyên giải, không khuyên nổi ngươi. Đào Miên nghe vậy cười cười đến nhìn những người, nằm ngửa ở trên đồng cỏ, nhìn qua xanh lam như tẩy trời lại nói ngươi tại ngoài núi đoạn kia nhân duyên như thế nào. Nguyên gia a. Hành trì ở trên một phong thư bên trong nâng lên những ngày này sẽ bận điệu, một tháng không có gửi thư. Có phải hay không cố ý lãnh đạm? Không thể nào. Trong núi gió nhu hòa như xa, đến nhìn lại lật cái thân, biến thành nằm ngoài bãi cỏ tư thế kỳ thật lãnh đạm cũng không phải chuyện xấu. Chúng ta những này xuất thế người, vốn cũng không nên cùng thế gian có quá sâu gấp mắc, đối với ngươi đối bọn hắn đều không có chỗ tốt. Ngươi hiểu được đi, nhỏ gốm. Ân Đào Miên thật lâu mới về hắn một tiếng ta đã tại học sơ viễn. Đến nhìn không muốn sâu trò chuyện cái đề tài này, sợ Đào Miên khó chịu. Phía sau lưng của hắn chỉ lên trời, thanh âm nói chuyện buồn buồn Đào Miên. Ân. Ngươi con rắn kia lại cắn ta một ngụm. Đào Miên tận lực không đi nghĩ nguyên ra. Lúc trước hắn bởi vì lo lắng, âm thầm thăm viếng một lần. Nguyên phủ không thấy Nguyên Hành Chỉ, đại khái là ở trong cung. Còn lại Nguyên gia phu nhân cùng đôi huynh muội kia ở trong viện chơi đùa, vui vẻ hòa thuận. Đào Miên biết Nguyên Hành Chỉ một nhà không ngại sau, cứ yên tâm rời đi, trở lại trong núi. Nguyên Hành Chỉ tin là tại nửa năm sau tới, lần này tin tới rất gấp. Sáng sớm lên tới Hoa Đào Miên, từ thôn dân trong tay tiếp đến Nguyên gia tin. Nguyên Hành Chỉ là hướng Đào Miên nhờ giúp đỡ, hắn nói Nguyên Lộc tại trong hoa viên chơi đùa lúc vô ý ngã vào trong hồ, tính mệnh nguy cơ sớm tối. Chương 304. Tiểu yêu quái đem đi. Chương 304. Tiểu yêu quái đem đi. Thu đến tin khắc thứ nhất, Đào Miên liền đứng dậy đi kinh thành. Lưu lại đến vọng đạo nhân cùng đại xà tại Đào Hoa Sơn ta muốn khởi hành, ngươi cùng rắn. Đào Miên quay người, không yên tâm căn dặn một câu, thanh âm ngừng lại đến nhìn đem mu bàn tay tại sau lưng, đại xà ngẩng đầu lên, một người một rắn an phận khéo léo nhìn qua Đào Miên. Các ngươi cố gắng ở chung, ta làm xong việc liền trở lại. Yên tâm, trên núi hết thảy có ta. Đến nhìn vỗ ngực một cái cam đoan, đại xà cũng thẻ lưỡi, cùng Đào Miên tạm biệt. Các loại Đào Miên đem thân thể quay trở lại, dọc theo đường nhỏ rời đi, bọn hắn lập tức đánh thành một đoàn tiểu đảo không tại, ta chính là Đào Hoa Sơn lão đại. T. Giữa sườn núi bỗng nhiên nổi sương mù, phản phất sơn hắt hơi một cái, đem bồn nào người cùng rắn, cùng mạn sơn, cây đào ẩn ở trong đó. Tại Đào Miên một chân bước ra Đào Hoa Sơn địa giới lúc, phản phất có dự cảm, đến nhìn cùng đại xà không hẹn mà cùng ngưng chiến. Bởi vì kịch liệt đánh nhau đã lên cây đến nhìn, cách tầng sương mỏng nhìn qua phương xa tiểu đảo. Ai, muốn khuyên hắn đừng đi, nhưng hắn tất nhiên sẽ không nghe. Hắc xà thân thể cuộn tại tráng kiện trên nhánh cây, giống một sợi tơ trượt dây lụa. Nó đem đầu khoác lên ngọn cây, xa xa nhìn ra xa Đào Miên rời đi phương hướng, ánh mắt bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Trở lại Đào Miên bên này, Nguyên phủ xảy ra chuyện, hắn không có khả năng một đường ngắm hoa làm cỏ thành thơi lắc lư đi qua. Tiên nhân ngày đi nghìn dặm, ngày kế tiếp buổi chiều đã đến Nguyên hành chỉ trong phủ. Rõ ràng chân trời treo liệt liệt tiêu dương, cái này Nguyên Trạch lại có một cỗ tan không ra u ám. Đào Miên đứng tại cửa phủ đệ, bị cánh cửa kia không che giấu được tử khí làm cho nhíu mày. Trang phục sáng quản sự từ cửa bên đi ra, gặp bên ngoài đứng đấy người là đại nhân bạn tri kỷ, lập tức đổi Trương Ân cần mặt Đào đạo trưởng, ngài đã tới. Hoắc quản sự. Đào Miên vi gật đầu một cái, xem như bắt chuyện qua. Hoắc quản sự một lát không dám trì hoãn, lập tức dẫn Đào Miên đến trong phủ đi tìm Nguyên đại nhân. Hắn nhìn thấy Nguyên Hành Trì thời điểm, người sau chính hướng ngoài cửa đưa đại phu. Nguyên Hành Trì thấp giọng hỏi đại phu cái gì, đại phu lắc đầu, thở dài một hơi, sắc mặt hai người đều là ngưng trọng. Nguyên Hành Trì ánh mắt nhất chuyển, liếc thấy đứng ở đó khỏa cây tùng thấp bên cạnh cây Đào Miên. Trong con mắt của hắn nhất thời bắn ra hào quang, không chỉ có là bởi vì cố nhân gặp nhau, càng là như là bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng Đào Miên sư phụ, ngài có thể tính tới. Nguyên Hành Trì để quản sự đem đại phu đưa tiễn, hắn tự mình đón Đào Miên vào cửa. Đây là Nguyên phủ tiểu thư khuê phòng, bọn hắn đứng bên ngoài ở giữa, cách một tầng ngọc châu màn, có thể nghe thấy bên trong lẩn ẩn truyền đến nữ tử tiếng khóc. Là Nguyên phu nhân. Từ khi Nguyên Lộc xảy ra chuyện, nước mắt của nàng liền không có ngừng qua. Đào Miên nghe nói Nguyên phu nhân tiếng khóc, có thể cảm nhận được đối phương ruột gan đứt từng khúc. Hắn để Nguyên Hành Trì khuyên nhủ phu nhân, quá độ bi thương sẽ làm bị thương tự thân căn bản, đừng đem chính mình khóc đổ. Nguyên Hành Trì gật đầu nói phải, lại gấp để Đào Miên nhìn xem Nguyên Lộc. Đào Miên sư phụ, Nguyên Lộc ngâm nước sâu đã hôn mê 3 ngày, ta là biện pháp gì đều dùng lấy hết, cái gì đều không làm được. Nguyên Hành Trì giọng nói chuyện tràn đầy vẻ bại. Hắn biết không nên, nhưng hắn giờ phút này vô lực lại chật vật, đây là một vị phụ thân thất bại. Đào Miên để hắn đừng nóng vội, trước hết để cho chính mình nhìn xem. Coi như hắn nhìn không tốt, còn có tiểu thần y đâu. Nguyên Hành Trì nghe hắn dạng này giảng, lại lần nữa dấy lên hy vọng, vậy liền xin nhờ Đào Miên sư phụ. Đào Miên tiến vào nội thất, phòng ở không lớn, nhưng trang trí bày biện đều rất dụng tâm, đẹp đẽ mà lộng lẫy. Nhìn ra được Nguyên gia hai vợ chồng rất thương yêu nữ nhi này, trong cung ban thưởng chân phẩm, bằng hữu tặng cho bảo vật, toàn bộ chồng chất tại Nguyên Lộc gian phòng, rực rỡ muôn màu. Nguyên phu nhân ngồi tại bên giường khóc nước mắt, sắp đem chính mình khóc khô, hình dung tiểu tụy, thân thể gầy gò một vòng. Nguyên Hành Trì đỡ dậy phu nhân, cho Đào Miên nhường chỗ ngồi. Đào Miên ban sơ đối với y thuật là rốt đặc cắn mai, hoàn toàn không có thắp sáng kỹ năng này. Nhưng là từ tứ đệ tử đằng sau, hắn liền bắt đầu từng bước đọc lướt qua lĩnh vực này. Ban sơ là vì cứu thích ngũ tứ đệ tử, về sau cho ngũ đệ tử giải độc, là lục đệ tử trị thương bộ linh căn bốn. Bây giờ Đào Miên tại y thuật phương diện này cũng coi như rất có tâm đắc rồi. Coi như không có tiểu thần y như vậy chuyên nghiệp, cũng là có thể nhìn ra cái đại khái đến. Cái này đại khái cụ thể chỉ chính là người nào đó sinh tử. Đào Miên liếc mắt liền nhìn ra, Nguyên Lộc hoặc không giải. Khí tức của nàng yếu ớt đến cực điểm, sống không qua đêm nay. Ngâm nước một khó, nàng dựa vào bản thân cùng người Nguyên gia là không độ qua được. Trừ phi thần tiên tới bốn. Hiện tại thần tiên thật tới, Đào Miên không quản lý, hắn đối với cái này lòng dạ biết rõ, những tay phàm nhân sinh tử đối với hắn không có chút nào có ích. Nhưng nếu mọi thứ đều coi trọng chỗ tốt hai chữ, vậy hắn cái này tiên, làm sao coi là tiên đâu. Đào Miên đem Nguyên Lộc để tay về trong chăn, khẽ chạm xuống Nguyên Hành Trì tay áo, để hắn theo chính mình đi ra. Đối mặt với mặt mũi tràn đầy lo lắng Nguyên Hành Trì, Đào Miên cũng không có giấu giếm, ta có thể cứu nàng, nhưng đây là theo thiên đạo trong tay bẩm mệnh. Coi như tỉnh lại, sau này thân thể của nàng vĩnh viễn sẽ không khôi phục lại bình thường hài tử như vậy khỏe mạnh. Mà lại ta không cách nào đối với các ngươi vợ chồng cam đoan nàng có thể sống bao lâu, dạng này các ngươi có thể tiếp nhận a? Đào Miên là hỏi thăm giọng điệu, nhưng Nguyên Hành Trì biết hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Tiếp nhận, ta tiếp nhận. Đào Miên sư phụ, van cầu ngài cứu nàng. Đào Miên gật đầu, khuôn mặt trầm tĩnh, cái kia tốt. Tiên nhân nói mình biết một chút chiêu hồn chi pháp, nhưng cần ngoại nhân né tránh, chỉ có thể lưu hắn cùng bệnh nhân ở trong phòng. Tiếp xuống dòng dã 3 ngày, hắn đều đem chính mình vây ở trong phòng, không ăn không uống. Nếu có ai xuyên phá tầng giấy cửa sổ kia, liền sẽ trông thấy trong phòng cảnh tượng kỳ dị. Vô số đầu mảnh như tơ tuyến linh lực giao thoa lại không quấn quanh, lít nha lít nhít, tràn ngập cả phòng, như là kén tầm bình thường. Tại cái này trong kén, tiên nhân đứng trong phòng, hai mắt hợp lên, trong tay càng không ngừng biến đổi pháp quyết. Tầng tầng linh tuyến ở giữa, có một cây lộ ra đặc biệt. Sợi dây kia một nửa là màu đỏ, tại đỏ cuối cùng là một giọt huyết châu. Cũng không phải là chân chính máu, nó diện mục chân thật, là người hồn phách. Nguyên Lộc tam hồn thất phách lưu lại 2 hồn 4 phách, vượt qua một nửa còn lưu tại thể nội, cho nên Đào Miên dùng thông ngũ thuật dẫn hồn còn hữu dụng. Nguyên Nhật qua đời lúc, Đào Miên không dùng thuật này, bởi vì hắn cùng thời khắc cuối cùng linh tranh một dạng, đều là trong lòng bàn tay nước, càng là dùng sức, di chuyển đến liền càng nhanh. Không có bất kỳ cái gì một loại pháp thuật là vạn toàn chi pháp, thế gian đều là không trọn vẹn cùng tiết với. Sau 3 ngày, cái kia phiến đóng chặt cánh cửa rốt cục rộng mở. Canh giữ ở cửa ra vào Nguyên gia vợ chồng lập tức đứng dậy, nên đón mở cửa. Đào Miên, Đào Miên một mặt mỏi mệt, cho bọn hắn vợ chồng nhường đường chút bình an, đi thăm nàng một chút đi. Nguyên phu nhân vui đến phát khóc, nàng đối với Đào Miên liên tiếp nói vài tiếng tạ ơn, vội vã tiến vào nội thất. Nguyên đại nhân cũng là Đào Miên không có bận tâm cái gì hình tượng, thuận khung cửa trượt ngồi trên mặt đất. Bụng thật nói, rất muốn xuất hiện trước mặt mãn hán toàn tịch. Nguyên gia tiểu thư hôn mê mấy ngày rốt cục tỉnh lại, Nguyên phủ trên dưới lập tức náo nhiệt ồn ào náo động đứng lên. Chỉ có tiên nhân nơi này vắng vẻ. Phủ đệ đèn lồng theo thứ tự sáng lên, Đào Miên đếm lấy nhiều như vậy đèn lồng, cùng trực tiếp cột trụ hành lang ở trước mặt hắn cây thứ 3 cây cột, đột nhiên xuất hiện một đạo bóng dáng nho nhỏ. Hắn nhìn có chút sợ sệt, đoán chừng là trong phủ những ngày gần đây âm trầm hù dọa hắn. Đào Miên liếc mắt nhận ra hắn, giơ lên một vòng cười, đối với hắn vây tay, đây không phải cái kia đụng ta sứ tiểu yêu quái à? Đêm đã khuya, ngươi tại sao không trở về nhà? Tiểu hài chép miệng, tựa hồ rất ủy khuất, loạn trà loạn choạng mà nhào về phía Đào Miên. Cùng khi còn bé không giống với, chắc địch nhiều Đào Miên sư phụ Nguyên Hạc thanh âm lắc lắc, bọn hắn nói là ta làm hại muội muội.
Chương 305. Bi thương ống chúc con. Chương 305. Bi thương ống chúc con.
Nguyên Hạc 8 tuổi, nhưng Nam Hải dáng rất chậm. Tại Đào Miên trong mắt, to như hạt đậu hắn bất quá là từ một viên hắc đậu trưởng thành hai viên chồng lên nhau hắc đậu. Hắn nhìn rất khó chịu, nhưng thân thể tròn vo, không có eo, có thể thấy được nguyên gia thức ăn không sai Đào Miên giống năm cả một cái bi thương ống chúc con ống chúc nhỏ cùng đi qua không giống với lúc trước. Đào Miên mơ hồ nhớ kỹ 3 tuổi lúc muốn càng hóa bát, bây giờ lại không biết sao, trở nên hướng nội đứng lên. 3 tuổi nhìn thấy giả, lấy Nguyên Hạc thiên tính, Đào Miên vốn cho là hắn hội trưởng thành sáng sủa hướng ngoại lại lắm lời tiểu thiếu niên. Nhưng hắn tận mắt nhìn thấy, lại hoàn toàn tương phản. Nguyên Hạc thân là Nguyên phủ đại thiếu gia, thanh âm lại lúng ta lung túng, không dám nhìn thẳng người con mắt nói chuyện, Đào Miên đem hắn mặt nâng lên, hắn kể lại rủ xuống thấp. Hắn thố từ tổ câu tương đương cố hết sức, bởi vậy có thể thấy được hắn cùng cha mẹ giao lưu rất ít, cũng không có cái gì cùng tuổi bạn chơi. Đào Miên từ hắn đứt quãng trong câu nói, đại khái chắc va sẽ ra chuyện chân tướng. Nguyên phu nhân sinh hạ Long Phượng Thai, Nguyên Hạc Nguyên Lộc, cái này nên là chuyện đại hỷ sự đáng tiếc Nguyên Lộc trời sinh người yếu, Nguyên Hành Trì cùng phu nhân không thể không đem tinh lực hướng suy nhược muội muội nghiêng. Đối với Nguyên Hạc giáo dục cũng là, để hắn cùng một chỗ chiếu cố muội muội, bình thường tận lực để cho Nguyên Lộc. Tiểu hài tử ban sơ cũng đều không hiểu sự tình, Nguyên Hạc không rõ dựa vào cái gì phụ mẫu luôn luôn vây quanh muội muội đảo quanh. Hắn chỉ là so Nguyên Lộc sớm liếc thấy thế giới, duy chỉ có đối với chuyện này chiếm trước tiên cơ, từ đó về sau lại muốn để độ tất cả quyền ưu tiên. Mặc dù Nguyên gia vợ chồng chưa bao giờ mở miệng nói qua, nhưng Nguyên Hạc trong lòng luôn luôn đang suy nghĩ. Cha mẹ có phải hay không cho là hắn tại trong bụng mẹ tức đoạt để muội muội khỏe mạnh lớn lên chất dinh dưỡng, mới đưa đến nàng từ cất tiếng khóc chào đời một khắc kia trở đi, ấu tiểu thân thể liền bị ép vỡ. Nguyên Hạc dùng qua các loại biện pháp, hấp dẫn cha mẹ chú ý, để bọn hắn cũng nhiều ôm một cái chính mình. Có đôi khi hắn đứng tại muội muội bên giường, trông thấy ngay cả đi ngủ đều không được an ổn Nguyên Lộc lúc, hắn cầm bốc lên chăn mền hai cái sừng, nhẹ nhàng che tại trên mặt của nàng. Hạ xuống đi, hạ xuống đi. Chỉ cần tay của hắn rơi xuống, muội muội liền sẽ không lại cảm nhận được thống khổ, mà hắn cũng sẽ trở thành duy nhất Nguyên gia hài tử. Duy nhất cỡ nào giàu có sức hấp dẫn một cái tử. Ngoài cửa sổ ve kêu kéo thật dài một tiếng, giống một loại cảnh cáo, tại cực nóng thời tiết nóng bên trong lấy xuống cùn cùn một đao. Nguyên Hạc đông nhiên thả tay xuống, chăn mền trở xuống chỗ cũ, vùng ven khoác lên Nguyên Lộc cằm, nàng bị quấy thanh ngộng, không thoải mái như mày. Nguyên Hạc từng ngụm thở, phía sau lưng ướt một mảng lớn. Hắn ý thức đến mình đang làm cái gì, che mặt im lặng khóc. Hắn đem chuyện này giảng cho Đào Miên nghe, không chịu được như thế chuyện cũ, thổ lộ hết đối tượng lại là một cái chỉ gặp hai mặt người xa lạ. Nguyên Hạc muốn có lẽ là việc này đè ép ở trong lòng quá lâu, ép tới hắn thở không nổi. Có lẽ là Đào Miên cặp kia đắm chìm thiên cổ con mắt, để hắn cảm thấy, dù là lại không có thể, lại bẩn thỉu cố sự, cũng sẽ bị hắn bao dung, bị hắn tịnh hóa. Đào Miên một mực tại lắng nghe Nguyên Hạc kể ra, không cắt đứt hắn. Tiểu hài nói vành mắt liền đỏ lên, sự tình cách mấy năm, hắn hay là sẽ bị trong lòng hậu chi hậu giác cái nấy đè sập. Ta cũng không phải là chán ghét Nguyên Lộc, nàng cứ gọi ta ca ca, chỉ có ta đút nàng uống thuốc thời điểm nàng mới không khóc. Chúng ta là huynh muội, nỗi thống khổ của nàng ngẫu nhiên ta cũng có thể cảm thụ được. Nhưng là ta luôn luôn, luôn luôn đang suy nghĩ. Nguyên Hạc lau nước mắt, câu nói kế tiếp khó mà mở miệng. Đào Miên nhẹ giọng đối liền hắn, nếu là không có Nguyên Lộc liền tốt. Nguyên Hạc đem hai cái cánh tay chồng đứng lên đặt ở hai mắt, khóc đến thảm hại hơn. Đào Miên bàn tay khép lại tiểu hài cái hốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ, trong lòng thở dài. Việc này không dễ làm a, bởi vì cha mẹ rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, làm Nguyên Hạc đối với muội muội sinh ra lòng ghen tị. Nhưng hắn bản tính bên trên lại là cái mẫn cảm người thiện lương, cho nên hắn sẽ đối với loại này không cách nào ức chế ghen ghét cảm thấy sợ hãi cùng tự trách. Nguyên Hạc nói đến về sau hỗn loạn, bừa bãi. Nhưng Đào Miên cũng có thể nghe được, dù là trong lòng lại tạm biệt xoay khổ sở. Nguyên Hạc cũng không có chân chính tổn thương đến Nguyên Lộc, khi dễ ốm yếu muội muội. Cuối cùng, hay là Nguyên Hành Chỉ cùng Nguyên Phu Nhân sơ sẩy hại từ này quá lâu. Lúc này Nguyên Lộc ngâm nước tiền căn hậu quả, Nguyên Hạc cũng cùng Đào Miên nói. Các loại tiểu hài một dạng, Đào Miên mới hiểu được, vì sao lúc trước hắn hỏi thăm Nguyên Hành Chỉ, người sau ấp úng nói không rõ ràng. Nguyên Hạc nói, ngày đó hắn mang theo muội muội tại trong hoa viên chơi. Nguyên gia vườn hoa nối liền một mảnh hồ, từ một đầu đường nhỏ có thể đi. Nguyên Lộc thân thể yếu, không nên thời gian dài hóng gió, nhưng vẫn là muốn phơi mặt trời một chút, cho nên cách một đoạn thời gian, Nguyên Hạc liền muốn nắm muội muội đi vào vườn hoa. Bình thường Nguyên Lộc là bất luận đi, nàng an vị ở bên hồ trong tiểu lương đỉnh, lặng lặng, cũng không nói chuyện. Nguyên Hạc ngay tại bên cạnh buổi tiếp, không dám đi xa, sợ muội muội gặp nguy hiểm. Nguyên Lộc ở bên ngoài lúc không thích phó tòng đi theo, cho nên bọn hắn xa xa đứng đấy, không xuất hiện tại tiểu thư trước mặt. Nguyên Hạc nói, ngày đó Nguyên Lộc đột nhiên nhìn thấy một đóa màu tím bảy cánh hoa. Nàng nói muốn, Nguyên Hạc liền đứng dậy vì nàng đi hái đóa hoa kia là gạt ra tưởng vây khe hở lớn lên, Nguyên Hạc vóc dáng thấp, không thể không lũy lên mấy khối gạch, đem chính mình lót, đi hái cái kia hoa. Có người làm muốn đi hỗ trợ, lại bị Nguyên Lộc đột nhiên liếc đi qua ánh mắt bước lui. Nguyên Hạc thiên tân và khổ, rốt cục hoàn hảo tháo xuống hoa. Mặt của hắn đều có ố bế, tâm lại là vui vẻ. Muội muội rất ít chủ động mở miệng muốn cái gì, coi như nàng không mở miệng, cha mẹ cũng sẽ chủ động đem những cái kia bọn hắn cho là tốt, quý giá, đều trồng chất tại trước mặt nàng Nguyên Lộc, hoa. Nguyên Hạc đứng tại muội muội trước mặt, nâng bình cánh tay, một mặt hân hoan nhìn qua Nguyên Lộc. Nguyên Lộc nhưng cũng không có ý cười, nàng nhìn qua tiểu diễm hoa, lại nhìn xem đầy bụi đất ca ca Nguyên Hạc, ta thật ghen ghét ngươi. Nàng thanh âm bình tĩnh nói ra câu nói này. Nguyên Hạc ngây ngẩn cả người, không rõ luôn luôn điềm đạm nho nhã ôn nhu muội muội, làm sao lại nói ra lời như vậy. Hắn tay run run, đưa ra đi cánh tay lại thu hồi, như bị ong mật tận ngấp một chút. Mỗi lần mẫu thân cở trách hắn không có chiếu cố tốt muội muội lúc, hắn liền túi đầu xuống, không rên một tiếng. Dần dà, cái này thành hắn vô ý thức bảo vệ mình động tác. Hắn nhìn chằm chằm đóa hoa kia, rất dễ nhìn hoa a hốc mắt dần dần thấm ướt. Ngay tại Nguyên Hạc túi đầu thời điểm, hắn nghe thấy phía trước chuyển đến 2-3 lần tiếng bước chân, sau đó là hoành một tiếng rơi xuống nước vang, ngay sau đó là những người làm kinh hô tiểu thư. Nguyên Lộc tiểu thư. Nguyên Lộc ngâm nước, ngay tại Nguyên Hạc trước mặt. Nguyên Hạc trong tay tiểu tử hoa rơi xuống đất, nhiễm lên bụi đất. Mội mội đến cùng là hờn dỗi nhảy đi xuống, hay là thật choáng đầu vô ý rơi hồ, đối với Nguyên Hạc đã không trọng yếu hấu tiểu tâm theo cái kia hoành một vang, cùng nhau nặng nghề rơi vào tối đậm nước hồ đảo miên nghe Nguyên Hạc thuật lại ngày đó phát sinh hết thảy, lông mày cũng là càng vặn càng chặt. Hắn đem nho nhỏ Nguyên Hạc nắm ở, tiên nhân rộng lớn ống tay áo khoác lên cùng một chỗ, cho tiểu hài không ít cảm giác an toàn đảo miên hỏi Nguyên Hạc có hay không đem những này nói đối với cha mẹ nói, Nguyên Hạc buồn buồn gật đầu. Hắn nói mẹ không tin, rất tức giận, cha chỉ là đang an ủi mẹ đảo miên nghĩ thầm ngay lúc đó hình ảnh chỉ sợ là, bất thiện luôn từ Nguyên Hạc lời mở đầu không đáp hậu ngữ, bên cạnh giảng bên cạnh khóc, một lòng lo lắng tại Nguyên Lộc trên người Nguyên phu nhân căn bản không tin hắn lời nói của một bên, mà Nguyên Hành chỉ kẹp ở nhi tử cùng phu nhân ở giữa, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lại nói, nếu không phải đảo miên kiến thức rộng rãi, cơ hồ không ai tin tưởng nhỏ như vậy hai đứa bé ở giữa vậy mà sinh ra phức tạp như vậy tâm tư cùng gút mắc đảo miên không để cho Nguyên Hạc nói tiếp. Cái chuyện cũ này là một thanh đao sắc bén, chỉ là hồi tưởng liền muốn để Nguyên Hạc tâm máu me đồng địa, huống chi muốn hắn giảng cho người khác nghe. Hắn vô vô tiểu hài phía sau lưng, kiên nhẫn chờ đợi hắn cảm xúc ổn định lại, sau đó hỏi hắn có đói bụng không. Tiểu hài bụng hợp với tình hình lục của gọi, lộ ra biểu tình ngượng ngùng, cái này có cái gì ngượng ngùng, vừa vặn ta cũng đói bụng. Đảo miên đem hắn ôm. 8 tuổi hài tử rất có phân lượng, nhưng hắn lại phảng phất ôm một đoàn cây bông, cha ngươi chuẩn bị cho ta cơm canh điểm tâm, ta cũng chưa ăn. Hộp cơm liền đặt ở hành lang gấp khúc trên ghế dài. Đào Miên bàn tay tại hộp gỗ mặt ngoài khẽ vỗ, lại mở ra, bên trong liền bốc lên nóng hổi bạch khí, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Tiểu hài tử lực chú ý chuyển di rất nhanh, Nguyên Hạc hai tay bưng lấy một khối bánh ngọt tấp gặm, liền quên khóc ăn uống no đủ, liền muốn đánh ngủ gần. Đào Miên sai mấy ngày nay tiểu hài khẳng định cũng lo lắng đến ăn ngủ không yên, hắn dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh người hầu, để hắn mang theo tiểu công tử trở về phòng nghỉ ngơi. Các loại Nguyên Hạc rời đi, Đào Miên trên mặt ôn nhu thần sắc thu vào. Hắn đứng người lên, trên quần áo nhăn nheo dòng nước tựa như tan biến. Tiên nhân đến hắn mới đi ra căn phòng này cửa chính, đẩy cửa Nguyên đại nhân liền đứng ở phía sau cửa, nhìn thấy Đào Miên lần đầu tiên, ánh mắt của hắn mất tự nhiên tránh đi đều nghe thấy được. Đào Miên bình tĩnh hỏi nghe thấy được. Nguyên Hành Chỉ trong thanh âm hổ thẹn cái kia tốt. Đào Miên quay người xuống thang, cũng không nhìn sau lưng Nguyên Hành Chỉ ngươi đi theo ta. Chương 306, không nhọc các ngươi quan tâm. Chương 306, không nhọc các ngươi quan tâm. Đào Miên duyên lấy ký ức, tiện tay đẩy ra một gian phòng, đây là Nguyên Nhật sách cũ phòng, bây giờ thả không ít quyển trục, đoán chừng là bị chuyên môn lấy ra cất giữ quý báo tranh chữ. Đào Miên đi vào án thư bên cạnh, đốt ngón tay khẽ chọc bàn trà, ngọn đèn liền chính mình phát sáng lên. Bàn phía trước không gian đối xứng trưng bày 4 tấm ghế bành. Đảo Miên ngón trỏ cách không một chút chỗ ngồi, ra hiệu Nguyên Hành Chỉ ngồi. Nguyên Hành Chỉ ngồi xuống, trong lòng lại không đáy. Cứ việc Đảo Miên khuôn mặt bình tĩnh, nhưng hắn biết đối phương tức giận. Hắn chưa bao giờ thấy qua tiên nhân tức giận bộ dáng, Đảo Miên luôn luôn cho người ta tao nhã cảm giác. Mà để Đảo Miên tức giận nguyên nhân, hắn kỳ thật cũng rõ ràng muốn. Ngươi nghe được Nguyên Hạc lời nói? Đảo Miên lại hỏi một lần, là tại xác nhận là, Đảo Miên sư phụ, ta nghe được. Nguyên Hành Chỉ không dám giấu giếm, ngươi tin tưởng hắn a? Ta. Nguyên Hành Chỉ cùng Đảo Miên cách không đối mặt, người sau đen kịt trầm tĩnh mắt để hắn nghe lời. Căn bản vô lực giải thích, ta ngươi đang do dự, nói rõ ngươi hoài nghi tới Nguyên Hạc, chất vấn qua con của ngươi. Nguyên Hành Chỉ hai mắt lần nữa tránh đi, khóe môi có chút mím chặt, không có trả lời. Đảo Miên trên khuôn mặt lập tức hiện hiện thất vọng cùng thất vọng đau khổ. Hành Chỉ, thượng thiên ban cho ngươi hai đứa bé, không phải muốn ngươi hai chọn một. Ta biết, Đảo Miên sư phụ. Nhưng là Nguyên Lộc đứa bé kia luôn luôn sinh bệnh, đại phu nói phải dỗ dành lấy nàng chút, đừng để nàng thương tâm mệt nhọc. Nguyên Hành Chỉ giống như là vì chính mình tìm được lý do, tiếng nói cũng dần dần có lực lượng. Đảo Miên chỉ cảm thấy hắn lạ lẫm, nhưng hiện trạng là, ngươi đối với Nguyên Lộc quá cẩn thận từng ly từng tí, đối với Nguyên Hạc triệt để mặc kệ không hỏi. Để hai đứa bé sinh ra khúc mắc trong lòng, thành vặn vẹo quấn quýt lấy nhau hai cây dây leo, bị ép quấn ở cùng một chỗ, cướp đoạt lẫn nhau cũng không nhiều chất dinh dưỡng, không cách nào tách ra, cũng vô pháp khỏe mạnh lớn lên. Hành Chỉ, đây là sai lầm. Đào Miên thanh âm cũng không nghiêm khắc, hắn cực ít dùng cứng rắn ngựa khí đi phê bình quát lớn ai, nhưng cái này ngắn ngủi một câu, liền tuyên cáo Nguyên Hành Chỉ thất bại. Nguyên Hành Chỉ không còn dáng chống đỡ, lấy một tấm ngụy trang ra, sa sút tinh thần rủ xuống bả vai, mặt chôn ở một bàn tay lòng bàn tay Đào Miên sư phụ, ta không biết nên làm thế nào mới là đúng. Nguyên Hành Chỉ nói ra một đoạn chưa từng làm ngoại nhân nói chuyện cũ. Nguyên Lai Nguyên phu nhân chưa xuất các lúc, cũng là người yếu nhiều bệnh chủ. Nàng bởi vì bị bệnh không có cách nào thấy rõ, chỉ có thể mắt lom lom nhìn cha mẹ mang khỏe mạnh tỷ tỷ bốn chỗ du ngoạn. Về sau theo niên kỷ tăng trưởng, Nguyên phu nhân tình trạng cơ thể tốt lên rất nhiều, chí ít không giống quá khứ như vậy gió thổi qua liền bị bệnh. Có thể nàng cũng đến lấy chồng niên kỷ, cũng không còn cách nào hưởng thụ được quấn đầu gối phụ mẫu bên người yên vui. Nguyên phu nhân mang theo loại tiếc nuối này gả cho Nguyên Hành Chỉ, lại sinh hạ Nguyên Hạc Nguyên Lộc. Cố yếu Nguyên Lộc, phản phất thành Nguyên phu nhân chính mình tuổi thơ chiếu ảnh. Nàng bệnh trạng cho Nguyên Lộc đầu nhập vào vô cùng tận yêu, vô tình hay cố ý coi nhẹ Nguyên Hạc. Nguyên Hành Chỉ trong triều sự vụ quân thân, trong phủ đều do Nguyên phu nhân một tay trưởng quản, bao quát đối với một đôi nhi nữ quản giáo. Nguyên Hành Chỉ biết Nguyên Hạc tình cảnh không tốt, hắn từng tự mình cùng Nguyên phu nhân tán gẫu qua, mỗi lần thê tử đều đáp ứng thật tốt. Nhưng trừ Nguyên Hạc từng ngày an tĩnh bắt đầu trầm mặc, tựa hồ cái gì đều không có biến. Nguyên Hành Chỉ đối với Đào Miên sám hối, hắn xác thực đối với Nguyên Hạc Nguyên Lộc quan tâm quá thiếu, sau này hắn sẽ thêm cho Nguyên Hạc yêu mến Đào Miên chờ hắn ăn năn, nghe hắn lời thề son sắt mà bảo chứng, đợi đối phương im tiếng, hắn mới chậm rãi lắc đầu, ngươi chỉ là tại ta, cũng là tại qua loa chính ngươi, Hành Chỉ. Đào Miên không còn dùng ánh mắt cho Nguyên Hành Chỉ áp lực, ánh mắt của hắn liếc nhìn phía sau thư án bức tường kia, trên tường có Nguyên Nhật họa tác, là nhất chi cô mai ngươi có biết phụ thân của ngươi Nguyên Nhật, khi còn bé từng hoạn có kiện ăn chứng bệnh. Cái này, Nguyên Hành Chi lộ ra chấn kinh ngạc nhiên thần sắc, trong ký ức của hắn, phụ thân của hắn là trên triều đình cảm gián giám chánh nguyên tướng. Nghe trong nhà lão bộc nói, năm đó Nguyên đại nhân chưa trúng trạng nguyên lúc, ở kinh thành cũng đã là nổi danh biện sĩ, thông kim bắc cổ, tài hoa hơn người Đào Miên, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, bọn hắn hiểu rõ đều là rời núi sau Nguyên Nhật, chỉ có tiên nhân cùng qua đời ngũ đệ tử còn có thái bá mới biết được, Nguyên Nhật là thế nào từng bước một đi ra Đào Hoa Sơn, đi hướng cao vị cha ngươi khi còn bé là cá biệt xoay tính tình, cả đời ngột ngạt liền không nói nói. Hắn có cả lâm ma bệnh, hỏi qua đại phu, muốn chúng ta những này hầu ở người đứng bên cạnh hắn, nhiều cùng hắn nói chuyện, nói cái gì đều tốt. Có đôi khi vì cậy mở miệng của hắn, để hắn cùng chúng ta nói hơn hai câu nói, có thể quá khó khăn, nghĩ hết biện pháp. Cùng Nguyên Nhật nói chuyện không có khả năng quá nhanh, không phải vậy ta ngữ tốc liền sẽ điều động lên hắn, nói chuyện nhanh, liền muốn cả lâm. Nhưng lại không có khả năng quá chậm, tật xấu này để Nguyên Nhật trong lòng rất khó chịu, chúng ta không có khả năng sớm như vậy liền để thế giới của hắn biến thành bình thường cùng không bình thường, để hắn đem chính mình gom vào không bình thường phía bên kia. Nhìn như bình thường một câu, đều là chúng ta cẩn thận từng ly từng tí, ở trong lòng qua cái mấy lần, châm trước sau mới nói ra. Hành Trì, ta nói những này, không phải phải hướng ngươi khoe khoang ta như thế nào thành công. Ta đã từng cùng một chỗ nuôi lớn hai cái đồ đệ, đã từng phạm qua không cách nào bù đắp sai lầm. Chính là bởi vì hối tiếc không kịp, mới muốn khuyên nhủ ngươi vài câu. Nguyên Hạc Nguyên Lộc đều là mẫn cảm hài tử, bản tính không xấu. Ta lời này có lẽ không lọt vào tai, nhưng thân nhân cùng cựu nhân giới hạn, cho tới bây giờ đều là không rõ ràng. Đừng bởi vì chúng ta sai lầm, đem hai cái vô tội hài đồng đẩy hướng vực sâu. Đào Miên nói hắn có thể nói, hắn nhìn xem Nguyên Hành Trì hảo nào sắc mặt, từng chữ nói ra nói được rõ ràng, nếu như ngươi tự nhận là giật gấu vá vai, vậy liền đưa đi ta Đào Hoa Sơn một cái. Lưu tại Đào Hoa Sơn cái kia, không nhọc các ngươi vợ chồng quan tâm. Chương 307. Phàm nhân lời thề. Chương 307. Phàm nhân lời thề. Đào Miên không ở trong núi thời gian, đến nhìn cùng đại xà một ngày ăn ba trận, một ngày đánh ba lần ăn no rồi liền đánh, đánh đói thì ăn. Nửa đường A Cửu lai sơn một lần, nghe nói là thụ đảo lang trước khi đi nhắc nhở, đến trên núi xem bọn hắn chết sống. A Cửu đẩy cửa lúc, gặp một người một rắn ở trong viện đánh thành một đoàn, cũng liền an tâm trong lầu còn có việc, ta đi trước một bước, các ngươi từ từ đánh. A Cửu khỏe miệng ngậm lấy cười, thu hồi cái kia bước vào sân nhỏ chân, hướng về sau mấy bước đến nhìn còn hỏi nàng muốn hay không lưu lại ăn cơm không được không được, đa tạ hảo ý của các ngươi. A, kém chút quên nói, đảo lang sắp về núi, các ngươi muốn hay không đem làm loạn đồ vật quý vị. A Cửu hảo tâm nhắc nhở có một câu, chỉ phía sau bọn hắn. Móc ngược vào nước, tản mát giọt chúc, tán lạn đến loạn thất bát tao hoa đất, phảng phất nôn mửa chậu hoa bốn. Đến nhìn lặng im một cái trước mắt, tưởng tượng một phen Đào Miên trở về chẳng cảnh. Hẳn là sẽ trực tiếp đem hắn cùng rắn treo ngược ở trên tảng cây hồng khô đi. Bọn hắn không đánh nhau, vội vàng thu thập sân nhỏ cùng gian phòng. A Cửu nhếch môi cười cười, lặng yên không một tiếng động rời đi, như là bị gió thổi đi lá. Ba ngày sau sáng sớm, quả nhiên, treo một thân xương sớm Đào Miên trở lại Đào Hoa Sơn đến nhìn còn đang trong giấc mộng đâu, ngược lại là đại xà phát hiện Đào Miên khí tức. Nó dùng đầu đem cửa sổ đẩy ra, ngoài cửa sổ tiên nhân khẽ giật mình, mỉm cười, ngón tay xoa xoa đỉnh đầu của nó là ngươi a cùng đến nhìn đạo nhân trung đụng được thế nào. Đại xà phú lưỡi, đầu đặt ở tiên nhân lòng bàn tay. Không thấy một tia loài rắn âm lãnh xâm nhiên, ngược lại hơi nóng tình quá mức. Nó bén nhạy phát giác được tiên nhân quanh thân khí tức không thích hợp, tựa hồ có linh lực bên trên hao tổn, có chút bận tâm ta không sao. Đảo Miên hai tay cầm lên thân thể của nó, đem nó nâng lên ngoài cửa sổ đến, để dưới đất, chỉ là giúp chút ít bận điệu. Rắn có chút bất mãn, ngậm lấy Đảo Miên vào áo, dùng lực thân dài Đảo Miên để nó đừng làm rộn đến nhìn đâu. Làm sao còn không có tỉnh? Hắn tìm kiếm lấy đến nhìn thân ảnh, phòng khách không có, trong đạo quán cũng không. Cuối cùng tại đường núi cuối cùng, xa xa trông thấy ôm lấy một đống trái cây đến nhìn nhỏ gốm, đến nhìn giọt lớn, thanh âm xuyên qua nửa tòa núi sương sớm. Đào Miên để hắn nói nhỏ chút, chớ kinh động trong núi sinh linh cỏ cây thanh ngộng. Các loại ôm lấy quả dại đến nhìn xuống đến, Đào Miên nhìn chăm chú nhìn lên, đem hảo tâm đạo sĩ cỡ trách một trận trái cây này còn xanh đây, không tới thành thục thời tiết, ăn cũng chắc chắc chua. A, ta coi lấy đều đỏ. Chỉ là xanh trong mang theo như vậy một chút xíu màu đỏ thôi, muốn đỏ thấu mới tốt. Cái tiếng hỏng, ngươi cùng ta ăn không được, chỉ có thể tiện nghi lại xả. Nam tại Đào Miên bên người chợp mắt hắt xả, nghe thấy đến nhìn cái này không nói lý nói, giận dữ cắn hắn một cái đừng cắn ta chân. Làm sao chuyên chọn bắp chân cắn? Biến thái. TTT. Đào Miên ngồi xổm người xuống, cánh tay vây quanh cái vòng, đem rắn cùng người ngăn cách mở đừng nói cho ta không ở trong núi thời điểm, các ngươi mỗi ngày như thế nhau nhau. Ai nói chúng ta tổng cãi nhau? Các ngươi còn làm thôi. Ngẫu nhiên nhau nhau không thắng, cũng là sẽ đánh một khung. Đào Miên không cùng hắn nói, đuổi hắn đi nấu cơm. Trừ sống được đặc biệt dài, đến nhìn còn có một cái chỗ thích hợp, chính là rất biết nấu cơm đây quả thực là xuất nhập Đào Hoa Sơn giấy thông hành, bảo đảm đến nhìn cả một đời vinh hoa phú quý đến nhìn dùng tốc độ nhanh nhất đốt đi bốn đồ ăn một chén canh. Sáng sớm liền ăn thịnh soạn như vậy Đào Miên tại bên cạnh bàn ngồi xuống, nếu mày ngươi có phải hay không thừa dịp lúc ta không có ở đây, đã phá hủy các thứ. Vũ khống, tuyệt đối vũ khống. Ta đến nhìn là như vậy không ổn trọng người sao. Ba cái số bên trong chiêu lời nói liền tha thứ ngươi. Ta đánh nát ngươi ngọc châm chậu hoa. Cho ta phục hồi như cũ. Ngươi nói sẽ tha thứ ta. Tha thứ ngươi, nhưng là cho ta phục hồi như cũ. Đến nhìn vì chính mình minh bất bình, Đào Miên múc một muôi lớn cơm cho hắn, để hắn im miệng. Hát xà chiếm cứ còn lại một đầu băng ghế, lười biếng nằm sấp, đối với trên bàn phong phú thức ăn không có nửa điểm hứng thú. Nó cái ăn, cái gì khó ăn ăn cái gì, ham mê là Đào Miên cháy khét đồ ăn cùng nấu đến chưa chín kỹ cơm đối với cái này đến nhìn đạo nhân nhiều lần khiển trách, ăn ngon một chút đi ngươi. Hai người một rắn rốt cuộc sống yên ổn một lát, mỗi lần đến nhìn tới trên núi, liền muốn như thế làm ầm ĩ đến nhìn cùng Đào Miên trò chuyện lên ngoài núi Nguyên Hành Trì, còn có hắn hai đứa bé Đào Miên không có dấu giếm, đem hắn trải qua đều giảng ta còn tưởng rằng, bằng tính cách của ngươi, sẽ lừa gạt về núi bên trong một cái. Đến nhìn sơ sơ cằm, suy tư Đào Miên nâng đũa kẹp lên một đoạn măng non, đưa vào trong miệng. Hắn ăn cơm chậm, liền xem như một đoạn ngắn măng, cũng muốn phân hai miệng cắn. Mỗi lần đến nhìn đều muốn đậu đen rau muống, nhưng không dùng, chỉ có thể bồi tiếp ăn xong. Muốn chờ hắn đình chỉ nhai nhai nhấm ướt, mới có thể nghe được câu nói kế tiếp ta chỉ là cho hành trì một lựa chọn, nhưng muốn hay không tuyển, đó là chuyện của hắn. Đào Miên nói lên lời này ngữ khí rất bình thản, hắn cùng Nguyên phu nhân là hai đứa bé kia cha mẹ ruột, đánh gãy xương cốt liên tiếp thịt, mà ta là ngoại nhân. Hắn ăn đến rất ít, đồ ăn cơ hồ không chút động, liền muốn quẳng xuống đũa. Ngón tay thon dài nốt chặt ấm trà ấm đem mà cho mình châm chén nóng hôi hổi trà xanh hướng chi hành trì hướng ta đã thể. Hắn nói về sau sẽ đối với hai đứa bé đối xử như nhau. Đến nhìn nhau này khinh thường phạm nhân thể như là vung cái rắm, báo ứng tới đến chậm đến nhẹ, liền cho rằng không có báo ứng. Các loại giả có hắn chịu. Đào Miên nhàn nhạt nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống, ngón tay phất qua đại xà cứng rắn đen kịt lần phiến, không nói một lời đến nhìn biết tâm tư hắn, nhưng cũng muốn khuyên hắn nhỏ gốm, ngươi đến tính toán rõ ràng chút. Chỉ có Nguyên Nhật mới là tại Đào Hoa Sơn lớn lên tiểu hài, con cháu hậu đại của hắn, ngươi không cần quản, tùy ý chính bọn hắn làm là được, chết sống cũng không liên can tới ngươi. Ta hiểu được. Tiên nhân liếc mắt, tùy ý đại xà đem cái đuôi quấn ở cánh tay của hắn, hát xà cùng áo trắng, rất là rõ ràng ta chỉ là đều tại cảm khái, người làm sao lại trở nên nhanh như vậy? Không phải nói, hành trì hắn biến thành xấu, mà là hắn giống như từ đã từng lăng không bệ nghệ hết thảy thiếu niên, trở nên co quắp, giật gấu va vai, bị cuốn vào thế đạo trong dòng lũ, bị đặt ở vùng trời kia phía dưới. Đến nhìn mới vừa rồi còn tại túi đầu mánh liệt đào cơm, nghe hắn ngựa khí buồn vô cớ, nhấm nuốt tốc độ đều tùy theo biến chậm ai, thế sự vô thường, nói không phải liền là cái này mã sự. Ngươi cái này thần tiên có thể từ Diêm Vương nơi đó đoạt một cái mạng, lại không quản được lòng người dễ biến. Cái này cũng không trách ngươi. Đến nhìn dừng một chút, lại bổ sung một câu thiếu trách cứ chính mình, nhiều khiển trách người khác. Đào Miên vốn đang tại phiền muộn, nghe hắn đột nhiên tới một câu như vậy, phốc cười ngươi nói đúng, là ta quá yêu xen vào việc của người khác. Nhà hắn nhàn sự này quản được không có tí sức lực nào, tốn công mà không có kết quả, lại không trả tiền. Tha hành chi đi, hắn cả đời bổng lộc, đều chưa hẳn bù đắp được ta danh nghĩa cửa hàng 7 ngày vào trướng. Ngươi làm sao không nói sớm ngươi có tiền như vậy? Sớm biết dạng này, ta liền bãi ngươi làm thầy. Đào Miên sư phụ, có hay không tiền đồ, muốn chút mặt. Ta người sư phụ này có thể kêu ra miệng, ngươi đến cho đổi giọng phí, không phải vậy ta chết ngay bây giờ ở trên núi, ngươi có quản hay không? Đại xà, cắn hắn. Ta thật phải chết, ta không ra trò đùa. Có tiên nhân đáp ứng, đại xà lý trực khí tráng đánh tới nhìn Đào Hoa Sơn một ngày ngay tại sân nhỏ tiếng huyên náo bên trong bắt đầu. Lần kia từ Nguyên phủ về núi trước, Nguyên Hành Chỉ xuất phủ tiễn biệt Đào Miên. Chuẩn bị lên đường lúc, Nguyên Hành Chỉ nói, hắn sẽ thưởng cho Đào Hoa Sơn viết thư, để Đào Miên sư phụ yên tâm. Đào Miên mới đầu hoàn toàn chính xác sẽ định kỳ thu đến một phong thư, trên đó viết Nguyên phủ thường ngày, nhất là hai đứa bé. Nguyên Hành Chỉ nói, hắn hiện tại sẽ mỗi ngày bất thời gian bồi Nguyên Hạc, mà thê tử tại hắn lặp đi lặp lại khuyên bảo, đối với Nguyên Hạc thái độ rốt cục có một tia cải biến. Nguyên Hạc trở nên hoạt bát không ít, Nguyên Lộc cũng đã nhận được càng ở lâu thêm hơn ở bên ngoài cơ hội, không cần thời thời khắc khắc bị phong ấn ở trong phòng, giống khối dây nát ngọc. Hết thảy tựa hồ cũng đang hướng về phương hướng tốt đi, thẳng đến Nguyên Lộc ngày nào đó sáng sớm đột phát tâm dạo. Chương 308. Đào Miên sư phụ. Chương 308. Đào Miên sư phụ. Tiên nhân đã sớm nói, Nguyên Lộc mệnh là bị sinh cướp về, sớm muộn phải trả trở về, đối với cái này tiên nhân không có biện pháp. Hắn chỉ có thể đoạt một lần, còn lại liền muốn nhìn Nguyên Lộc tạo hóa của mình. Ngâm nước một khó sau, Nguyên Lộc lại còn sống một năm rưỡi, rốt cục chống đỡ không nổi, qua đời. Tựa như nàng lúc mới sinh ra, xuất hiện tại cửa ra vào con mắt kia linh động hiệu cái. Ngắn ngủi tới qua, dừng lại, lại rời đi. Nguyên gia vợ chồng hai cái thương tâm đến tột đỉnh, Đào Miên tại linh đường tận mắt nhìn đến. Nhất là Nguyên phu nhân, nàng tựa như đã mất đi tất cả hy vọng, trong lòng không có bất kỳ cái gì hy vọng, cả người cấp tốc khô cạn. Nàng đang dùng nữ nhi đền bù chính mình đi qua tiếc nuối, nhưng tiếc nuối vĩnh viễn bù không hết. Nguyên Lộc cũng chết, Nguyên phu nhân cũng bệnh nặng một trận, từ đó triền miên giường bệnh mấy năm, cho đến nàng buồn bực sầu não mà chết. Nguyên Hành Trì muốn so phu nhân rất nhiều, tối thiểu nhất còn có thể duy trì lấy tang lễ trang diện. Hai lỗ thai của hắn vang lên ong ong, thân bằng hảo hữu nói đến lời gì, đều từ lỗ thai của hắn di chuyển, hắn chỉ là chết lặng làm lấy chắp tay động tác, tiếp nhận đám người thương hại. Đào Miên đứng ở trong viện một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, yên lặng nhìn qua vợ chồng bọn họ. Viện này hắn nhớ kỹ, năm đó mồng một Tết cưới hạ muộn khói ngay ở chỗ này, khắp nơi đều là đỏ thấm dây lụa, pháo mùi khói thuốc súng nóng hừng hực, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Về sau Nguyên Hành Chỉ cùng Nguyên phu nhân thành thân, cũng là đi viện này. Mà bây giờ, Nguyên Hành Chỉ nữ nhi Nguyên Lộc rời đi, hắc quan dừng ở linh đường, đen nghịt, đem người tâm nặng nề kéo lấy hạ xuống Đào Miên xúc cảnh đau buồn, ngước mắt ngắm nhìn thê lạnh bầu trời xanh. Thiên nhi thật là lạnh a, bên chân đột nhiên bị người chen lấn một chút, Đào Miên cúi đầu, lại là Nguyên gia thiếu gia Nguyên Hạc. Nguyên Hạc liên tiếp Đào Miên mà đứng, hay là dáng rất chậm, tựa hồ cùng hơn một năm trước đó không có gì biến hóa lớn. Đào Miên nắm tay khoác lên Nguyên Hạc đỉnh đầu, tiểu hài đầu hình cầu, còn nóng hầm hập. Hắn nhìn qua đám người xa xa, trong lòng nghĩ hay là Nguyên Hạc Nguyên Lộc. Nhỏ như vậy hài tử rời đi một khắc này, không biết có hại hay không sợ, mà so Nguyên Lộc vẹn vẹn sớm một hồi ra đời Nguyên Hạc, không biết hắn có hiểu hay không tử vong ý nghĩa. Tiên nhân nuốt ve Nam Hải đỉnh đầu tay trì trệ, thật lâu, hít một hơi thật sâu. Quá tàn nhẫn. Dù là hắn làm trường sinh tiên nhân, vẫn sẽ cảm thấy trong nhân thế cực khổ quá nhiều, làm sao đều gặp không hết, làm sao đều cứu không hết. Nguyên Hành Trì đang bận việc cả ngày sau, mới có nhàn hạ cùng Đào Miên nói hai câu. Đào Miên sư phụ, ta. Hắn mở kích cỡ, lại nghẹn lời, tiết hầu ngạnh ở Đào Miên nhẹ nhàng lắc đầu đi trễ, không cần miễn cưỡng. Hiện tại muốn hắn mở miệng thổ lộ hết, có lẽ là kiện việc khó như lên trời. Nguyên Hành Trì hai tay che mặt, thống khổ vạn phần, ta biết một ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng ta không nghĩ tới. Nó đã vậy còn quá nhanh. ta còn đến không kịp, không có ai sẽ là tử vong làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đi trễ, ngươi đã làm được rất khá. Đèn hoa mới lên, phủ đệ gặp đường phố kia, lại náo nhiệt lên, tiếng người huyên náo. Có người vui vẻ có người buồn. Một môn chi cách, sáng tối hai thế giới. Nguyên phu nhân bi thương tiếng khóc, cùng trên đường dài hài đồng vui cười âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, vẽ thành cái này pha tạp nhân gian. Nguyên Lộc rời đi cho Nguyên gia vợ chồng mang đến to lớn thương tích, Nguyên phu nhân cả ngày đóng cửa không ra, Nguyên Hành chỉ làm thỏa đáng tang sự sau, lại trở nên bận rộn đảo miên làm hắn có thể làm hết thảy, là Nguyên Lộc dẫn đường, cho nàng cầu phúc, nói cho Nguyên gia vợ chồng, bọn hắn ái nữ kiếp sau sẽ còn đầu thai đến người trong sạch. Về phần Nguyên Hạc, đảo miên trong lòng nghĩ tới, sợ hắn lưu tại trong phủ lâu hâm hực, hỏi Nguyên Hành chỉ muốn hay không đem hắn mang đến trên núi tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nhưng Nguyên Hành chỉ nói, bọn hắn đã mất đi Nguyên Lộc, không có khả năng lại mất đi Nguyên Hạc, từ chối nhã nhặn đảo miên mời đảo miên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Liền trở về đảo Hoa Sơn đại xà những ngày này muốn ngủ đông, huệ hoại, chỉ thích nằm ngoài giường một góc, nửa ngày đều không chuyển ổ nó so trước đó dáng dấp muốn càng lớn lớn, co lại đến cơ hội chiếm cứ non nửa cái giường. Cái kia vòng tròn nhỏ ổ rắn đã sớm không đủ dùng, bị đảo miên tắc tại một góc nào đó hít bụi. Hắn là muốn cho rắn làm tiếp cái mới ổ, chờ hắn một hồi bận rộn sống, dày vò đi ra một cái to đến có thể làm cho hắn nằm đi vào hàng mây che ổ rắn lúc, chờ mặc. Cái đồ chơi này căn bản không có cách nào đặt ở đầu giường, vạn nhất không cẩn thận bị rắn ép lật ra, đối với ngủ gối đầu đảo miên chính là một cái tiền chiết khấu bạo kích. Càng nghĩ hay là từ bỏ làm ổ suy nghĩ đảo miên trực tiếp đánh trương tiểu sàng đặt ở trong phòng vốn là cho đại xà làm nhưng hiện trạng là hắn ngủ ở phía trên bốn căn bản không có chỗ phân rõ phải trái đảo miên từ chính mình trên giường nhỏ tỉnh lại đối diện màn lụa lặng lặng mơ hồ có thể trông thấy một đại đoàn bóng đen nằm ngoài giường trung ương rắn còn đang ngủ tiên nhân rón rén xuống giường đi tới cửa đẩy cửa ra một phong kẹp ở trong khe cửa tin tung bay ở trên mặt đất đảo miên sư phụ thân khải là Nguyên Hành chỉ gửi tới tin Nguyên gia tin rất nhiều thời gian không có tới hình như là từ Nguyên Lộc ốm chết đằng sau đảo miên biết chuyện này đối với Nguyên Hành chỉ đả kích rất lớn cho nên mỗi lần cho Nguyên phủ gửi thư hỏi hắn cần gì thời điểm cũng không có trông cậy vào Nguyên Hành chỉ có thể trở về Nguyên phu nhân tựa hồ mang theo Nguyên Hạc đi trên núi thanh tu Nguyên Lộc sau khi chết Nguyên phu nhân làm chuyện gì đều mệt mỏi Nguyên Hành chỉ sợ nàng im lìm hỏng liền để nàng mang theo Nguyên Hạc đến trên núi lặng lặng tâm về phần chọn ngọn núi kia đảo miên không có hỏi Nguyên Hành chỉ cũng không nói đảo miên không nghĩ tới khi hắn lần nữa nhìn thấy Nguyên Hạc lúc đối phương sẽ biến thành cái dạng này kinh hoàng bất an u buồn bất luận cái gì gió thổi cỏ lay cũng phải làm cho hắn lắc một cái. Nguyên Hạc là bị Nguyên Hành Trì đưa đến đảo Hoa Sơn, hắn nói đứa nhỏ này theo mẫu thân đi ra ngoài một chuyến, trở về liền tính tình đại biến. Nguyên Hành Trì cũng rất buồn rầu, không biết phu nhân đến cùng đối với Hải Tử nói cái gì đảo miên nửa ngồi xuống tới, cùng Nguyên Hạc duy trì cùng một độ cao. Hắn không có đụng vào, chỉ là duỗi ra một bàn tay hướng lên mở ra Nguyên Hạc, Nguyên Hạc. Hắn nhẹ giọng hô Nam Hải danh tự. Nam Hải bỗng dưng mở to hai mắt, lộ ra vẻ mặt sợ hãi Nguyên Hạc, là ta, đảo miên. Ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta cùng một chỗ ngồi tại ngoài phòng hành lang gấp khúc ăn cơm. Nguyên Hạc tựa hồ nhớ tới cái gì, có một chút phản ứng, ánh mắt rốt cục tập trung, rơi vào đảo miên trên thân gốm. Đảo miên, sư phụ, hắn bây giờ nói chuyện đã tương đương cố hết sức, có rất nghiêm trọng chướng ngại là ta là đảo miên. Đảo miên, sư phụ, Nguyên Hạc nắm tay nâng lên, chần chờ thời gian rất lâu, mới nhẹ nhàng rơi vào đảo miên lòng bàn tay. Đảo miên cầm tiểu hài tay cùng ta về núi đi. Nguyên Hạc, ta có thể chiếu cố tốt tổ phụ của ngươi, cũng sẽ chiếu cố tốt ngươi. Chương 309, trên núi tiến vào tiểu yêu quái. Chương 309, trên núi tiến vào tiểu yêu quái. Đảo miên đem Nguyên Hạc lưu tại trong núi. Tại Nguyên Hành Trì trước khi đi, Đào Miên cùng hắn hàn huyên thật lâu. Rõ ràng lần trước tại Nguyên phủ nhìn thấy Nguyên Hạc lúc, đối phương cứ việc khó nén bi thương, khí sắc vẫn còn có thể. Hiện tại đứa nhỏ này căn bản hoàn toàn biến dạng, chẳng những càng ra phong hơn bế không thích nói chuyện, mà lại nơm nớp lo sợ, dễ bị dọa dẫm phát sợ. Tựa hồ là trường kỳ ở vào một loại nào đó dưới áp lực, dẫn đến người trở nên hướng nội lại lo nghĩ. Thư phòng đèn sáng một đêm, Nguyên Hành Trì hướng Đào Miên sám hối sai lầm của mình. Chắc hắn cân nhắc không chu toàn, lại quá sơ ý, đối với thê hòa tử ở giữa trung đụng cải biến không có chút nào phát giác. Thứ Nguyên kia Hành Trì đáp ứng để thê tử mang theo hài tử lên núi tĩnh tu, coi là dạng này sẽ bình phục tâm tình của bọn hắn. Cả ngày im lìm trong phủ, khắp nơi đều là Nguyên Lộc sinh hoạt qua vết tích, vị vong nhân gặp khó tránh khỏi đau buồn. Nhưng Nguyên Hành Trì cũng không nghĩ tới, Nguyên Hạc tại đi theo mẫu thân lên núi sau, cũng không có rút ngắn mẹ con ở giữa khoảng cách. Tương phản, Nguyên phu nhân cả ngày gặp hắn liền tâm phiền, luôn luôn đang trách cứ phàn nàn, vì cái gì chết đi chính là Nguyên Lộc, vì cái gì chết không phải hắn. Đào Miên nghe được Nguyên Hành Trì như vậy giảng thuật lúc, cũng là cả kinh. Hắn vốn cho rằng Nguyên phu nhân chỉ là coi nhẹ cùng không quan tâm Nguyên Hạc, nghĩ không ra bởi vì đối với một đứa bé thua thiệt, tại thời gian vặn vẹo cùng lên men bên dưới, lại chuyển biến làm đối với một hài tử khác hận ý. Đoạn thời gian kia Nguyên Hành chỉ vội vàng kỳ thi mùa xuân sự tình, căn bản không để ý tới quan tâm trong nhà. Nguyên phu nhân mang đến trên núi, cũng đều là xuất giá trước theo nha hoàn của nàng người hầu, tâm là từ đầu đến cuối hướng về phu nhân. Thế là Nguyên Hạc tại phụ thân không biết rõ tình huống dưới, tiếp nhận một tháng tinh thần ngược đãi đợi đến Nguyên Hành chỉ phát hiện lúc, đã sớm chế, Nguyên Hạc đã nhận to lớn thương tích. Kinh thành đại phu đều nói trị không hết, chỉ là gọi hắn nhiều bồi bồi tiểu công tử. Khả Nguyên Hạc bây giờ căn bản không cùng hắn nói chuyện, không cùng trong phủ bất kỳ một người nào nói chuyện. Nguyên Hành Trì thọc cái soạn, không có cách nào, mới đến hướng tiên nhân xin giúp đỡ. Tiên nhân sắc mặt, tại chập chờn ánh đến ở giữa lúc sáng lúc tối. Từ khi vào nhà sau, hắn từ đầu đến cuối không nói một lời, dù là Nguyên Hành Trì mở miệng cầu hắn. Các loại Nguyên Hành Trì không có thể nói, bầu không khí lặng im hồi lâu, ép tới hắn muốn thở không nổi lúc, Đào Miên mới mở miệng. Hành Trì tiên nhân thanh âm như là châu ngọc tỏa địa, ta đáp ứng qua ngươi, ngươi sớm có thể đem Nguyên Hạc đưa đến Đào Hoa Sơn. Nguyên Hành Trì cũng là hối tiếc cuối quý, đời này của hắn luôn luôn tại hối hận. hận mình không thể sớm một bước Đào Miên sư phụ, ta thật cuối cùng biện pháp. Hắn thống khổ lấy tay che mặt. Bởi vì vất vả quá độ, hắn thái dương đã có vài rễ màu trắng xương tóc, tại ánh nến chiếu rọi như vậy chói mắt ta đã mất đi nguyên lộc, ta không có khả năng lại mất đi nguyên hạt. Đào Miên lộ ra thần sắc bi ai. Nguyên gia huynh muội hai người sinh ra thời điểm, hạc bay hiệu kêu, trời ban điểm lành. Cho tới bây giờ, hiệu cái về mộng, bạch hạc gãy cánh, lại rơi vào như vậy buồn bã thế hạ chẳng ta đáp ứng ngươi, nguyên hạc có thể lưu tại trong núi. Đào Miên sư phụ. Nguyên Hành Trì vừa cảm kích vừa xấu hổ dây dứt, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa mấy lần. Đào Miên khoát khoát tay, ta chỉ giúp ngươi cuối cùng này một lần, về sau cũng đừng gọi ta sư phụ. Đợi nguyên hạc rời núi, ngươi cùng Đào Hoa Sơn duyên phận liền lấy hết. Gốm Đào Miên không tiếp tục nghe hắn giữ lại giải thích, thẳng ra cửa thư phòng, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Nguyên Hành Trì đứng tại chỗ, có chút luống cuống. Một đầu màu đen băng gấm từ ngoài cửa bơi vào đến, Nguyên Hành Trì đầu tiên là khẽ giật mình, thấy rõ ràng đó là một con rắn sau, hắn giật nảy cả mình. Rắn nhìn lạnh như băng, thân rắn so cái bát muốn thô, dài không biết bao nhiêu. Chờ nó đầu đều tiến đến giữa phòng, cái đuôi còn treo tại bậc cửa bên ngoài. Trên cổ của nó treo một bao quần áo, là Nguyên Hành Trì lấy ra trong núi lễ vật đại xà đầu hất lên, đem nó nhét vào Nguyên Hành Trì trước mặt. Cái đuôi vô vô mặt đất, vang dội lại vội vàng sao động. Nó đang đuổi Nguyên Hành Trì rời đi. Nguyên Hành Trì hậm hực cầm đi bao quần áo, cuối cùng nhìn một cái đèn sáng phòng ở trừ thư phòng, còn có hai gian có ánh sáng sáng, một cái là tiên nhân chính mình ngủ phòng, một cái khác là phòng khách, có phải là vì Nguyên Hạc chuẩn bị. Giấy trên cửa chiếu ra bóng dáng một người, nhìn thân hình hẳn là tiên nhân bốn. Tiên nhân cũng nên so với chính mình có biện pháp. Nguyên Hành Trì đứng cách cửa sổ chỗ không xa, thật lâu, quay người xuống núi. Nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, trong phòng khách Đào Miên lỗ tai động, có chút thở dài. Không phải hắn nhất tâm, chỉ là Hành Trì ba phen mới bận gọi hắn thất vọng, bây giờ Nguyên Hạc một cái đáng thương hải tử biến thành dạng này. Hắn thật sự là không có cách nào tâm bình khí hòa đối mặt Nguyên Hành Trì. Đào Miên mắt đen nhất chuyển, ánh mắt rơi vào mấy bước bên ngoài giường, còn có bên cạnh góc tường. Nguyên Hạc liền núp ở nơi hẻo lánh kia, ôm đầu gối, đầu thật sâu chôn lấy Đào Miên đi qua, cố ý phát ra một chút tiếng bước chân, miễn cho đột nhiên xuất hiện hù dọa hắn. Hắn ở trước mặt hắn ngồi xuống, lặng lặng ngắm nhìn hắn, ngươi muốn tới ngủ ở chỗ này sao? Nếu ngươi muốn ở chỗ này, vậy liền ở chỗ này đi. Nguyên Hạc vẫn là duy trì chui tư thế, không biết có nghe được hay không Đào Miên lời nói, ta đi cấp ngươi lấy một đệm ngủ đến. Sơn Lý Dạ Lương, dễ dàng sinh bệnh. Đào Miên mặc dù lười biếng, nhưng lại có bệnh thích sạch sẽ. Nếu là không có đồ đệ hỗ trợ, hắn liền dùng tiên pháp quét sạch phòng ở ngẫu nhiên hào hứng tới, vung vẩy cây chổi cải bộ dáng. May mà hắn thích sạch sẽ, kiên trì như vậy ngủ trên đất Nguyên Hạc mới không còn quá khó chịu. Đào Miên nói được thì làm được, hắn không có ép buộc Nguyên Hạc, vẹn vẹn lấy ra một giường hôm qua vừa phơi qua chăn mền, ôm vào trên người hắn. Hai cánh tay hắn mở ra, chuẩn bị cho đắp chăn thời điểm, Nguyên Hạc rúc về phía sau co lại, ngươi không cần sợ hãi, chăn mền ngươi muốn đắp liền đóng, không muốn đóng coi như xong. Dù sao sẽ cho ngươi thi cái kết giới ngăn cách hàn khí. Trong miệng hắn nói thầm lấy, bổ sung một câu, cũng mặc kệ Nguyên Hạc có nghe hay không, đến đói bụng trên bàn tròn có trái cây cùng điểm tâm, khác bên cửa sổ thả nước trà, không cần lo lắng trở nên lạnh. Chính ngươi chiếu khán tốt chính mình đi, ta muốn đi đi ngủ. Nói ngủ liền ngủ, Đào Miên ngáp hướng ngoài phòng đi, đại xà rất nghe lời, tiễn khách đằng sau liền quận tại phòng khách cửa ra vào trong mắt, căn bản không vào cửa. Không có giống bình thường một dạng, vô luận Đào Miên đi tới chỗ nào, nó đều muốn treo ở trên thân làm cái phối sức. Đào Miên một chân bước ra cửa lúc, đại xà lập tức ngẩng đầu lên trước không nên xuất hiện ở trước mặt hắn, tiên nhân nói khẽ, mấy ngày nay ủy khuất ngươi. Đại xà nghe vậy, tiến đầu đập não, nhưng là không có cắn người. Miễn miễn cưỡng cưỡng, nhưng đạt thành chung nhận thức. Đào Miên mỉm cười điểm điểm đầu của nó, qua ít ngày mang ngươi đến A Cửu nơi đó chơi, ngươi không phải cùng A Cửu rất thân cận à? Đại xà vốn đang tại đàng hoàng bị đâm đầu, nghe thấy lời này, lập tức đem đầu đừng đi qua, tựa hồ không vui vẻ có gì có thể khó chịu. A Cửu cũng cảm thấy ngươi rắn này không sai. Bất quá nàng nuôi không tốt bất luận cái gì sống đồ vật, ngươi cũng đừng ở nàng nơi đó ngốc lâu, nàng sẽ đem ngươi không cẩn thận ném đến trong lò luyện, cho nàng bảo bối vũ khí bọn họ đổi bổ nguyên khí. Tốt, chúng ta trở về đi. Ngươi chớ cút tại trên người của ta, đối với mình có bao nhiêu chìm lòng bên trong không có đếm ai ấy. Muốn đẻ chết người. Một người một rắn vật nhau lấy rời đi, núp ở phòng ở nơi hẻo lánh Nguyên Hạc từ từ ngẩng đầu, chỉ lộ ra con mắt. Hắn nhìn qua lay động ánh nến, đôi mắt vắng vẻ, thẳng đến thiên minh cũng không chợp mắt. Chương 310. Ngồi sao sách. Chương 310. Ngồi sao sách. Sáng sớm hôm sau, Đào Miên rời giường lúc, đi vào phòng khách, phát hiện Nguyên Hạc vẫn ngồi tại tối hôm qua cái kia nhỏ góc tường, nửa điểm không chuyển ổ hắn chạy là chạy không thoát, chỉ cần hắn có động tĩnh, cách rất gần tiên nhân lập tức liền có thể phát giác được. Bởi vì lo lắng hắn tình huống, Đào Miên tối hôm qua ngủ được cũng là đứt quãng, đại xà ngược lại là hai mắt nhắm lại ngủ cả đêm, ai cũng không ảnh hưởng được nó đi ngủ, là Đào Hoa Sơn tiêu giao nhất tự tại rắn. Sáng nay Đào Miên có biến hóa, động kinh giống như, nhất định phải cho Nguyên Hạc nấu cơm, đại xà đem hắn và táo đều cắn hỏng, cũng không có ngăn lại đứa nhỏ này là lên núi chữa bệnh, không phải muốn tiên nhân trực tiếp đem hắn đưa tiễn. Cuối cùng Đào Miên bưng một nồi nhan sắc bình thường cháo, từ trong nhà bếp đi tới, đại xà hơi kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào nồi cháo này nhìn, không thể tin được Đào Miên vậy mà có thể làm ra một chút nhìn qua không có vấn đề đồ ăn. Nhỏ Đào tiên nhân chuẩn xác giải đọc nó trong mắt kinh ngạc chấn kinh mở mịt bất lực, bất mãn dùng môi sắt gõ gõ cạnh nồi, ta ngày thường chỉ là keo kiệt tại biểu hiện ra tài nấu nướng của ta, bản tiên muốn làm liền có thể làm tốt. Tự tin này đem đại xà đều làm cho mê mang. Nó mặc dù có thể tiếp nhận Đào Miên cơm, nhưng nó còn có chút rắn lương tâm, không đem vật kia gom vào thức ăn phạm vi bên trong. Đào Miên không để ý tới không hỏi nó cái này bạch nhãn rắn, phối hợp đi đến phòng khách cửa ra vào Nguyên Hạc, ta có thể đi vào à? Ta tiến đến. Tự hỏi tự trả lời, căn bản không có cho tiểu hài phản ứng thời gian, đại xà lúc đầu quấn ở tiên nhân đùi phải, tại vào cửa lúc tiên nhân hướng về sau đạp hai lần chân, đem nó bỏ rơi đến. Bị quăng rơi hắc xà nhúc nhích một lần nữa cuộn thành một đoàn, đối với sáng rỡ thái dương, há to mồm ngáp. Trong phòng truyền đến Đào Miên thanh âm, "Tiểu Nguyên Hạc, buổi sáng tốt lành. Ngươi có muốn hay không nếm thử bản tiên quân tay nghề?"
"Tốt, ngươi muốn."
Lại là tự hỏi tự trả lời, Phương Châm chính chính là một cái đắm chìm tại thế giới của mình, ai ý kiến đều không để ý. Đào Miên dùng thìa cho Nguyên Hạc múc một muỗng sền sệt cháo, nóng hôi hổi, "Nhìn cái này ngoại quan thật giống có chuyện như vậy, ngươi ăn đi." Hắn duỗi dài cánh tay, tay nâng lấy đáy chén, đưa tới Nguyên Hạc trước mặt. Nguyên Hạc không có ngẩng đầu, ngược lại rụt rụt chân. Đào Miên yên lặng cử đi một khắc đồng hồ, hai người duy trì tư thế như vậy, đại xà lại ngáp một cái, thư thư phục phục tiếp tục ngủ bù tay, "Ta có chút chua."
"Tốt ta, không ăn sẽ không ăn, vậy ta để ở chỗ này."
Giống như tối hôm qua, Đào Miên không có ép buộc Nguyên Hạc, không phải đúng giờ ăn cơm. Hắn chỉ là đem đồ ăn đều chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Nguyên Hạc lúc nào muốn ăn, liền có thể ăn vào đem một bát cháo lưu lại, còn có hai đĩa dưa muối, một cái siêu siêu mẹo vẹo màn đầu. Theo Đào Miên tự xưng, màn đầu này là có nhân bánh. Lúc đầu muốn túi xách con, nhưng là hắn sẽ không bóp điệp, dứt khoát đổi thành mang nhân bánh màn đầu. Làm xong những sự tình này, Đào Miên đem vung nổi đi, lúc ra cửa, mũi chân đá đá đại xà đi đi. Đại xà hơn nửa ngày mới cho ra phản ứng, nó học tiên nhân, cũng nhiễm lên ngủ hồi lung giác thói quen. Còn chưa tỉnh ngủ, về phải Đào Miên dẫn nó đi ăn cơm, rắn có chỗ ngồi của mình, hoàn toàn bị coi như người đối đãi. Một người một rắn ngồi xuống, rắn cũng giống người giống như, thẳng tắp thân trên đuôi rắn tại trên ghế dài cuộn hai vòng ánh nắng dung ấm, sân nhỏ tĩnh lặng, chỉ có thìa đụng tại bát sứ vùng ven âm thanh thanh thúy. Cùng đại xà nôn mửa âm thanh mẹ. "Ngươi ngay ở trước mặt mặt của ta nôn, có phải hay không có chút không nể mặt mũi?" Đại xà lần này là thật không cách nào bao dung. Nó có người vị giác. Bát cháo này, căn bản là đúng vị nụ quất roi cùng ngược đãi Đào Miên nửa tin nửa ngờ đếm thử một miếng thật có khó ăn như vậy. Hắn nắm gạo hạt nhấp hóa, thần sắc xoắn xuýt, nuốt xuống đây không phải cùng bình thường một cái hương vị a. Lời này rắn không có cách nào tiếp, không biết nên làm sao cùng hắn giải thích, hắn bình thường ăn đến liền rất tồi tệ. Đào Miên sắc mặt như thường ăn một bữa cơm, rửa chén tẩy nồi. Cái kia nồi chí mạng cháo độc hắn uống chưa quan hệ, rắn nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Tại rắn manh liệt yêu cầu bên dưới, cơm trưa là nắm người trong thôn mang tới, Đào Miên cho tiền bạc. Bốn đồ ăn một chén canh, có món mặn có món chay. Món ăn mặn là cho Nguyên Hạc chuẩn bị, Đào Miên chỉ ăn chay, đại xà cũng không khai chay. Các loại Đào Miên lại lần nữa đẩy ra phòng khách cửa, hắn phát hiện trên bàn cháo bị động một ngụm nhỏ. Là rất nhỏ một ngụm, nếu không phải Đào Miên con mắt lợi hại, căn bản là không có cách phát hiện. Thìa đều hoàn nguyên thành hắn cất kỹ lúc góc độ. Hoàn thành, đói bụng biết ăn cái gì, Đào Miên đem lạnh rơi cháo lấy đi, tại trên bàn tròn bày bốn cái đĩa, một cái chén canh, một cái bát cơm, cùng sạch sẽ ngọc đũa cơm chưa ta để ở chỗ này, cùng trước đó một dạng, muốn ăn liền ăn, không thấy ngon miệng cũng không cần ép buộc chính mình ăn. Nguyên Hạc không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng Đào Miên biết hắn nghe lọt được. Hắn vẫn là không có tại phòng khách đợi thật lâu, cơ hồ là dọn xong bát đũa liền muốn đi ra ngoài. Tại trước khi đi, hắn đối với Nguyên Hạc nói một câu, "Ta muốn đi trên núi cắm cây, nếu như ngươi nguyện ý cùng một chỗ, thuận ngoài đạo quán đầu kia rộng nhất tảng đá đường, đi thẳng, đi đến cái thứ 6 chỗ khúc quanh, liền có thể tìm tới chúng ta." Nguyên Hạc giữ im lặng, Đào Miên coi như làm hắn nghe thấy được, đẩy cửa rời đi. Lúc ra cửa vẫy tay, để rắn đuổi theo. Không phải dỗ tiểu hài, cắm cây đúng là tiên nhân hôm nay nhật trình an bài bên trong. Mấy ngày kế tiếp, Đào Miên cùng Nguyên Hạc ở chung phương thức chính là như vậy. Cho hắn đưa thức ăn nước uống, để hắn không đến mức chịu đông lạnh bị cảm lạnh, mỗi lần trước khi ra cửa đều cùng hắn nói rông dài một phen chính mình muốn làm chuyện gì, các loại từ bên ngoài trở về, trước khi ngủ đổi chăn mền thời điểm, cũng phải cùng hắn bảo hôm nay đều đi làm cái gì. Đại xà biểu thị không hiểu, nó cho là đây đều là vô dụng công, đứa bé kia tự giam mình ở trong thân thể của mình, ngoại nhân gõ cửa, là không thể đủ đem hắn giải phóng ra ngoài. Nhưng Đào Miên để nó đừng quản, vẫn làm lấy những ngày vô dụng công, hôm nay ta đi trên núi hái thuốc, ngươi hẳn là gặp qua rất nhiều phơi khô dược liệu, còn không, có gặp qua tươi mới đi. Có một loại thuốc gọi nửa nhánh sen, mở lam tử sắc hoa, rất mỹ lệ. Ta đi cắm cây, cây đào hàng năm đều muốn bổ mười mấy quả. Những cây này kỳ thật còn có thể sống, nhưng chúng nó giống như đã hẹn không còn nở hoa kết trái, cứ như vậy lặng lặng đi ngủ. Ngươi chưa có xem trên núi ngôi sao đi? Ngươi ban đêm nếu là không ưa thích đi ngủ, có thể đến trong viện ngắm sao. Nhưng là đừng hỏi ta tinh tú vấn đề, ta có thể không phân rõ, bất quá ta có thể cho ngươi rất nhiều có quan hệ tinh tượng sách. Tinh tượng cùng mệnh lý đều là cùng nhau quan thông, ngươi liền nhận tinh tú đi, chớ học khác. Tuổi con trẻ, lại đem chính mình học cử chỉ đi rồi. Đào Miên không sợ người khác làm phiền nói đến đây chút, mặc kệ duy nhất người xem có cho hay không phản ứng, có hay không vỗ tay. Hắn có tính nhẫn lại, cũng không thấy đến nuôi dạng này một đứa bé có bao nhiêu cố hết sức. Hắn chỉ là đang đợi, chờ lấy Nguyên Hạc cùng núi khí tức quen thuộc, chậm rãi dung nhập nơi này. Chỉ cần dung nhập ngọn núi này, coi như hắn cái gì cũng không nói, không hề làm gì, hắn cũng muốn xa so với đi qua nhẹ nhõm tự tại. Ngày hôm đó Đào Miên giống thường ngày, cho Nguyên Hạc đưa cơm, theo thường lệ bá bá hắn những việc vật kia ngươi không nhìn tới ngôi sao, ta hôm qua đi, thật đẹp mắt. Ta liền nhận biết bắt đầu thất tinh, nó có thể chỉ dẫn phương hướng. Bao nhiêu thần kỳ à, thật giống như cho dù ở đêm tối, thượng thiên cũng cho thương sinh lưu lại một tia hy vọng. Thức ăn hôm nay là ta mua, nhưng cơm là ta nấu. Luộc thành miếng cháy, không có ý tứ. Chúng ta Đào Hoa Sơn còn có một vị mặt dày mày dạn khách nhân, ngươi còn không có gặp qua đi. Các loại có cơ hội, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Ta đi, vị kia còn đang chờ ta đây. Đào Miên bưng lên bát, đang chuẩn bị rời đi. Tại phía sau hắn, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm yếu ớt xen. Đào Miên dừng bước lại, quay đầu. Trong góc thiếu niên thoáng ngẩng đầu, con mắt lộ ra, nhưng không có ý tứ cùng Đào Miên đối mặt, chỉ là nhìn chằm chằm mặt đất ta mớn. Muốn ngồi sao sách. Chương 311. Muốn hỏi một chút ngươi. Chương 311, muốn hỏi một chút ngươi. Đào Miên đưa cho Nguyên Hạc sách, tên là Bộ Thiên Ca. Cuốn sách này lấy thơ ca, truyền lên đầy trời tinh tú, bản sao rất nhiều, hơi có xuất nhập Đào Miên trong tay bản này, là sáu thuyền còn tại Đào Hoa Sơn lúc, một lần nào đó xuống núi đến phiên chợ chọn mua, tiện tay mang về một bản sách nhỏ. Sáu thuyền đọc sách tốc độ rất nhanh, bởi vì trí nhớ tốt, suy nghĩ nhanh nhẹn. Cái này thật mỏng một quyển, uống chén trà công phu, liền bị hắn lật đấu, đặt ở sư phụ thư phòng Đảo Miên nhớ kỹ hắn lúc trước buông xuống vị trí, từ đó về sau liền không có đổi qua địa phương, cho nên rất dễ dàng tìm gặp. Hắn đem sách đưa tới Tiểu Nguyên Hạc trước mặt. Nguyên Hạc mới đầu khiếp sợ, thật không dám đưa tay. Đảo Miên không có cưỡng ép kín đáo đưa cho hắn, mà là nói cho hắn quyển sách này lai lịch, đây là ta Lục đệ tử lưu lại sách. Lục đệ tử rất thích xem sách, mà lại hắn từ trước tới giờ không tận lực làm bộ dáng, để cho người ta cho là hắn thời thời khắc khắc đều tại cần cù ham học hỏi. Hắn luôn luôn đang uống trà, tưới hoa, cho cá ăn. Làm những sự tình này lúc, tiện tay lật ra một bản, nhất tâm nhị dụng, con mắt thỉnh thoảng ngắm vài lần. Coi như ta cố ý quấy rối, hắn cũng là cười cười, không để ý người khác đánh gãy. Ngược lại cùng ta bắt chuyện vài câu, lại tiếp tục liền trong tay đọc sách. Hắn vô tâm công danh, nếu thật hữu tâm, thì cái các ngươi nhân giới chẳng nguyên, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ta đây, xem như từ trong tay hắn mượn tới quyển sách này cho ngươi. Coi như hắn không ở trong núi, nhân tình này cũng coi là thiếu. Tiểu Nguyên Hạc, ngươi cần phải hảo hảo yêu quý quyển sách này, đừng làm hư nó, không phải vậy ta không có cách nào bằng giao. Nguyên Hạc còn không có nhận được trong tay đâu, Đào Miên liền bắt đầu cùng hắn cường điệu đừng làm hư, hiện tại không tiếp còn không được. Tiểu Hai mím chặt bờ môi, hai cánh tay run rẩy vươn ra, lòng bàn tay hướng lên trên, nắm chặt nắm đấm từ từ mở ra. Khâu giáo trang giấy cùng bàn tay tiếp xúc, có chút cảm thấy chát. Nguyên Hạc vô ý thức rút tay về, ngược lại đem sách kia siết chặt. Hắn có chút ngậm lại luống cuống, lúc này Đào Miên đã rút tay về tốt, sách này đến phiên ngươi đảm bảo, xem hết nhớ kỹ đưa ta. Đào Miên đem sách ném cho Tiểu Hải, vung tay trường quỹ, cái gì đều mặc kệ đại xà theo thường lệ ở ngoài cửa đoàn thành một đoàn, chờ đợi Đào Miên đi ra ngoài. Lần này có chút lâu, bọn nó đến không kiên nhẫn, vụng trộm tại cửa ra vào thăm dò. Lại bị tiên nhân một đầu ngón tay đối lại mặt bên ngoài không cho phép vụng trộm nhìn tiên nhân dùng khí âm nói thầm, đâm đâm đại xà đầu, dọa khóc Tiểu Hải làm sao bây giờ, người rô dành à. Đại xà nhanh chóng nôn hai lần lưỡi, nhìn không phục lắm. Đào Miên mới không quen lấy đầu này xấu tính rắn, dù sao các loại ăn cơm liền sẽ hòa hảo. Nguyên Hạc ngũ giác muốn so những người khác nhạy cảm, nhất là thính lực. Đào Miên nói lời, hắn kỳ thật có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn biết mỗi lần ở ngoài cửa còn có cái sống tồn tại, nhưng tiên nhân tựa hồ không muốn để cho bọn hắn gặp mặt, cho nên từ đầu đến cuối làm cho đối phương đợi tại cửa ra vào. Nguyên Hạc kỳ thật từng có lòng hiếu kỳ, nhưng hắn không muốn cho Đào Miên thêm phiền phức, cho nên cái gì cũng không nói. Mẹ ngã bệnh, cha cũng không cần hắn. Đây là hắn cuối cùng có thể dung thân địa phương. Nếu như lại bị đuổi đi, Nguyên Hạc không biết mình còn có thể đi nơi nào. Vị này tự xưng là tiên nhân nam tử, là cái ôn nhu người tốt. Nhưng hắn ôn nhu có thể giữ lại bao lâu, hắn lại có thể hay không một mực đái hắn tốt bốn. Nguyên Hạc không dám kế tiếp kết luận. Nếu như thất vọng là nhất định kết cục, như vậy từ vừa mới bắt đầu liền không cần ôm lấy bất luận cái gì kỳ vọng. Hắn đem chính mình bảo vệ, hai cánh tay nắm lấy sách biên giới, ánh mắt ngơ ngác, thần du đưa sách đằng sau, lại qua ba ngày đại xà bây giờ cũng cầm chắc lấy một chút Đào Miên tiểu tâm tư. Hắn không tận lực chiếu cố quan tâm Nguyên Hạc, coi hắn là làm đào hoa sơn một chậu hoa, một cái bát, một thanh dao phẩy bốn. Nói tóm lại, là tập mãi thành thói quen. Gián giác quan là bén nhạy. Ngẫu nhiên nó có thể ngửi được đối phương khí tức ở trong phòng đảo quanh, hẳn là đang đi lại. Thậm chí có khi, Tiểu Hải đã tại cửa ra vào thăm dò. Nhưng hắn lá gan còn chưa đủ lớn, cứ việc bên ngoài chỉ có côn trùng kêu vang hương hoa cùng xâm lục lá cây, hắn như cũng nhanh chóng lùi về thân thể, trở lại trong phòng. Muốn nói bày ở ngoài sáng cải biến cũng không phải không có. Tại Đào Miên hướng hắn khóc lóc kể lể chăn mền đến cỡ nào khó tẩy đằng sau, hắn rốt cục chịu đến ngủ trên giường cảm giác. Tại kinh lịch Đào Miên tự tay chế tác một ngày ba bữa ném ăn sau, đứa bé kia lại còn có thể mọc béo điểm, cũng là thần kỳ. Quả nhiên, không khỏe mạnh đồ ăn đều sẽ người mập đại xà ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Tiểu Hải mỗi ngày không có gì đặc biệt sự tình, Đào Miên hoàn toàn như trước đây nhàn. Đại xà là toàn đào hoa sơn bận rộn nhất, nó phải chăm chỉ tu luyện, lúc nào cũng động viên, dùng hành động khảo vấn tiên nhân cái kia tản mạn linh hồn. Cái gọi là tu luyện, chính là chỉ nó đem chính mình kéo căng thành một cây rắn côn, một con rắn đánh tới đánh lui, phi thiên nhập địa, thân thể lắc tại trên mặt đất đùng đùng loạn hưởng, cùng không khí quyết nhất tử chiến. Lạch cạch, ở bên cạnh ngủ chưa Đào Miên bị nó quấy rầy, bất mãn trở mình, mặt chen tại trên giường chúc tốt nhau nhau a đại xà, ngươi không ngủ chưa sao? Đại xà một cái không trung 360 độ quay người, lắc tại tiên nhân trên lưng. Ngủ cái gì mà ngủ, đứng lên luyện. Đào Miên suýt nữa bị nện đến nội thương. Người cùng rắn lại là một phen vật lộn, đây quả thực thành Đào Hoa Sơn giữ lại tiết mục Đào Miên thể sống chết không rời đi giường trúc, phía sau lưng phảng phất có tình dính, như cái xoay tròn con quay. Hắc xà TTT trên không trung vùng, các loại độ khó cao động tác. Tại Đào Miên có rắn giường trúc, xoay tròn 180 độ, bay đạp đại xà một cước thời điểm, đột nhiên thoáng hiện thân ảnh nhỏ nhỏ, để hắn khẩn cấp thu hồi chân hai đu. Lần này thu được gấp, kém chút đem tiên nhân leo chuẩn. Hắn bưng bít lây sau lưng, ngồi dậy, đối trước mắt hốt hoảng Nguyên Hạc giải thích Tiểu Hải, không phải lỗi của ngươi. Nguyên Hạc trong ngực ôm sách, cánh tay ôm sát gấp, cả người mặc cha hắn chuẩn bị cho hắn xanh nhạt tơ lụa trường sam. Bất kể thế nào nhìn, đều rất giống ông trúc. Nhất là hắn gần nhất khuôn mặt cùng thân eo so trước đó mượt mà rất nhiều. Bấm ngón tay tính toán, Nguyên Hạc lên núi có một tháng nhiều, đây là đầu hắn một lần chịu cùng mình chủ động nói chuyện. Xem như lấy được rất tiến nhanh bước. Tiên nhân hai con người trong suốt ôn nhuận, làm cho người gặp liền không tự chủ được trầm tĩnh lại. Nguyên Hạc đem vừa rồi tại trong phòng luyện tập thật lâu lời nói kia, lại đang trong lòng qua một lần. Chữ từ đều bị đâm đến loạn thất bát tao, hắn đem bọn nó từng cái nhặt lên, một lần nữa lập ta ý nghĩ rất tốt. Nhưng nói ra rất khó. Nguyên Hạc mặt cấp tốc đỏ lên, càng sốt ruột càng không mở miệng được. Đào Miên nhẹ tay khinh hạ ép, để hắn chậm một hơi. Sau đó đưa cho hắn một khối ngâm dưa muối ô mai con, để hắn ngậm trong miệng nếm thử cái này. Nguyên Hạc đã thành thói quen ném ăn, lần này cũng không có hoài nghi ăn vào trong miệng chua, chua tốt, hiện tại cùng ta nói đi. Nguyên Hạc thử nghiệm mở miệng. Rất thần kỳ, trong miệng ngậm mai tử, để hắn nói chuyện tốc độ không thể không thả chậm. Hắn có thể hảo hảo mà biểu đạt ra tới ta có rất nhiều chữ. Không biết, muốn hỏi một chút. Ngươi, chương 312, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ? Chương 312, ngươi có phải hay không còn chưa ngủ? Nguyên Hạc chủ động hướng Đào Miên thỉnh giáo. Hắn phồng lên dũng khí, đi về phía trước nho nhỏ một bước, Đào Miên sẽ không bắt buộc hắn lại đi một bước, dạng này liền đầy đủ. Hắn đem đại xà cột thành kết, vung ra sau lưng, đùng một tiếng vang. Sau đó tại trên giường trúc ngồi dậy, hướng một bên chuyển, bàn tay vô vô bên cạnh trống ra địa phương, ra hiệu Nguyên Hạc tòa hạ. Nguyên Hạc hồi lâu chưa từng cùng ai gần sát, không biết từ bao lâu trước kia, hắn liền thói quen tại cùng bất luận kẻ nào giữ một khoảng cách, dùng cái này đến bảo vệ mình. Hắn do dự thời gian rất lâu, thẳng đến đại xà làm cái mặt đất động tác, đem trên người mình kết mở ra, lười biếng đem đầu khoác lên Đào Miên bên phải bả vai bốn. Hắn mới chậm rãi tiến lên một bước, quay người, bàn tay sau chống đỡ, ngồi tại tiên nhân bên tay trái. Cái kia thật mỏng sách bị mở ra, bên phải là người trưởng thành con dài, khớp xương rõ ràng ngón tay, bên trái là thuộc về hài đồng, mềm mại dài nhỏ ngón tay đọc được chỗ nào cảm thấy không rõ. Đào Miên kiên nhẫn hỏi thăm Nguyên Hạc, nó cẩn thận quan tâm thái độ, nhị nha gặp đều muốn vì chính mình ấm ức, dạy thế nào nàng kiếm pháp thời điểm, liền nói chính mình không biết chữ. Nguyên Hạc nắm chặt sách ngón tay rất căng, có thể thấy được hắn kinh hoàng cùng bất an. Hắn nói một câu muốn ấp ủ thật lâu, Đào Miên cũng bất thôi gấp rút, chờ lấy hắn đem lời nói ra miệng ta. Nhận ra rất nhiều chữ. Có thể. Thế nhưng là, sách này đều là chức quan, không giống tinh trải qua. Nguyên Hạc lỗ tai đỏ bừng, có lẽ lo lắng cho mình nói chính là sai, ngược lại hiện ra ngây thơ Đào Miên sờ sờ sau gáy của hắn, rất tròn, giống dưa hấu. Nguyên Hạc không có né tránh, xem ra đã hoàn toàn quen thuộc tiên nhân khí tức cùng tồn tại. Chỉ là không dám ngẩng đầu ban ngày ta trước dạy ngươi đem lời niệm xuống tới. Về phần nhận ngôi sao sự tình. Không đổi. Tốt, tốt. Nguyên Hạc chỉ có gật đầu đáp ứng phần. Từ khi xác nhận tiên nhân sẽ không ra hại hắn sau, hắn đem hết thảy đều yên lòng giao cho đối phương, tùy hắn đi an bài. Không suy nghĩ ngày mai làm cái gì, không đi nghĩ mình tại trong nơi này có cái gì có thể làm, cái này là Nguyên Hạc giảm bớt không ít gánh vác. Tiên nhân cũng như là dạy hắn, phát thêm đốc, thiếu suy nghĩ. Không phải vậy để tâm vào chuyện vụn vặt, càng nghĩ càng nhỏ hẹp. Một chút gió thổi cỏ lay, tại hắn miên man bất định phía dưới, đều sẽ biến thành một ngụm từ trên trời giáng xuống nổi lớn, đặt ở hắn thân, cái này trước hết để cho ta đem đi đi, các loại xem sao kết thúc, sẽ trả lại cho ngươi. Đào Miên đem sách thu vào ống tay áo. Những ngày này tiểu hài một mực tại vây quanh quyển sách này đảo quanh, nên thời gian ngủ cũng đang len lén lật. Trầm mê đọc sách là chuyện tốt, nhưng tiêu hao thân thể sẽ không tốt. Thế là Đào Miên tịch thu sách của hắn, để hắn đầy đủ nghỉ ngơi. Sách bị lấy đi sau, Nguyên Hạc linh hồn phảng phất cùng nhau bị rút sạch, ánh mắt ngơ ngác. Bàn tay của hắn đặt ở trên giường trúc, hai chân bên dưới đạp, chân rơi trên mặt đất. Túi đầu cùng Đào Miên cáo biệt, cấp bậc lễ nghĩa không có khả năng ném. Túi đầu lúc, suy nghĩ thần du Nguyên Hạc, lại phát hiện trúc tháp nơi đó rủ xuống một đầu màu đen dây lụa. Còn hiện ra ánh sáng. Hắn sững sờ, ánh mắt đuổi theo thân rắn một đường hướng lên. Lướt qua trên giường trúc xếp thành một bãi chăn mỏng, vượt qua tiên nhân khe xanh đá quần áo. Một cái to lớn rắn đầu đặt ở tiên nhân bà vai, ở trên cao nhìn xuống, cùng tiểu hài đối mặt đại xà nôn hai lần lưỡi, chậm rãi nhếch môi, miệng càng ngoác càng lớn, phát ra chấn nhiếp khí âm thanh ăn ngươi. A. Nguyên Hạc đầu nhất hồi nhìn thấy con rắn này chân diện mục, hắn biết trong viện có rắn, nhưng một mực bình an vô sự, liền không có để ý kết quả hiện tại rắn thật xuất hiện ở trước mặt hắn, xa so với hắn tưởng tượng đến càng lớn, lại hung mãnh, âm lãnh. Tấm kia huyết hồng miệng, phảng phất thật có thể đem đầu của hắn toàn bộ nuốt vào. Nguyên Hạc dọa đến lùi lại hai bước, run chân. Lúc này Đào Miên đột nhiên đưa tay, trên dưới nắm hắc xà miệng. Dùng tay im miệng ở chung thời gian lâu dài, hắn tự nhiên mà vậy nghe hiểu đại xà các loại tê tê gọi, cũng có thể xem thấu nó các loại tiểu tâm tư. Nói ăn ngươi nhưng thật ra là đang hù dọa tiểu hài. Rắn quả nhiên là quái tính tình rắn trước đó vẫn muốn cùng ngươi nói, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội. Lại thêm nó tính cách nát tê tê. Chớ bị nó bộ này làm bộ tư thế lửa, nó chính là một đầu tham ăn mèo rắn. Cái này, Nguyên Hạc lúc này cũng tỉnh táo lại, hắn nhìn xem chứng trạc đàng hoàng tiên nhân, lại cả gan nhìn một cái hắc xà. Nó nhìn không phải rất chịu phục ca bốn. Béo rắn đằng không mà lên, một cây rắn côn quất vào tiên nhân quổng. Thở hồng hộc sát mặt đất bơi về phòng, cửa phòng phanh đất bị quẳng bên trên. Phía sau lưng tình lình bị rút một cái Đào Miên ai nha một tiếng may mà ta ra dày thịt béo. Hắn lồ bầu, xoa xoa phía sau lưng bị đánh đến địa phương. Có linh lực hộ thể, chỉ là sinh ra điểm rất nhỏ cảm giác đau, căn bản không có gì đáng ngại. Nguyên Hạc lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện một cái bay côn dọa sợ, hắn đạp đạp chạy đến Đào Miên sau lưng, đối với quần áo bị làm bẩn đầu kia vết tích, chân tay luôn cũng đau, có đau hay không à? Đào Miên lúc đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng có Nguyên Hạc quan tâm, hắn lập tức diễn đứng lên đau. Đau đến ta phải chết. Ai nha ta chết đi. Hắn nằm lại chút tháp. Thế ba gọi bậy, dắt cổ hồn nào. Nguyên Hạc càng ngậm bậy ta lấy cho ngươi thuốc. Vậy liền không cần. Đào Miên đình chỉ kêu la, thân thể lộn một vòng, phía sau lưng hướng trời xanh, cảm chống đỡ tại trên giường trúc tiểu Nguyên Hạc. Lúc nói chuyện miệng chốt mở động tác, để đầu của hắn cũng theo đó lúc lên lúc xuống đau liền muốn hô, ngươi gọi ta liền ứng. Chúng ta Đào Hoa Sơn nhất lưu an dưỡng thắng địa, ta Đào thần y lý diệu thủ hồi xuân thuốc đến bệnh trừ. Đào Miên nói khoác mà không biết ngượng tán dương chính mình, tụ cục thì thầm nói một tràng. Nguyên Hạc biểu lộ từ chấn kinh, không tin, chấn kinh, không tin ở giữa tuần hoàn mấy đợt. Càng về sau hắn hiểu được Đào Miên chân chính tâm ý, ta không biết tương lai như thế nào biến hóa, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi vô ưu vô lự lớn lên. Đây là ta kinh lịch rất nhiều sau duy nhất có thể làm ra hứa hẹn, cũng là ta bỏ qua hết thảy đều sẽ thực hiện hứa hẹn. Tiên nhân đôi mắt rủ xuống, thật mỏng mí mắt che lại con mắt to lửa, bờ môi có chút nhếch lên, bên môi hai cái nho nhỏ lõm. Thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, nhưng sau lưng Nguyên Hạc đem hắn tất cả nói đều nghe vào trong tai. Tại tiên nhân nhìn không thấy phía sau, Nguyên Hạc khẽ miệng giơ lên một tia đường cong, đây là hắn tại Đào Hoa Sơn lần thứ nhất triển lộ nét mặt tươi cười. Ta biết.
Đào Miên,
sư phụ, ta sẽ nói. Tiểu hài viên kia đây đạt tâm, đã từng bị đại nhân tay hung hăng nắm chặt, quá sớm khô cạn. Hắn hiện tại, nội tâm vẫn là cao chặt, vắng vẻ. Nhưng hắn muốn, mưa qua mây thu, tim của hắn sẽ lần nữa bị trơn bóng, đến lúc đó, hắn sẽ có rất nhiều những lời khác, muốn nói cho tiên nhân nghe bốn. Hôm đó Đào Miên cùng Tiểu Nguyên Hạc ở trong sân thổi một lát gió, ăn cơm tối. Bàn vương bày ở sân nhỏ một góc, bốn đầu ghế dài. Tiên nhân chiếm một, Hắc Xà chiếm một, hiện tại Nguyên Hạc chiếm cứ còn lại hai cái bên trong một cái. Tiên nhân đối với cái này hài lòng, cơm này ăn đến càng ngày càng náo nhiệt, Đào Hoa Sơn thanh tịch bầu không khí cuối cùng biến mất một chút, Đào Miên chỉ nói để Nguyên Hạc đừng khách khí, nhưng không có cưỡng chế để hắn ăn nhiều, cũng không cho hắn gấp thức ăn. Nguyên Hạc đôi đũa trong tay mới đầu chỉ vây công trước mặt hắn bàn kia giấm trượt cải trắng, các loại Đào Miên bóp đại xà một thanh, đôi rắn đem trên bàn mấy cái đĩa quét qua, biến hóa vị trí sau, Nguyên Hạc mới ăn chút khác đồ ăn. Không thể không nói đôi rắn này quét đến cũng là vừa chuẩn lại ổn, chẳng những đồ ăn không có vẩy ra đến, mà lại trưng bày vị trí mỗi cái đều có biến động. Bữa cơm này ăn đến, hoa hoạt còn không ít. Nguyên Hạc lượng cơm ăn nhỏ, cái này cũng bình thường. Lúc trước hắn hẳn là tâm tình kiềm chế đưa đến thèm ăn không phân chấn, Đào Thần ý liễu một chút xem thấu này trứng. Khẩu vị muốn từng chút nuôi lớn, từ từ sẽ đến, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Các loại ăn cơm tối xong, Đào Miên liền để Nguyên Hạc nhanh trở về phòng nghỉ ngơi. Hôm nay ngủ được sớm, mới đầu Nguyên Hạc còn không có làm sao ngủ, tại cứng mềm vừa phải giường khung bên trên qua lại lăn lông lốc vài vòng, tại mơ màng nhập mộng đi tìm Chu Công trước, hắn còn mơ hồ nhớ tới Đào Miên ban ngày đã nói với hắn, muốn tìm cái không mây không gió ban đêm, dẫn hắn đi xem sao. Nguyên Hạc coi là một ngày này sẽ muộn một chút đến. Bình thường Đào Miên hay là bề bộn nhiều việc, xem sao lại là chuyện phiền toái, có lẽ muốn làm thật lâu chuẩn bị. Nhưng là không nghĩ tới, Đào Miên vậy mà vào lúc ban đêm liền đến gõ cửa. Giờ tí, trong núi yên lặng như tờ, chỉ có thảo trùng trồng âm thanh kêu to. Nguyên Hạc quy củ đắp kín mền, đang ngủ say. Lúc này, đột nhiên có người lộn vòng vào cửa sổ, thuần thục cơ lấy giá cắm đến, đốt. Nhắm mắt lại Nguyên Hạc cũng có thể phát giác được bên ngoài có ánh sáng, hắn rủi rủi con mắt, cưỡng ép chia rẽ trên dưới mí mắt Đào Miên tại lúc này, đột nhiên lên tiếng đối với Nguyên Hạc nói chuyện. Nguyên Hạc, ngươi có phải hay không không ngủ? Đi ra chơi a. Còn có một canh, lập tức phát chương 313. 4 giờ tinh thần. Chương 313, 4 giờ tinh thần. Hơn nửa đêm, nhỏ Đào Tiên Nhân co lại gió, toàn núi cũng đừng nghĩ ngủ đại xà ngoại trừ, mặc kệ Đào Miên làm sao lắc lư thân thể của nó đều bất vi sở động, một lòng ngủ như chết. Đào Miên lay động nó lung lay một khắc đồng hồ, đều không có đem rắn dậy vào tỉnh. Thôi ta, bản tiên quân đi lắc người khác. Thế là hắn đi vào Nguyên Hạc cửa phòng, bấm ngón tay tính toán, Nguyên Hạc đã ngủ 3 canh giờ. Sáng mai trở về lại bù một cảm giác, không sai biệt lắm. Nghĩ như vậy, quả thực là không chê vào đâu được kế hoạch, thế là hắn liền chạy đi Nguyên Hạc phòng ở lắc Nguyên Hạc. Nguyên Hạc thật đúng là tỉnh. Hắn trở mình một cái bò dậy, cứ việc ngủ được không phân đông nam tây bắc, còn nhớ rõ muốn nghe Đào Miên lời nói. Đào Miên cho hắn mang theo thân giày áo, trong đêm núi mát, miễn cho đem hắn thổi ra cái phong hàn ống trúc nhỏ con tại nửa mê nửa tỉnh ở giữa, rũ cụp lấy đầu lại muốn ngủ. Nhưng hắn vừa rồi đã mở to mắt tỉnh, Đào Miên coi như đem hắn kẹp ở tuổi trò bên trong, cũng phải đem hắn mang ra cửa. Nguyên Hạc hừ hừ hai tiếng, nhậm do Đào Miên cho hắn thêm giày quần áo, mang một đỉnh mũ, che phủ cực kỳ chặt chẽ, ra cửa. Gió đêm thổi, Nguyên Hạc cơn buồn ngủ biến mất 6-7 phần, sợ run cả người lạnh. Tiểu Hai bị Đào Miên nắm tay, hắn ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy tiên nhân bóng lưng. Cho dù chỉ có cái hốc, cũng cho người tuấn giật thoải mái cảm giác. Lần này lời trong lòng đại xà nghe không được, nếu là nó nghe thấy được, nhất định phải hạ thấp một câu, Nguyên Hạc cái này hoàn toàn là kính lọc. Tiên nhân bước chân lớn, nhưng là đi được cũng không nhanh, cố ý đi chờ đợi rơi vào sau lưng Tiểu Hải. Nguyên Hạc không muốn cản trở, bộ pháp gấp rút. Trong núi phong phiêu đông nhìn đến, mắt lại không đâm mặt. Nguyên Hạc có chút nheo mắt lại, nhập do cái này mang theo ý lạnh đai gió đi hắn mệt mỏi. Hắn ngóc đầu lên, trên trời phồn tinh sáng chói Đào Miên thanh âm bỗng nhiên bị gió đưa vào lỗ tai của hắn, lúc đầu muốn gọi ngươi lại nghỉ ngơi mấy đêm rồi, có thể tối nay rất thích hợp xem sao. Bỏ qua, liền sợ đã không còn dạng này đêm cùng tinh không. Lương thần có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Nguyên Hạc cổ hơi mệt chút, ánh mắt lại trở lại tiên nhân cái hốc, hắn phát hiện hắn đeo là một chi phần đuôi điều thành đuôi cá ngọc trâm. Cái kia một đuôi cá rất sống động, Nguyên Hạc nhìn qua liền xuất thần, đáp lời thanh âm cũng biến thành chậm rãi ân. Ta hiểu được, ta đưa cho ngươi quyển sách kia, Bước Thiên Ca, tục truyền là một vị gọi Đan Nguyên Tử ẩn sĩ viết, cũng có nói là một vị gọi Vương Hy Minh quan viên chỗ soạn. Sách A, xuyên qua quá lâu thời gian, truyền miệng, đời đời tục chi. Lưu truyền đến lâu, phiên bản cũng nhiều. Ai là cái thứ nhất viết xuống người tới, tên của hắn, trong năm tháng đi xa, trở nên mông lung mơ hồ. Nhưng hắn đem hắn tại tinh không mênh mông dưới suy tư, đối với phồn tinh thấy rõ, từng cái ghi tạc trên giấy, vượt qua thiên cổ, đi vào trước mắt của ngươi. Thi Vân, người thời nay không thấy cổ thời nguyệt, Kim Nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Ta cũng không lớn đồng ý người thời nay còn gặp cổ thời nguyệt, Kim Nguyệt đã từng chiếu cổ nhân. Ngươi đứng ở chỗ này, ngước đầu nhìn lên lấy tinh hà, ánh mắt của ngươi, cùng ngàn năm trước ánh mắt của hắn, hội tụ tại cùng một mảnh tinh vực, tại thời khắc nào đó, ngươi sẽ nghĩ hắn đăm chiêu, cảm giác hắn nhận thấy. Vầng trăng sáng này, vùng tinh không này, ngay tại các ngươi trên không lóng lánh. Nguyên Hạc mộng ú mê hiểu, đột nhiên có cảm giác. Hắn không đại năng lĩnh ngộ, chỉ có thể cố gắng ý nguyên không thay đổi nhớ kỹ. Tiên nhân quay đầu cười một tiếng, để hắn đừng có gấp, từ từ sẽ đến không có quan hệ, Nguyên Hạc, tạm thời lãng quên cũng không quan hệ. Tại tương lai một ngày, những lời này sẽ một lần nữa trở lại trong đầu của ngươi. Hiện tại ngươi chỉ cần đi theo bước chân của ta cùng thanh em ngươi chỗ đọc được Bước Thiên Ca, đem chúng ta đỉnh đầu mảnh này trời, chia 3 viên tứ tượng 28 tinh thú. Viên là cái gì đây? Đổ nát thế lương, chỉ là tường, nói chuyện thành cung. Ngươi nhìn chân trời kia tinh, luôn có mấy quả, hiện lên nửa vòng tròn bảo vệ tư thái. Ba viên, Thử Vi viên, Quá Nhỏ viên, Thiên Thị viên. Thử Vi viên nhất tôn, Quá Nhỏ thứ hai, Thiên Thị lần nữa. Nhưng cho dù là Thiên Thị viên, cũng có 19 vị tinh quan thủ vị. Trung Nguyên Bắc Cực Tử Vi cung, Bắc Cực Ngũ Tinh ở trong đó đại đế chi ngồi châu thứ hai, thứ ba ngôi sao con thứ ở hàng thứ nhất viết là thái tử, bốn làm hậu cung năm ngày trụ cột. Tử Vi viên bên trong có cái gì đâu? Có thiên tử, thái tử, con thứ, hậu cung, thiên số 4. Có thiên đất thái ớt các loại thần minh, có hoàng đế bổ nhiệm quan, có bên trong chủ, hoa cái, trời giường, có quan hệ áp tù phạm thiên lao, thủ vệ Tử Vi viên thiên thương đảo miên nắm nguyên hạt, từng bước một đạp trên bậc thang bằng đá, em hai giảng cùng hắn nghe cựu thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng. Nhiều cung điện hoa lệ, bị đem đến trên trời, phảng phất nơi đó cũng có một cái chấn giữ thiên tử, quản hạt chúng tinh, tiếp nhận chiều bái. Một đoạn này đường núi đặc biệt không dễ đi, đảo miên hãm lại tốc độ, đồng thời để nguyên hạt coi chừng Quá Nhỏ viên, chính là hoàng đế xử lý chính sự địa phương. Tam công cựu khanh năm chư hầu, cho thiên tử làm công, cả ngày loay hoay chân không chạm đất, tâm thương cả đời, quay đầu cũng là điều hiệu. Nguyên Hạc không khỏi nghĩ đến hắn cái kia quanh năm không có nhà cha. Hắn đối với Nguyên Hành Trì tình cảm rất phức tạp, kính hắn, cũng sợ hắn, còn có chút oán hắn. Nhưng ngẩng đầu là mênh mông tinh hà, hắn những phiền não này tâm tư, tựa hồ co lại đến cực nhỏ, bùi bằng một dạng thoáng qua tức thì. Xuyên qua rừng rậm, phía trước càng thêm khoáng đạt. Nguyên Hạc tâm tình cũng rất nhiều. Tiên nhân còn tại kể quyển sách kia, giảng đỉnh đầu ngôi sao Thiên Thị Viên, tên như ý nghĩa, chính là thiên tử quản hạt phố xá. Xe tứ, lụa độ, hàng tứ, bán tạp hóa, số lượng vải vóc, còn có kỳ chân dị bảo. Hoa trời gấm, xe ngựa tụ tập, một phái thịnh thế phồn hoa chi cảnh. Nguyên Hạc nghe Đào Miên giảng thuật, nghe đến mê mẩn. Cho dù là bọn họ thân ở vắng vẻ sơn lâm, chỉ có hai người bọn họ, nhưng cũng phảng phất đưa thân vào cái kia náo nhiệt phiên chợ, chung quanh đều là phù quang cùng màu mẹ cái kia đứng tại phồn tinh phía dưới trầm ngâm lâu lập người, đem người trên đất sự tình cảnh đem đến trên trời. Có lẽ có ai sẽ cười hắn cứng nhắc đi. Ngôi sao cao huyền vũ không, chỗ nào nhận nhân gian trói buộc đâu. Ta sơ đọc cuốn sách này, chính là như vậy nghĩ. Nhưng bây giờ ta muốn đến lại khác. Người đứng ở giữa thiên địa, mới quen hỗn độn, không khát thú. Khi đó nghe gió tức gió, mưa rơi tức mưa, nhìn núi là núi, nhìn nước là nước. Chậm rãi phát giác chính mình có khác với vạn vật, muốn che gió che mưa, quần núi độ thủy. Học được tự vệ, học được tranh đoạt, giữa người và người lưới càng dệt càng mật, cuối cùng điểm chết mỗi người, đều không ngoại lệ. Lúc này liền có một ít người tỉnh ngộ, ta lâu tại lồng chim, nghe không được tiếng gió, người không thấy mưa rơi, ta chỉ là khốn câu nệ trong đó, vùng đủ ham sâu. Thiên nhân hợp nhất, thiên hòa người, là lúc nào tách ra, mới muốn hợp nhất đâu. Sau đó, ngươi nhìn qua mảnh này trời, ngươi muốn cùng nào đó khỏa tình kết bạn, ngươi hy vọng thông qua nó đi đường, đến tiên đoán cùng xác minh ngươi đi đường. Một ngôi sao là như vậy, 10 khỏa, 100 khỏa, ngàn vạn khỏa. Chậm rãi, tựa như cùng chúng nó toàn bộ quen biết. Đào Miên rốt cục mang Nguyên Hạc đi vào mục đích của bọn họ, Đào Hoa Sơn đài xem sao. Nơi đây tầm mắt khoáng đạt, cơ hồ không có che chắn, ngẩng đầu lên, đầy trời tinh thần đập vào mặt ngày xuân trở dương, có minh chim thương canh. Tháng 4 tu tháng 5 minh điều, tháng 6 toa gà trấn vũ, tháng 7 lưu hỏa, tháng 8 trở tích, tháng 9 thụ áo, tháng 10 lấy được cây lúa, tháng 11 gió bất thổi mạnh, tháng chạp hàn khí ngưng người. Kính thụ rất lúc, một năm tử mới tới đôi. Bang tiểu tư hưởng, chúc chư quân vạn thọ vô cương. Đào Miên vừa nói, một bên ra hiệu Nguyên Hạc đi xem đỉnh đầu tinh không. Tại tiên thuật thao túng bên dưới, mảnh tiết thả nhưng tinh không đống nhiên chậm rãi biến hóa xoay tròn. Một năm bốn giờ, không đồng thời làm cho, quần tinh tại bầu trời đêm lưu lại quy tích, tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên Hạc kinh ngạc nhìn qua, nguyên lai hắn đặt chân vùng thiên địa này rộng lớn như vậy, nguyên lai tại những cái kia khó chịu đêm dài đằng đẵng, từ đầu đến cuối có dạng này một mảnh trọng thể bức tranh, tại hắn trên không chậm chậm triển khai. Ngẩng đầu tức gặp, dạ dạ như vậy. Chương 314. Âm thanh nghe Vũ Thiên. Chương 314. Âm thanh nghe Vũ Thiên. Từ đài xem sao sau khi trở về, Nguyên Hạc đi vào trong phòng, thay quần áo tắt đèn, lại chậm chạp không cách nào ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại, bầu trời đầy sao liền sẽ xâm nhập trong đầu của hắn, để trong lòng của hắn lần nữa nổi lên gợn sóng. Nguyên Hạc nhìn chằm chằm màn đỉnh, cực kỳ lâu, đột nhiên đem chính mình rút vào trong chăn, che kín đầu. Hắn suy nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ đến Nguyên Lộc, nghĩ đến trong nhà cha mẹ, nghĩ đến Đào Miên hát xả, còn có vùng tình không kia. Trong chăn Nguyên Hạc hút hút cái mũi, hắn nghĩ hắn đại khái là cảm mạo. Nguyên Hạc trong đêm bị mang đến lên núi năm sao, ngày kế tiếp liền bị bệnh, mà lại là bệnh nặng mấy ngày. Nhưng làm Đào Miên bận điều hỏng, lại là nấu thuốc lại là đưa cơm đại xà quận tại dưới giường bệnh, đầu rắn ngóc lên, nhìn chằm chằm sinh bệnh Nguyên Hạc nhìn. Tiểu Hải hai mắt nhắm nghiền, cau mày, tựa hồ làm thật không tốt động, một mực tại đổ mồ hôi lạnh, lắc đầu nói không đại xà yên lặng nhìn chằm chằm nửa ngày, sau đó, đuôi rắn hất lên đổi phương hướng, đi vào tiểu Hải đầu bên kia. Hắc xà trừ tà khu quỷ, nó dịu dàng ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, chóp đuôi trên mặt đất vỗ nhẹ, quét tới Nguyên Hạc các ngậu. Trong lúc đó Đào Miên tới qua một lần, cho Nguyên Hạc cho ăn thuốc. Trong lòng của hắn rõ ràng, trận này bệnh là trong lòng của hắn nuốt khí góp nhặt quá lâu đưa đến, phát ra tới liền tốt. Quả nhiên, sau 7 ngày sáng sớm, Nguyên Hạc trên giường mở to mắt, không còn cảm thấy thân thể chịu nặng. Hắn đẩy ra cửa sổ, phía ngoài hàn phong xâm nhập, thổi đến hắn co giật. Nguyên Hạc đem giường kia chăn bông kéo tới che kín, như cái hình cầu mập mạp mang con, đứng ở bên cửa sổ, nhìn qua phía ngoài cảnh thu. Cuối thu lạnh, lá rụng rền vang bên dưới. Đào Hoa Sơn những cái tia cao mà thẳng cây ngân hạnh nhuộm thành vàng óng ánh ngăn sắc, không ít diệp tử đều đã bay xuống. Nguyên Hạc nhìn qua trong núi thu ý, thần thanh khí sảng. Hắn mông lung liếc thấy, tại cái kia cao vào mây trời cây ngân hạnh ngọn cây, có một đạo màu trắng ảnh, từ một cái cây càng đến một cây khác, giống bạch hạc, lại như bơm bơm giấy, nhẹ nhàng linh động. Cái bóng kia mấy cái nhảy vọt, cách hắn tới gần. Nguyên Hạc lúc này mới phát hiện, nó không phải hạc cũng không phải điệp, là tại lâm sao ghé qua tiên đảo miên trước kia liền lên cây, nhưng thật ra là tại ngắt lấy lá ngân hạnh. Lá ngân hạnh làm thuốc, có lưu thông máu hóa ứ, liễm phổi bình thở kỳ hiệu. Hắn cái này mấy đêm rồi luôn nghe gặp Nguyên Hạc ở trong giấc ngộng ho khan không chỉ, liền muốn lấy cho hắn hái chút đến Đào Hoa Sơn cây ngân hạnh dáng rất tán, muốn đi thật dài một đoạn đường, vận khí tốt mới có thể gặp được một gốc. Chỉ có Đào Miên ở khối khu vực này hình thành một mảnh nhỏ ngân hạnh rừng, hắn cố ý đến chỗ này, cùng đại xà cùng một chỗ đại xà đêm qua mê rượu, uống rượu say mềm. Sáng nay vốn định ngủ nướng, lại bị Đào Miên cưỡng ép lay tỉnh, nhét vào trong cái gửi trên mặt lên núi. Ngay tại giận dỗi, Đào Miên làm sao gọi nó đem cái gửi tới đây đều để ý tới. Soạn. Trên trời rơi xuống thai vạ bất ngờ, hờn dỗi đại xà ngẩng đầu một cái, đầy trời ngân hạnh mưa, đem nó chôn thật sâu đứng lên. Nó vặn vẹo dãy rủa, âm u nhúc nhích, thật vất vả từ trong đống lá cây tránh ra, đỉnh đầu chật vật đỉnh lấy một mảnh lá ngân hạnh. Nhanh nhẹn rơi xuống đất tiên nhân còn tại không tim không phổi cười, duỗi ra hai chỉ vê đi mảnh kia kim, tại đầu ngón tay đổi tới đổi lui lại xà con qua đi, lưu cho hắn một cái quật cường bóng lưng. Cái đuôi to dài vỗ, diệp tử bị hoa địa chấn lên, đổ tiên nhân đầu đầy đầy người. Tiên nhân cũng không giận, tốt tính lấy tay phủi nhẹ bả vai cùng tóc đen ở giữa lá rụng. Sau lưng truyền đến lá khô bị dẫm nát thanh âm, một tiên một rắn quay đầu, Nguyên Hạc đứng tại chỗ, muốn nói lại thôi ai nhà, ống trúc nhỏ. Đào Miên thân thiết nửa cúi người, vỗ vỗ tay, để hắn tới. Nguyên Hạc bệnh nặng mới khỏi, đi đường còn không quá ổn định, chân không tốn sức, loạn trà loạn choạng mà đi đến tiên nhân trước mặt, giống vừa học theo hài đồng. Tiên nhân ảo thuật tựa như biến ra một kiện màu xám dày áo choàng, cuốn tại Nguyên Hạc trên thân, lớn nhỏ vừa phù hợp. Hắn giống một cái rơi trên mặt đất tiểu hôi tước. Nguyên Hạc lớn lên so hài tử cùng lứa chậm, Đào Miên nhớ kỹ Nguyên Nhật ở vào tuổi của hắn, đã sớm xuống núi học đường đọc sách. Nhưng Nguyên Hạc nhìn vẫn là cùn cùn, không sống rồi, tính cách hướng nội đến cực điểm. Đào Miên đếm trên đầu ngón tay im lặng số, đệ tử của hắn bên trong, giống như trừ ba đất cùng sáu thuyền có thể chờ một điểm, mặt khác đều rất có thể làm, có mấy cái tính tình còn đặc biệt ưỡng. Nhưng mặc kệ bọn hắn tính tình như thế nào, mấy đệ tử này mồm mép đều là rất trượt, ngẫu nhiên Đào Miên đều đoạt không lên nói. Nguyên Nhật cùng Nguyên Hạc tình huống cũng có chút giống, nhưng Nguyên Nhật tâm thái phải cường đại nhiều, đứa bé kia cơ bản không cần chính mình bận tâm cái gì. Nguyên Hạc, hắn nguyên bản cũng là rất hoạt bát. Đào Miên ở trong lòng thở dài một hơi, trên mặt lại vẫn bảo trì ý cười. Hắn ngồi xuống xuống, cho Nguyên Hạc nắm thật chặt áo choàng dây buộc, hỏi hắn chạy thế nào tới nơi này. Ta nhìn thấy Nguyên Hạc nói chuyện hay là rất chậm, nhưng tối thiểu nhất hiện tại sẽ chủ động đáp lại Đào Miên lời nói. Ta nhìn thấy Đào Miên sư phụ, ngươi lên cây ách, ta là muốn cho ngươi hái điểm diệp tử. Diệp tử? Nhưng là vừa rồi bị tức giận, tất cả đều dùng để gẹn đầu kia béo rắn. Béo rắn hợp với tình hình đập cái đuôi, ý là nó nghe đâu Đào Miên không để ý tới hắn, mà là hỏi Nguyên Hạc hôm nay muốn đi nơi nào chơi. Ngươi vừa tới Đào Hoa Sơn thời điểm, liền im lìm trong phòng, về sau lại xảy ra bệnh, tiếp tục im lìm ở trong phòng. Ta hoa đào này núi hứng thú nhiều nữa đâu, ngươi muốn đi chỗ nào, ta liền dẫn ngươi đi chỗ nào. Lần thứ nhất có người chủ động hỏi Nguyên Hạc ý nghĩ, tiểu hài còn có chút thụ sủng nhược kinh ta không không, ngươi muốn Đào Miên cứng rắn muốn để hắn muốn, Đào Hoa Sơn là tự tại địa phương, mỗi người đều có thể tùy ý còn sống. Dù là ngươi nói ngươi muốn về trong phòng, ta cũng sẽ mang ngươi trở về. Nguyên Hạc đối đầu Đào Miên trầm tĩnh ánh mắt, hắn bất an nháy mắt cái kia. Vậy ta? Tầm mắt của hắn một lần nữa rơi vào Đào Miên sau lưng cây, ngươi cũng nghĩ lên cây. Tiên nhân có chút ít kích động, đem Nguyên Hạc hù đến thật có lỗi, không muốn dọa ngươi. Chỉ là có rất ít người để cho ta ở ngay trước mặt hắn phơi bày một ít khinh công của ta. Khinh công xem như kỹ năng cơ bản, vô sự tự thông. Đào Miên năm đó có linh lực sau chuyện thứ nhất chính là thượng tiên. Sau đó hắn liền bắt đầu cấp trên, ngày đồng đều vòng Đào Hoa Sơn phi hành 18 vòng. May mắn lúc đó Đào Hoa Sơn hạ không có người, không phải vậy liền sẽ trông thấy một đạo màu xanh bóng dáng giống quỷ một dạng chăm chú quấn quanh lấy Đào Hoa Sơn. Đào Miên các đồ đệ kế thừa hắn ưu lương truyền thống, có linh lực liền cất cánh, căn bản không cần hắn dạy. Cho nên hắn này sẽ bay bản sự còn không có cơ hội ở trước mặt người ngoài biểu hiện ra, cái này không, người xem đưa tới cửa. Nguyên Hạc ánh mắt sợ hãi bên trong mang theo mong đợi, Đào Miên vươn tay để hắn dắt ống trúc nhỏ. Hắn đối với Nguyên Hạc có mới biệt danh, chờ chút ta sẽ dẫn lấy ngươi bay. Ngươi cái gì cũng không cần muốn, tập niệm sẽ đem hai chân của ngươi kéo hướng phía dưới, chỉ cần tĩnh tâm cảm thụ gió lưu động liền có thể. Hắn còn nói, nếu như quá sợ sệt, trước tiên có thể nhắm mắt lại. Nguyên Hạc nhìn qua trước mắt đây, nó phảng phất có thể đâm chúng sắp bay tới đám mây kia. Cổ họng của hắn giật giật, hay là lựa chọn nhắm mắt lại, cầm chặt tiên nhân tay. Tiên nhân một câu đi, Nguyên Hạc lập tức cảm giác mình hai chân lơ lửng. Hắn có thể cảm nhận được quất vào mặt từng tia ý lạnh. Bay đến nửa đường, Nguyên Hạc cả gan mở to mắt. Hắn gặp đại địa như là nổi bật vẽ, mà hắn là từ giấy vẽ ở giữa bay ra một cái hôi vụ sơ tước, cuốn lên lá rụng như là chưa khô vết mực, Ngô Đức Tơ còn liền nắm hắn cùng thổ địa. Sau đó, Đào Miên mang theo hắn, hai người rơi vào ngàn năm ngân hạnh chỗ cao nhất. Vạn dặm hoành khói, ngàn năm mây trắng. Nơi xa một tiếng kéo dài hạt rẽ. Nguyên Hạc nhìn qua trước mắt chi thắng cảnh, kìm lòng không được vươn tay. Hạc kia tiếng kêu to rõ ràng hơn, phảng phất tại xa xa đáp lại hắn. Đào Miên sư phụ Nguyên Hạc ánh mắt kinh ngạc, nguyên lai Hạc có thể bay đến như vậy cao. Hạc rẽ tại cửu cao, âm thanh nghe vu thiên đương nhiên. Bạch Hạc có thể bay càng cao núi, ngươi cũng có thể đi nhận chức gì ngươi muốn đi địa phương. Chương 315, một cái mập hạc. Chương 315, một cái mập hạc. Từ khi Đào Miên mang theo Nguyên Hạc bò qua phía sau cây, ống trúc nhỏ phảng phất được thắp sáng thiên phú. Hắn bắt đầu đi theo Đào Miên, tiên nhân đi tới chỗ nào, hắn cũng theo tới chỗ đó, như cái thêm ra tới cái đuôi nhỏ. Nguyên Hạc vẫn là không nói nhiều an tĩnh bộ dáng, mỗi lần tiên nhân quay đầu nhìn hắn, hắn liền ở tại chỗ đứng vững, ngửa đầu nhìn lại tiên nhân, rất ngoan thuận. Đào Miên hữu tâm đùa hắn, ngẫu nhiên bước chân bước rất lớn, đi được rất gấp. Nguyên Hạc buôn bán lấy hai cái chân, liều mạng tìm lại được đuổi không kịp. Hắn gấp đến độ không được, mà lại lo lắng xuông, trơ mắt nhìn khoảng cách giữa hai người biến xa, còn không có biện pháp. Nguyên Hạc sầu mi khổ kiểm, biểu lộ vẻ vải, đuổi theo chân liền không có khí lực, muốn cùng đại địa đến cái kể mặt ân cần thăm hỏi. tại hắn trước khi té xuống đất, một đôi tay êm ái đem hắn đỡ dậy. Tiên nhân cười khanh khách mắt xuất hiện tại trước mặt, Nguyên Hạc nâng lên một tấm cọ bỏ ra mặt Đào Miên sư phụ. "Đi thôi ống trúc nhỏ, lúc này ta mang ngươi từ từ đi. Chơi đùa về chơi đùa, hay là không thể để tiểu hài thật va chạm chỗ nào." Vô luận bao nhiêu năm trôi qua, Nguyên Hạc hồi tưởng lại, đều sẽ cảm giác đến, tại Đào Hoa Sơn là hắn cả đời khó quên nhất thời gian Đào Miên mang theo hắn, nhặt trên đất quả thông, dẫn những cái kia hoạt bát chủ yếu màu xám màu lông con sắp tới. Trên cây trái cây tại bọn chúng chạy lúc vô ý rơi xuống, Đào Miên phảng phất có thể dự phán đến phương vị của bọn nó, tại hắn đi tới dưới cây thời điểm, chỉ cần giang hai tay ra, nhất định nhận được một cái. Nhận vào tay trái cây, Đào Miên chỉ lưu một cái, còn lại đều là Nguyên Hạc. Đến rơi xuống trái cây có ngọt có chát chát, có chua xót bay thẳng cái mũi Đào Miên không tổng cho hắn hái ngọt, cho dù hắn biết loại nào quả nhất ngọt. Nhìn xem Nguyên Hạc biểu lộ đổi tới đổi lui, Đào Miên khỏe miệng ngậm lấy cười, lại ném cho hắn một cái lên núi ống trúc nhỏ, trên trời rơi xuống tới trái cây, không luôn luôn ngọt. Hắn nói chuyện chậm rãi, lật bàn tay một cái, trong tay có thêm một cái nửa sống nửa chín trái cây, nhìn lên liền không ngọt. Nhưng tiên nhân cắn một miệng lớn, mặt không đổi sắc, còn có thể nuốt xuống sau, vẻ mặt ôn hòa cùng tiểu hài nói chuyện, nhưng nếu như không đi đưa tay tiếp được, ngươi liền vĩnh viễn từng không đến ngọt trái cây. Nguyên Hạc hai tay bưng lấy một cái so với hắn bàn tay còn muốn một vòng to quả lê, bên tai chuyển đến Đào Miên lời nói. Hắn túi đầu đi gặm quả lê, cái này rất ngọt, so với hắn trước đó lấy được đều muốn ngọt, ngươi muốn xa so với ngươi nghĩ đến càng dũng cảm, ngươi sẽ đi hướng chỗ rất xa. Khi đó Đào Miên chỉ đem Nguyên Hạc coi như Đào Hoa Sơn nhỏ khách qua đường, hắn nghĩ là đứa nhỏ này có lẽ sẽ đi đến cùng phụ thân hắn, tổ phụ một dạng con đường. Nếu thật là như vậy, cái kia Nguyên Hạc liền muốn để cho mình tâm trở nên so bất luận kẻ nào đều cứng rắn. Nhưng Đào Miên lại muốn, nếu Nguyên Hạc không muốn nhập quan trường, làm cái người bình thường cũng rất tốt. Vậy hắn cũng có thể đi gặp Đại Sơn Danh Xuyên, lãnh hội 4 giờ dị cảnh, hắn nhìn ra được Nguyên Hạc hướng tới những này. Mặc kệ như thế nào, hắn đều hy vọng Nguyên Hạc có thể tại Đào Hoa Sơn bình an khoái hoạt lớn lên. Khi hắn từ nơi này khởi hành lúc, sẽ trở nên thong dong lại tự do. Nguyên bản hề phải đi theo tiên nhân cùng tiểu hài sau lưng đi tản bộ đại xà, đột nhiên phát hiện trong bụi có cái gì trắng bóng dáng chợt lóe lên, nó bay vượt qua nhảy lên ra ngoài. Đào Miên lấy lại tinh thần, lập tức kêu lên tiểu hài Nguyên Hạc, đuổi, đuổi kịp đầu kia rắn mập, đoạt khẩu phần của nó. Nguyên Hạc còn chưa biết xảy ra chuyện gì đâu, chỉ phát hiện đại xà không thấy, tiên nhân cũng tại qua trong giây lát chạy tới phía trước, cùng hắn cách thật xa. Hắn bị ép bắt đầu chạy, kéo lấy hai đầu rót chỉ chân. Chạy trước, Nguyên Hạc đống nhiên không cảm thấy mệt mỏi. Hắn nghe thấy lòng bàn chân giẫm lên lá rụng âm thanh thanh thúy, gió đang bên tai thổi qua, quần áo của hắn phần phật mà văng lên. Hắn bị một trận này thuận gió đẩy quãng, đưa đoạn đường. Coi như không thông linh lực, không hiểu khinh công, hắn cũng có thể tự tại hướng về phía trước chạy tới. Trong núi thành đàn chim tức nhào lạp lạp bay qua, như là kéo ra màn che, đem tiên nhân thân ảnh một lần nữa hiện ra tại Nguyên Hạc trước mắt. Nguyên Hạc thở hổn hển lấy đuổi theo, thời khắc này Đào Miên sớm đã dừng bước lại. Hắn cung thân, bàn tay tại một gốc đầu gối cao lùm cây ở giữa phát đến đẩy đi chỗ nào chạy. Còn chạy? Ta nhìn ngươi ăn vụng cái gì đâu? Đào Miên trực đứng dậy, đột nhiên hai tay mau lẹ cắm vào trong bụi cây, cầm lên hắc xà trung đoan đến cùng là trưởng thành, nguyên lai Đào Miên còn có thể đem nó toàn bộ bưng ra, hiện tại chỉ có thể bóp một đoạn đại xà bị nắm, không núp ních, nhìn thành thật. Nhưng các loại Nguyên Hạc nhìn rõ ràng trong miệng nó ngậm đồ vật sau, liền biết tiên nhân vì cái gì tức giận như vậy, đó là một con bạch hạc, trên người có máu, lông vũ nhuộm đỏ một sợi, xem ra mặt ủ mày chau. Không biết ăn cái gì, ăn đến như vậy mập, ngay từ đầu Nguyên Hạc không thấy rõ, còn tưởng rằng là nông gia nuôi ngông trắng lớn. Tiên nhân đem miệng rắn dùng hai tay chống ra, cưỡng ép cứu ra cái kia ngốc hạc. Hạc là có tiên tính chim, cùng bình thường loài chim khác biệt. Nguyên Hạc coi là Đào Miên khí chính là đại xà có mắt không biết tiên hạc, và chạm đối phương. Nhưng Đào Miên giao hấn đại xà lúc, trong miệng nói lại là, thứ gì ngươi cũng thả trong miệng ăn. Ăn bị đau bụng làm sao bây giờ? Ách. Nguyên Hạc giật mình, nửa chết nửa sống bạch hạc nghiêng một cái đầu, đại xà yên đầu đập não, không phản kháng không giãy giụa nhưng cũng không nhận sai tính toán, hắn đem rắn thả lại trên mặt đất, chỉ sốc lên hạc, nhíu mày, ta còn tưởng rằng thương thế kia là rắn không cẩn thận cắn đâu, nguyên lai là chính ngươi thương tổn. Bị Đào Miên bước xuống tới đại xà đem chính mình loan loan co lại, tốt nhất tiên nhân nhìn không thấy nó, cũng không nghĩ một chút chính mình bây giờ là cỡ nào to con thể trạng. Hiện tại tiên nhân thoại phong có biến, nó lập tức tinh thần tỉnh táo. Kết quả lại chịu một trận mắng ngươi đắc ý cái gì? Ngươi ăn bậy đổ vật liền đúng không? Đại xà một lần nữa đổ xuống, khi chính mình cái gì đều không có nghe thấy. Nguyên Hạc nhìn chằm chằm cái kia bị thương bạch hạc, lại trông mong nhìn qua tiên nhân Đào Miên sư phụ, còn cứu sống được à? Đào Miên đối đãi Nguyên Hạc ngược lại là đổi một tấm ôn nhu mặt đương nhiên, nói bao nhiêu lần, ta Đào Miên Đào Hoa Sơn thủ tịch thần y. Lời này cũng liền tiểu hài tin tưởng, liền ngay cả bạch hạc nghe, đều muốn kéo lấy cái chân bị thương lập tức trốn, bò cũng muốn từ Đào Hoa Sơn leo ra đi. Nhưng nó vừa tránh thoát Đào Miên tay, đem chính mình rơi trên mặt đất, liền bị từ phía sau cầm lên cổ. Bắt ngông cùng bắt hạc là một cái thủ pháp, ngươi chạy cái gì, mặc kệ ngươi muốn thay đổi ý định gì đã trễ rồi, tiên nhân bá đạo nói, ta hôm nay không phải chữa cho ngươi cái bệnh này không thể. Đào Miên nói được thì làm được, quyết không nuốt lời. Nhưng là đang hành động trước đó, hắn lại có nói nhảm đến chúng ta Đào Hoa Sơn phi cầm đầu thú, đều có tên của mình. Hắn ngắm nghĩa trong tay hạc, hành vân ngân tuyết loại hình từ trong đầu phi tốc hiện lên không bằng ngươi. Liền gọi ngông đi. Đào Miên sư phụ. Bạch hạc cùng đại xà đều đang trầm mặc, chỉ có tiểu hài thanh âm trần trở kêu tên của hắn. Bạch hạc nghe hiểu Đào Miên lời nói, chính là bởi vì nghe hiểu, mới sinh khí. Ngươi làm sao không cho rắn đặt tên gọi chó đâu? Trùng hợp tiếng lòng của nó, Đào Miên cùng đại xà đều có thể nghe thấy Đào Miên một suy nghĩ, quay đầu nghiêm túc hỏi đại xà, ngươi muốn gọi chó sao? Chương 316. Ngốc lớn ngươi tại cao quý cái gì? Chương 316. Ngốc lớn ngươi tại cao quý cái gì? Đào Miên cứu được một con bạch hạc. Không biết cái này hạc ở nơi nào bị thương, hỏi nó lại không chịu giảng. nó chỉ là há miệng run rẩy nằm tại tiên nhân vì nó chuẩn bị trên giường trúc, trung quanh bày đầy 17-18 cái bình bình lọ lọ, còn có các loại thanh nẹp, khỏa màn chờ chút, hoa mắt, học sinh kém văn phòng phẩm nhiều. Bạch Hạc khẩn trương đến toàn thân kéo căng, cặc cặc hai tiếng, dùng hạc ngữ vấn tiên nhân đại phu, ta còn có thể cứu sao? Đào Miên mỉm cười ta tới, ngươi liền không có cứu được. Bạch Hạc cho là mình mất máu quá nhiều, xuất hiện nghe nhầm rồi. Chờ nó kịp phản ứng Đào Miên nói cái gì, chuẩn bị dãy rủa, thì đã chế đào dung y dùng độc của mình cửa y thuật cưỡng ép vì nó trị liệu, vừa vung thuốc bột, Bạch Hạc liền đã hôn mê. Không rõ ràng đến cùng là doãn ngất hay là máu chảy quá nhiều hôn mê. Chờ nó lại lần nữa tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời ảm đạm, đã là hoàng hôn. Nó mờ mịt nhìn chằm chằm trong phòng bàn vuông một góc, thật lâu, ánh mắt rốt cục rõ ràng. Sau đó, nó trông thấy bên giường nằm sấp một tiểu hài. Tiểu hài 8-9 tuổi, mặc vào một thân khói lam cẩm y liễu, gương mặt hồng nhuận phơn phất con mắt đen nhánh, xem xét liền biết bị nuôi rất khá, khí huyết bái đủ. Hắn tính tình nhát gan, gặp Bạch Hạc tỉnh, nhô ra tới cái đầu nhỏ lập tức hạ thấp đi, ngồi xổm ở giường trúc bên cạnh, vội vã cuống cuồng. Bạch Hạc có chút im lặng, nó lặng lẽ đứng người lên, đi vào tiểu hài hướng trên đỉnh đầu. Các loại tiểu hài cảm thấy hoang mang, cả gan lúc ngẩng đầu. Bạch Hạc cách cách mở ra cánh, hoa một tiếng kêu đi ra. A. Tiểu hài quả nhiên giật mình kêu lên, bước chân hướng lui về phía sau, không cẩn thận giẫm lên vào áo, ngửa về đằng sau đi. Nhưng hắn không có rơi xuống trên mặt đất, mà là bị một cỗ lực lượng vô hình êm ái nâng thân thể. Là tiên nhân đến. Tại Bạch Hạc sau lưng, cửa sổ khép hở phi bị người từ bên ngoài phanh đẩy ra. Bạch Hạc chưa tới kịp thu hồi cánh, bị tiên nhân từ hậu phương, một tay một cái, xách đứng lên hù dọa tiểu hài. Ân. Bạch Hạc cặc cặc thét lên, lớn tiếng ồn ào, lung tung kêu oan để ý không trực khí cũng tráng Đào Miên tùng mở tay ra, để cái này thiếu thiếu Bạch Hạc lại trở xuống trên giường. Bạch Hạc vừa tới Đào Hoa Sơn, liền đã trở thành toàn núi trôi thức ăn tầng dưới chót nhất. Nó ở một bên anh, vì chính mình minh bất bình. Tốt xấu là chỉ tiên hạc. Tiên nhân tại qua trong giây lát liền lách vào trong phòng, ngồi xổm người xuống, nhìn tiểu hài có hay không ngã thương Đào Miên sư phụ, ta không sao. Nguyên Hạc thanh âm rầu rĩ, tựa hồ có chút khổ sở. Trong tên của hắn liền mang theo một cái hạc chữ, mà lại phụ thân sở dĩ cho hắn lấy cái chữ này, chính là bởi vì hắn ra đời ngày đó có hạc thanh minh mấy tiếng. Hắn nhìn thấy cái này hạc đã cảm thấy thân cận, đáng tiếc hạc không muốn cùng hắn kết bạn. Đào Miên một chút xem thấu tiểu hài tâm tư, hắn kín đáo đưa cho Nguyên Hạc một cái trái cây ngọt, sau đó quay đầu giáo huấn tiên hạc ống trúc nhỏ, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngông lớn ngươi tại cao quý cái gì, bị cưỡng ép nhận làm vợ cả ngông hạc ba. Nó thừa nhận chính mình khi dễ tiểu hài là có chút quá mức, nhưng Đào Miên dạng này hoàn toàn là không nguyên tắc yêu chiều, đồng thời cố tình gây sự phụ huynh liền yêu chiều, ngươi quản được a? Tiểu Đào tiên nhân dùng thực lực chứng minh hắn chẳng những yêu chiều, hắn còn phản địch. Bạch Hạc tức thì tức, nhưng nó cũng có thể cảm giác được, tiểu hài này cùng bình thường hài tử không giống nhau lắm. Dễ dàng bị kinh sợ, bị hù dọa muốn rất lâu mới có thể chậm tới. Hắn cái tuổi này nam hài, rất nhiều đều không có tâm không có phổi, nhưng hắn không có chút nào một dạng. Trước mắt cái này tiên nhân, nhìn mây trôi nước chảy, kỳ thật rất khẩn trương đứa trẻ này, có chút gió thổi cỏ lay, lập tức lại tới. Bạch Hạc đông nhiên há to miệng, phiên dịch thành nhân loại biểu lộ, chính là lộ ra gian trá tính toán dáng tươi cười. Nó tự cho là cầm chắc lấy tiên nhân chỗ yếu hại, coi là chỉ cần khống chế đứa trẻ này, liền có thể khống chế tiên nhân, tiến tới nắm giữ cả tòa tiên sơn, đến lúc đó nó muốn đem cắn nó con rắn kia, ở trên tảng cây hệ cái nơ còn bướm. Khi nó như là âm hiểm nghĩ đến âm mưu quỷ kế lúc, Đào Miên lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, cũng trực tiếp vạch trần nó cầu thả tâm tư ngươi khống chế núi, vậy mà chỉ muốn đem rắn hệ nơ con bướm. Không có tiền đồ, xem thường ngươi. Trung hợp đại xà từ cửa sổ chui vào, nó là tới thúc giục Đào Miên nấu cơm, vừa vặn nghe được người cùng Hạc đối thoại đến sớm không bằng đến đúng lúc, nó lại một ngụm ngậm lấy Bạch Hạc cái chân bị thương. Cũng không ăn, chính là điêu một chút. Bạch Hạc dùng cánh đùng đùng quất nó, tức giận. Không ăn đừng có dùng miệng kẹp. Một lời không hợp, lại đánh nhau. Hắc xà tê tê, Bạch Hạc cặc cặc Đào Miên một tay một cái, đem chiến đấu cùng một chỗ rắn cùng Hạc tách ra. Móng vuốt cùng rắn đầu đều tách ra, bọn chúng còn muốn dùng cánh cùng cái đuôi quạt không khí vài bàn tay không cho phép náo. Ai náo đêm nay ai ngủ trong nổi. Đào Miên uy hiếp cả hai, ai dậy vào đêm nay liền nấu ai. Lúc này mới yên tĩnh Đào Miên để tiên hạc thành thành thật thật dưỡng thương, thương lành nhanh bay đi. Sau đó hắn mang theo tiểu hài cùng rắn, rời khỏi phòng. Cửa phòng che đậy bế, mặt bàn có thêm một cái đĩa trái cây, bên trong nở rộ lấy hạt cùng quả mọng đều là Bạch Hạc thích ăn. Trong phòng ấm áp nồng đậm, đem cuối thu kín kẽ mật ngăn cách ở bên ngoài. Tiên nhân mạnh miệng mềm lòng, chung quy là đem căn này sạch sẽ thoải mái dễ chịu phòng khách, lưu cho nó một con hạc dưỡng thương. Hạc đứng tại thấp trên giường, đem cái chân bị thương thu hồi, buồn ngủ dâng lên, lại thêm trước đó buôn ba hồi lâu, mệt mỏi góp nhặt, thời khắc này nó rốt cục nhịn không được, ngủ thiếp đi. Tại sắp sửa một khắc trước, nó trong lòng nghĩ hay là, nơi này sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ là ta, cặc cặc. Nói đôi rát hai tiếng, để bày tỏ quyết tâm. Ngay tại sát vách phòng Đào Miên nghe thấy tiếng lòng của nó, chế giễu quẻ lấy một cái chân, dạ tâm thật không nhỏ. Nguyên Hạc nằm tại Đào Miên để đặt tại bên cửa sổ trên một cái giường gỗ, rất nhỏ, chỉ cung cấp một người ngủ. Hắn thực sự mệt mỏi, nhịn không được mí mắt. Đào Miên gặp hắn vây được lợi hại, liền muốn hắn trực tiếp ở chỗ này bù một cảm giác, lúc nào thì ngủ, lúc nào lại trở về phòng. Tại Đào Miên kiên nhẫn làm bạn cùng vô hạn dung túng bên dưới, Nguyên Hạc cùng hắn ở chung lúc gan lớn rất nhiều, tối thiểu nhất hắn bây giờ sẽ không cự tuyệt một chút Đào Miên đối với hắn hảo ý, hắn bọc lấy chăn mền đi ngủ, đại xa ngay tại bên chân hắn, cuộn thành cao cao một đoàn. Nó đồng dạng có thể nghe hiểu Hạc giấu ở trong lòng lời nói, tại Hạc nói nói xấu lúc, chỉ sợ chỉ có chính nó cho là nói xấu sẽ không bị người nghe thấy. Kỳ thật Đào Miên cùng rắn nghe được nhất thanh nhị sở. Rắn nghe nó cuồng vọng ngôn luận, lòng sinh bất mãn, chuẩn bị lại đi điêu nó một lần. Đào Miên lại đem tay khoác lên thân thể của nó, thuận lân phiến phủ phủ, gọi nó đừng tức giận không ngại. Đào Miên tâm tình rất tốt, trên núi hồi lâu không có náo nhiệt qua, lưu nó như thế cái khéo léo, thêm chút việc vui. Tiên nhân đều nói như vậy, đại xà cũng không có cứng rắn điều nó không thể lý do, thế là lại lần nữa thư thư phục phục nằm xuống lại, trắng kiện đen bóng thân rắn cuộn tròn cực kỳ chút, vùi đầu ở bên trong. Nguyên Hạc ngủ được không an ổn, hai chân giãy động, chân mềm kém chút bị hắn đạp đến trên mặt đất, Đào Miên kịp thời xuất thủ vớt trở về, cho hắn khoác lên trên thân. Hắn đem hai ngón tay điểm tại Nguyên Hạc mi tâm, tìm kiếm Nguyên Hạc động. Nguyên Hạc làm một cái rất đáng sợ động. Chương 317, tiên đoán động. Chương 317, tiên đoán động. Nguyên Hạc ngậm thấy một ao tĩnh lặng nước hồ, sâu không thấy đáy, không có biên giới. Mặt nước không dậy nổi gợn sóng, xa xa trông đi qua, sẽ còn nghĩ lầm hắn đi tại trên một vùng bình địa. Nhưng khi Nguyên Hạc bước một bước về phía trước lúc, chân trái của hắn lòng bàn chân bỗng nhiên nổi lên gợn sóng. Tí tách. Nước thanh âm, để Nguyên Hạc không khỏi dừng bước lại. Lúc này hắn lại lần nữa hướng dưới chân nhìn lại, mới phát hiện, nguyên lai mình hành tẩu tại một mảnh trên hồ. Hắn ở vào giữa hồ, căn bản không nhìn thấy bờ. Nguyên Hạc tâm sinh khiếp sợ, đối mặt nước sâu, người có một loại tự nhiên sợ hãi. Đảo Miên sư phụ rắn sư huynh các ngươi ở đâu? Người thiếu niên chưa biến âm thanh tiếng nói run rẩy, phảng phất thanh âm cũng lên gợn sóng. Hắn tìm không thấy người quen thuộc, thậm chí thử nghiệm kêu gọi cái kia đối với hắn cũng không thân mật Hạc Bạch Hạc. Ngay tại tiểu hài mở miệng không lâu, ở trước mặt của hắn, cách đó không xa, chợt xuất hiện một con hạc. Nó thanh quý cực kỳ, mọi cử động mang theo hàm ý cùng phong thái, chỉnh lý lông vũ tư thái cũng là cảnh đẹp ý vui. Nguyên Hạc còn không có gặp qua như thế trắng loan vô cấu tiên hạc, hắn bị cái kia thuần túy mỹ lệ hấp dẫn, đi về phía trước mấy bước. Ngươi là? Hắn thử nghiệm muốn cùng Hạc đáp lời, Bạch Hạc lại nghe như không nghe thấy, tiếp tục đều đâu vào đấy chỉnh lý tự thân lông vũ. Nguyên Hạc lấy lại tinh thần, rất thức thời dừng bước lại. Cái kia hạc đứng ở nơi đó, như là một vị thanh cao tự ngạo nữ tử, nghĩ mình lại sót chó thân. Nguyên Hạc không muốn quấy rầy nó thanh nhàn, chỉ là xa xa nhìn qua nó, liền rất thỏa mãn. Nhưng mà, ngay tại Nguyên Hạc coi là đây là một trận mỹ hảo gặp gỡ bất ngờ, các loại tình ngộng, hết thảy tự động bình tĩnh lại lúc, trước mắt bình tĩnh lại bị phá vỡ. Dưới chân nước hồ bỗng nhiên nhấc lên sóng đến, mà lại là một đợt đè ép một đợt, một làn sóng thúc dục một làn sóng, quanh co lặp đi lặp lại, nước lực lượng không ngừng tăng cường, để cái kia nguyên bản an nhàn tự tại hạc, cũng không thể không nghĩ biện pháp thoát đi. Bạch Hạc dương cánh, ý muốn bay khỏi nơi đây, nhưng nó dưới thân gợn sóng giống như là có sinh mệnh, đột nhiên hóa thành vô số chỉ dài nhỏ tay, bắt, cản trở, muốn đem nó lôi xuống nước, kéo vào vực sâu không đáy bên trong. Tiên Hạc ý đồ thoát đi, nó càng không ngừng biến hóa phi hành tư thế, lại đánh không lại nhiều như thế vây bắt. Cuối cùng, nó bị trong đó một cái tay chăm chú níu lại cánh, thê lương kêu to một tiếng. Nguyên Hạc bị cái kia sắp chết gọi làm cho cấp bách tan nát cõi lòng, hắn không lo được tự thân an nguy, dù là đã rơi vào trong nước, sắp nước, cũng muốn đi cứu Bạch Hạc kia không, chớ làm tổn thương nó. Tiên Hạc bị càng kéo càng thấp, từ tại mặt nước vỗ cánh dãy rủa, đến chỉ có đầu, lại đến chỉ có mỏ. Cuối cùng không còn có cái gì nữa, rốt cuộc truy mịch không đến Hạc kia tung tích. Nguyên Hạc gần như sụp đổ, tại một đoạn thời khắc, hắn có thể cảm giác được, hắn cùng Hạc là một thể, cho nên hắn có thể thể nghiệm đến đối phương trước khi chết thống khổ, bất lực, tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, hết thể hóa thành hư không. Ngay cả chính hắn cũng muốn chìm xuống. Nguyên Hạc cảm thấy trong thân thể khí tức càng ngày càng ít, hắn bắt đầu hạ lạc, hiện tại nước hồ đến bắt hắn. Bạch Hạc rơi vào sau, hắn tựa hồ đánh mất hơn phân nửa sống tiếp dũng khí, huống chi hắn giờ phút này đã không có khí lực bằng vào chính mình, rời đi hồ này. Nguyên Hạc lòng có nhất niệm không cam lòng, nhưng hắn lại không có biện pháp. Ngay tại hắn cơ hồ mất đi hy vọng thời khắc, bịch một tiếng tiếng nước chảy. Một chiếc thuyền lá nhỏ từ đáy hồ trôi ra. Nguyên Hạc lông mi bị nước làm ướt, trong tầm mắt tất cả đều là bọt nước, chỉ có thể bằng vào thanh âm kết luận, tựa hồ có ai tới cứu hắn. Thuyền nhỏ kia một cái sóng đánh tới đến Nguyên Hạc trước mặt, ngay cả vành đai nước người múc, run lên thân thuyền, đem nước lắc ra khỏi đi, chỉ còn lại có trong thuyền nước nhẹ người. Nguyên Hạc không ngừng ho khan cả nước, thuyền nhỏ vững vàng nâng thân thể của hắn, hai bên mái chèo tự động lắc đứng lên, lại lắc nhanh chóng. Nó chở suýt nữa ngâm nước Nguyên Hạc, tránh thoát một tầng lại một tầng đến từ nước hồ gợn sóng bao vây chặn đánh, thẳng đến bờ nước chạy tới đang nhìn gặp bờ nước một khắc này, Nguyên Hạc cuối cùng từ trong cơn ác mộng thức tỉnh. Một người một rắn xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tiên nhân một bàn tay khoác lên trên trán của hắn, dò xét nơi đó nhiệt độ, cũng là cho Nguyên Hạc lau mồ hôi. Nguyên Hạc nhắm mắt lại, tại tiên nhân trấn an bên dưới, tiếng tim đập dần dần quy về bình thường. Nguyên Hạc, không có chuyện gì, ngươi chỉ là làm cái ác mộng. Đào Miên dùng ẩm ướt khăn vải cho Nguyên Hạc lau mặt, lại cho mình lau lau tay đại xà như cái trung thành binh sĩ, tận chức tận trách canh giữ ở Nguyên Hạc bên người. Nguyên Hạc kỳ thật trời sinh không sợ rắn, lần thứ nhất hỏng bét lần đầu gặp, chỉ là bởi vì hắn chưa bao giờ thấy qua như thế thô to cường tráng rắn, hù đến mà thôi. Biết đại xà một mực trông coi chính mình sau, Nguyên Hạc cũng học Đào Miên dáng vẻ, thuận lân phiến sờ sờ thân thể của nó. Kết quả con rắn này còn rất ngạo kiều, trông thấy Nguyên Hạc tỉnh lại, nó một khắc không ở thêm, lập tức trở về chân giường vị trí. Hay là nơi này thoải mái, Đào Miên từ trong ngực lấy ra một cái sứ thanh hoa bình thuốc nhỏ, bên trong là dược hoàn màu nâu. Hắn cho Nguyên Hạc ăn một hạt, đồng thời nói cho hắn biết chợ ngủ, ăn liền có mộng đẹp. Nguyên Hạc không chút nghi ngờ, Đào Miên nói cái gì là cái gì, một ngụm nuốt mới uống nước. Sau đó hồi tưởng lại chuyện này, mới phát giác được, tiên nhân cho thuốc này là thật tốt dùng, chỉ là không biết vì cái gì đối phương từ đầu đến cuối không chịu nói với chính mình là do cái gì làm. Đào Miên cao thâm mặt chắc không chịu nói, nhưng đại xà đối với cái này nhất thanh nhị sợ đây chính là cái đường đầu, Đào Miên tự mình làm. Nhưng chính là thần kỳ như vậy, tiên nhân nói có uy tín, uống thuốc người tin, an bảo, thật đúng là tốt. Đối với cái này Đào Miên tự có giải thích, thế gian nào có nhiều như vậy linh đan diệu dược, rất nhiều bệnh đều là tâm bệnh, lại linh thuốc cũng trị không ổn, một câu lại có thể giải khai kết. Tiểu Nguyên Hạc ăn vào thuốc sau, lúc này nằm ở trong chăn, liền ngủ được an ổn. Có thể ngồi tại bên giường tiên nhân lại có một tia bất an. Hắn tìm được Nguyên Hạc ngộng, giấc ngộng này không phải bình thường. Nó là có đoán được tính. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó ngụ chỉ vào tương lai sẽ phát sinh chuyện nào đó. Chìm vào trong hồ, hay là tiên hạc? thấy thế nào đều không phải là tốt sự tình. Đào Miên còn có chút không tin tà, các loại sau khi ăn cơm tối xong, hắn mang theo đại xà đến đài xem sao bói toán tôi diễn. Kết quả cùng hắn tưởng tượng được không sai biệt lắm, Nguyên Hạc không còn sống lâu nữa. Đào Miên có chút không thể nào tiếp thu được hiện thực này, hai người bọn họ huynh muội ở giữa, Nguyên Hạc một mực là khỏe mạnh đến cùng tương lai xảy ra chuyện gì mới có thể để hắn rơi vào như vậy kết cục. Mà lại từ Hạc kia cánh chim trắng đoán cùng tự tại tư thái đến xem, tương lai Nguyên Hạc hẳn là trải qua rất thoải mái tự nhiên, đến tột cùng là chuyện gì cải biến nhân sinh quỹ tích của hắn. Đang mở mộng phương diện này, Đào Miên không phải chuyên nghiệp, cho nên hắn tìm tới người trợ giúp đến nhìn đạo nhân tại sau 5 ngày xuất hiện tại Đào Hoa Sơn dưới sơn môn. Đào Miên không có tự mình nên đón hắn, hắn còn bất mãn đâu, vác lấy cái nho nhỏ bọc hành lý, đi vào quan trung, vào cửa liền ồn ào quỷ chết, chạy đi nơi nào? Để cho ta dễ tìm. Từ nhà bếp bay ra ngoài một thanh dao phay, kém chút gọt sạch đến nhìn đạo nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo cái mũi lại nói mỏ, liền đem ngươi ném về sơn môn bên ngoài. Chậc chậc, thật cay nghiệt. Đến nhìn mỗi lần đều muốn nói vài lời nói nhảm, mới có thể bắt đầu chính để cái kia làm tiên đoán ngộng tiểu hài đâu. Mang ra để cho ta tăng một chút kiến thức. Chương 318. Không cần vội vã lớn lên. Chương 318. Không cần vội vã lớn lên. Đến nhìn đạo nhân lần thứ nhất nhìn thấy Nguyên Hạc, liền hét lên kinh ngạc, ta vẫn là lần đầu tăng trưởng đến như thế ống tiểu hài. Nguyên Hạc bị cái này miệng đầy râu mép còn trách trách hô hô đạo sĩ dọa đến hướng về sau co lại, trốn ở Đào Miên sau lưng không chịu đi ra. Đào Miên sờ sờ sau gáy của hắn, trấn an cảm xúc, lại quát lớn đến nhìn ngươi có thể hay không khắc chế một chút chính mình giọng. Hù dọa người, lá gan quá nhỏ, không bằng ra ra hắn. Đến nhìn cũng là gặp qua nguyên nhật người đạo sĩ đến đúng lúc, vừa vặn Đào Miên nội dung chính đồ ăn đi ra đối mặt cái kia một đống đống màu tím đen đồ vật, đến nhìn thực sự không có cách nào nói hắn là đến ăn trực, ngươi liền cho tiểu hài ăn cái này. Hắn vậy mà có thể bình an sống đến bây giờ. Hắn ăn cơm ăn là dưới núi một gia đình nàng dâu chuyên môn cho làm. Ta có thể ăn được hay không cái kia? Ngươi không xứng ăn, ngươi liền phối ăn ta làm. Đến vọng khí im lìm, nhưng vẫn giúp Đào Miên rửa chén đĩa. Trời ra rét, sân nhỏ lá rụng quét tới lại đầy, không khí khô ráo lại lạnh, Đào Miên sớm đem bàn ăn đặt lại trong phòng. Trong phòng đốt đi lửa than. Theo đạo lý không nên thiêu đến như vậy sớm, nhưng Đào Miên nghĩ thầm, cái này một núi trên dưới lại là tiểu hài lại là lao đầu, hay là sớm bốc cháy thật tốt. Đến nhìn trộm kẹp một đũa tiểu hài trước mặt xào ngó sen, lại kẹp một đũa lúc, bị Đào Miên chơi qua tới chúc đũa đẩy ra ăn chính ngươi. Nguyên Hạc ôm chính mình chuyên môn chén nhỏ, ngơ ngác nhìn qua đến nhìn ra thần. Không nghĩ tới Đào Miên sư phụ còn có bằng hữu như vậy. Lớn tuổi, lại dáng dấp già bốn. Cũng không phải Nguyên Hạc đối với đến nhìn có cái gì thành kiến, tiểu hài tử chỉ là đang trần thuật sự thật. Kỳ thật Nguyên Hạc chỉ gặp qua Đào Miên một người bạn, là A Cửu. A Cửu lai trên núi thăm viếng Đào Miên lúc, hắn gặp qua một lần. A Cửu mặc dù quần áo đơn giản, vốn mặt hướng lên trời, nhưng nàng nội tình còn tại đó, đôi mắt sáng lên nhìn, mặc cho ai gặp đều vui vẻ. Nguyên Hạc liền cho rằng Đào Miên bằng hữu cũng giống như A Cửu như vậy đến nhìn chú ý tới tiểu hài tán đũa, nhìn chăm chú mặt của hắn, ngẩn người. Hắn nháy mắt ra hiệu, làm cái mặt quỷ, còn đối với Đào Miên khoe khoang đạo, xem ra ngươi tiểu đồ đệ này bị ta đẹp trai khuôn mặt anh tuấn hấp dẫn lấy mê không cách nào tự kiềm chế. Đào Miên cười lạnh một tiếng, kẹp đi một khối đốt cháy khét cây nấm đưa vào trong miệng, cũng có thể là chưa thấy qua trưởng thành ngươi như thế hình thù kỳ quái, cực kỳ tàn ác. Ngươi nghe một chút chính ngươi nói, đây là người có thể nói ra tới sao? Im miệng, ăn ngươi. Ngươi bây giờ đối với ta là lãnh đạo, mời ta tới làm việc còn muốn như vậy hờ hững, thương tâm, không có yêu. Đến nhìn đạo nhân lau lau khỏe mắt không tồn tại nước mắt, sau đó muốn hướng tiên nhân sạch sẽ trên quần áo xoa. Đào Miên ghét bỏ tránh đi, thân thể cong thành một câu nguyện. Nguyên Hạc tín coi là thật, còn từ ống tay áo móc ra một cái khăn tay, đưa cho đến nhìn. Hắn vóc dáng thấp, tay cao hơn bãi đất giờ, mới có thể đưa đến nhìn đạo nhân không coi vào đâu. Đến nhìn chằm chằm cái tiêm màu xanh nhạt cầm mạn, lại nhấc lên mi mắt, liếc nhìn một mặt lo lắng tiểu hải. Hắn cười tiểu Nguyên Hạc, chỉ bằng ngươi đưa tới tấm này khăn tay, ta cũng sẽ đem ngươi bệnh căn tra rõ ràng. Đến nhìn bỗng nhiên nắm chặt tiểu hải tay, người sau dọa đến khẽ giật mình, vừa cảm kích lại cảm thấy hắn dọa người. Đào Miên dưới bàn dùng mũi chân đá đá tới nhìn, hảo ý của ngươi chúng ta đã nhận, buông tay đi. Đến nhìn nói chuyện làm việc chính là loại này sốc nổi phong cách, Nguyên Hạc còn có đến thích đứng đâu. Ba người dùng một bữa cơm, Đào Miên hỏi đến nhìn lúc nào làm việc, đến nhìn lại cao thâm lắc đầu, nói thời điểm chưa tới. Tại Đào Miên bên trên chân trước đó, hắn lập tức nói sang chuyện khác. Ai u, chỗ này có chỉ ngông trắng lớn. Thẻ cửa sổ lên. Càng cửa sổ thất bại, Bạch Hạc phẫn nộ cả, ngươi mới là ngỗng. Cả nhà ngươi đều là ngỗng. Đến nhìn không giống Đào Miên, hắn nghe không hiểu ngôn ngữ, chỉ là phối hợp hưng phấn nhỏ gốm, hầm hay là nướng. Đào Miên đem kích động đạo sĩ từ cửa sổ gạt mở, một tay đẩy ra cửa sổ, một tay bóp lấy Hạc cổ, đem nó cứu được trước nuôi, quá gầy, không có thịt gì. Hắn vậy mà nghiêm trang đáp lại đến nhìn lời nói. Bạch Hạc. Đào Miên cứu được cái này lớn mật vượt mục Hạc, thuần thục xốc lên cánh, kiểm tra hắn thật vất vả băng bó kỹ vết thương. Lại dùng tay đẩy nó, nguyên một chỉ đẩy trở về trong phòng bảo ngươi hảo hảo dưỡng thương, dạy vò cái gì. Bạch Hạc khư phục, nó là chỉ thích dường như do Hạc, phải bay về thiên địa của nó đi, vậy cũng muốn chờ thương thế tốt lên, ngươi một con Hạc, chẳng lẽ muốn trở thành đi gà. Nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bản nhân bất tài, hơi có chút nuôi gà bản sự. Bạch Hạc lúc này không náo đẳng, vốn tại gian phòng một góc, phục vụ. Thật vừa đúng lúc, cùng Nguyên Hạc trước đó ưa thích đợi là một cái góc tường. Bạch Hạc bây giờ ở phòng ở, đời trước khách ở là Nguyên Hạc, đây là Nguyên Hạc chủ động nói ra, phòng của hắn còn rộng rãi hơn chút. Hắn đem lớn phòng khách lưu cho Bạch Hạc, chính mình ngủ ở nhỏ một chút. Có chút nhỏ chỗ tốt, căn phòng này cách tiên nhân rất gần, ngay tại sát vách Đào Miên tại gian dạy Bạch Hạc lúc, Nguyên Hạc ngay tại tiên nhân sau lưng, hai cái tay nhỏ nằm nhòe song cửa sổ, đen kịt đầu nhô ra một nửa. Bạch Hạc cao ngạo nghễ hắn một chút, tiểu hài lại coi là nó tại cùng hắn chào hỏi, lộ ra nho nhỏ dáng tươi cười bốn. Tính toán, chỉ là cái ngốc hề hề tiểu đồng. Đào Miên nắm tay nhẹ khoác lên Nguyên Hạc vai trái, gọi hắn theo chính mình đến đến nhìn đã sớm đi ra ngoài vài chục bước, hắn đối với nơi này rất quen thuộc, phảng phất tại đi dạo nhà mình hậu viện, nên ngang Đào Miên sư phụ, ta bị bệnh. Nguyên Hạc không cẩn thận nghe được vài câu tiên nhân cùng đạo sĩ nói chuyện với nhau, là quay chung quanh hắn. Thanh âm trầm thấp, nghe vào chính là đang nói cái gì khó giải quyết sự tình. Đào Miên dừng bước lại, trong mắt nên tiếp Nguyên Hạc ngửa đầu ánh mắt. Hắn lặng im một lát, khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái gọi hắn an tâm cười ống chúc nhỏ, đừng tổng nhíu lại khuôn mặt, tiểu hài phải có tiểu hài dáng vẻ. Hắn giắt tay của hắn, mang theo hắn xuyên qua sân nhỏ. Gió đem hết thảy thổi thành vàng xám sắc điệu, Đào Miên cùng Nguyên Hạc đạp trên gạch đá xanh, chậm rãi đi. Nguyên Hạc cúi đầu, thanh âm buồn buồn, ta luôn luôn cho ngươi thêm phiền phức. Không phải thêm phiền phức, Đào Miên xoa bóp lòng bàn tay của hắn, để hắn đừng mệt mỏi, đồng ruộng ở giữa mầm non sợ kín kẽ mưa nặng, liền xem như manh thu con non cũng cần coi chừng chiếu cố, đây là vạn vật vận hành chi quy luật, ngươi chỉ là còn chưa tới một mình đảm đương một phía thời điểm. Không cần vội vã lớn lên. Tại Đào Miên khuyên bảo bên dưới, Nguyên Hạc tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, lại bắt đầu cùng tiên nhân trò chuyện chút khác việc vặt. Tiểu hai tử à, nói chuyện chủ đề, đơn giản là hắn bên trong thế giới nhỏ kia chim bay cùng bò sát, cá bơi cùng hoa cỏ. Nguyên Hạc đang nói hắn cá, đó là Đào Miên dẫn hắn đến trong hồ nước vớt. Lấy Đào Miên câu cá trình độ, lại cho hắn 300 năm cũng chưa chắc có một con cá mắc câu. Cho nên hắn đem toàn bộ hồ nước đều rút đi, hỏa tốc vớt một đầu, lại trả về. Điều này sẽ đưa đến Nguyên Hạc thời gian rất lâu nghĩ lầm câu cá đều là như thế câu. Nguyên Hạc say sưa ngon lành cùng Đào Miên nói đầu kia tiểu kim ngư như thế nào mỹ lệ hoa bác. Hắn môi nói một câu, Đào Miên liền sẽ về một câu, hoặc dài hoặc ngắn, tóm lại sẽ không cứ gọi hắn dứt lời không đi ở phía trước đến nhìn đạo nhân đem một lớn một nhỏ đối thoại nghe vào trong lỗ tai, sờ sờ sợi râu, thần sắc phức tạp. Không dễ làm a. Chương 319, cùng ngươi có quan hệ. Chương 319, cùng ngươi có quan hệ. Lai Vọng đạo nhân một mực lề mề đến nửa đêm mới bắt đầu làm việc. Không biết hắn rút cái gì điên, nhất định phải Đào Miên cùng Nguyên Hạc, lại thêm đại xà, cùng hắn đánh ma điếu. Nếu như nói kéo lên Nguyên Hạc đã rất không hợp thói thường, khi Lai Vọng kiên trì để rắn lên mà lúc, Đào Miên cho là hắn thật điên rồi. Cuối cùng vẫn là Đào Miên lấy miếng trúc làm môi giới, biến ra hai cái khối lỗi, mới gom góp một bản dạng này chẳng phải biến thành ta một người đối với ba cái ngươi. Lai Vọng một bên sờ bài một bên vỡ nát phàn nàn thiếu phàn nàn, cùng ngươi cũng không tệ rồi. Cuối cùng, quả nhiên, lấy Đào Miên đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Lai Vọng kém chút đem quần bồi cho hắn, tiên nhân ghét bỏ không chịu muốn đại xà nhìn một hồi cảm thấy không có ý nghĩa, đầu khoác lên Đào Miên bả vai, ngủ thiếp đi. Nguyên Hạc cũng là. Trong phòng có một cái giường, Đào Miên gặp hắn vây lại liền để hắn đi ngủ. Chờ đến nhìn rốt cục thu tay lại, Nguyên Hạc đã ngủ say, thân thể co quắp tại rộng thùng thình mềm mại cái chăn bên trong, ngủ được điềm tĩnh. Lai Vọng đạo nhân cùng Đào Miên liền đứng tại trước giường nhìn xem hắn tiểu hài này chính là Nguyên Nhật cháu trai. Ta nhớ được tiểu Nguyên ngày tính tình còn rất bạo, làm sao hắn hậu đại nhát gan giống như chỉ con chuột nhỏ. Đứa nhỏ này đã trải qua chuyện không tốt, nguyên bản tính cách cũng là cực mở lãng. Ta nói ngươi hoa đảo này núi là cái gì trị liệu đứa trẻ rắc rối thánh địa a? Làm sao một cái hai cái rách dưới linh hồn đều muốn tại ngươi nơi này may may vá vá? Lai Vọng nói chính là lời nói thật, nhưng Đào Miên lơ đến người đến chính là Đào Hoa Sơn người hữu duyên, đơn giản duyên sâu duyên tận thôi. Nếu như ngươi muốn, ta cũng có thể đưa cho ngươi linh hồn may may vá vá. Đừng, ngươi cũng đừng vào tay, ta là thật sợ sệt. Lai Vọng đạo nhân tại kéo nhàn thoại lúc, kỳ thật cũng không có nghỉ ngơi. Hiếm có người biết Lai Vọng là thực lực thâm hậu mệnh lý đạo sĩ, cùng những cái kia đánh lấy lá cờ bốn chỗ giả danh lừa bịp giang hồ phiến tử khác biệt, Lai Vọng là có bản lĩnh thật sự. Hắn cho cao cao tại thượng tiên tử tính, cũng cho đồng ruộng gánh nước nông phu tính, bất luận người đến thân phận cao thấp, đều chỉ thu một đồng tiền. Bởi vì hắn đoán mệnh để ý chỉ nhìn nhãn duyên cùng tâm tình, không phải vậy lại nhiều tiền cũng không cậy ra miệng của hắn. Không đến nhìn lớn lên so lừa đảo còn lừa đảo, tăng thêm người giả bị đụng tật xấu từng đống. Mới đầu hắn đối với Đào Miên nói đến bản lãnh của mình lúc, Đào Miên còn tưởng rằng hắn đang khoác lác, đằng sau kiểm tra mấy lần, mới phát hiện đối phương là thật tính được chuẩn. Không đến nhìn tính toán đồ vật là có cực hạn, gần tính không được, xa không tính được tới. Hắn chỉ có thể coi là đối phương tại trong vòng 10 năm tất nhiên sẽ phát sinh một việc đại sự. Có thể tính tiền căn, tính không được hậu quả. Tính được ra tiền căn cũng tốt, tối thiểu nhất có thể sớm khai thác thủ đoạn, tận khả năng thay đổi chuyện này quy tích. Kỳ thật Đào Miên làm tiên quân, đối với mệnh lý một đạo cũng có chút hiểu biết. Nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công, Lai Vọng so với hắn muốn tinh thông được nhiều. Lai Vọng để Đào Miên mang tới một chuỗi đồng tiền, phân biệt đem tiền tệ dán tại Nguyên Hạc mi tâm một viên, tim một viên, hai bàn tay tâm tất cả trừ một mai, dưới mắt cá chân tất cả ép một viên. Còn lại rơi tại quanh người hắn, đều điểm là được. Ngoài ra, mỗi một đồng tiền đều muốn rót vào Đào Miên linh lực của mình, chuyện này lúc đầu ta có thể tự mình làm. Nhưng bây giờ không có linh lực, ta căn bản rất không động này chút tiền tệ. Lai Vọng vừa cho Nguyên Hạc điều chỉnh tư thế ngủ bên cạnh giải thích, linh lực của ngươi khẳng định so ta muốn tinh khiết, vừa vặn để cho ngươi đến. Đào Miên ân một tiếng, lúc này hai người bọn hắn ngược lại là hiện ra ăn ý đến, cũng không còn ngươi một câu ta một câu đấu võ mồm. Tiên nhân không có gì đặc biệt động tác, nhưng khi những đồng tiền kia bám vào Nguyên Hạc trên thân thể lúc, tự động tản mát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, lại biến mất không thấy, đây là linh lực đã dung nhập đồng tiền bên trong. Lai Vọng ở bên nhìn cái rõ ràng, tâm tác lấy làm kỳ lạ, nhắc tới chân tiên chính là không giống với Đại Âm Hy Thanh A, nhìn cái gì cũng không làm. Nhưng kỳ thật cái gì đều làm. Ngươi tìm từ nếu như chẳng phải thiếu thốn, cũng sẽ không lộ ra như vậy thiếu thốn. Đào Miên ngồi thẳng lên, giờ phút này hắn đã tiến đến bố trí tốt. Mắt đen nhìn về phía Lai Vọng còn kém một bước, Lai Vọng chỉ Nguyên Hạc, ngươi đến làm cho những đồng tiền kia động, cùng tiểu hài kinh mạch vận hành nhất trí mới được. Cái gì đều ta làm, ta xin hỏi ngươi đến trên núi làm cái gì? Ta ở bên cạnh chỉ đạo ngươi. Lai Vọng lý trực khí tráng nhìn lại, nhanh lên đi tiểu tiên quân, đồ đệ của ngươi có thể đợi không được. Nguyên Hạc không phải đệ tử của ta, hắn chỉ là ở tạm nơi này. Đào Miên nhất định phải giải thích câu này. Cái này tựa hồ đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất quan trọng. Ngay sau đó, hắn tuân theo Lai Vọng lời nói, đem những đồng tiền kia dắt đứng lên đôi này tiên nhân mà nói là chuyện dễ dàng. Hắn có thể nhìn rõ Nguyên Hạc thể nội kinh mạch, còn lại chính là đem linh lực về thành tuyến, lại truyền lên tiền tệ liền tốt. Như vậy, Nguyên Hạc nằm thẳng trên giường, ngủ được căn ổn, đối với ngoại giới động tĩnh không có chút nào phát giác. Mà tại trên thân thể của hắn, trừ cái kia 6 mai bám vào hắn thân đồng tiền, xung quanh vùng rơi những cái kia toàn bộ bị linh lực dẫn dắt, đang chậm rãi di động. Đảo Miên cùng Lai Vọng đạo nhân ngay tại bên giường quan sát những đồng tiền này, Đảo Miên chẳng qua là cảm thấy những tiền này như là sao trên trời còn, đồng dạng lần theo một loại nào đó quỹ đạo vận hành. Nhưng Lai Vọng nhìn thấy đồ vật muốn so hắn hơn rất nhiều. Mới đầu hắn còn rông dài hai câu, dần dần không có nói nhảm, nhíu chặt lông mày, ánh mắt của hắn khi thì quét đến trên giường ngủ yên Nguyên Hạc, khi thì tại cái này vận hành mệnh lý trên đồ quanh quẩn một chỗ. Đảo Miên yên lặng nhìn chăm chú lên nhất cử nhất động của hắn, chỉ gặp Lai Vọng đột nhiên lại từ trong lồng ngực của mình lấy ra một đồng xu. Viên này tiền tệ vết gì loang lổ, xem xét chính là lão cổ đồng. Lai Vọng chỉ là đem nó từ trong ngực mò ra, ngón tay lòng bàn tay liền dính vào màu xanh đồng. Lai Vọng đạo nhân đem viên này tiền tệ đặt ở ngón trỏ đầu ngón tay, ngón cái móng tay chống đỡ, bắn ra. Lão đồng tiền đánh trúng trong đó một viên ngay tại vận hành mới đồng tiền. Mới đồng tiền bị đâm đến nghiêng một cái, nhưng chậm rãi lại trở lại quỹ tích ban đầu. Lai Vọng liền dùng biện pháp như vậy, đem tất cả đồng tiền đụng qua một lần. Tại hắn một lần cuối cùng nếm thử lúc, đồng tiền kia lệch khỏi quỹ đạo rồi, nhưng không có hạ xuống, mà là hướng về một cái hướng khác phiêu động. Lai Vọng ánh mắt nhìn chằm chằm nó di động quỹ tích, vốn cho là nó sẽ vạch ra cái nào đó phương hướng đại thể, dạng này lại căn cứ nên phương hướng thôi diễn, hắn liền đại khái có thể tính ra là cái gì loại hình biến cố. Kết quả đồng tiền này trực tiếp dán lên tiên nhân mu bàn tay, lại rơi xuống. Tiên nhân đồng tử nhoáng một cái, tầm mắt nhấc lên, nhìn về phía đạo sĩ, trong ánh mắt có hỏi thăm. Lai Vọng sắc mặt hơi trắng bệnh, hắn gai gãi rối bời tóc, ta lúc đầu chỉ là đại khái có cái dự cảm, không nghĩ tới thật đúng là. Nhỏ gốm, đứa nhỏ này mệnh cách cải biến, cùng ngươi có quan hệ. Chương 320. Nên như thế nào giảng? Chương 320. Nên như thế nào giảng có ý tứ gì? Đào Miên không rõ đến nhìn lời nói đến nhìn đem những đồng tiền kia đều thu hồi trong ngực, lại đem vén đến một bên chăn mền một lần nữa cho tiểu hài dịch tốt. Sau đó hắng giọng, chuẩn bị cho Đào Miên nói ra một phen lại nói thiên huyền địa hoàng, vũ trụ hồng hoang nói tiếng người, nói điểm chính. Đào Miên nghe chút hắn đây là muốn từ bản cổ khai thiên địa nói lên, lập tức đánh gây hắn. Không muốn nghe nói nhảm. Lai Vọng đạo nhân vốn định nói đến huyền chuyển chút, có thể Đào Miên không có cái kia tính nhẫn lại. Cái này ngược lại gọi hắn không thể nào bàn về nhỏ gốm, ngươi biết chính ngươi thu đồ đệ, đều là thu chút số mệnh không tốt đồ đệ đi. Ân. Đào Miên dứt khoát quả quyết một chữ, hắn đối với cái này điểm tâm biết rõ ràng, không cần phải người khác cường điệu trước ngươi những đồ đệ kia, đang cùng ngươi gặp nhau trước đó, kỳ thật thân thế liền dị thường long đong. Ngươi có thể thay đổi, nói thật, rất ít. Bọn hắn về sau kết cục, cùng bọn hắn tự thân lựa chọn tương quan đến nhìn đem lời nói đến rất chậm rất chậm, hắn rõ ràng Đào Miên đệ tử đối với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu, cho nên không muốn hai lần tổn thương hắn. Đào Miên trầm mặc không nói đến nhìn coi chừng quan sát lấy sắc mặt của hắn, tiếp tục nói tiếp như là, Nguyên Hạc có chút không tầm thường. Căn cứ ta nhìn thấy, đương nhiên cũng không bài trừ là mắt của ta kém cỏi nhìn lầm. Ngươi coi như ta tại nói mò không ngại, ngươi một mực nói. Nguyên Hạc cùng Đào Hoa Sơn kỳ thật không có gì duyên phận, nói đúng là, hắn vốn không nên xuất hiện tại Đào Hoa Sơn. Tựa như Nguyên Hành Trì một dạng, nếu là không có Nguyên Hạc việc này, hắn không phải cũng cả một đời lên không được núi a, nhưng là, có lẽ là nhận mầm một tết một đời kia cùng ngươi kết xuống nhân duyên ảnh hưởng, Nguyên Hành Trì gặp được không giải quyết được sự tình, cái thứ nhất liền nghĩ đến ngươi, cho nên Nguyên Hạc mới bị hắn đưa lên núi. Kết quả hiện tại Nguyên Hạc cùng núi duyên phận dần dần sâu, mệnh cách của hắn có chỗ cải biến, tương lai của hắn cùng sớm định ra hướng đi không giống với lúc trước đến nhìn, không cần vòng quanh, ta nghe không rõ. Đào Miên để hắn nói được rõ ràng chút, có khác lo lắng ai ra, ta nhìn ngươi thật thích đứa nhỏ này, ta sợ nói ngươi khổ sở. Ngay tại lúc này đứa nhỏ này đã triển lộ một tia trở thành đồ đệ của ngươi tiềm chất, nhưng ngươi cũng biết đồ đệ của ngươi đều là cái gì mệnh cách, cho nên ngươi đến nhìn chỉ nói đến nơi đây. Hắn trông thấy Đào Miên sắc mặt bỗng nhiên trở tối, cho nên Đào Miên từng chữ nói ra, ý của ngươi là, nếu như đứa nhỏ này tại cái kia cha mặc kệ mẹ không đau nguyên phủ lớn lên, còn có thể bình an vô sự. Nhưng hắn hiện tại đến ta Đào Hoa Sơn, cùng ta kết bạn, ngược lại là hại hắn. Đến nhìn gấp đến độ toàn thân là mồ hôi, loại sự tình này vốn là không tốt giải thích càng loạn. Càng loạn càng có giải thích xúc động không có khả năng nói như vậy. Thì tương đương với trước mặt ngươi có một dòng suối nhỏ, đầu này nước suối hẳn là bình an không trở ngại chảy vào biển bên trong, nhưng nửa đường lại đột nhiên từ trên trời đến rơi xuống một khối đá, đem nước ngăn cản. Ngươi có thể nói tảng đá có lỗi sao? Không có khả năng. Ngươi có thể nói nước suối có lỗi sao? Cũng không thể. Sự tình chính là như vậy phát sinh, nhỏ gốm đến nhìn nghẹn lời, không biết nên nói thế nào xuống dưới. Nhưng lúc này hắn nhất định phải nói, coi như để Đào Miên thống khổ, hắn cũng muốn nói ngươi hay là đem hắn đưa về cha mẹ hắn bên người đi. Ta nhìn đứa nhỏ này bây giờ tính tình dưỡng tốt rất nhiều, cha hắn cũng không phải triệt để buông tay mặc kệ, nhiều lắm là gọi hắn thiếu cùng mẹ hắn gặp mặt thôi. Nguyên gia ở nhân gian cũng coi như được có quyền thế, Nguyên Hành Trì bây giờ hấp thụ giáo huấn, sẽ không bạc đãi hắn con ruột, dù sao liền thừa lấy một đứa bé. Ta cũng đừng thao phần này tâm. Đào Miên chỉ lưu cho đến nhìn một cái mặt bên, hai tay xuôi ở bên người. Tại đến nhìn lúc nói chuyện, tay của hắn nắm chặt, siết thành quyền, lại bung ra, vừa đi vừa về mấy lần đến nhìn sẽ không nói láo lừa gạt hắn, không bằng nói, đối phương có thể nói ra lời nói này, cũng là bước lên cực lớn phong hiểm. Hắn không chỉ có là Nguyên Hạc suy nghĩ, càng nhiều là vì Đào Miên nhỏ gốm, có đôi khi đừng như vậy trọng tình trọng nghĩa, là tại buông tha chính ngươi. Ngươi nhìn ngươi, ở trong núi hong hong gió thường thường tháng, trồng hoa uống rượu, không phải tự tại rất à. Ngươi nếu là cảm thấy tịch mịch, cũng có ta, A Cửu cô nương, Tiết trưởng quý mấy cái này bằng hữu. Thật sự là không cần thiết. Không cần thiết dính vào chuyện nhân gian đạo sĩ thấy được rõ ràng. Hắn bây giờ có thể sống được dài như vậy, cũng cùng mình không hôn tạm nghĩ, không lo lắng có quan hệ. Nhưng Đào Miên cùng hắn khác biệt. Hai người quen biết đến lâu, Đào Miên cũng đem chính mình thành tiên kinh lịch cùng hắn tán gẫu qua. Không có gì đặc biệt, hắn chính là không cẩn thận sống được lâu. Phàm nhân cả đời chấp niệm, mong mà không được đồ vật, hắn thoát thủ tức đến. Không có kinh lịch bất luận cái gì kiếp nạn, cứ như vậy thành trưởng sinh tiên đạo sĩ cảm thấy đây là chuyện tốt, lại không hoàn toàn là. Hắn bây giờ trọng tình như thế, chính là bởi vì hắn thân là trưởng sinh, lại vẫn cất một viên trái tim con người Đào Hoa Sơn cái kia từng tòa phân mộ, vây khốn chính là trong núi tiên nhỏ gốm đến nhìn lại hoán Đào Miên một tiếng, người sau hít một hơi thật sâu ta minh bạch, đến nhìn, ta đều hiểu hắn rõ ràng đến nhìn muốn nói lại thôi, nhưng là đứa nhỏ này bị cha mẹ từ bỏ, mới đưa đến ta chỗ này. Bây giờ ta lại phải vứt bỏ hắn một lần, ta làm sao? Hung ác đến quyết tâm. Cái này quá mức tàn nhẫn. Ngày đó đến nhìn buổi tiếp Đào Miên, tại Nguyên Hạc trước giường khô tọa hồi lâu. Từ mặt trời lặn về tây, một mực ngồi vào thần quang mờ mờ. Hai người cuối cùng thương lượng ra biện pháp, đó chính là nhiều nhất để Nguyên Hạc ở trong núi lưu một tháng. Không có khả năng nhiều hơn nữa, một tháng này coi như kỳ giám sóc, Đào Miên cũng thừa dịp mấy ngày này, tận khả năng để Nguyên Hạc tiếp nhận phân biệt hiện thực. Chuyện này tạm thời tính giải quyết, đến nhìn không có lưu thêm, cùng Đào Miên cáo biệt. Coi như Đào Miên giữ lại, hắn cũng chỉ là xương thời hạn một tháng gần lúc, hắn chắc chắn sẽ trở lại Đào Hoa Sơn. Tựa như rất cấp bách muốn rời khỏi, thế là Đào Miên cũng không có cưỡng ép giữ lại đến nhìn là chính mình lái xe ngựa tới. Hắn ngự sử lấy ngựa, rời đi Đào Hoa Sơn địa giới, sau đó hắn tiến vào trong xe. Thất này lão mã biết đường, cũng đi qua rất nhiều lần, chính mình hướng phía nên đi phương hướng đi. Mà trong xe ngựa Lai Vọng đạo nhân hai chân co lại, hai tay chất chồng, vê thành một cái phức tạp quyết. Hắn tại tận lực điều chỉnh chính mình nội tức, nhưng bởi vì linh lực trong cơ thể cực kỳ mỏng manh, cho nên hiệu quả quá mức bé nhỏ đến nhìn khỏe mắt cùng khỏe miệng dần dần chảy ra từng tia từng sợi máu, hắn dường như rốt cục chống đỡ không nổi, há miệng, rất nhiều máu bừng lên. Trong xe ngựa truyền đến mùi máu tanh để phía ngoài ngựa có chút bất an trà trà móng, đến nhìn bờ môi khẽ mím môi, thổi cái điệu kỳ dị chạm canh gác, để lão mã an tĩnh lại. Sau đó hắn từ trong ngực tìm ra một cái nhăn nhăn nhúng nhúng khăn, hay là nguyên hạt cho hắn, lau đi khỏe miệng máu nhàn sự này thật sự là không có khả năng lạc quan. Hắn có chút tự rêu nói ra đến nhìn vừa rồi không chỉ nhìn nguyên hạt mệnh cách, hắn cũng thông qua viên kia bám vào Đào Miên trên người đồng tiền, nhìn thấy một chút tiên nhân. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, lại nhiều một chút, liền suýt nữa muốn tính mạng của hắn đến nhìn theo thực không có hoàn toàn cùng Đào Miên nói thật, hắn cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Như thế nào dạng? Nguyên hạt tiểu hài này sinh ra chính là muốn làm Đào Miên đồ đệ, Đào Miên đồ đệ đều là loại này mệnh. Cái này cùng bọn hắn kiếp trước có quan hệ, cùng tiên nhân ở kiếp trước có quan hệ Đào Miên cái gì đều không làm được, duy nhất có thể làm chính là không cần cùng bọn hắn gặp nhau. Lời này, để đến nhìn như thế nào cùng Đào Miên giảng, chương 321, Nguyên Hạc Thiên Tư. Chương 321, Nguyên Hạc Thiên Tư. Nguyên Hạc khi tỉnh lại, chỉ có Đào Miên một người trong phòng. Bên hai truyền đến ào ào tiếng nước, nên tiên nhân đang vận ở bước khăn đêm qua lên gió lớn, trong núi lá cây bị thổi rơi hơn phân nửa, trống không chùi lùi chặt cây, gọi người bỗng cảm giác thu đi đông lại, đều hưu một mảnh. Bất quá trong phòng ấm áp dễ chịu, cửa sổ cùng cửa đều phong đến kín, không gọi sơn phong xâm nhập nửa điểm. Nguyên Hạc hướng trong chăn rụt rụt, chỉ nguyện thời gian đi được chậm nữa chút. Đào Miên nghe thấy động tĩnh, xoay người lại, cùng Nguyên Hạc lộ ở bên ngoài đen lúng liếng con mắt đối mặt. Nguyên Hạc không ngờ tới tiên nhân lúc này quay người, vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng, đem ánh mắt của mình bế quá chặt chẽ. Đào Miên buồn cười, tiến lên mấy bước, lấy tay còng thăm dò chán của hắn hạ sốt. Không biết phải chăng là đoán mệnh để ý lúc tác dụng phụ, nửa đêm hôm qua, Nguyên Hạc thân thể nóng đứng lên. Đào Miên khai thác chút biện pháp, cho hắn hạ nhiệt độ. Chờ hắn đem đến nhìn đạo nhân đưa tiễn, trở về, Nguyên Hạc tình huống liền tốt rất nhiều. Đại xà thụ Đào Miên nhắc nhở, tại bên giường trông coi. Lúc này nó hoàn thành nhiệm vụ, cũng chậm gì gì bỏ đi. Vượt qua cao cao bậc cửa, cái đuôi dương lên, đi vào bên ngoài. Cái kia quẹ chân bạch hạc ngay tại sân nhỏ cửa ra vào, nghe thấy rắn bò làm được động tĩnh, khẩn trương đến toàn thân cứng ngắc. Rắn chỉ liếc một chút, liền biết nó lại muốn chạy trốn đi. Đại xà lười nhác thu hồi nhãn thần, tiếp tục dọc theo sớm định ra lộ tuyến uốn lượn lấy bò đợi đến bạch hạc buông lòng cảnh giác, quỷ quỷ tuy tuy muốn từ cửa viện đào thoát lúc. Nó thân rắn bạo khởi, như lợi kiếm màu đen, từ giữa không trung xẹt qua, nhanh chuẩn hung ác ngậm lấy bạch hạc cổ. Rắc. Bạch hạc thê thảm kêu một tiếng. Nói bao nhiêu lần, không ăn đừng kẹp. Rắn cùng hạc làm ầm ĩ đi ra động tĩnh, bị trong phòng tiên nhân cùng tiểu hài đều nghe vào trong lỗ tai. Nguyên Hạc mặt lộ lo lắng, Đào Miên thì hoàn toàn thói quen. Đào Miên mang tới một bộ tẩy qua sạch sẽ quần áo, gọi Nguyên Hạc chính mình thay đổi. Đêm qua phát nhiệt hắn ra một thân mồ hôi, chuẩn không thoải mái. Hắn đưa lưng về phía thay y phục Nguyên Hạc, nhấc lên trên bàn ấm uống, màu xanh nhạt nước trà róc rách mà ra, tới đến màu xanh nhạt chén sứ càng sáng long lanh. Còn một tháng nữa, liền muốn thật bắt đầu mùa đông. Đào Miên nâng chung trà lên, hướng phía cửa sổ phương hướng liếc mắt một cái. Nguyên Hạc, thừa dịp trong vòng một năm cuối cùng có thể ở bên ngoài làm cản chơi cơ hội, ta mang ngươi, còn có rắn quân cùng Bạch Hạc, thêm ra đi đi một chút. Trong chăn Nguyên Hạc nhãn tình sáng lên. Đào Miên sư phụ, thật sao? Nguyên Hạc bây giờ tính tình thay đổi một chút, ưa thích ở bên ngoài hóng gió nhặt lá cây, rất không giống trước đó như vậy, luôn luôn đem chính mình im lìm trong phòng. Đào Miên thanh âm nhu hòa đương nhiên. Trong một tháng này, ngươi có bất kỳ muốn làm, muốn chơi, đều nói với ta, ta sẽ hết sức thực hiện nguyện vọng của ngươi. Đào Miên nói được thì làm được. Tại ngắn ngủi một tháng thời gian, hắn ngắn ngủi trở về tiên nhân nghề cũ, chuyên môn đi thực hiện tiểu hài các loại tâm nguyện. Nguyên Hạc yêu cầu kỳ thật không quá phận, hắn chỉ là hy vọng Đào Miên sư phụ, còn có đại xà, Bạch Hạc có thể hầu ở bên cạnh hắn. Nguyên Hạc bị Đào Miên che phủ cồng kềnh, ba tầng trong ba tầng ngoài, như cái con lật đật, chạy hai bước liền muốn lảo đảo một bước. Phong đem hắn duy nhất lộ ở bên ngoài gương mặt cào đến đỏ bừng, hắn lại vui tươi hớn hở đuổi tại đại xà phía sau. Đại xà tại thật dậy lá cây ở giữa cực nhanh bò sát, những lá rụng này đã sớm thành ngũ thải ban lan vàng đại địa mặc vào áo cà sa. Rắn đang truy kích con mồi, mà kia không may con mồi chính là thương lành không bao lâu Bạch Hạc. Bạch Hạc vết thương ở chân vừa khỏi hẳn, không có khả năng bay quá cao. Chính như Đào Miên nói tới, nó thật biến thành đi gà, phí công mịt cánh, lung la lung lay. Bạch Hạc mở đường, đại xà ở phía sau, tròn vo tiểu hài treo ở cuối cùng. Bọn hắn bỏ qua dốc núi, tại những cái tia ánh sáng mà trực tiếp cao thủ ở giữa xuyên thẳng qua. Bạch Hạc chạy mệt mỏi, nam thẳng không muốn động, đại xà còn muốn hung hăng tiến lên cắn nó một ngụm, buộc nó tiếp tục chạy. Tiểu hài không có lưu ý dưới chân dọc theo người ra ngoài rễ cây, ai ra một tiếng muốn té ngã, đại xà hữu lực vây đuôi một cái, nâng hắn kéo dài thẳng tắp cánh tay, để hắn ổn định thân thể. Nguyên Hạc cười khanh khách, Bạch Hạc cặc cặc gọi bậy, một người một rắn một hạc, ngược lại là náo nhiệt. Thường thường lúc này, Đào Miên liền đứng ở kề bên này cao nhất gốc cây kia ngọn cây, mỉm cười nhìn qua bọn hắn chơi đùa giỡn. Nếu là thời gian có thể vĩnh viễn định tại thời khắc này thuận tiện bốn, có thể làm Đào Miên đệ tử, đều có riêng phần mình bản sự. Nguyên Hạc cũng sớm hiện ra loại thiên tư này, đến Đào Miên không có cái gì dạy cho hắn, hắn chỉ là cả ngày theo Bạch Hạc đại xà điên chạy. Bạch Hạc cánh dần dần khôi phục lực lượng, bay càng ngày càng cao. Đại xà đằng không mà lên, tại giao nhau nhánh cây ở giữa đung đưa tới lui. Nguyên Hạc mới đầu mấy ngày còn không thể bởi kịp bọn chúng, chỉ có thể ở dưới cây thở dài. Nhưng hắn không có dừng lại chạy truy đuổi bước chân, chạy trước, hắn quanh thân liền lên một trận nhẹ nhàng phong, đem hắn nắm giơ lên. Tại Nguyên Hạc không có ý thức được thời điểm, hắn đã nhảy lên một gốc cực cao cây. Bạch Hạc vuốt cánh bay đi, đại xà quay đầu, đang nhìn Nguyên Hạc phải chăng an toàn. Nguyên Hạc lúc này mới chú ý tới, nguyên lai mặt đất cùng mình kém nhiều như vậy, hắn vậy mà leo đến cao như vậy địa phương. Miệng của hắn dương thành một cái vòng tròn, lòng bàn chân trượt đi, thân thể ngửa về đằng sau đi cứu. Đại xà phản ứng cực nhanh, nó đuôi rắn ôm lấy nhánh cây, muốn đi ngậm lấy tiểu hải quần áo. Bay khỏi Bạch Hạc nghe thấy tiểu hải tiếng hô, cũng kinh ngạc trở lại, muốn đi tiếp được hắn. Nhưng chúng nó cũng không kịp, Nguyên Hạc rơi xuống tốc độ quá tật, không có cách nào đuổi kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, gốc cây lá rụng giơ lên mấy mảnh, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện dưới tảng cây Đào Miên đem Nguyên Hạc vững vàng tiếp được. Các loại Nguyên Hạc hai chân một lần nữa cùng đại địa gần sát, hắn mới hoảng hốt ý thức được vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng Nguyên Hạc không có sợ sệt, rất kỳ diệu, hắn đối với loại kinh hiểm này kích thích kinh lịch ngược lại thích hướng tốt đẹp Đào Miên sư phụ, ta vừa mới bay lên. Nguyên Hạc không dám tin, nhớ lại, là khó nén hưng phấn Đào Miên khẽ miệng giơ lên, gật đầu, trong mắt nhưng lại có lấm ta lấm tấm sầu lo đến nhìn nói không sai, đứa nhỏ này, trời sinh có làm đệ tử của hắn tư cách Đào Miên sư phụ. Nguyên Hạc tâm tư cẩn thận, thể nghiệm và quan sát đến Đào Miên cảm xúc biến hóa Nguyên Hạc, coi như tương lai rời đi Đào Hoa Sơn, ngươi cũng muốn thật tốt. Hắn nắm tay khoác lên Nguyên Hạc đỉnh đầu, vỗ nhẹ tiểu hài đầu. Nguyên Hạc nghe thấy hắn nói rời đi liền đem mặt thấp kém đi. Hắn biết mình là bị phụ thân đưa đến Đào Hoa Sơn chữa bệnh, sớm muộn muốn về đến Nguyên Trạch, trở lại hắn chân chính nhà ta có thể hay không, có thể hay không hắn lấy hết dũ khí, ngước mắt nhìn thẳng vào Đào Miên, có thể hay không lưu tại nơi này. Trong mắt của hắn là khẩn cầu cùng chờ mong, hai từ ánh mắt, nửa điểm tạp chất đều không Đào Miên quyết tâm tàn nhẫn, lại không nỡ nói ra lời nói nặng ngươi muốn về đến cha mẹ bên người. Đi ra lâu, bọn hắn sẽ tưởng niệm ngươi. Mới sẽ không Nguyên Hạc bây giờ biết, chân chính người đối tốt với hắn là ai, cũng minh bạch như thế nào mới tính được là để ý cùng bảo vệ, ta trở về, chỉ là bị vắng vẻ, bị không để ý tới, ta không muốn trở về, chỗ ấy lạnh như băng. Sau đó hắn lại duỗi ra hai cánh tay, bắt lấy Đào Miên ống tay áo van cầu ngài, để cho ta lưu tại nơi này, ngài đừng đem ta đuổi đi. Nguyên Hạc gấp đến độ vành mắt đều đỏ, hai tay nắm đến càng ngày càng gấp. Hắc Xà cùng Bạch Hạc đều phát giác được không thích hợp, nhao nhao chạy đến Đào Miên sau lưng. Đào Miên không còn dám đi xem ánh mắt của hắn, có chút hạp nâng mí mắt, bàn tay lại vớt ve Nguyên Hạc đỉnh đầu trước hướng rắn cùng Hạc học bản sự đi, cũng không thể để cho ngươi đến không trên núi một chuyến. Nguyên Hạc coi là đây là Đào Miên đáp ứng hắn lưu lại, lộ ra cảm kích thần sắc đồng dạng có loại hảo giác này, còn có cái kia ngốc Bạch Hạc. Tiểu hai lại đuổi theo Hạc đi chơi, Đào Miên thật lâu đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Hắc Xà đem thân thể một lần nữa dán về mặt đất, nhúc nhích vài thước, đi vào Đào Miên bên chân, ngẩng đầu lên. Tiên nhân ngón tay điểm nhẹ đỉnh đầu của nó. Thanh âm hóa thành khói tan nên làm thế nào cho phải đâu. Chương 322. Tự do của hắn. Chương 322. Tự do của hắn. Nguyên Hạc ở trong núi, lại qua mấy ngày. Cách hắn rời núi thời gian càng tới gần, mặc dù hắn bản nhân đối với cái này không có chút nào phát giác. Những ngày này, Nguyên Hạc đi theo Bạch Hạc cùng rắn học được không ít bản lĩnh. Đào Miên có lý do của mình, cái gì cũng không chịu dạy cho hắn. Nguyên Hạc trong lòng có một chút thất lạc, nhưng lại tự an ủi mình, có lẽ chỉ là hắn không đủ tư cách, tiên nhân làm sao lại tùy tiện thu đồ đệ. Nhưng hiện thực hoàn toàn tương phản, chính vì hắn quá đủ tư cách, Đào Miên mới cố kỵ trùng điệp. Cũng may Hắc Xà cùng Bạch Hạc bản sự không nhỏ, dạy hắn như thế cái tiểu hài cũng dư xài. Đào Miên cũng cảm thấy hiếm lạ, hắn hoa đảo này núi hấp dẫn khách nhân lai lịch tựa hồ cũng không nhỏ. Bạch Hạc dạy cho Nguyên Hạc khinh công, Hắc Xà dạy lại là kiếm pháp cùng côn pháp. Mặc dù nó không có tay, nhưng nó có thể đem chính mình thẳng băng thành một thanh kiếm hoặc là một đầu cây gậy, ở trong không khí đùng đùng vung. Nguyên Hạc học theo, tiến bộ thần tốc. Đào Miên mới đầu chỉ là sợ hắn nhàm chán, vô tâm trồng liễu, cái này tiểu liễu cây thế mà thật muốn thành ấm. Không, lấy Nguyên Hạc tốc độ tiến bộ, thành tinh cũng có thể. Đào Miên quyết định, ngay cả cái kiếm gỗ cũng không chịu cho Nguyên Hạc làm. Bất quá cường giả từ trước tới giờ không phàn nàn hoàn cảnh, Nguyên Hạc nhặt những cây cũng có thể khoa tay giống như mô tượng dạng. Hắn gần đây hoạt động số lượng một ngày thắng qua một ngày, mỗi ngày làm không biết mệnh xuyên rừng, đi lên cây bốn. Hai từ này từ giờ trở đi mới bắn ra sinh mệnh màu mè. Hắn là như vậy tự do, cái gì đều không thể trói buộc hắn. Từ khi tập được khinh công sau, Nguyên Hạc thích nhất làm sự tình chính là tìm toàn núi cao nhất cây, nhảy lên cây đỉnh, tùy ý sơn phong đi phá khuôn mặt của hắn. Có thể đào hoa sơn cây nhiều lắm, hôm nay tìm tới một gốc hài lòng, ngày mai lại luôn có thể phát hiện cao hơn. Nguyên Hạc từ trước tới giờ không nhục trí, đây chính là hắn mỗi ngày chuyện trọng yếu nhất, làm không biết mệnh. Đào Miên thường xuyên muốn khắp núi tìm, mới có thể tìm được Nguyên Hạc. Mỗi lần tìm tới hắn lúc, hắn luôn luôn một bàn tay nắm lấy thân cây, một tay khác mở ra, cánh tay duỗi thẳng, giống tại ôm hướng hắn chạy tới gió. Phản phất chân chính thành sinh ra cánh Bạch Hạc, phải ngồi gió mà đi Nguyên Hạc. Đào Miên dưới tàng cây gọi tên của hắn, Nguyên Hạc xoay qua thân thể, giòn tan đáp lại hắn kêu gọi Đào Miên sư phụ. Sau đó, Nguyên Hạc liền sẽ từ trên cây nhảy xuống, trở lại Đào Miên bên người đánh thành một đoàn bạch hạc cùng Hắc Xà, giờ phút này cũng sẽ tự giác buông tha lẫn nhau, một cái tại Đào Miên bên trái, một cái tại Nguyên Hạc bên phải. Bọn hắn dọc theo đường núi mà đi, thẳng đến trở về đạo quán. Lúc này trên bàn tiểu gì cũng sẽ chuẩn bị tốt đồ ăn, nóng hôi hổi. Mấy ngày này, là Nguyên Hạc cả đời khó quên ký ức. Bằng hữu của sư phụ lại đi tới trong núi, lần này mang theo rất nhiều hạt rẻ đến. Nguyên Hạc chỉ lo cùng đại xà, còn có bạch hạc nướng hạt rẻ ăn, hoàn toàn không biết, khi bằng hữu của sư phụ lại lần nữa lên núi, chính là hắn muốn đường về thời gian tới gần ngươi nhìn qua tiểu tụy không ít. Đến nhìn ấm một bầu tự mang rượu, cùng Đào Miên cùng uống. Bọn hắn ngồi trong phòng, nhìn qua trong viện vây quanh nồi sắt đảo quanh tiểu hài, từng miếng thưởng thức rượu trong chén ngươi nhìn qua cũng giả. Đào Miên không chút nào yếu thế, đến nhìn nói sắc mặt hắn không tốt, hắn liền nói đối phương giả đây không phải là đương nhiên a, ta đều bao lớn tuổi rồi. Đến nhìn càng khái, vung chén rượu lên, một trận, quay đầu nghiêm túc nhìn qua Đào Miên ta bao lớn tuổi rồi. Ngươi là thật giản nên hồ đồ rồi. Hai người hàn huyên chút vụn vặt lời nói, mới đi vào chính đề ngươi chuẩn bị kỹ càng đem đứa nhỏ này đưa tiễn. Ân, ta đã viết thư cho hành trì, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đào Miên nói chuẩn bị, không chỉ là để Nguyên Hành Trì đến Đào Hoa Sơn tới đón Nguyên Hạc, mà lại Nguyên phủ bên kia hắn cũng phải làm tốt an bài. Nguyên Hành Trì tại hồi âm bên trong nói, Nguyên phu nhân bây giờ thành đăng cổ Phật làm bạn, đại đa số thời gian đều ở trong núi thanh tu, không trở về Nguyên phủ Đồng Liêu bên trong có cùng Nguyên Hạc không chênh lệch nhiều hài tử, tính cách hoạt bát hướng ngoại. Các loại Nguyên Hạc hồi kinh, cũng không thiếu cùng tuổi bạn chơi. Mà Nguyên Hành Trì chức quan cũng có biến động, lên trước, nhưng không bằng Nguyên Lai bận rộn, lúc này hắn có thể nhiều bỏ ra chút thời gian đến bồi nhi tử. Nói tóm lại, hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ hành trì chỉ là tâm thô, ngược lại không đến nỗi gạt ta. Hắn nói sắp xếp xong xuôi, đó chính là đều thỏa đáng. Đào Miên nhấp một hớp nhỏ rượu. Lúc này đến nhìn mang tới rượu liệt, không thể uống quá gấp, không phải vậy từ yết hầu đến dạ dày liên tiếp nóng bỏng, không phải mãi đến nhìn nghe chút, an bài này hoàn toàn chính xác tính không sai, nhưng ta chân chính hỏi là ngươi, ngươi nói cho Nguyên Hạc, hắn lập tức sẽ rời đi. Đào Miên khả nghi trầm mặc một lát, mới tìm được một loại huyền chuyển thuyết pháp, ta chỉ nói là, sau khi hắn rời đi, cũng muốn hảo hảo sống. Cái này không phải là không nói. Ta liền nói tiểu hài này một mực cười ngây ngô, nhìn xem không buồn không lo. Đào Miên ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi ngoài phòng Nguyên Hạc, sợ hắn không cẩn thận bị phòng chính mình. Hắn thầm thầm thở dài khí đau dài không bằng đau ngắn. Các loại Nguyên Hành Trì lên núi đến, ta sẽ cùng hắn tạm biệt. Nếu không ngươi thích hợp cùng hắn cởi trần một chút, không thể đem hắn lưu tại trên núi lý do đâu? Nói thế nào? Ta nói Nguyên Hạc ngươi không có khả năng đi theo ta, không phải vậy liền muốn xui xẻo. Nguyên Hạc tất nhiên sẽ cho là, đây là ta kiếm cớ qua loa tắc trách hắn. Lý do này, nghe vào rất không hợp thói thường, nhưng đúng là sự thật. Đạo sĩ cũng cảm thấy rất khó xử lý lại nói, đếm lấy phân biệt thời gian, là rất chịu người một sự kiện. Loại tra tấn này ta thụ lấy thì thôi. Nghiên kỷ của hắn nhỏ như vậy, Đào Miên không có đem nửa câu nói sau nói xong đến nhìn cũng biết trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, chỉ có thể an ủi hắn chớ suy nghĩ quá nhiều. Thừa dịp tiểu hài hiện tại tuổi còn nhỏ, không ký sự, khóc một trận liền đi qua, nên lớn lên vẫn là phải lớn lên. Chờ ngươi không tại trước mắt hắn đảo quanh, hắn chẳng mấy chốc sẽ quên mấy ngày này. Ân, Đào Miên tâm tình phức tạp, qua loa gật đầu đến nhìn đáp ứng Đào Miên lúc này lên núi, một là sợ phân biệt thời điểm, hắn hung ác không xuống tâm đến, hai là sợ Nguyên Hạc quá quá khích, náo ra việc đại sự gì đến. Chờ đến ước định thời gian, Nguyên Hành Trì lên núi tới đón Nguyên Hạc. Quả nhiên xảy ra chuyện Đào Miên cùng đến nhìn đều không có nghĩ đến, Nguyên Hạc đứa nhỏ này tính cách đã vậy còn quá quật cường, chết cũng không chịu cùng hắn cha trở về. Hắn là thật muốn bản thân kết thúc, không phải uy hiếp, là thật tuyệt vọng. Chương 323. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Chương 323. Cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở. Nguyên Hạc tiểu hài này bình thường nhìn qua ngây ngô, thời khắc mấu chốt tính tình so với ai khác đều muốn cưỡng. Hắn kiên trì không chịu cùng cha ruột về nhà, đảm nhiệm Nguyên Hành Trì mài hỏng mồm mép cũng không dùng được hạt mà, ngươi tin tưởng cha, cha về sau sẽ đối với ngươi tốt nhất. Nguyên Hành Trì sầu đến tóc đều muốn nhiều trắng mấy cây, nhưng Nguyên Hạc tránh hắn như hồng thủy mãnh thú, nửa điểm không chịu tới gần, chỉ là không ngừng hướng Đào Miên sau lưng tránh. Tín nhiệm là như vậy yếu ớt đồ vật, tựa như cửa sổ bên trên băng giấy cắt hoa, móng tay vừa gõ liền nát. Nguyên đại nhân bó tay toàn tập, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể trong mắt chứa khẩn cầu nhìn về phía Đào Miên. Đào Miên trầm mặc, rõ ràng là làm khó đến nhìn đạo nhân nghĩ thầm, lúc này liền phải phát huy ra tác dụng của hắn. Hắn chính là vì dự phòng loại tràng diện này mà đến tiểu Nguyên Hạc, hắn ngồi xổm xuống cùng Nam Hải thương lượng, không phải chúng ta nhất định phải đuổi ngươi đi, mà là ngươi muốn đi theo cha ngươi trở về đọc sách mở mang hiểu biết. Đây đều là Đào Hoa Sơn không dạy được, Đào Hoa Sơn không có cách nào dạy ngươi nhập thế. Nguyên Hạc trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Hắn không rõ, hôm qua hắn còn tại cùng Hắc Xà, Bạch Hạc tại trên sườn núi chơi đùa, cùng Đào Miên sư phụ nói chuyện ngủ ngon. Hôm nay hắn liền bị bách rời đi nơi này, trở thành lục bình không dễ, ta không muốn nhập thế, Đào Miên sư phụ, ta không đi đọc sách, ta không muốn công danh. Nguyên Hạc chăm chú níu lấy Đào Miên vào áo, hắn không nhìn tới cùng hắn nói chuyện đạo sĩ, hắn chỉ cầu Đào Miên, hy vọng hắn lại một lần nữa mềm lòng, ta chỉ cần lưu tại Đào Hoa Sơn, ta có thể bỏ qua tại thế tục hết thảy. Nơi đó không có ta nhà. Nguyên Hành Trì nghe thấy nhi tử nói như vậy, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Nhưng hắn biết, Nguyên Hạc bây giờ biến thành dạng này, đều là hắn cùng phu nhân uổng là cha mẹ, hắn không có tư cách biện giải cho mình cái gì. Tiểu hài còn chưa tới biến âm thanh thời điểm, trong thanh âm tràn đầy trẻ thơ khí, từng tiếng cầu khẩn Đào Miên tâm cũng không phải tảng đá tạc thành, hắn đem hết thảy để ở trong mắt, cuối cùng, khoác lên tiểu hài bả vai tay, vỗ vỗ, để hắn theo chính mình đến. Nguyên Hạc ánh mắt lập tức nhóm lửa hy vọng, hắn liên tục không ngừng gật đầu, nhắm mắt theo đuôi cùng tại Đào Miên sau lưng, sợ một cái nháy mắt, đối phương liền biến mất không thấy gì nữa. Đào Miên đem Nguyên Hạc từ trong đạo quán mang đi ra ngoài. Hai người tới sân nhỏ sau đào hoa lâm. Cuối thu thời tiết, không chỉ có không thấy hoa đào nở, ngay cả Diệp Tử đều rơi rỗng. Bạch Hạc không biết bóng dáng, đại xà ở chỗ này tránh thanh tĩnh. Trong viện làm cho nó tâm phiền, nó thả rằng ở chỗ này thổi một chút gió lạnh, nghe khô héo lá tử kinh lạc tách ra giòn đấm thanh. Tiên nhân mang theo nguyên hạt tới, đại xà vẫn là miễn cưỡng, cho bọn hắn nhường cái địa phương, chính mình leo lên cây, tiếp tục chợp mắt đi đoạn đường này, nguyên hạt cảm xúc ổn định không ít. Đào Miên cũng không nóng lòng cùng hắn nói cái gì, hắn chờ đợi tiểu hài hô hấp từ gấp rút biến thành nhẹ nhàng, nguyên hạt Đào Miên kêu đại danh của hắn, người với người duyên phận cũng chỉ là một đoạn, ta có thể làm, chỉ là cùng ngươi đi đến nơi này. Đào Miên sư phụ nguyên hạt thanh âm ủy khuất vô cùng, ta cũng không có làm gì sai, vì sao muốn đuổi ta đi? Ngươi không có sai, nguyên hạt, đây không phải đúng sai sự tình. Đào Miên nhẹ nhàng thở dài, chỉ là tiếp tục lưu lại trong núi, đối với ngươi sẽ có ảnh hưởng rất không tốt. Vì có thể để ngươi hảo hảo mà sống, ta chỉ có thể đem ngươi đưa ra núi, để cho ngươi bình an lớn lên, đây là ta hy vọng duy nhất. Sẽ có ảnh hưởng không tốt gì đâu. Đào Hoa Sơn là tiên sơn, cho dù là một gốc cỏ non đều có thể ở chỗ này dáng rất khỏe mạnh. Ta sẽ không cho ngươi thêm phiền phức, ta sẽ nghe lời. Nếu như ngươi không thích ta ở bên ngoài chơi, ta có thể một mực đợi trong phòng. Van ngươi Đào Miên sư phụ, đừng đem ta đưa về nhân gian, ta sẽ bị nơi đó ăn hết. Nguyên Hạc lại một lần nắm chặt Đào Miên ống tay áo hành trì hướng ta hứa hẹn, lần này, hắn nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Nguyên Hạc, ngươi có thể viết thư cho ta, cho dù là rời đi Đào Hoa Sơn, giữa chúng ta liên hệ cũng sẽ không đứt. Tổ phụ của ngươi, phụ thân của ngươi, chúng ta đều là thông qua thư tín đến duy trì lấy hữu nghị. Đào Miên không có cách nào, chỉ có thể chuyển ra ngầm một tiết cùng Nguyên hành trì, ý đồ cho Nguyên Hạc giảng đạo lý cho dù ngươi rời đi núi, nếu như ngươi gặp phải phiền toái, ta cũng sẽ lập tức chạy tới bên cạnh ngươi. Câu này lời hứa là giả. Dựa theo tiên nhân cùng đạo sĩ trước đó đã nói xong, các loại Nguyên Hạc rời núi, hắn đời này cũng sẽ không lại xuất hiện tại trước mặt của đối phương, để tránh sinh ra càng sâu nhân duyên. Nguyên Hạc hốc mắt ngậm lấy nước mắt, hai mắt đẫm lệ mông mông nhìn về phía Đào Miên, thật lâu nhẹ gật đầu tốt, Đào Miên sư phụ, tốt. Hắn nói hắn sẽ nghe theo Đào Miên an bài, cùng phụ thân rời đi. Đào Miên ở trong lòng thở dài một hơi, hắn biết Nguyên Hạc tất nhiên là muốn đoán hắn, nhưng chờ hắn có cuộc sống mới, liền sẽ hòa tan tại Đào Hoa Sơn ký ức đi. Tiểu hài tử trịnh trọng nói ra hai cái tốt chữ, làm hắn cảm thấy có một tia bất an. Đào Miên nghĩ thầm, có lẽ chỉ là hắn quá lo ngại hôm nay có thể chậm chút trở về. Nguyên Hạc, ngươi tại Đào Hoa Sơn còn có cái gì tâm nguyện, ta đều có thể. Đào Miên xoay người sang chỗ khác. Chỉ là xoay người một cái công phu, hắn lập tức cảm giác được sau lưng một tràng tiếng xé gió. Nguyên Hạc cơ hồ tại qua trong dây lát đến cây đỉnh cao nhất, hắn phía sau lưng hướng đại địa, liền muốn như thế không quan tâm ngã xuống, như là một cái gãy cánh chim. Đào Miên lập tức mồ hôi lạnh rơi xuống, hắn phi thân hướng lên, giữa không trung tiếp nhận rơi xuống Nguyên Hạc. Các loại đem tiểu hài bình an để dưới đất, hắn chăm chú nắm lấy cánh tay của hắn, thanh âm là khó được nghiêm khắc. Nguyên Hạc, đừng dùng tính mạng của mình đi cùng người tức giận. Nguyên Hạc sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm Đào Miên, bỗng nhiên gào khóc lên tiếng. Đào Miên sư phụ, ngươi chính là muốn bỏ lại ta, ngươi chính là chê ta vương hữu, ta lại muốn bị từ bỏ, ta luôn luôn bị từ bỏ cái kia. Nguyên Hạc khóc đến ngăn không được, hắn nhớ tới mất sớm nguyên liệu, ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh muội, cơ hồ cùng một thời gian cất tiếng khóc chào đời, lại trước một bước buông tay nhân gian. Hắn nhớ tới mẹ của hắn, rõ ràng là đem hắn đưa đến người của thế giới này, lại lần lượt cự tuyệt hắn tới gần, đem hắn đẩy ra, đẩy đến xa xa. Hắn nhớ tới phụ thân của hắn, không đi đền bù sai lầm của mình, chỉ muốn đem hắn cái phiền toái này trốn tránh rơi, để cho người khác đi bổ cứu hắn phạm sai. Hiện tại khắp thiên hạ đối với hắn tốt nhất Đào Miên sư phụ, cũng phải đem hắn vứt bỏ. Hắn là một cái rời đàn hạ, lo lắng không yên gì, nhưng không có bất luận cái gì đồng loại nghe được tiếng kêu của hắn. Nguyên Hạc cơ hồ không thở nổi, hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nước mắt chảy ngang, cánh tay gắt gao che hai mắt. Hắn không muốn lại bay. Tiên nhân tâm đều muốn vì thế vỡ vụn, hắn đem tiểu hài nắm ở trong ngực, chỉ cảm thấy tạo hóa trêu ngươi. Là hắn quá tham lam, muốn tại Nguyên Hạc trong trí nhớ lưu lại một vòng vết tích, mới thật lâu không thể hạ quyết tâm. Đào Miên đem linh lực hội tụ tại lòng bàn tay, êm ái khép lại Nguyên Hạc cái hốc, tiểu hài khóc đến quất thẳng tới co rút, trong miệng còn lẩm bẩm Đào Miên sư phụ đừng đuổi ta đi. Đào Miên nhắm lại mắt, đem lòng bàn tay dán tại Nguyên Hạc đầu, phủ hai lần Nguyên Hạc, trước kia tận tiêu, ngươi liền quên nơi này hết thảy, bay về phía chỗ hắn đi. Đem nước mắt cùng khổ sở lưu ở nơi đây, ngươi phải bay đến xa một chút, lại xa một chút, cả một đời đừng lại trở lại ngọn núi này. Nếu như tương tư kết xuất chỉ là quả đắng, vậy không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chương 324, ly biệt đằng sau. Chương 324, ly biệt đằng sau. Nguyên Hạc bị Đào Miên làm tiên quyết sau, liền mê man đi qua. Khóe mắt chóp mũi đều đỏ, ở trong mơ vẫn như cũ ngủ được không an ổn. Đào Miên đem hắn lông mày nhẹ nhàng vuốt lên, không bao lâu, nơi đó lại nhăn ra cái chữ xuyên đến. Thiên nhân chỉ có thở dài. Dấu ở cách đó không xa Nguyên Hành Trì cùng Lai Vọng đạo nhân vào lúc này hiện thân. Nguyên Hành Trì từ tiên nhân nơi đó tiếp nhận hải tử, mặt lộ lo lắng. Đào Miên sư phụ, hắn không có việc gì, tỉnh ngủ mở giấc, hắn liền rốt cuộc sẽ không nhớ ký Đào Hoa Sơn sự tình, cũng sẽ không nhớ ký các ngươi đã từng khắc khe khắc với hắn. Đào Miên là Nguyên Hạc tiêu lau tất cả không vui ký ức. Hắn mặc dù có được bản lĩnh này, ban sơ nhưng không có đối với Nguyên Hạc làm như vậy. Hắn tin tưởng Nguyên Hạc có thể chính mình từ đau khổ bên trong đi ra, mà Nguyên Hạc hoàn toàn chính xác không có cô phụ hắn chờ mong, hắn một lần nữa trở nên tự tại lại tự do. Chỉ là không nghĩ tới, hắn thành lại một cái để Nguyên Hạc thương tâm người hành trì, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta, phải chiếu cố thật tốt hắn. Ta minh bạch, Đào Miên sư phụ. Nguyên Hành Trì lý giải Đào Miên khổ tâm. Mặc dù nhận được tiên nhân đến tin một khắc này, trong lòng của hắn dị thường kinh ngạc. Nhưng hắn tin tưởng tiên nhân nhất định là gặp phi thường khó giải quyết nan đề, mới có thể vội vàng như thế gọi hắn tiếp đi Nguyên Hạc. Có thể đem Nguyên gia đối với Đào Hoa Sơn tín nhiệm tiếp tục kéo dài, cũng coi như không có bại hoại Nguyên Nhật định ra tới gia phòng, Lai Vọng đạo nhân như là lời bình đạo. Nguyên Hạc cứ như vậy, bị phụ thân tiếp đi. Hắn rời đi đêm đó, đầy trời chấm nhỏ như đèn, tựa như hắn bị Đào Miên mang đến trong núi xem sao. Đêm ấy Đào Miên rất lâu mà đứng ở cuối đường, cùng tinh thần cùng nhau, đưa mắt nhìn Nguyên Hạc rời đi. Lai Vọng đạo nhân khuỵu tay kẹp lấy kiện áo dày, từ trong núi đung đưa đi xuống đến Đào Miên bên người, cầm quần áo đưa cho hắn. Tiên nhân không quan sát nóng lạnh, ta không lạnh. Đào Miên vẫn không có thu hồi ánh mắt, ta nhìn ngươi lạnh, được chưa? Y thì phục mặc lên. Đến nhìn như cái lải nhải lắm mông cha, hầu hạ Đào Miên đem ngoại bào khoác tốt. Không nói chuyện. Giữa hai người trầm mặc có thể đẻ chết một con hổ đạo sĩ trước hết nhất chịu không được, hắn để Đào Miên đừng xem ngươi lại nhìn, người cũng không thể trở về. Ân. Kỳ thật đôi này Nguyên Hạc cùng ngươi cũng là chuyện tốt. Tiểu hài nói thế nào đều là cái quan đời thứ ba, thua thiệt không được hắn. Mà ngươi trông coi cái này lớn như vậy Đào Hoa Sơn, cũng coi như gia nghiệp tương đối khá, đến nhìn cho Đào Miên nghĩ kế, dạy hắn như thế nào giải sầu tịch mịch. Ngươi trên núi không phải còn lại một con hạc cùng một con rắn a? Nếu là ngươi lại muốn nuôi điểm khác, nói với ta cho ngươi nhặt đi bốn. Thực sự không được, ngươi nuôi ta đi. Đào Miên biểu lộ từ thương cảm, qua trong giây lát biến thành ghét bỏ. Ngươi tính toán này đánh cho ta, cách cái bụng đều có thể nghe thấy. Ngươi nhìn, ta vắt óc tìm lưu kế cho ngươi ra chiều, đùa ngươi vui vẻ, ngươi còn không lĩnh tỉnh. Đến nhìn là cái thích hợp thổ lộ hết bằng hữu, không nói đến hắn kiên nhẫn mười phần, mà lại thường xuyên nói lời kinh người, cưỡng ép đánh gãy cảm xúc của người khác, để bi thương không cách nào lan tràn. Liên giống với hiện tại Đào Miên, biểu lộ tại phân biệt đau thương cùng bị đẩy mỡ đến im lặng ở giữa lặp đi lặp lại tung ngày. Thật lâu, hắn rốt cục thanh tẩy sạch bị đến nhìn lời nói cọ đến trên người dính chặt cảm giác, sâu kín thở dài. Một chút chuyện xưa xông lên đầu, đệ tử của ta đã từng một cái hai cái, đều muốn hướng ngoài núi chạy. Khi đó ta ai cũng ngăn không được. Bây giờ ngược lại là có người, đau khổ cầu khẩn muốn lưu tại trong núi, ta nhưng lại không thể không tàn nhẫn đem hắn đẩy đi, để hắn rời đi ngọn núi này. Còn muốn chạy lưu không được, muốn lưu, lại nhất định phải hắn đi. Đến nhìn, vì sao thế sự luôn luôn tại đẩy lòng người? Vô luận như thế nào làm đều không được viên mãn, vô luận như thế nào làm đều là tiếc nuối. Đến nhìn ở nhân gian sống được đủ lâu, kiến thức cũng đủ nhiều. Hắn so Đào Miên nhiều hơn một phần thế gian khí, tự nhiên đối với hắn lời nói có càng sâu thể ngộ nhỏ gốm, nhân gian chính là như vậy. Nguyệt doanh lại thiếu, chiều lên tức rơi. Nhân sinh nơi nào không gặp lại, nhưng lại không có không tiêu tan bộ tiệc. Ngươi cũng nói, duyên phận vĩnh viễn chỉ là một đoạn, nào có nhiều như vậy thật dài thật lâu, sớm sớm chiều chiều. Huống hồ ngươi đem Tiểu Nguyên Hạc đưa tiễn, là thật đối với ngươi đối với hắn đều tốt. Ta không có khả năng giảng được quá minh, ta vẫn là nói đầu kia nước suối. Ngươi bây giờ muốn làm, chính là không đi tìm đầu kia nước suối, không nghe thấy, coi như nó không tồn tại. Mặc kệ nó tương lai gặp được tảng đá cản đường hay là nửa đường khô cạn, ngươi đừng đi nghe ngóng, để nó không có quan hệ gì với ngươi. Không phải vậy một khi phát sinh gặp nhau, tảng đá kia đến rơi xuống, liền nhất định cùng ngươi thoát không khỏi liên quan. Cái này ngươi hiểu chưa? Không rõ. Đến nhìn lại nhảy một trận, cuối cùng bị Đào Miên câu nói này nẹn lại, nhẫn nhịn nửa ngày, mới biệt xuất một câu. Tốt, thẳng thắn cũng là phẩm chất tốt của ngươi, ta tán thưởng ngươi. Kỳ thật hắn ý tứ chính là để Đào Miên đừng đi quản Nguyên Hạc, coi như trên đời này không có người này. Nhưng hắn sợ Đào Miên truy vấn ngọn nguồn, thế là phí hết tâm tư biên lý do đạo sĩ hiện tại kỳ thật cũng rất không chắc. Hắn nhìn thấy đồ vật không nhiều, nhưng hắn đã có thể suy đoán ra, Nguyên Hạc cùng Đào Miên ở kiếp trước có gút mắc, mà lại hẳn là định ra cái gì lời hứa khế ước loại hình muốn. Chỉ sợ Đào Miên những đệ tử khác, cùng hắn cũng có loại này kiếp trước kéo dài đến nay duyên phận. Phàm là đòi lấy tất có đại giới, Nguyên Hạc cả đời này nhất định sẽ không quá trôi chảy. Hiện tại đến nhìn cũng đang đánh cược, nếu như Đào Miên không còn đi gặp Nguyên Hạc, hai người đời này đã không còn gặp nhau, có phải hay không Nguyên Hạc liền có thể trải qua thoải mái một chút, tối thiểu nhất đem mệnh bảo trụ. Những này lo lắng, hắn đều không có biện pháp cùng Đào Miên nói thẳng. Không phải hắn không muốn, là thiên đạo không đồng ý. Đến nhìn đã lấy hết chính mình cố gắng lớn nhất, đi trợ giúp đôi này chưa thành sư đồ, có lẽ ta và ngươi gặp nhau, chính là vì tại thời khắc mấu chốt vớt ngươi một thanh, để cho ngươi đừng ngã quá hung ác đi. Ta thật là vĩ đại. Đạo sĩ đột nhiên không đầu không đuôi tán thưởng chính mình một câu, Đào Miên dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn qua hắn, không có việc gì, ta nói chuyện hoang đường đâu, ngươi đừng quản. Lúc này đến nhìn kiên trì tại Đào Hoa Sơn lưu một đoạn thời gian, trên miệng hắn nói là quá tưởng niệm Đào Miên, muốn cùng hắn hung hăng ôn chuyện. Nhưng thật ra là lo lắng chuyện này không có xử lý lưu loát, vạn nhất Nguyên Hạc lại vụng trộm chạy về đến, sự tình liền không dễ làm. Bất quá, tiên nhân pháp quyết hay là rất có tác dụng, Nguyên Hạc quả nhiên đã mất đi tại Đào Hoa Sơn đoạn ký ức này. Nguyên Hành Trì đáp ứng Đào Miên, bảo thủ bí mật, vĩnh viễn không tại Nguyên Hạc trước mặt sách Đào Hoa Sơn. Hắn thậm chí đem phụ thân Nguyên Nhật viết qua, có quan hệ Đào Hoa Sơn thơ chữ Nhật tất cả đều cất kỹ, đặt ở một cái trong ngăn kéo, đã khóa lại, phủ đùi đứng lên. Nguyên phu nhân quanh năm không muốn hồi phủ, Nguyên Hạc chỉ cho là mẫu thân yêu thích thanh tịnh, không làm hắn muốn. Hắn hôm nay có phụ thân vô vi bất trí chiếu cố, mà lại làm quen bạn chơi mới, tính tình biến trở về ban sơ sáng sủa hướng ngoại. Nguyên Hành Trì mời được dạy học tiên sinh cùng dạy võ công sư phụ, Nguyên Hạc theo bọn hắn lên lớp, học được rất nghiêm túc. Cứ việc Đào Miên tại hắn trước khi đi dặn dò qua, vì Nguyên Hạc tốt, không cần gửi thư cho Đào Hoa Sơn. Nhưng Nguyên Hành Trì suy đi nghĩ lại, hay là quyết định hàng năm cho Đào Miên viết một phong thư, gọi hắn an tâm. Nguyên Hạc bây giờ sống rất tốt. Những cái kia tin, Đào Miên chưa bao giờ mở ra. Nhưng hắn có một loại cảm ứng, Nguyên Hạc hiện tại vô ưu vô lự, hắn không cần lo lắng. Tại hắn thời điểm không biết, Nguyên Hạc bình an lớn lên, có sinh tử chi giao, cũng cùng người trong lòng đính hôn ước. Biên quan có khói lửa, Nguyên Hạc chủ động xin đi dễ dặc, từ biệt phụ thân cùng người trong lòng, cùng bạn thân cùng một chỗ đạp vào hành trình. Chuyến đi này chính là 3 năm thời gian. Chương 325, liên quan tới hắn. Chương 325, liên quan tới hắn. Nguyên Hạc không có ở đây thời gian, Đào Hoa Sơn cũng không có thay đổi đến càng an tĩnh. Hắc Xà cùng Bạch Hạc mỗi ngày mở mắt liền đánh, trước khi ăn cơm sau khi ăn xong đánh. Đào Miên triệt để thích hướng bọn chúng ở chung hình thức, tại TT cùng cặc cặc bối cảnh âm bên trong, bình tĩnh nấu nướng một chút có độc đồ ăn. Tiên, gián, hạ hạt hoặc nhiều hoặc ít có nhịn độc thể chất, cho nên bất luận Đào Miên như thế nào dày vò, ba người bọn hắn luôn có thể nhảy nhót tương bừng đã từng luôn luôn muốn chạy trốn tiên hạc, bây giờ cũng lưu tại Đào Hoa Sơn. Cũng không phải nó đối với nơi này đến cỡ nào quyến luyến, mà là không cùng đại xà phân ra cái cao thấp trên dưới, nó không có cam lòng. Coi như bay khỏi Đào Hoa Sơn, nửa đêm tỉnh lại, nghiệm lên việc này, cũng phải quất chính mình bài cánh. Bây giờ Bạch Hạc thương thế khỏi hẳn, Đào Miên cũng liền tùy ý nó tới lui. Ngẫu nhiên nó rời đi mấy ngày, trở lại, tiên nhân từ trước tới giờ không hỏi nó đi nơi nào, cũng mặc kệ nó muốn ở trong núi dừng lại bao lâu, đại xà từ đầu đến cuối an phận đợi ở trong núi, bồi bạn Đào Miên. Đối với cái này lỗ mãng xông vào tiên sơn tiểu Bạch Hạc, nó chưa bao giờ biểu hiện qua tiếp nhận chi ý, nhưng cũng không hoàn toàn bài xích, phương châm chính là một cái hạc không đáng ta không đáng hạc thái độ. Đào Miên nhìn giữa bọn chúng ở chung, lại là thú vị. Thời tiết ấm áp lên, hắn đem ghế đu từ trong nhà đem đến trong viện, một thanh quạt hương bổ nơi tay, đầu ngón chân điểm đất, ghế đu liền kéo kẹt tạo nên đến. Đi lại, từ mặt trời lên đến mặt trời lặn, Bạch Hạc cùng Hắc Xà ở trong viện tê đấu đùa giỡn, nhìn một cái náo nhiệt, một ngày này liền từ cho đi qua. Ngẫu nhiên hắn cũng tưởng niệm ở phương xa Nguyên Hạc, không biết hắn có mạnh khỏe hay không. Một mảnh non màu hồng cánh hoa đào từ không trung đánh lấy xoáy thổi qua, bị gió đưa đến rất xa. Nguyên Hạc Ly Sơn đã có 9 năm thời gian. Thiên Địa Sa gửi một cẩm thư, nếu là hoa đào này có thể bay đến Nguyên Hạc bên người thuận tiện, Đào Miên hồi lâu chưa từng tiến về nhân gian. Ngày nào A Cửu đông nhiên phái nàng Thanh Điệu đưa tới giấy viết thư, nói có tiết trưởng quỹ tin tức, Đào Miên mừng rỡ không thôi, trong đêm thu thập bọc hành lý, không kịp chờ đợi đi vào A Cửu Huyền Cơ lâu, A Cửu ở trong thư mời hắn tới đây gặp nhau. Tại hắn thu dọn đồ đạc lúc, Hắc Xà ngay tại bên cạnh lặng lặng xem Đào Miên đốt lên trên bàn ngọn đèn, đem bao quần áo triển khai, đem trợ ngủ kinh thư, uống trà chén, còn có tiện tay gãy nhánh hoa đào, một cái sắt bên một cái, coi chừng cẩn thận dọn xong. Sau đó hắn đem bốn cái sừng hai gãy đôi, bó chặt, đập bình. Tại hắn chồng bao quần áo lúc, không lúc nhích Hắc Xà bỗng nhiên tịt. Tê trượt chui vào. Đào Miên tay không có động tác của nó nhanh, kết quả chính là đem nó bao tại bên trong, lúc này không mang theo ngươi, ta rất nhanh liền trở về. Đào Miên nhốt chặt nó lớn thêm, đưa nó từ bên trong sách đi ra. Bị bắt vừa vặn Hắc Xà ủ rũ, thân rắn vô lực túi, tùy ý Đào Miên đem nó nắm. Sau đó, tại tiên nhân chỉnh lý tốt bọc hành lý thời khắc, nó lại một lần nữa đem chính mình nhét vào, cùng nhau đóng gói. Tiên nhân nhẫn mại tính tình, tiếp tục đem nó nhấc lên, để lên bàn bốn. Mai nở ba độ. Khi Đào Miên lần thứ 7 đem nó lấy ra lúc, đều có chút bất đắc dĩ, lưng ta lấy một con rắn đi khắp nơi, dễ dàng hù đến người. Ta thật rất nhanh liền trở về, ta đáp ứng ngươi. Hắc Xà yên đầu đập não, nó nghe hiểu tiên nhân nói, chỉ là buồn buồn gật đầu. Sau đó leo về chính nó giường. Cũng chính là đã từng Đào Miên ngủ lại địa phương, Đào Miên thấy nó tâm tình tinh thần sa sút, đành phải cho ra hứa hẹn, nói lần này trở về sẽ từ A Cửu nơi đó mang về ăn ngon, giống tại dỗ tiểu hải. Rắn trong chăn ủi, đem đầu của mình vùi vào đi, triệt để không nghe tiên nhân nói chuyện. Tiên nhân lấy nó không có cách nào khác, cuối cùng căn dặn một câu đừng tìm lỗng lớn đánh nhau, liền đẩy cửa ra ngoài, phi tinh đi đường. Các loại cửa phòng kéo kẹt đóng lại, đầu kia trang buồn bực rắn bỗng nhiên đem chăn mền lấy ra một đường nhỏ, thò đầu ra nhìn. Nó trên giường bơi lên, đi vào bên giường, im lặng rơi xuống. Tại mặt đất âm u nhúc nhích một phen, cuối cùng đi theo Đào Miên bước chân, cũng rời đi Đào Hoa Sơn. Các loại Đào Miên đuổi tới A Cửu nơi ở, phát hiện con rắn này đường hoàng xuất hiện ở trước mặt hắn, phun lưới chào hỏi lúc, khóe miệng của hắn co lại, ngươi nếu là đem đi ra ngoài chơi cố này cố chấp sức lực dùng vào tu luyện, vượt qua ta trình độ loại sự tình này ở trong tầm tay. TT. Đại xà phun ra lưới, giống tiểu hài nhăn mặt. A Cửu ngày thường sinh hoạt thường ngày đều tại Huyền Cơ lâu, nơi này có một tầng là chuyên môn vì nàng chuẩn bị. Phòng ngủ, phòng trà, phòng đàn, kiếm phòng. Đầy đủ mọi thứ. Những gian phòng này A Cửu cũng không mỗi gian phòng đều xanh liếc, nàng chỉ thích cùng những cái kia lạnh như băng vũ khí cùng một chỗ. Thế là Đào Miên giờ khắc này ở kiếm phòng thường trà, một thanh quan công đao ngay tại hắn mặt bên, mũi lao chính hướng về phía đầu của hắn. Rất tốt, trách trừ tà Đào Miên mà không đổi màu uống vào non nửa chén trà, A Cửu ngay tại hắn đối diện, đem một phong bảo tồn hoàn hảo tin giao cho Đào Miên, đây là tiết hắn để cho ta chuyển giao đưa cho ngươi. Lại là tin Đào Miên khóa lông mày, ta là hắn bạn qua thư từ a. Có lời gì không thể làm mặt nói. A Cửu ôn ôn nhu nhu cười, cho hắn đem chén trà rót đầy, gọi hắn giảm nhiệt khí, tin ta còn không có hủy đi phòng, ngươi mở ra nhìn xem đâu, nói không chừng ở bên trong liền biết hắn khi nào trở về. A Cửu thanh âm có để cho người ta trầm tĩnh lại ma lực, Đào Miên ổn ổn tâm thần, dùng một thanh mỏng như cánh ve thanh đồng truy thủ, đem tin cắt mở. Là tiết trưởng quý tự tay viết liền, rồng bay phượng múa. Phong thư này nhưng thật ra là viết cho A Cửu cùng Đào Miên hai người. Tiết trưởng quý hỏi trước Đào Miên có thể mạnh khỏe, A Cửu đao kiếm sinh ý như thế nào, còn nói để A Cửu giúp Đào Miên quản hắn danh nghĩa cửa hàng, tiên nhân chỉ toàn tính sổ sách lung tung. Tiết hắn tin hoàn toàn như trước đây, lời ít mà ý nhiều, chưa hề nói đến quá nhiều liên quan tới chính hắn sự tình. Thân là bản thân, Đào Miên cùng A Cửu đều rõ ràng đây chính là hắn tính tình. Cho dù là đối mặt bằng hữu, Tiết hắn cũng rất ít thổ lộ hết. Có lẽ chỉ có tại say mềm trạng thái mới có thể mở rộng cửa lòng, nhưng Tiết trưởng quý những năm gần đây tiểu lượng lại là càng ngày càng tốt, muốn từ chỗ của hắn nghe được chút lời thật lòng khó hơn. Đào Miên thỉnh thoảng sẽ hoài niệm lúc đó tại trên lưng hắn cái kia có vẻ bệnh tiểu hài, bây giờ cùng mạnh vì gạo, bạo vì tiền Tiết trưởng quý ở chung lâu, năm đó hắn bộ kia bất khuất lại quật cường bộ dáng, tại trong trí nhớ ngược lại dần dần ít đi làm nhạt, thành lơ lửng ở trên mặt nước bằng nước. Tiên nhân bỗng cảm giác phiền muộn, Hắc Xà lại tại hắn cảm khái thời điểm, phi tốc rũ đầu, uống trộm hắn trà. Dũng cảm không sợ đại xà bị tiên nhân lên đỉnh đầu gậy một cái, bị đau, bất khuất, tùy thời chuẩn bị lại uống trộm một ngụm. A Cửu yên lặng nhìn qua đầu này linh hoạt nhanh nhẹn Hắc Xà, không biết suy nghĩ cái gì, nghĩ ra được thần A Cửu, thế nào? Đào Miên lo lắng hỏi. Con rắn này cho A Cửu không gì sánh được quen thuộc cùng thân thiết cảm giác, rất khó tưởng tượng một con rắn sẽ cho người cảm thấy thân cận. Có lẽ là nàng đa tâm đi, nó nhìn qua. Có chút đần độn, kém xa Tiết Hán như vậy khôn khéo. A Cửu cũng đưa tay ra chỉ, Hắc Xà thuận theo dùng đầu từ từ nàng lòng bàn tay, nghe lời đến mức hoàn toàn không giống một con rắn. Trên núi ngồi xổm Đào Miên thật vất vả đến nhân gian một chuyến, A Cửu liền lưu thêm hắn mấy ngày, để hắn thêm ra đi đi một chút, bốn phía dạo chơi Đào Miên tưởng tượng, dù sao hắn cùng rắn đều ở bên ngoài, trong nhà liền thừa chút hoa hoa thảo thảo, không bằng nhân cơ hội này, tiêu sái một phen, đúng lúc gặp xuân nhật vừa vặn, chèo thuyền du ngoạn hoặc là đạp thanh, đều hài lòng rất. Huyền Cơ Lâu chỗ thành lại được xưng là Hoa Đô, vừa đến đông tuyết tăng dã, xuân ý nảy mầm thời tiết, tòa thành này khắp nơi đều là kiểu diễm đóa hoa. Trong thành người vô luận nam nữ già trẻ, đều có châm hoa thói quen. Đào Miên vì hợp với tình hình, cũng tại buộc tóc ngọc quan phía trên, đâm một nhánh tuyết sắc vàng nhị hoa mơ đại xà vì có thể cùng Đào Miên bơi chung chơi, co nhỏ lại thành vòng tay phẩm chất, vòng tại Đào Miên trên cổ tay. Nó tại tiên nhân váy dài ở giữa thò đầu ra lúc, đỉnh đầu cũng có một đỉnh khéo léo đẹp đẽ vòng hoa. Bọn hắn dọc theo phố dài chẳng có mục đích du thưởng, có lớn mật tỏ tình nữ tử tuổi trẻ, hướng trong ngực hắn vứt ra một nhánh hoa đào. Đào Miên vô ý thức tiếp nhận hoa, tùy theo mà đến, chính là từ bốn phương tám hướng vọt tới biển hoa. Cuối cùng tiên nhân cơ hồ là chạy trốn từ trong đám người đi ra, một thân mùi thơm nồng nàn, đầy nơ hoa. Hắc xà chóng mặt từ trăm hoa bên trong thò đầu ra, cái này hỗn tạp cùng một chỗ hương khí muốn đem nó ướt ngon miệng. Tiên nhân bị nó tỉnh tỉnh nhưng tư thái chọc cho bật cười, khó được nhẹ nhõm. Hắn đem trong ngực hoa tươi đều thu nhập một cái nho nhỏ thúy sắc túi gấm, thường thường không có gì lạ cái túi lập tức thành tập hợp đủ trăm hoa túi thơm. Đào Miên đưa nó treo ở đai lưng phía trên, gió đem hương hoa đưa đến chỗ rất xa. Bọn hắn tùy tiện tại ven đường tìm sạp hàng, điểm một bát làm vần thán. Đào Miên đang muốn một cái chén nhỏ, dùng thìa múc ra một viên vần thán, đặt ở trong bát. Nhỏ đi Hắc Xà tại tầng tầng lớp lớp tay áo vải vóc ở giữa hé miệng, một ngụm đem vần thán nuốt vào đi. Lại lùi về ống tay áo, đợi đến tiếp theo miệng, lại thò đầu ra. Đào Miên cùng nó chia sẻ lấy một bát vần thán, một bên ăn, một bên nghe lén bản bên cạnh nói chuyện. Bọn hắn nói chuyện là biên quan chiến sự. Đào Miên đối với nhân gian chiến tranh không có hứng thú, rất nhiều chi tiết nghe không hiểu lắm, nhưng hắn đại khái có thể nghe ra được, triều đình phái ra nhân mã, tại đối mặt anh dũng thiện chiến địch nhân lúc, ban sơ cũng không chiếm cứ ưu thế, liên tục bại lui. Về sau là trong quân doanh đột nhiên ra một chi kỳ binh, trong chi đội ngũ này hai người trẻ tuổi bộc lộ tài năng. Bọn hắn dẫn theo vài trăm người đội ngũ, mượn địa hình ưu thế, xông phá địch nhân thiên quân vạn mã vây quanh, đánh xinh đẹp phá vây chiến, thành công cùng đại quân hội hợp, còn mang về rất nhiều có quan hệ quân địch mấu chốt quân tình. Tại sau đó, hai vị này người trẻ tuổi nhận trọng dụng, chiến thế bị triệt để thay đổi, triều đình một phương liên tục chiến thắng, đại bại quân địch. 3 năm, chi quân đội này đại hoạch toàn thắng, trở về vương đô hướng triều đình phục mệnh. Mà tại trong chiến dịch biểu hiện đột xuất hai người cũng bị thiên tử trọng dụng, trong vòng 6 năm sau đó, bọn hắn mấy lần đi tới đi lui tại biên cương cùng vương đô, mỗi lần khải hoàn, mang về mãi mãi cũng là tin tức tốt. Hai người không những ở trên quân sự có tài năng, làm người cũng mười phần địa thấp. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thổi qua châu từng uống rượu binh sĩ, cũng là tại rất lâu sau đó, mới biết được hai người này thân phận chân thật. Một cái là hai đời là cùng nhau nguyên gia nhi tử, một cái khác là đem cửa hạ gia tiểu thiếu gia. Nói đến hai người còn có thân duyên quan hệ. Nguyên Hạc tổ mẫu Hạ Vạn Yên cùng Hạ Chi Khanh tổ phụ Hạ Vãn Trung là chị em ruột, hai người bọn họ là biểu huynh đệ. Đào Miên không biết Hạ Chi Khanh, nhưng hắn nghe được Nguyên Hạc danh tự lúc, đã kinh ngạc, lại vui mừng. Đào Miên trong lòng sở cầu kỳ thật không nhiều. Nếu như hắn đời này cùng Nguyên Hạc không có khả năng lại có gặp nhau, như vậy, chỉ cần mỗi lần nghe được tên hắn lúc đều là tin tức tốt. Đây đối với Đào Miên mà nói, như vậy đủ rồi. Chương 326. Gặp lại làm gì? Chương 326. Gặp lại làm gì? Đào Miên không có đi nghe ngóng liên quan tới Nguyên Hạc sự tình. Thanh điểu lạc tại bên tay hắn chọc tới một đi, đó chính là A Cựu đang gọi hắn trở về. Đào Miên ở trên bàn lưu lại tiền bạc, mang theo ăn uống no đủ sau ngủ gần Hắc Xà, trong khoảnh khắc trở lại Huyền Cơ Lâu. Cùng A Cựu hàn huyên trò chuyện liên quan tới rèn đúc vũ khí một chút chi tiết, Đào Miên liền có chút mệt mỏi. Hắn áp, từ Huyền Cơ Lâu hành lang gấp khúc xuyên qua. Hắc Xà từ hắn cổ tay rơi xuống, một lần nữa biến trở về lúc đầu thân hình. Một người một rắn chuẩn bị trở về, A Cựu chuẩn bị cho bọn họ tốt phòng khách nghỉ ngơi, ngay tại tầng tiếp theo. Giờ phút này mặc dù đã đến giờ hợi, Huyền Cơ Lâu sinh ý chi hỏa bạo lại càng hơn ban ngày. Dung thiết hỏa lô ngực ngực bốc lên to lớn bọt nóng, ống bê ầm ầm mà vang lên không ngừng. Đám thợ thủ công tại riêng phần mình gian phòng mồ hôi đầm địa rèn đúc vũ khí, quản sự cùng tạp dịch xuyên thẳng qua tại Huyền Cơ Lâu các nơi, loay hoay chân không chạm đất. Tiến vào Huyền Cơ Lâu khách nhân đầu tiên lại nhận quản sự nhiệt tình chiêu đãi. Dù sao có thể đến Huyền Cơ Lâu mua đồ khách nhân đều tài đại khí thô, thân phận tôn quý, mà lại đều là thông qua các loại quan hệ dẫn tiến, là cực kỳ chất lượng tốt khách hàng. Đào Miên một mực biết Huyền Cơ Lâu sinh ý rất tốt, không thiếu mua bán làm, nhưng trước đó luôn luôn vội vàng đến, vội vàng đi, không có gì cái khác tâm tư. Lúc này hắn trong lúc rảnh rỗi, liền dựa vào bằng đồng chẳng trị phía trên, vung thong con ngươi miễn cưỡng nhìn xuống. Tuổi trẻ tiểu tạp dịch rất có nhãn lực độc đáo, lập tức cho hắn vung tới đĩa trái cây cùng nước trà. Trang trí đầy đủ rộng rãi, Đào Miên đem đĩa trái cây đặt ở bên trên. Hắn cầm lấy một mảnh cắt ra bình quả, dùng răng ngậm lấy, nửa ngày mới cắn một cái. Buồn bực ngán ngẩm, hắn ăn bình quả, đếm lấy từng cái đi tới khách nhân. Có thân hảo, có hiệp sĩ, có ngụy trang thành người bình thường sát thủ, có pháp lực không thấp tu sĩ. Đào Miên một tay chống đỡ đầu, trên dưới mí mắt lại đang đánh nhau. Ngay tại hắn thực sự nhịn không được, chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi lúc, lại có hai vị khách nhân tuần tự bước vào Huyền Cơ Lâu bậc cửa. Hai vị này đều là không đến 20 tuổi niên kỷ, tuấn lãng phiêu dật, phong thái vô biên. Bọn hắn đồng đều lấy cẩm y liễu, ngọc quan buộc tóc, là con em nhà giàu thường gặp cách tán mặc, lụi lạc phong lưu. Nhất là ở phía sau vị kia, một thân xanh nhạt cờ bảo, lịch sự tao nhã hào phóng, đôi mắt lưu chuyển như tinh, khóe môi có chút dương lên, một bộ hữu lễ nhưng lại xa cách bộ dáng. Phía trước tiến đến vị công tử kia, đại khái là Huyền Cơ Lâu cửu khách, vừa vào cửa liền tự nhiên cùng quản sự nói chuyện với nhau, hỏi gần đây trong lâu lại đốt ra cái nào bà bối, để hắn tăng một chút kiến thức mở mắt một chút. Quản sự trả lời không tiêu ngạo không tự ti, hắn chi tiết cáo chi Huyền Cơ lâu sinh ý đều là có một kiện làm một kiện, khách nhân định tốt tờ đơn cũng không tốt cho khách nhân khác nhìn. Bất quá tám đại thợ thủ công thời gian nhàn hạ mân mê đi ra đồ chơi nhỏ, ngược lại là chuyên môn có cái trưng bày ở giữa, thờ khách nhân thường ngoạn. Lấy Đào Miên tính lực, coi như cách càng xa một chút hơn, hắn cũng có thể nghe rõ ràng quản sự cùng khách nhân ở giữa chuyện tiếng. Nhưng giờ phút này, những chữ kia câu đều từ bên tai của hắn chạy đi, hắn cái gì đều nghe không được. Giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia đạo xanh nhạt thân ảnh đối phương hình như có nhận thấy, nguyên bản ánh mắt tại từng cái công tượng gian phòng chẳng có mục đích bát văn, lại đống nhiên ngẩng đầu, cùng đứng tại mấy tầng phía trên tiên nhân xa xa nhìn nhau. Hắn đôi mắt mỉm cười, ôn hòa gật gật đầu, tính làm chào hỏi Đào Miên lại như ở trong ngộng mới tỉnh. Hắn phản ứng đầu tiên là lừa gạt đến cây cột phía sau đi, đồng thời chưa cuốn đi được lấy bình quả mâm sứ. Nguyên Hạc, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, vậy mà lại ở chỗ này cùng đối phương trùng phùng. Chương 327 Cá Phong Kiếm. Chương 327 Cá Phong Kiếm. Đào Miên bình hay, cẩn thận nghe lầu dưới động tĩnh. Hạ Chi Khanh muốn từ quản sự nơi đó xách đi hắn định tốt một thanh kiếm, quản sự để bọn hắn ngồi tạm một lát, sau đó sẽ mang hai người đi lấy kiếm biểu hình. Kiếm này là ta cái này làm đệ đệ vì ngươi chuẩn bị một chút tâm ý, ngươi xuất trinh ở bên ngoài, dù sao cũng phải phối trôi hảo kiếm, việc này tùy ý không được. Nguyên Hạc tùy thân thanh kiếm kia, chính là hắn tại xuất trinh trước, tùy tiện tìm tiệm thợ rèn con rèn. Hắn đối với mấy cái này ngoại vật cũng không chấp niệm, có dùng liền thành. Thừa lúc biểu đệ Hạ Chi Khanh như thế đại phí khổ tâm vì hắn làm đến một thanh kiếm lúc, Nguyên Hạc phản ứng đầu tiên trừ cảm kích, còn có một chút không nhiễu. Nụ cười của hắn có ba phần bất đắc dĩ, huynh đệ chúng ta ở giữa không cần khách khí như vậy, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta xử lý, nói thẳng chính là. Hắn cùng Hạ Chi Khanh không chỉ có từ nhỏ cùng một chỗ chơi, trưởng thành lại cùng phát ra binh nghiệp ở giữa, trừ huyết thống mối quan hệ, lại là sinh tử bạn tri kỷ, quan hệ của hai người muốn so phổ thông biểu huynh đệ càng tương cận, là hiểu rõ nhất lẫn nhau người. Hạ Chi Khanh cười, nói cái gì đều không gạt được ngươi. Thật sự là hắn có chuyện muốn xin nhờ cho Nguyên Hạc, là ta biết một cái hành thương bằng hữu, đưa tới một cái hổ phách điêu thành hưng. Ngươi cũng hiểu được, nhà ta lão gia tử không nhìn được nhất loại này tranh chua nhiều lông đồ chơi. Bằng hữu hảo ý lại thịnh tình không thể chối từ. Hạ ra một cái lao trạch lập tức sẽ tu sửa hoàn tất, ta tính toán đợi khi đó đem ưng này phóng tới lao trạch. Bây giờ còn phải phiền phức biểu ca hỗ trợ, tạm thời đem ưng này đặt ở người chỗ kia. Hạ Chi Khanh bằng hữu rất nhiều, giao hữu vòng rộng. Nguyên Hạc biết hắn cùng một chút Tây vực thương nhân kết giao rất thân, những người này thế lực sau lưng quận dễ lẫn lộn, hắn không chỉ một lần dặn dò qua biểu đệ, đừng tìm những người này đi được quá gần. Lúc này hắn lại nhắc nhở một lần, nhưng vẫn là đáp ứng Hạ Chi Khanh thỉnh cầu. Hạ Chi Khanh còn cười nói hắn chọn chúng một bộ phẩm tướng cực giai phỉ thúy, chính suy nghĩ tìm cái thích hợp thời điểm, đem nó tặng cho nhỏ chị dâu. Nguyên Hạc cùng Tam công chúa liên tương tình đầu ý hợp. Bây giờ Nguyên Hạc chiến công từng đống, lại đến niên kỷ, là thời điểm cân nhắc trung thân đại sự. Trong cung đều truyền Nguyên Hạc cùng liên tương chuyện tốt gần, Hạ Chi Khanh cũng hầu như đang hỏi, lúc nào có thể uống biểu ca rượu mừng. Nhắc lên người trong lòng, Nguyên Hạc thần sắc lập tức nhu hòa xuống tới hôn nhân đại sự, không thể đùa bỡn. Rất nhiều chi tiết còn muốn cùng Tương Nhi thương lượng. Nàng tính tình e lệ, ngươi đừng tổng lấy chuyện này trêu ghẹo nàng. Hạ Chi Khanh gặp hắn giữ gìn Tam công chúa, cười trêu chọc hai câu. Lúc này quản sự cũng mang theo một cái gần dài bốn thước cẩm hạp đi vào nhã gian, hộp mở ra, bên trong đoan chính trưng bày một thanh kiếm. Quản sự là hai vị khách nhân cẩn thận giới thiệu liên quan tới thanh kiếm này hết thảy. Kiếm này tên là Cá Gió, kiếm dài 3 thước 7 tấc, lợi có thể đồng tâm. Thanh kiếm này ngưng luyện công tượng to lớn tâm huyết, ngày đêm canh giữ ở trước lò, đốt, rèn không ngớt, chừng 90 ngày. Kiếm này thân kiếm sáng như tuyết, Nguyên Hạc đưa tay thăm dò vào trong hộp. Còn không có nắm chặt chuôi kiếm, cũng cảm giác được từng tia từng sợi gió mát tại phá gãi lấy lòng bàn tay, ngược lại là cùng mình phong linh lực không bàn mà hợp. Hắn ở trong lòng lặng lẽ nghĩ. Hạ Chi Khanh hiểu rõ hắn, biết hắn mặc dù không có trên miệng biểu thị yêu thích, nhưng bông da lông mày đã nói lên, kiếm này đã đạt được hắn tiếp nhận. Dù vậy, Nguyên Hạc vẫn thu tay lại, lắc đầu, kiếm này sắc bén cứng rắn triệt, tuyệt không phải phàm kiếm, tất nhiên phí tổn không ít. Chi Khanh, ta thu không được. Hạ Chi Khanh nghe chút hắn nói lời này, gấp. Hắn cái này biểu ca chỗ nào đều tốt, chính là tại một ít sự tình phía trên có chút phạm ngu biểu hình, ta biết ngươi thanh liêm, nhưng đây chỉ là huynh đệ ở giữa có qua có lại à, ngươi nếu là cự tuyệt, chẳng phải lộ ra giữa chúng ta xa lạ. Lại nói, ta đây không phải có việc yêu cầu ngươi, không có việc gì ta mới sẽ không phí khí lực lớn như vậy, đến Huyền Cơ lâu dạy vào đâu. Nguyên Hạc gọi hắn đừng nội, biểu đệ tính tình vội vàng sao động. Trẻ tuổi nóng tính ta cũng không phải không giúp ngươi bận điệu, điểm ấy chuyện nhỏ, ngươi không cần đưa lễ vật quý trọng như vậy. Ngược lại là ngươi, cầu biểu ca làm việc, còn phải đưa đồ vật, trước hết nhất xa lạ người là ai? Ta. Hạ Chi Khanh nghẹn lời, lập tức lộ ra buồn bực thần sắc, ta nói không lại ngươi, từ nhỏ đã nói không lại. Được được được, nói thế nào đều là ngươi có lý, ta bản thân thu thanh kiếm này. Thật sự là. Hạ Chi Khanh tốn nhiều tiền cho mình phối thanh kiếm, giống như cái gì đều không có mất đi, nhưng hắn luôn cảm thấy chỗ nào kìm nén đến im lìm, biểu huynh ngươi tính tình này đến sửa đổi một chút, nước quá trong ắt không có cá. Nguyên Hạc tịnh bạch ngón tay đem nở rộ hạt dưa đĩa kéo tới, đưa tới giữa hai người ăn hạt dưa à. Ngươi lại cố ý chuyển hướng nói. Biểu ca luôn luôn như vậy, không muốn cùng người tranh chấp, liền cố ý tìm cá biệt chủ đề trò chuyện. Đào Miên trên lầu đem hai người đối thoại đều nghe vào trong tai. Trôi kia cá gió đích thật là hảo kiếm, cho dù là duyệt kiếm vô số Đào Miên cũng không thể không thừa nhận. Nguyên Hạc đối với thanh kiếm kia là vui yêu, từ trong giọng nói của hắn có thể nghe ra được. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có muốn cái này đến không lễ vật, rất có nguyên tắc, cũng biết ranh giới cuối cùng. Hôm nay hắn giúp Hạ Chi Khanh một vấn đề nhỏ, đối phương liền đưa lễ vật quý trọng như vậy. Nếu là hắn thu, về sau Hạ Chi Khanh lại mở miệng, hắn liền khó mà cự tuyệt, đã có một lần tức có lần thứ hai, các loại Hạ Chi Khanh thật đưa ra để hắn khó làm yêu cầu lúc, lên phải thuyền giặc Nguyên Hạc liền thật xuống không nổi. Không nghĩ mát Chi Khanh cũng có thể là thật muốn cho biểu ca phối tốt kiếm, bất kể nói thế nào, Nguyên Hạc cũng không thể thu. Nguyên Hạc trở nên bình thản mà trầm ổn, cùng trong trí nhớ cái kia khóc đến nước mắt nước mũi cùng một chỗ chạy tiểu hài hoàn toàn khác biệt. Đào Miên lại vui mừng lại thở dài. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, nhưng tổng quân đánh trận thời gian nhất định rất khổ, không biết được Nguyên Hạc đã trải qua bao nhiêu, mới ma luyện thành bây giờ tính tình như thế. Đào Miên nghĩ thầm, đến nơi đây như vậy đủ rồi. Hôm nay đúng là ngẫu nhiên gặp, hắn không ngờ tới đối phương có thể xuất hiện, tính không được cố ý nghe ngóng đối phương tin tức. Vì không cùng Nguyên Hạc có càng sâu gấp mắt, tiên nhân ôm một đĩa quả táo, lặng yên từ cột trụ hành lang phía sau rời đi. Đại xà nhìn chằm chằm dưới lầu cái kia bị cách lên gian phòng hồi lâu. Vừa lúc Nguyên Hạc cùng Hạ Chi Khanh tuần tự từ trong nhã gian đi tới, Nguyên Hạc vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái. Nơi đó đã trống rỗng, không có cái gì. Nguyên Hạc không biết mình đang chờ mong cái gì, đợi đến Hạ Chi Khanh gọi hắn, hắn mới phát giác, nguyên lai mình đứng tại chỗ có lâu như vậy. Hắn ứng đối phương một tiếng, cuối cùng nhìn chỗ cao một chút, lập tức thu hồi ánh mắt đi thôi. Hắn nói như vậy Đào Miên trở lại phòng của mình sau, rửa mặt thay quần áo, nằm ở trên giường trằn trọc. Không thành, hắn có một loại dự cảm bất tường. Không biết Nguyên Hạc bọn hắn muốn ở chỗ này dừng lại bao lâu, nếu là đợi đến lâu, chỉ sợ bọn họ sẽ còn trong lúc lơ đãng gặp được Đào Miên tư đến muốn đi, hay là quyết định sáng mai liền cùng A Cửu nói đường về sự tình. A Cửu quen thuộc hắn tới lui như gió tính tình, cũng không có cưỡng ép giữ lại, chỉ là có chút tiếc nuối tối nay có nên hoa câu nghi thức đâu, vốn định cùng Đào Lang cùng đi, đáng tiếc. A Cửu lộ ra tiếc hận thần sắc. Đào Miên nghĩ thầm, hắn cùng A Cửu quanh năm suốt tháng tụ không được mấy lần. Bây giờ Tiết Hãn không tại, tổ ba người thiếu một người, A Cửu khó tránh khỏi cảm thấy tịch liêu. Hắn không muốn để cho A Cửu than tiếc, nhưng Nguyên Hạc bên kia cũng thực làm cho người lo lắng. Càng nghĩ, hay là tuyển cái điều hòa biện pháp. Đào Miên quyết định ban ngày âm thầm tìm hiểu Nguyên Hạc tâm tích của bọn họ. Nếu như bọn hắn muốn đi, hắn liền lưu. Nếu như bọn hắn muốn lưu, vậy hắn liền không đi không được. Chương 328. Nếu ngươi đúng ta. Chương 328. Nếu ngươi đúng ta. Nếu là Đào Miên muốn ở chỗ này tìm hiểu điểm tin tức, đơn giản dễ như trở bàn tay. Thậm chí chân không bước ra khỏi nhà. A Cửu hỏi thăm qua Đào Miên, phải chăng muốn nàng đến giúp đỡ. Đào Miên luyện ngôn cự tuyệt, cũng từ trong tay áo lấy ra hai tấm giấy vàng. Bàn tay hắn khẽ đảo, một thanh tiểu xảo cái kéo liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Đào Miên tùy ý cắt mấy lần, kéo ra hai cái giống nhau như đúc người giấy. Người giấy nhỏ bay xuống tại mặt bàn, đứng im, đột nhiên cánh tay bắn lên. Vậy mà sống lại. Bọn chúng cơ ngắn ngủi tứ chi, giống mai rùa vượt qua đi tiểu ô quy, chồng vó, không ngừng dãy rùa. Cuối cùng vẫn là Đào Miên đem cái kéo thu nạp, nhẹ nhàng dán lên lưng của bọn nó, đem hai cái người giấy nhỏ thân thể đứng lên. A Cửu ngồi tại Đào Miên đối diện, hai tay chống cằm, thật trường vũ tiệp nháy a nháy, có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào người giấy nắm tay của nhau, giúp lẫn nhau, từ cao cao mặt bàn, đến ghế ngồi tròn con, lại đến mặt đất. Bọn chúng sẽ phát ra liệu dịu tiếng kêu, giống người nói chuyện thanh âm bị thêm đến tốc độ nhanh nhất, nghe không do nói cái gì, chỉ có thể đánh giá ra bọn chúng là tại trao đổi lẫn nhau. Hai cái người giấy nhỏ cứ như vậy tay nắm tay, từ có khắc hoa sen tường vân vân gạch chạy qua, trèo lên bệ cửa sổ, từ cửa sổ giữa khe hở chen đi ra, đồng bình thấm thoát bay đến trên đường, biến mất tại tiếng người bên trong. Trong phòng, Đào Miên tay trái vuốt vuốt ống tay áo, dùng tay phải là A Cửu châm một ly trà, thần sắc nhàn nhã. A Cửu tinh tế quan sát đến Đào Miên biểu lộ. Đào Miên có rất ít sự tình giấu giếm nàng, bất quá lần này liên quan tới hắn cùng Nguyên Hạc ở giữa sự tình, nói năng thận trọng. A Cửu lòng hiếu kỳ cũng không tính thịnh vượng, thoáng qua tức thì ký ức để nàng đối với thế tục rất nhiều đều thấy cực kỳ nhạt, nàng chỉ là lo lắng Đào Miên lại bởi vậy mà thụ thương. Đào Lang A Cửu khoác lên mép bàn đầu ngón tay nhẹ nhàng phát họa phía trên cuốn nhánh liên văn dạng, không biết nên nói thế nào ra nàng lo lắng mới tốt. Đào Miên khỏe môi có chút giơ lên, lộ ra một cái gọi nàng an tâm thần sắc. A Cửu, không cần ưu phiền. Đêm nay không phải còn có khánh điện a? Chúng ta quen biết lâu như thế, như vậy náo nhiệt ngày lễ, ta còn không có cơ hội cùng ngươi cùng đi. A Cửu đối với tham gia náo nhiệt loại sự tình này cũng không nóng lòng, nhưng nếu có thể cùng Đào Miên cùng một chỗ, tự nhiên là tốt. Thân hồn của nàng bị trước kia nên hoa cô phồn hoa cảnh trí nhất đi, cười mỉm cho Đào Miên giới thiệu nơi đó ngày lễ tập tục, có nên thần đội ngũ, có một loại đặc chế hoa cô bánh ngọt. Tại khánh điện cùng ngày, nam nam nữ nữ đi đến trên đường, gây nhánh châm hoa, dùng a nhở cây đem lá vàng hoặc giấy đỏ cắt thành hoa dạng dán tại khóe mắt hoặc mi tâm. Đào Miên nghe A Cửu miêu tả, không khỏi lòng sinh hướng về, lại cùng nàng hàn huyên trò chuyện hắn lúc dạo chơi trải qua các loại khánh điện. Những này khánh điện phong tục có cùng khác thường, bất luận lấy cái gì danh nghĩa, chỉ cần là loại này chúc mừng trường hợp, mọi người tựa hồ quên đi thân phận của mình, làm nhạt trước kia, không muốn hậu sự, chỉ chuyên chú tại dưới mắt mảnh này vui mừng nhân gian, hận không thể đêm này dài chút, lại dài chút. Hai người nói chuyện phía một lát, người giấy nhỏ liền dẫn tin tức trở về. Bọn chúng cùng rời đi lúc một dạng, từ nhỏ hẹp khe hở ở giữa chui vào, ung dung lướt đi đến Đào Miên lòng bàn tay, dọc theo cánh tay hắn nghiêng tư thái đi lên, khó khăn leo đến bên thai của hắn, một trái một phải, nói nhỏ. Đào Miên cẩn thận phân biệt bọn nó, ngẫu nhiên gật đầu. A Cửu chú ý tới mi tâm của hắn dần dần giãn ra, xem ra cần phải đến là tin tức tốt. Quả nhiên, Nguyên Hạc cùng biểu đệ của hắn đã ra khỏi thành. A Cửu, hôm nay ta liền cùng ngươi cùng dạo Hoa Đô. A Cửu khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá thuận lợi. Tiếp theo mặt mày hớn hở, tóc đen ở giữa châm cài bên trên mã não đỏ châu liền, theo nàng nghiêng đầu động tác mà chập chờn trời liền người nguyện, thật sự là chuyện may mắn một cọc. Bởi vì thương lượng xong ban đêm muốn ra ngoài du ngoạn, Đào Miên cả ngày này liền không còn đi ra ngoài, tại Huyền Cơ trong lâu lưu hát xả. Trong lâu thợ thủ công phần lớn tính cách cổ quái quái gở, không thích cùng người kết giao. A Cửu nói, càng là kỹ nghệ cao siêu thợ rèn liền càng cao ngạo. Không biết phải chăng là cùng những đao kiếm này ở chung lâu, ngay cả bọn hắn tự thân đều bị đồng hóa thành lạnh mà cứng rắn binh khí. Thon gầy hữu lực tứ chi, bị nhiệt khí hun đến đen bóng mặt, trong lúc lơ đãng đối mặt thâm thủy ủ rột mắt bốn. Đào Miên chỉ cảm thấy bọn hắn phảng phất thành từng kiện sống lên vũ khí. Hắc xà khó được lên chút hào hứng, nó có vẻ như bị đám thợ thủ công thuần thục mà kiên cố đánh thân kiếm động tác hấp dẫn, ngẫu nhiên cũng xích lại gần đi nhìn một cái trong lò hừng hực liệt hỏa. Nó thấy quá mê mẩn, Đào Miên đều lo lắng nó không cẩn thận tiến vào trong lò, liên tiếp chính mình cùng nhau dung, thế là không thể không gấp rút nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng ngoắc ngoắc tay để nó đuổi theo. Như vậy đi dạo, ban ngày phi tốc mất đi, ban đêm dáng Lâm Đào Miên trong phòng thay đổi một bộ đỏ tím quần áo, bên hông một đầu khảm ngọc đai lưng, dây lưng phía dưới rơi lấy hôm đó có được túi thơm, cùng một chùm hoàn bội. Trên người hắn nhỏ phối sức rõ ràng muốn so ngày thường nhiều, đây cũng là nhập gia tùy tục, tại nên hoa cô ban đêm, mọi người ăn mặc đẹp đẽ mỹ lệ, sẽ có được hoa cô dáng phúc. Đào Miên chính mình là tiên nhân, chính hắn làm không được, cũng không trông cậy vào khắc thần tiên, thế là hắn không cầu gì khác. Chỉ là vì cùng cái này phồn hoa cảnh đêm tôn lên lẫn nhau, hắn vui lòng thay đổi thân này phức tạp trang phục đi thôi. Hắn khẽ vươn tay, hắc xà tự giác thu nhỏ, cuốn lên cổ tay của hắn, an tâm làm cái phối sức. Đào Miên hậu tại ở gần thang lầu chẳng chỉ chỗ, cách tầng tầng cửa sổ lợ, cũng có thể nghe thấy phía ngoài sáo trúc diễn tấu nhạc khí cùng chiêng trống thanh âm. A Cửu cho Thiên Đăng lâu công tượng học đồ đều cho nghỉ ngơi. Tiên nhân nhàn nhã tựa ở trên cột trụ hành lang, ngắm nhìn những cái kia tốn hao một phen tâm tư cách ăn mặc tốt thiếu nam thiếu nữ, cười đùa lấy bước ra bậc cửa, tràn vào trên đường ồn ào náo động. Đào Miên ở trong lòng cảm khái một câu tuổi trẻ thật tốt. Lúc này có người tại phía sau hắn êm ái kêu một tiếng Đào Lang. Đào Miên quay đầu. A Cửu đứng tại lửa đèn chỗ sáng, một thân tươi đẹp lam váy lụa, váy thêu lên đóa diên vĩ. Châm vàng ngọc châm, đôi mắt đẹp phán hệ, cười lên đưa tình nhận tình, trong tay một cái thêu khổng tước sơn chui quạt tròn, theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng chập trùng, dài tuệ tự nhiên rủ xuống đến bên hông. A Cửu ngày thường ăn mặc một mạc, khó được trang phục lộng lẫy một lần, ngược lại là gọi Đào Miên thấy mặt người. Hắn lấy lại tinh thần, hào phóng tán dương vài câu. A Cửu chi phiến che mặt cười một tiếng, tiếp theo lại là thở dài một tiếng, ngươi như vậy bằng thẳng, hai người chúng ta liền vĩnh viễn câu nệ tại một cái bạn chữ. Đào Miên minh bạch A Cửu tâm ý, lại luôn giả bộ như không biết. A Cửu nghĩ thầm, chính mình được cái này dễ quên ma bệnh, chưa chắc không phải chuyện tốt. Lần lượt quên hắn tận lực né tránh, lần lượt chấm luân, ta chỉ là có được quá nhiều không thể sắp đặt yêu, nhưng lại không biết hối cải chút xuống tại một người. Ngẫu nhiên A Cửu sẽ như vậy tự dễ muốn. A Cửu tâm tình không khỏi trầm xuống, nhưng khi Đào Miên cùng nàng tuần tự đi ra khỏi Huyền Cơ lâu, nàng vô ý lảo đảo, Đào Miên phảng phất sớm có đoán trước giống như trở lại, nâng lên hai cánh tay của nàng, để nàng an ổn đứng vững lúc, nàng tựa hồ lại quên đi lúc trước đủ kiểu xoắn xuýt, lòng tràn đầy đầy mắt là người này. Cũng được bốn. Đào Lang. Ân. A Cửu đột nhiên hoán Đào Miên một tiếng, người sau ứng nàng, nàng lại cười không nói. Chỉ cần ngươi có thể trở về đáp lại ta, ta liền không cầu gì khác. Chương 329. Hoa Đô. Chương 329. Hoa Đô đèn rồng chống hoa đêm. Đào Miên cùng A Cửu đều là hỷ tính người, đột nhiên xâm nhập mảnh này vui mừng thiên địa, còn có chút khó chịu. A Cửu hướng Đào Miên đứng phía sau đứng, do hắn che khuất chính mình non nửa thân thể thật nhiều người, thật náo nhiệt. Nàng lúng ta lúng túng nói, tầm mắt của nàng bị một cái đẹp đẽ tiểu xảo ngắn thai con thỏ đèn hấp dẫn, cái kia béo lùn chắc nịch con thỏ, thân thể hai bên có đối xứng hoa văn, hai cái lỗ thai bên thai cũng bị buộc lên hai chuỗi hoa đào. Là thật là ngày lễ đặc sắc. Tại nên hoa cô đêm nay, đi ngang qua gà vịt ngỗng cẩu miêu cũng phải bị đeo lên hai đóa hoa. A Cửu chỉ là nhìn chằm chằm đèn kia nhìn lâu trong chốc lát, Đào Miên phảng phất phía sau mọc ra mắt giống như thấy rõ nàng tất cả tâm tư. Hắn đi vào buôn bán đèn sạp hàng, từ trong ngực lấy ra tiền đồng, đổi một chiếc con thỏ đèn đến, đưa tới A Cửu trong tay. A Cửu, cho. A Cửu lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, hai tay nhận lấy đèn, bàn tay đắp lên đèn lồng mặt ngoài, có nhiệt khí, phảng phất thật đang sờ một cái lông xù thỏ trắng. Đào Miên gặp nàng yêu thích phi thường, cũng là có chút mỉm cười. Suy nghĩ của hắn bay xa, không khỏi nhớ tới rất nhiều năm trước, cũng từng giống như vậy, hắn đem con thỏ đèn đưa tới một thiếu nữ trong tay. Chén đĩa con thỏ đèn là không có chấm hoa, nhưng là cũng rất xinh đẹp. Tiên nhân buông thong đôi mắt, dài tiệp ép ra hai mảnh bóng ma, trên mặt có chợt lóe lên cô đơn. A Cửu lúc ngẩng đầu, vừa lúc bắt được cái kia thoáng qua tức thì thần sắc Đào Lang. Đào Miên không muốn hỏng hào hứng, đem tất cả nỗi lòng cất kỹ, ngón tay khoác lên cột đèn một chỗ khác, nhẹ nhàng nắm chặt, hướng về phía trước một dắt tiếp tục đi thôi. A Cửu bị hắn dẫn hướng phía trước bước một bước, đông nhiên đỏ ửng nhiễm lên mặt. Thiên địa tựa hồ cũng chậm một nhịp, người chung quanh ảnh đều chậm lại bước chân, ngay cả cười đùa thanh âm cũng bị kéo đến kéo dài. Hai cái quanh năm ngăn cách với đời người, dắt cùng một căn cột đèn, đi tại ngựa xe như nước ở giữa. Bị ồn ào náo động khí tức dần dần xua tan trên người lại ý, gọt giữa đèn lồng hỏa hồng nhan sắc. Đào Miên hồi lâu chưa từng vượt qua loại náo nhiệt này chẳng diện, lần trước có vẻ như hay là tại Nguyên phủ. Nhưng này lúc Nguyên Lộc xảy ra chuyện, hắn chỉ lo trợ giúp người Nguyên gia vượt qua nan quan, căn bản không tâm tư đi du ngoạn. Bây giờ hắn trong núi trống trơn, các đồ đệ đều là nằm, không có đứng đấy. Hắn tạm thời không cần đi làm ai sư phụ, chỉ coi cái tự do tự tại tiên nhân, cùng hảo hữu cùng một chỗ cùng nhau thưởng thức đêm. Không còn so đây càng hài lòng thời gian. A Cửu tại Đào Miên sau lưng, lòng bàn tay vỗ nhẹ gương mặt, để cho mình đừng suy nghĩ nhiều. Đào Lang chính là như vậy tính tình. Tùy ý nhiễu loạn nội tâm của người khác, còn không có tự mình hiểu lấy. Nàng tùy ý gió đêm thổi mát khuôn mặt nhiệt ý, tiến lên một bước, cùng Đào Miên đứng được thêm gần chút. Chén tia con thỏ đèn cột đèn từ Đào Miên lòng bàn tay trượt xuống, chỉ do A Cửu một người dẫn theo nó. A Cửu làm ở chỗ này sinh sống thật lâu người, tự nhiên gánh vác lên giới thiệu nhiệm vụ. Nàng bắt đầu cho Đào Miên giảng hoa cô truyền thuyết, giảng những cái kia dính liền nhau thật dài đèn xuyên, phía trên đồ án là 12 loại hoa, cũng chính là 12 hoa thần. Nàng còn để Đào Miên nếm một khối hoa cô bánh ngọt, ngọt mà không ngán, cắn cảm giác rất nhu. Đào Miên rất ưa thích, lại nhiều mua một bao, nâng ở trong tay chậm rãi nhấm nháp. Nơi xa, chiêng trống thanh âm bỗng nhiên trở nên gấp rút nhiệt liệt. Đào Miên nhìn về phía trước, A Cửu thanh âm nhu hòa cũng biến thành có chập trùng, ở bên cạnh hắn nói ra, là nên hoa cô đội ngũ tới. Nên thần đội ngũ, Đào Miên gặp qua mấy lần, nhưng mỗi một lần đều mang cho hắn khác biệt rung động. Đào Miên nhìn qua những cái kia treo hồng treo xanh người trẻ tuổi, giơ cao lên nên thần thần bài, thần bài bốn phía bị phồn hoa trang trí, tô điểm tại trên đó hoa quá nhiều quá mật, chịu nặng, cơ hồ muốn đem cái kia tráng kiện trưởng côn ép cong. Bọn hắn trong miệng hát ngắn ngủi hữu lực điệu, tiếng chiêng cùng tiếng trống vang động trời, còn có cây sáo vui sướng thanh âm du dương. Đảo Miên không có cảm ứng được nơi này có bất kỳ thần khí tức, nhưng bọn hắn đối với hoa cô tồn tại tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời như vậy chân thành tha thiết nhiệt liệt kêu gọi nàng, hy vọng nàng mau mau giáng lâm, đem xuân nhật còn cho đại địa, phù hộ một năm mưa thuận gió hòa, có cái thu hoạch tốt. Nên thần đội ngũ tới gần, A Cửu lôi kéo Đảo Miên ống tay áo, cùng người chung quanh cùng một chỗ, cho đội ngũ nhường ra một con đường. Bọn hắn đứng cách đội ngũ gần nhất địa phương, thậm chí có thể ngửi được trên thần bài mùi thơm ngào ngạt hương hoa. A Cửu bị nhạc khí thanh âm chấn động đến che lỗ tai, khói lửa lên đỉnh đầu nổ tung. Nàng cười tủm tỉm, bàn tay che lỗ tai động tác lộ ra hồn nhiên, nghiêng người sang ngẹo đầu nhìn người lúc, ngay cả Đảo Miên trong ánh mắt đều có ý cười. Đảo Miên. Nàng tại tiếng huyên náo bên trong nâng lên thanh âm, hô hoán tiên nhân ân. Đảo Miên nhẹ nhàng lên tiếng, A Cửu phảng phất không có nghe thấy, lại đang gọi hắn Đảo Miên. Ân. Đào Lang ta tại cái này. A Cửu tổng cộng gọi hắn 3 tiếng, dù là chiêng trống thanh âm lại ít hay, lấy tiên nhân ngu giác cũng có thể nghe thấy A Cửu đang gọi hắn danh tự. Nhưng là tại nàng kêu tên của mình sau, lại nhanh chóng nói một câu nói. Câu nói này, A Cửu không có lên tiếng, cho nên Đảo Miên không có cách nào biết được nàng nói cái gì A Cửu. Hắn có chút khóa lông mày, thân thể giảm thấp xuống chút, hy vọng A Cửu lặp lại lần nữa. Giống ra một cái đố đèn, hắn đoán không trúng. A Cửu lại chỉ là đôi mắt mỉm cười, nhìn qua hắn thật lâu, cuối cùng nói một câu, nhưng cái kia hoa thật là tốt nhìn. Nàng sửa lại câu đố, Đảo Miên rốt cuộc không có cách nào biết, ban sơ định tốt đáp án là cái gì bốn. Nên thần đội ngũ đi qua thật dài một vòng, cơ hồ đem hoa đô rộng rãi nhất mấy đầu đường đi toàn bộ. Sau đó chính là du khách bọn họ riêng phần mình náo nhiệt thời gian. Hoa đô là cái phồn hoa đô thành, cái gì kỳ diệu tươi mới đồ chơi đều có. Đảo Miên học tập tham gia náo nhiệt, nhìn không ít gánh xiếc, cũng theo A Cửu phẩm nếm rất nhiều nơi đó quả vặt. Hắn cho A Cửu cùng mình tất cả mua một cái túi thơm, cho A Cửu đưa tới, cần đem chính mình cái kia cất kỹ lúc, phía sau đột nhiên toát ra cái tiểu hải tử, không cẩn thận đâm vào trên người hắn. Đảo Miên chỉ lo đỡ hắn lên, trong tay túi thơm lại không để ý, rơi trên mặt đất. Có một người trước hắn một bước, đem túi thơm nhặt lên, trả lại ở trong tay của hắn. Đảo Miên nói tiếng cảm ơn, chỉ lo thu hồi chính mình túi thơm. Lúc này người đối diện quan sát hắn một trận mà, khách khí hỏi một câu, xin hỏi các hạ, ta có hay không gặp qua ngươi ở nơi nào? Đảo Miên nghe chút thanh âm của hắn, liền giật mình, ngẩng đầu. Nguyên Hạc cầm trong tay một thanh khép lại quạt xếp, một bộ áo xanh, phía sau là lắc lư ánh đèn, khói lửa nhân gian. Chương 330, từ biệt thời điểm. Chương 330, từ biệt thời điểm. Tốt xấu hổ Đảo Miên cùng hắn chết đều không muốn gặp Nguyên Hạc mặt đối mặt, vì chính mình trước đó chắc chắn tự phạt một chén. Mặc kệ hắn như thế nào coi chừng, sự thật luôn luôn tại lặp đi lặp lại chứng minh, người hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Nhìn một cái đi, coi như hắn lại thế nào quấy tận tâm ý, không cùng Nguyên Hạc gặp mặt, hiện tại chỉ là đi dạo cái đường phố, liền có thể cùng đối phương đụng vừa vặn. Nguyên Hạc bị xóa đi Đào Hoa Sơn ký ức, tự nhiên là không nhận ra Đào Miên. Hắn chỉ là đánh đáy lòng cảm thấy thanh niên trước mắt thân thiết ở trước mặt hắn người này, một bộ nội liễm lộng lẫy cầm bảo, trên thân cũng treo giá trị liên thành trang trí. Nhưng hắn manh mối xa xăm, giống như mây như khói. Mặc dù có những tục vật này tô điểm, không chút nào không thể giảm bớt hắn phiêu dật chi khí độ, phong lưu chi tư thái. Dung mạo của hắn nhìn như chỉ có chừng 20, tuổi đời 20. Có thể Nguyên Hạc lại cảm thấy, linh hồn của hắn nhưng còn xa không phải bề ngoài nhìn qua như vậy nhẹ lại mỏng. Phản phất một bộ tuổi trẻ thể xác, khốn trụ tăng thương ủ rột linh hồn. Hắn nhìn xem chính mình lúc, không hề giống đang nhìn một người xa lạ. Nguyên Hạc không khỏi đặt câu hỏi, các hạ, hai người chúng ta phải chăng từng ở nơi nào có duyên gặp mặt một lần? Hắn là thật tâm hoang mang, Đào Miên dưới đáy lòng bất đắc dĩ về hắn đâu chỉ một mặt, ở trên núi thời điểm, đơn giản túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có thể những này chuyện cũ trước kia đều không được cùng Nguyên Hạc kể ra, Đào Miên thậm chí lo lắng chính mình nhiều cùng hắn giảng một câu, liền phải đem hắn hướng vực sâu tiến lên một bước. Hắn linh quang lóe lên, suy nghĩ cái triệt. Đảo Miên đưa tay phải ra ngón trỏ, tại đôi môi của mình phụ cận khoa tay vòng quanh, biểu thị chính mình tiên tiên có thiếu, là câm điếc, không cách nào mở miệng. Nguyên Hạc chợt cảm thấy lỗ mãng, vội vàng cấp Đảo Miên chịu tội. Đảo Miên diễn trò làm nguyên bộ, còn muốn ra vẻ vô tình khoát khoát tay, để hắn chớ để ở trong lòng. Bởi vì không thể nói chuyện tự nhiên cũng liền không có đến tiếp sau. A Cửu kéo nhẹ Đảo Miên tay áo, chỉ vào xa một chút quán nhỏ bên kia có bán hoa cái giỏ, theo giúp ta đi dạo chơi, được chứ? Đảo Miên vui vẻ gật đầu đáp ứng, lại mỉm cười nhìn về phía Nguyên Hạc, chắp tay một cái, tính làm tạm biệt. Nguyên Hạc khẽ giật mình, lại hiểu được. Chỉ đem bọn hắn coi như nhân gian phổ thông một đôi quyến lữ, cùng bọn hắn tạm biệt đoạn này nho nhỏ nhạc đệm bị Hạ Chi Khanh bỏ lỡ. Hắn qua bên kia để một bầu hoa mơ nhưỡng, hào hứng hừng hực gấp trở về lúc, phát hiện nhà mình biểu ca ngơ ngác nhìn qua phía trước đám người phun trào chỗ. Hạ Chi Khanh thuận tầm mắt của đối phương nhìn lại, chỉ nhìn thấy đen đầu cùng xanh xanh đỏ đỏ áo xuân, cái gì đều nhìn không thấy biểu hình, nhìn cái gì tốt chơi đâu. Cho ta cũng nhìn xem. Hạ Chi Khanh thanh âm gọi trở về Nguyên Hạc dạo chơi tinh thần, hắn thu hồi ánh mắt, cười giận biểu đệ một câu, nói hắn thích tham gia náo nhiệt, cái gì đều muốn nhìn xem hát, đây không phải thật vất vả phát hiện biểu hình có hiếu kỳ đồ vật à. Ngươi cũng hiếu kỳ, cái kia tất nhiên là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Lời này ngược lại là lời nói thật, không trộn lẫn nửa điểm giả. Nguyên Hạc là cái đối với cái gì đều nhàn nhạt người. Hắn nhìn như ôn tồn lễ độ, đối với người nào đều tốt, kỳ thực ai cũng đi không vào trong lòng của hắn. Hắn cùng những người khác ở giữa vĩnh viễn cách một ao hồ nước, hắn chống thuyền tại giữa hồ, không có cập bờ dự định, cũng không muốn dừng lại, ai cũng không có khả năng dựng vào thuyền của hắn. Liền ngay cả cùng hắn có hôn ước Tam công chúa Liên Tương, cũng là như thế. Liên Tương nói, Hạc Lang là một khối bị tơ lụa bao quanh hàn băng, dù cho có được mềm mại bên ngoài, tới gần hắn sau, lại vẫn phải làm cho tốt bị hắn cất giấu băng lánh nhoi nhoi chuẩn bị. Hạ Chi Khanh không chỉ một lần nghe Tam công chúa như vậy phàn nàn, hắn âm thầm cùng Nguyên Hạc đề cập qua mấy lần, Nguyên Hạc mỗi lần đều không có chút nào tự giác, thậm chí cười nói, Tương Nhi như vậy hiểu lầm hắn, hắn đều muốn vì chính mình đấm ức. Lúc này Hạ Chi Khanh liền muốn phê bình hắn, nói ngươi nhìn một cái, hiện tại ngươi còn có thể bật cười, đã nói lên ngươi hoàn toàn không có đem cái này coi ra gì, căn bản không để ý Nguyên Hạc tự nhận khẩu tài không bằng hắn, mỗi lần muốn xin tha. Hạ Chi Khanh khiển trách biểu hình, lại tẻ nhạt vô vị. Dựa theo Nguyên Hạc tính cách, hắn khả năng ngay cả mình lần này lòng đầy căm phẫn đều không để ở trong lòng, cái gì mới có thể để cho ngươi nhớ thương, không cách nào dứt bỏ a, Nguyên Hạc biểu hình. Hạ Chi Khanh từng dạng này cảm khái nói. Mà bây giờ, Nguyên Hạc thật vất vả có cảm thấy hứng thú, Hạ Chi Khanh chuyện tốt này người đương nhiên phải cẩn thận nhìn một cái, là cái gì có thể để nóng mặt tâm lanh thiết thạch tâm ruột Nguyên thiếu gia bố thí một chút chú ý. Nguyên Hạc gặp hắn thực sự kìm nén không được lòng hiếu kỳ, đành phải đơn giản giải thích một câu, chỉ là trùng hợp gặp một đôi rất xứng bích nhân thôi, không phải chuyện hiếm lạ gì. Úc, dáng dấp đẹp không? Ân, rất đáng đối. Có thể từ Nguyên Hạc nơi này đạt được tán thành, vậy nhưng thật sự là mới mẻ hơn. Hạ Chi Khanh càng hiếu kỳ thật đáng tiếc, nếu là ta vừa mới bước chân mau mau, liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Trên mặt hắn tiếc hận không còn che giấu. Nguyên Hạc trong tay quạt xếp gõ nhẹ hai lần trán của hắn, đừng luôn luôn túi đầu đi đường. Tương lai muốn làm đại tướng quân người, muốn từ đầu đến cuối ngóc đầu lên, mắt nhìn phía trước, nhìn xem địch nhân của ngươi. Hạ Chi Khanh duỗi ra hai ngón tay, đào ở chính mình trên dưới mí mắt cái kia xong đời, hiện tại trong mắt ta chỉ có Nguyên Hạc biểu hình. Biểu hình địch nhân là của ta a. Nguyên Hạc bị hắn chọc cười, thu hồi quạt xếp, tại lòng bàn tay của mình nhẹ kích đi thôi, không phải ngươi la hét đều nhất định phải tham gia buổi tối nên hoa cô a. Hiện tại lại để một bầu rượu. Ngươi cũng không phải không rõ ràng tiểu lượng của mình sâu cạn. Một chén xuống dưới, sáng mai chúng ta còn có thể đúng giờ từ Hoa Đô khởi hành a. Thứ, xem thường ta. Nếu biểu huynh ngươi cũng đã nói như vậy, cái kia huynh đệ ta hai cái đêm nay nhưng phải ước lượng. Không cùng ngươi so. Như vậy ngày tốt đẹp đêm, đối mặt một chén đổ ngươi có ý gì? Chỗ nào một chén đổ? Làm sao cũng phải một chén, lại nhiều nửa chén đi. Hạ Chi Khanh giọng lớn, tại Nguyên Hạc sau lưng ồn ào. Người sau mỉm cười che lỗ tai của mình, tạm thời coi như cái gì đều không có nghe thấy. Thân ảnh của hai người cũng biến mất tại vui chơi trong người đi đường. Gió xuân bay đến, bảo sai trên lầu. Một mảnh xinh tiêu, lưu ly ánh sáng bắn. Khi đó ngày tốt cùng gia nhân, sau đó càng lại cũng không có chỗ tìm kiếm đèn tắt sau, hiển thị do hoang vu. Nên hoa cô ban đêm đi qua sau, Đào Miên liền bước lên con đường về tan nên trở về núi. A Cửu Đào Miên ở cửa thành cùng A Cửu từ biệt, ta ngay tại trong núi, vô sự ngươi có thể thường đến ngồi một chút. A Cửu điểm đầu, lưu luyến chia tay, có chút không nỡ hắn bình thường không cảm thấy, nhưng cùng hảo hữu gặp nhau lại tán, tổng cứ gọi người bằng thêm mấy phần tình liêu. Đại xà nút ở Đào Miên vòng lên cánh tay ở giữa, không núp ních, như cái túi màu đen phục. Nghe thời A Cửu lời ấy, nó thân rắn có chút núp ních, lân phiến dưới ánh mặt trời chết xạ ra hào quang. A Cửu, đường tịch mịch. Ta về sau sẽ bồi thường cho thăm với ngươi. Đào Miên lời thề son sắt, A Cửu lại phốc cười thôi, các loại đào lan tới, còn không bằng cứ gọi ta tới. Nàng đối với Đào Miên sơn lý ngồi xổm tập tính tương đối rõ ràng. Ly biệt lúc vẻ u sầu tách ra một chút, Đào Miên cũng có thể yên tâm rời đi. Hắn ngồi xe ngựa, đại xà nơi tay bên cạnh quận mình thành quận, an nhàn ngủ gà ngủ gật. Đào Miên cũng đóng lại mắt, nhàn nhạt chợp mắt. Hắn làm một cái ly kỳ mộng.